Chúng ta Phong thị một nửa trùng nguyên đều đến từ nơi đây, tộc của ta mỗi lần đều là đem đảo lên nguyên thạch gõ bể phân nửa, lấy ra bên trong linh trùng. Một nửa kia nguyên thạch thì kéo đến phường thị dùng để đổ thạch, kiếm lấy tài sản kết sủ, tộc của ta chí ít 3 thành thu nhập đến từ đổ thạch hành nghiệp. Hiện tại ngươi biết cái tòa này linh trùng mạch khoáng đối với tộc ta mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu chứ? Đó là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phòng thủ trọng địa. Ngươi đừng xem cái này 200 người đội tiếp viện ngũ rất nhiều, mà các bát tộc đồng dạng sẽ phái ra không sai biệt lắm nhân thủ, trong liên minh tiểu tộc cũng sẽ phái ra nhân thủ. Đợi đến nơi đó, ngươi thì sẽ biết thủ hộ linh trùng quặng mỏ lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu, đây tuyệt đối là song phương vùng giao tranh, không cho sơ thất. Phong Vân hơi cau mày, thủ vệ lực lượng càng nhiều, nào dám tấn công vào tới lực lượng sẽ càng nhiều, đây cũng không phải là tốt nhiệm vụ a, bất quá đang nghĩ đến linh trùng mạch khoáng có phong phú linh trùng tài nguyên phía sau, hắn rất nhanh thì nhãn tình sáng lên. Đây chính là cái địa phương tốt, tùy tiện gõ bể cái tảng đá, cái gì linh trùng đều có thể lái ra, chính là mở ra tam giai linh trùng đều có thể. Đã như vậy, vậy hắn có thể hay không biện thủ đâu? Có thể hay không trộm đạo đánh nát mấy khối nguyên thạch, mở ra tuyệt thế tốt trùng đâu? Hắn yêu cầu không cao, tùy tiện cho hắn tới mấy con cực phẩm linh trùng liền được. Phong Vân ánh mắt chuyển động, lộ ra xảo trá ánh mắt. Chứng kiến hắn như vậy nhãn thần, Phong Tuyết Vi lúc này liền biết hắn lại đang suy nghĩ gì tổn hại chủ ý, 8 phần 10 là như thế muốn đánh linh trùng mạch khoáng nhóm kia nguyên thạch chủ ý. Hắn rất có thể muốn trộm nơi đó nguyên thạch. Nghĩ vậy, Phong Tuyết Vi bỗng nhiên trợn to hai mắt, quá sợ hãi, cả kinh nói, ngươi cũng chớ làm loạn, nơi đó nguyên thạch là không thể trộm, nơi đó có thành tựu cổ, ngươi đừng nghĩ lấy biện thủ. Có thành thực cổ sao? Phong Vân sờ cầm một cái, lộ ra suy tư ánh mắt. Hắn đã sớm thăm dò thành thực cổ thói quen, tuy là nó có phát hiện nói dối năng lực, nhưng ngươi có thể cùng nó chơi văn tự trò chơi, vừa lừa một cái chuẩn. Thấy Phong Vân bộ kia tà ác tiểu ý, thực não trùng thở dài, vị chủ nhân này hoặc là bất động não, chỉ cần động não, đó là phi thường đáng sợ, đồng thời nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, nơi đó nguyên thạch 8 phần 10 muốn ném một nhóm lâu. Chương 191, Phong Vân đổ thạch. Mấy ngày phía sau, Phong thị đám này viện quân rốt cuộc ở một chỗ vùng núi dừng lại, nơi đây mỗi tòa sơn đều bị mở ra mấy cái độc khẩu. Bên trong có vô số đoàn người bận rộn. Bất quá đảo quáng đều là tụ linh kỳ cổ sư, hơn nữa đa số sơ kỳ, trung kỳ, xem bên ngoài phục sức cũng nhiều lấy tán tu làm chủ. Phong thị thiên tài không muốn làm như thế trùng cổ lực, nhưng rất nhiều tán tu không có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể vì mấy khối linh thạch trở thành đại tộc cu ly. Mỗi cái đại tộc đều phụ trách mấy cái đỉnh núi, Long thị tối đa, Cổ thị thứ nhì, các tộc gian không can thiệp chuyện của nhau. Cái nào đỉnh núi nguyên thạch phong phú hơn, ai cũng không nói chắc được, cũng không biết lúc đó là thông qua bực nào phương thức phân phối. Phong Vân đám người đến, rất nhanh đưa tới nơi đây cổ sư nên tiếp. Tới không chỉ có Phong thị nhân, còn lại các tộc người đều có. Độc địa xâm lấn, hiện tại mỗi cái đại gia tộc cùng chung mối thù, giữa hai bên báo đoàn sưởi ấm, ngược lại là kéo gần quan hệ. Phong thị phái tới nơi này liền một cái nhị giai cổ sư, đừng xem không nhiều lắm, nhưng cửu đại tộc đều ra một vị nhị giai cổ sư, vậy không ít. Thêm lên nơi đây lấy ngàn mà tính nhất giai cổ sư, có thể nói nơi này thủ hộ lực lượng đã cao hơn đại bộ phận tiểu tộc. Bởi vậy có thể thấy được các tộc đối với nơi này coi trọng trình độ, linh trùng mạch khoáng xem như là các tộc căn cơ, không được ném. Đơn giản đón gió tẩy trần sau đó, Phong Vân đám người liền bị chia xong đội, an bài ở từng cái địa phương tuần tra cảnh giới. Bất quá Phong Vân phát huy ra sao năng lực tác dụng, vì mình mưu tốt xấu sự tình, đó chính là cầm thành thực cổ làm trông coi. Công việc này có thể thực sự quá dễ dàng, chỉ cần vẫn ngồi như vậy là được rồi, uống tiểu trà, ngẫu nhiên động động miệng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cùng với suy nghĩ làm sao đã lừa gạt thành thực cổ, còn không bằng làm một cái trưởng khống thành thực cổ nhân. Ngày hôm đó, trong hầm mỏ, tổng cộng đào mấy khối nguyên thạch. Phong Vân tay kéo thành thực cổ, nhìn trước mắt một vị quần áo lam lũ tán tu đạo. Tổng cộng 24 khối. Tên này tán tu đem cộng 24 khối nguyên thạch bày để dưới đất, dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy Phong Vân. Ở đại tộc cổ sư trước mặt, bọn họ biểu hiện vẫn là rất câu nệ, một cái biểu hiện không tốt, liền sẽ bị đại tộc cổ sư không đánh thì mắng, bọn họ đám này không bối cảnh chút nào tán tu căn bản không dám phản kháng. Bất quá gần nhất tới vị này mới mặt mũi trông coi, cũng là làm cho đám tán tu này qua vài ngày nữa ngày lành. Vị này trông coi rất lười biếng, mỗi ngày hỏi một câu phía sau, liền kết thúc, cũng không cầm roi ra giáo huấn người, một điểm đại tộc cổ sư cái giá đều không có. Phong Vân liếc nhìn trên tay phải thành thực cổ, thấy không phản ứng chút nào, liền gật đầu. Đem trên mặt đất sở hữu nguyên thạch thu hồi. Những thứ này nguyên thạch có lớn có nhỏ, khối lớn nhất đường kính ít nói có 3 mét, làm cho Phong Vân cười con ánh mắt. Khối càng lớn nguyên thạch giá càng cao, có thể không phải là bởi vì bên trong rất có thể giấu cái đại gia hỏa. Bởi vì linh trùng ở Yui lúc đó có dày có mỏng, Yui càng mỏng, chống lạnh năng lực càng sai, bên trong linh trùng bị đông cứng chết có khả năng càng cao, sở dĩ rất rẻ. Yui càng dày, chống lạnh năng lực càng cao, bên trong có việc trùng có khả năng càng lớn, sở dĩ giá cực cao. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là khổng lồ nguyên thạch bên trong liền nhất định sẽ có việc trùng, có chút linh trùng thiên sinh chống lạnh năng lực sai, kết thúc dày nữa y cũng không làm lỡ tử vong. Đồ khổng lồ nguyên thạch kết quả đền táng ra bại sản cổ sư không phải số ít. Nhất đao nghèo nhất đao giàu nhất đao xuyên vải lành. Không có vận may kia tốt nhất không nên đổ thạch. Phong Vân cười híp mắt đem khối này lớn nhất nguyên thạch cất vào trong nạp giới bên trong chiếc thần đỉnh, không bao lâu, bên trong chiếc thần đỉnh lại lần nữa nhiều hơn một khối nguyên thạch. Phong Vân sắc mặt triệt để khó xem. Thần đỉnh là đối với vật còn sống vô hiệu, nếu như nguyên thạch bên trong là chỉ sống trùng, cái kia thần đỉnh liền sẽ không có phản ứng. Phản chi, nếu như nguyên thạch bên trong là chỉ chết trùng, như vậy bên trong chiếc thần đỉnh sẽ cấp tốc nhiều hơn một khối nguyên thạch tới. Hắn cũng chính là đi qua biện pháp như thế, tới kiểm tra đo lường nguyên thạch trùng có hay không có trùng. Sau đó sắp có trùng nguyên thạch toàn bộ nhét vào chính mình trong túi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không trùng nguyên thạch thì toàn bộ nộp lên, ghế chống bộ phận thì dùng thần đỉnh biến ra nguyên thạch tới bù vào, tồn kho hoàn toàn sẽ không giảm bớt, quả thực hoàn mỹ. Trông khá được mà không dùng được, trắng lớn như vậy cái. Xong đời hàng. Phong Vân đem khối này lớn nhất nguyên thạch lấy ra, bỏ vào trong tay khác một cái trong chữ vật giới chỉ. Thấy Phong Vân không biết tại sao sắc mặt đống nhiên khó xem, vị này tán tu kinh hồn táng đảm đứng lên, rất sợ hắn biết giận chó đánh mèo chính mình. Còn đứng làm cái gì? Đào nguyên thạch đi hả? Thấy cái này kinh sợ còn đứng ở nơi này, Phong Vân không kiên nhẫn nói, ta cái này liền đi. Tán tu hoang mang rối loạn mang mang chạy vào sơn động ở chỗ sâu trong, không dám chậm một bước. Phong Vân không biết là không có mình lên tiếng hắn là không dám động, trước trông coi ở chỗ này xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn họ sớm tam kinh dưỡng thành rất nặng nô tính. Thấy vị này tán tu rốt cuộc chạy xa, Phong Vân lúc này mới đem sở hữu có trùng nguyên thạch lấy ra, sau đó gõ bể. Đập nguyên thạch thời điểm hắn đầy cõi lòng kích động, khẩn trương không được, chờ mong có thể khai ra một chỉ cực phẩm linh trùng hoặc tam giai linh trùng. Vì thế hắn không tiếc lần nữa dùng ra tế hữu đại pháp, đem phong vô nguyệt 2.9 thanh toán 100 lần. Sau khi nguyên thạch sau khi vỡ vụn, hắn phải nhiều thất vọng có bao nhiêu thất vọng, cười híp mắt nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Tất cả đều là hạ phẩm linh trùng, cho đến tận bây giờ, trong nửa tháng này, hắn đã gõ bể hơn 100 khối có trùng nguyên thạch. Nhưng đều không ngoại lệ, mở ra toàn bộ là nhất giai hạ phẩm linh trùng, liền một chỉ trung phẩm linh trùng đều không có. Phong Vân nhanh muốn nổi điên, rốt cuộc là chính mình vận khí quá kém, vẫn là phong thị hầm mỏ quá bẩn tích. Đồ thạch nghề nghiệp thủy thật là đủ sâu, chính mình ăn gian đều không mở ra tốt trùng, liền càng không cần phải nói những người còn lại. Phong Vân đem các loại hạ phẩm linh trùng toàn bộ ném vào trong nạp giới trùng khu phía sau, liền không xé vào, khiến chúng nó tự sinh tự diệt đi thôi. Chương 192, Phong Vân đối với chiến tranh quan điểm. Như thế nào đây? Tổng cộng đào bao nhiêu khối nguyên thạch? Một ông lão lúc này đi vào trong động, trong tay đồng dạng cầm một chỉ thành thực cổ. Người này chính là chỗ này người phụ trách tối cao, phong thị phái tới đây cái kia nhị giai cổ sư, mỗi nửa tháng đều muốn đến nơi đây đem nguyên thạch tập trung lấy đi. Tổng cộng 1200 khối. Phong Vân đem cái kia chứa một đống chết trùng nguyên thạch chứa vật giới chỉ từ trên ngón tay hái xuống, sau đó giao cho vị này nhị giai cổ sư trong tay. Nhị giai cổ sư thấy trên tay thành thực cổ không phản ứng chút nào, hài lòng gật đầu. Phong Vân xác thực không có nói sai, đúng là con số này, chỉ bất quá có trùng nguyên thạch bị hắn đánh cháo mà thôi, thành thực cổ là lấy hắn không có biện pháp nào. Có chút ít ta, làm sao lúc này thiếu nhiều như vậy? Nhị giai cổ sư lại hỏi. Chiến tranh bắt đầu, sức lao động không tốt chiều, thêm lên độc địa cổ sư tấn công vào tới một lần, làm cho sức lao động chết rồi một nhóm, nguyên thạch sản lượng rất khó vượt qua trước kia. Phong Vân thành thật trả lời. Độc địa đường xa mà đến, không cần cố định canh giữ ở nơi nào, sở dĩ chia làm vô số cổ, chung quanh đánh lén trùng cốc các đại tài nguyên điểm. Linh trùng mạch khoáng xem như là nhất mập tài nguyên điểm một trong, tự nhiên thành bọn họ trọng điểm mục tiêu. Nửa tháng này bên trong, độc địa cổ sư đối với linh trùng mạch khoáng phát động 5 lần công kích, trong đó một lần còn bị người đánh tiến đến, phí thật lớn kình mới đem người đẩy lùi. Cũng nghỉ vào nơi này có trận pháp chăm sóc, là bọn hắn sân nhà, có địa lợi ưu thế, bằng không bọn hắn thật đúng là đỡ không được độc địa một lần lại một lần tiến công. Phong Vân cũng không khỏi không gia nhập vào một lần lại một lần hỗn chiến. Bất quá hắn có thể không phải sẽ đem tất cả trung phẩm cổ trùng phóng xuất đại sát tứ phương, sau đó xuất tận danh tiếng. Làm như vậy sẽ chỉ làm hắn gây nên địch nhân chú ý, sau đó bị phá lệ chiếu cố, đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không để bụng những thứ kia hư danh, sở dĩ lúc chiến đấu hắn toàn bộ hành trình với nước, bất quá mặc dù như thế, hãy để cho hắn không cẩn thận giết 5 người, xảy ra chút tiểu phong đầu. Hắn cũng không biện pháp, hắn hoàn toàn là tự vệ, bất quá có đôi khi biết phòng vệ quá mà thôi. Nghe được Phong Vân giải thích, vị này nhị giai cổ sư nhíu chặt chân mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Nơi đây đang bị độc địa cổ sư vây công, cái nào tán tu dám tới nơi này là quáng. Kể từ đó vậy cũng chỉ có thể dùng chính mình người, bất quá cũng không được, người một nhà nhất định phải bảo trì đầy đủ tinh lực cùng thể lực, vì kế tiếp đại chiến chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không thể dùng để làm lao động tay chân. Chứng kiến hắn một bộ cụ kết dáng dấp, Phong Vân bất đắc dĩ, cái này lúc này là lúc nào rồi còn để ý điểm ấy tài nguyên. Hắn thấy, hâm mộ sự tình thuận theo tự nhiên là được rồi, người coi như đảo nhiều hơn nữa cũng có thể là vì người khác đảo, có thể hay không bảo vệ nơi đây còn khó nói. Trận này chiến tranh thực sự quá bị động, Trung Cốc vẫn là bị động chịu đòn, bọn họ chính là nghĩ chủ động xuất kích cũng tìm không được mục tiêu, độc địa nhân căn bản cũng không có cố định địa phương. Trái lại Trung Cốc cái gì tài nguyên điểm đều muốn bảo vệ, chung quanh phân tán binh lực, chỉ có thể vẫn bị động phòng thủ. Chỉ có hoàn mỹ tiến công không có hoàn mỹ phòng ngự, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như hắn là chàng chiến dịch này người quyết định, vậy hắn nhất định sẽ buông tha thủ những thứ này mạch khoáng, bảo tồn mọc lực lượng, đem sở hữu lực lượng tập trung lại. Vô luận là linh trùng mạch khoáng, vẫn là linh thạch khoáng mạch, hoặc là các loại mỏ kim loại mạch, liền trực tiếp nhường cho bọn họ thì đã có sao? Để cho bọn họ tùy tiện đào, Trung Cốc đào mấy nghìn năm đều không đào sạch sẽ, bọn họ thời gian ngắn như vậy có thể đào bao nhiêu? Huống chi bọn họ cũng không địa phương tìm thợ mỏ. Bọn họ nếu thật dám triệt để chiếm lĩnh những chỗ này, vậy giờ đến phiên bọn họ nhức đầu, bọn họ biết từ tấn công một phương biến thành bị động phe phòng thủ. Đừng quên bọn họ là Sa Bôn Ba, đến lúc đó đại quân một vây, bọn họ còn muốn đối mặt tiếp tế tiếp viện chắc trở, thiếu lương tình huống, có bọn họ nhức đầu, cái này kêu là làm mua dây buộc mình. Một hồi chiến tranh quan trọng nhất là người, mà không phải địa bàn, có người, bao nhiêu địa bàn đều có thể đánh xuống, không ai, dù cho có lớn hơn nữa địa bàn cũng không thủ được. Mà Trung Quốc lại đem địa bàn ưu tiên cấp xếp hạng mạng người chi 657 bên trên, phân tán quá nhiều lực lượng đi thủ, chỉ làm cho độc địa từng cái kích phá cơ hội. Nói cho cùng vẫn là bởi vì thế giới này lực lượng vi tôn, mọi người đều nghe lực lượng người mạnh nhất, cũng không để ý hắn có hay không trí tuệ, có phải hay không cái hợp cách người lãnh đạo. Hoàng thị cũng là bởi vì quá nghe hoàng thị lao tổ lời nói rồi, sở dĩ mới đưa đến bị diệt tộc hạ tràng. Đô thị phòng trừng cũng có thể bởi vì người lao tổ kia đi vào dập khuôn theo. Cái này Trung Cốc cựu đại tộc 9 cái lao tổ mạnh thì có mạnh, nhưng đầu óc vẫn thật là không quá linh quang. Phong Vân trong lòng thanh âm từ thổ khe. Giữa lúc hắn suy nghĩ, chính mình là không phải nên cho cái kia 9 cái lao tổ viết cái đề nghị sách thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc đập tiếng quòng. Rất nhanh thì có người hô, độc địa nhân đánh tới, mọi người đều làm tốt nên chiến chuẩn bị. Cái kia vị nhị giai cổ sư biến sắc, rốt cuộc không lại quấn quýt làm sao nói cao nguyên thạch sản lượng sự tình, vội vàng liền xông ra ngoài. Phong Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo xông ra. Chương 193, không có trang bị minh bạch. Lúc này hai tòa ngọn núi gian, lấy ngàn mà tính cổ sư đang giao chiến, có cựu đại tộc cổ sư, cũng có độc địa không gọi nổi dòng họ cổ sư, ăn mặc ngũ hoa bát môn, lẫn nhau hôn chiến với nhau, đánh khó phân thắng bại, hỗn loạn tương mừng. Ở hôn chiến trung tâm nhất, lại là song phương nhị giai cổ sư chiến trường, song phương đều là ăn ý nhất giai đối với nhất giai cổ sư, nhị giai đối với nhị giai cổ sư. Phong Vân thì đứng ở chiến trường tích ngoài rìa, lại là tùy tiện tìm một cái cổ sư, sau đó cùng với gặp chiêu phá chiêu, toàn bộ hành trình vậy nước. Còn nỗ lực giả trang ra một bộ đánh rất cật lực dáng dấp, diễn kỹ trường ảnh đế cấp bậc. Cách đó không xa, Phong Tuyết Vi thấy nghiến răng nghiến lợi, thực sự rất có thể diễn, diễn nàng đều thư phát chuyển nhanh. So sánh với hắn, Phong Tuyết Vi nhưng là không có chút nào ung dung, đang cùng với lúc bị ba người vây công, đánh rất gian nan. Cũng ỷ vào nàng là phú bà, cổ trùng nhiều, lại chất lượng cao, bằng không đổi thành người bình thường sớm bị giết chết đoáng. Lúc này nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được bại lộ thực lực hậu quả xấu, không khỏi thầm than, vẫn là Phong Vân gian à, toàn thế giới sẽ không có so với hắn còn gian nhân. Nhưng mà đang nàng cái này dạng hâm mộ nghĩ lấy, đang cùng Phong Vân đụng nhau tên nam tử kia bỗng nhiên chợt quát lên tiếng. Ha 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 tiểu tử, ngươi thực sự quá yếu, nói thật cho ngươi biết ta đang giả heo ăn hổ, ta là hạch tâm thiên tài, một mực tại trêu cho ngươi, đùa ngươi chơi đâu, hiểu hay không? Càn rỡ thanh âm vừa, nam tử mắt phải chính là bỗng nhiên đỏ lên. Ngay sau đó Phong Vân chính là cảm giác được thân thể đột nhiên có một loại không bị khống chế cảm giác, nói thầm một tiếng không tốt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Vân lúc này khởi động Phong Thần Nhãn, nơi mi tâm Phong Thần Nhãn vừa mở, thân thể tất cả cảm giác khó chịu trong nháy mắt quét một cái sạch, đối thủ mạnh mẽ ảo thuật năng lực trực tiếp bị miễn dịch rơi. Ngay sau đó, nam tử liền hét thảm một tiếng, mắt phải điên cuồng chảy ra máu, cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy, một bộ cực kỳ thống khổ răng rớp. Liên Cựu thị ngàn năm khó gặp song tà nhãn tiên tài cùng Phong Vân liếc nhau đều muốn xong đời, huống chi là hắn. Nam tử trong lòng hoảng hốt, người này lại có Phong Thần Nhãn, hắn triệt để hôn mê. Nếu như hắn sớm biết cái này nhân loại họ Phong, hắn liền tuyệt sẽ không tìm tới hắn. Các Phong thị cổ sư đều là người khoác ngân sức, nhận ra độ rất cao. Hắn đều mang tính lựa chọn tách ra, Phong Thần Nhãn đối với tà nhãn là có nhất định khắc chế tác dụng. Nhưng người này cũng là một thân phổ thông hắc y liễu, trên người nhất kiện ngân sức không có, ai có thể nhìn ra hắn là Phong thị cổ sư? Người này quả thực không theo sáo lộ xuất bài, nào có cổ sư không xuyên gia tộc thống nhất phục sức? Cái này không bấy người sao? Nhưng là đưa hắn lừa thảm rồi. Thấy người này quỳ trên mặt đất một trận co quắp, Phong Vân cũng sẽ không khách khí, tốt như vậy cơ hội thật sự nếu không đánh tới, cái kia diễn liền có chút giả. Vì vậy hắn trực tiếp nắm lên nam tử cái cổ, ngón tay hơi dùng lực một chút. Giang giác. Một tiếng đầu khớp xương gãy lịa thanh âm vang lên, sau đó nam tử liền bị Phong Vân ném xuống đất, nghiêng cổ, cũng không có tiếng thở nữa. Nhưng mà giữa lúc Phong Vân chuẩn bị sẽ tìm dưới một cái đối thủ đánh thái cực thời điểm, lại phát hiện người chung quanh đều ngây ngốc xem cùng với chính mình. Rất nhanh thì có người gầm lên một tiếng, hắn đã giết thiếu chủ. Mau giết hắn vì thiếu chủ báo thù. Ngay sau đó chu vi chính là thoát ra hơn 10 vị họ cửu cổ sư, các loại công kích điên cuồng hướng Phong Vân trên người bắt chuyện. Phong Vân trong lúc nhất thời đều bị đánh hôn mê, rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao chọc tổ ong vỏ vẽ rồi hả? Cỏ. Người này hóa ra là họ cửu thiếu chủ, dĩ nhiên không cẩn thận giết cái hạch tâm thiên tài. Cái này chọc tổ ong vỏ vẽ, lần này dĩ nhiên không có trang bị minh bạch. Cút cho ta. Mắt thấy nhiều người như vậy quần đầu chính mình, Phong Vân nào còn dám tiếp tục giấu rốt. Chợt thấy chỉ một quả đấm nặng nề đập hướng mình đầu, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp luân khởi nắm tay, cùng cái này chỉ nắm tay nặng nề đối với đụng nhau. Giang giác. Rất nhanh thì lại là một tiếng xương cốt tan vỡ thanh âm vang lên, ngay sau đó cánh tay của người này lại bị đánh ra huyết vụ, cả người trực tiếp kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, đập vào phía sau chạy tới họ cửu trong đám người, nhất thời đụng một mảnh người ngã ngửa đổ. Giáng cùng Phong Vân đối quyền nhân còn không có xuất hiện đâu, liền Long thị thiên tài bán long hóa đều không thể cùng Phong Vân so đấu lực lượng, huống chi là hắn. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Bởi vì Phong Vân lần này không có diễn minh bạch, lần này hỗn chiến lại bị hơn 10 người vây công, cũng rốt cuộc làm cho phụ cận cách đó không xa Phong Tuyết Vi nhìn có chút hả hê, cười qua miệng. Các ngươi muốn chết? Phong Vân mắt sáng lên, Phong Thần Nhãn khẽ động, lúc này liền là một cái đối với hắn có điểm uy hiếp họ cửu cổ sư bị định tại chỗ, sau đó đã bị hắn một quyền đập vỡ đầu. Lại là một người nuốt hận Tây Bắc Chu Vi mọi người đều sợ ngây người, đến cùng là ở đâu ra ngon nhân. Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Người này mới vừa miểu sát rồi một vị hạch tâm thiên tài không nói, bây giờ lại một tá hơn 10 không rơi xuống hạ phong, còn có thể giết ngược, quả thực sợ ngây người ánh mắt của bọn họ. Như vậy mạnh nhân vật bọn họ trước đây dĩ nhiên chưa nghe nói qua, giống như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Không chỉ là bọn họ, chính là sở hữu Phong thị cổ sư cũng hôn mê. Gia tộc lúc nào xuất hiện cái này dạng một vị ngoan nhân rồi hả? Dĩ nhiên mới, chỉ có, nhất giai sơ kỳ là có thể mang theo Phong Thần Nhãn, hạch tâm thiên tài nói dây liền dây, kinh khủng như vậy nhân vật dĩ nhiên tại trong tộc bừa bãi vô danh, để cho bọn họ chưa bao giờ nghe. Cứ việc Phong Vân sớm đã là hạch tâm thiên tài, nhưng phổ thông tộc nhân vẫn còn không biết rõ, chính hắn cũng sẽ không khắp thế giới khắp nơi tuyên dương. Phong Thần Nhãn tuy là cũng bại lộ ra một lần, nhưng hắn giữa lúc cho rằng cái này đại con bài chưa lật sẽ bị khắp thế giới người biết lúc. Hoàng thị Thọ Yến sở hữu người biết rõ tình hình dĩ nhiên đều chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ, cái này một con bài chưa lật lại bị hắn đảm bảo lưu lai. Sở dĩ hắn tất cả đối với tộc nhân mà nói hoàn toàn là xa lạ, liền đồng tộc người cũng không biết sự tình, cái kia người ngoại tộc liền càng không thể nào biết. Chiến trường bên trong đông nhiên giết ra một thất hắc mã, gây nên vô số người kinh ngạc. Lúc này Phong Vân bị đánh dục tử dục tiên, vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể lần nữa hạ sát thủ. Rất nhanh, lại là một người bị hắn phong thần nhãn định tại chỗ, trực tiếp bị đánh giết cuồng. Nhưng mà Phong Vân vốn tưởng rằng giết mấy người biết nhẹ nhõm một chút lúc, lại vạn vạn không nghĩ tới còn có họ Cửu cổ sư không ngừng chạy tới nơi này, không chỉ có đem tổn hao bổ toàn còn có dư thừa, làm cho cả người hắn đều tê dại rồi. Cần thiết hay không? Không phải giết cái thiếu chủ sao? Độc địa cổ sư đều như thế mang thù hay sao? Mắt thấy nhân số càng ngày càng nhiều, làm cho hắn có chút chống đỡ không được, suy nghĩ có phải hay không đem địa thiên lưu chiến trường này sát khí phóng xuất lúc, xa xa truyền đến phong thị cái kia vị nhị giai cổ sư tiếng giống to, đối phương nhiều người, toàn thể trở về thủ. Nghe được câu này phía sau, Phong Vân nhất thời vui vẻ, vội vàng ném sở hữu đối thủ, lấy nhanh nhất tốc độ hướng đại trận phương hướng chạy đi, ai cũng không có hắn chạy nhanh. Còn lại trùng cấp cổ sư cũng theo sát phía sau, giống như thủy triều lui về. Độc địa cổ sư nghĩ thừa thắng xông lên, lại chỉ có thể cắn răng dừng bước lại, căn bản không dám truy. Ngươi như đuổi theo, đại trận biết vào lúc này bỗng nhiên khởi động, trực tiếp đem ngươi giam ở bên trong. Đại bộ đội lại bị che ở bên ngoài căn bản vào không được, cái này tiểu bộ phân bị giam ở bên trong trận pháp nhân chỉ có thể bị xa nhiều với địch nhân của mình tiêu diệt hết rơi, ai đây còn dám đuổi theo. Theo trùng cấp cổ sư có đầu rút cổ vào bên trong trận pháp, độc địa cổ sư lại không dám truy, chỉ có thể dừng tay, cuộc hôn chiến này xem như là triệt để kết thúc. Chương 194, lần nữa sửa mãi nhà rột. Trở lại đại trận bên trong phía sau, Phong Vân nhất thời cảm giác mọi người nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau, tựa như đang nhìn thần mở dạng, ánh mắt không gì sánh được cùng bái. Điều này làm cho hắn nhíu chặt chân mày, người khác có lẽ thích bị người khác chú mục chính là cảm giác, nhưng hắn không thích, thập phần không thích. Người muốn phát hỏa. Phong Tuyết Vi vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn, sau đó cười ly khai. Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển trạch đem những ánh mắt này không thấy. Đại chiến mới kết thúc, cứ việc ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua, nhưng mọi người đều là một bộ nụ cười sung sướng. Độc địa mới công qua đây một lần, là trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại công tới rồi, sở dĩ bọn họ đều muốn căng thẳng thần kinh trầm tĩnh lại, bắt đầu vừa nói vừa cười. Có đem lần này từ trên chiến trường có được thu hoạch lấy ra đặt ở trên mặt đất bán, những người còn lại cũng dồn dập nói theo, vì vậy nơi đây trong nháy mắt thì trở thành một cái tiểu hình đội bảo hội. Phong Vân cũng là ôm tò mò ý tưởng ở từng cái quầy hàng nhìn một chút, hắn đã tại hàng vỉa hè sửa mái nhà rột vô số lần, cho nên than đối với hắn có lực hút vô hình. Rất nhanh, một cái tảng đá đen kịt rốt cuộc đưa tới sự chú ý của hắn. Tảng đá này hắn là chưa từng thấy qua, nhìn như cho dù là trong sách cũng miêu tả không phải 703 nhiều, tất nhiên cực kỳ hi hữu. Nghĩ đến thần đỉnh đối với tảng đá loại tài liệu biến hóa tốc độ cực nhanh, hắn đối với khối này kỳ thạch nhất thời dâng lên hứng thú nồng hậu. Còn đến không kịp đặt câu hỏi, liền có người trước hắn một bước hỏi: "Khối này hắc thạch là cái gì? Ta làm sao chưa từng thấy qua?" "Là độc địa đặc sản." Vừa nghe rất có thể là đặc sản đồ đạc, tảng đá này lập tức gây nên ánh mắt của rất nhiều người. Vật hiếm thì quý, độc địa đặc sản ở trùng cốc đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Trong đó một cái long thị cổ sư cầm lấy tảng đá này cẩn thận nhìn một chút, sau một lúc lâu phía sau nói, ta đối với cảm giác mạnh mẽ thấy rất mẫn cảm, ta bắt đầu tảng đá này phía sau, cảm giác được phụ cận trọng lực biến cao. Cứ việc cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Khả năng này là trong truyền thuyết trọng lực thạch, có thể cho phụ cận trọng lực biến cao, số lượng càng nhiều, trọng lực cũng liền càng lớn. Có thể dùng đến luyện chế trọng lực trận pháp, không chỉ có thể cầm không, để cho người ta tốc độ di chuyển trở nên chậm, còn có thể ở bên trong luyện thể, nhưng là đồ tốt. Đáng tiếc số lượng thực sự quá ít, điểm ấy trọng lực căn bản không đủ, dù cho dùng để luyện trọng lực trận pháp, điểm ấy trọng lực thạch cũng còn thiếu rất nhiều. Nói, vị này Long thị cổ sư liền đem khối này trọng lực thạch trọng mới nhưng trở lại trong gian hàng, không còn chút nào nữa hứng thú. Trọng lực thạch tuy là đồ tốt, nhưng nếu như số lượng quá ít, vậy không đáng giá, cùng thiên đường tính chất không sai biệt lắm. Nghe vậy, những người còn lại mới vừa sáng bắt đầu ánh mắt, cũng rất nhanh hoàn toàn thất vọng. Ngươi liền một khối này trọng lực thạch? Có người không cam lòng hỏi. Liền một khối, bằng không ta đã sớm cùng nhau lấy hết ra. Vị này chủ quán vẻ mặt đau khổ. Không ai có thể cảm nhận được hắn loại này rõ ràng được trọng bảo cũng không người muốn tâm tình. Các ngươi có thể mua về tồn, chậm rãi toàn, chờ, các loại, góp đủ số lượng không phải có thể dùng đến luyện chế trọng lực trận pháp sao? Chủ quán lại nói. Đừng nói giỡn, ngươi cho rằng trọng lực thạch là trên đường lớn tùy ý có thể thấy được tảng đá. Thứ này thực sự quá hiếm có, đời này có thể nhìn thấy như thế một lần cũng đã tính may mắn, làm sao có khả năng đụng phải nữa lần thứ hai. Đi, đi, ta cũng không nhận ra sẽ có đụng phải nữa một lần trọng lực thạch cơ hội. Không sai, coi như đụng phải, đối phương cũng có thể là bán đủ số lượng trọng lực thạch, đến lúc đó khối này trọng lực thạch vẫn là trắng toàn, căn bản vô dụng. Kết quả là, mới vừa cũng không thiếu người quầy hàng, trong nháy mắt đi cái không còn một mảnh. Phong Vân ánh mắt trong nháy mắt sáng, hắn hiểu được, sửa máy nhà rột cơ hội lại tới rồi. Trọng lực thạch quá ít, đối với người khác vô dụng, nhưng với hắn mà nói có thể dùng à? Coi như hắn không có trọng lực trận pháp trận phương thì như thế nào? Hắn liền trực tiếp làm cho thần đỉnh biến ra một tòa trọng lực sơn đi ra. Một tòa từ trọng lực thạch tạo thành đại sơn, ngẫm lại liền khủng bố, ai nhìn thấy sợ rằng đều muốn tới gần chết. Quỷ biết rõ một tòa sơn trọng lực thạch biết khủng bố cỡ nào trọng lực, phòng trừng leo lên đỉnh núi nhân đều có thể bị trọng lực nghiền thành thịt nát. Cũng không dùng được đến đỉnh núi, phòng trừng vừa mới đến chân núi đã bị vô cùng kinh khủng trọng lực đè gục xuống. Phong Vân bỗng nhiên ý thức được, làm cho thần đỉnh làm trọng lực sơn, có thể sẽ biến thành một cái kỳ bảo. Đến lúc đó gặp phải cương địch, trực tiếp đem trọng lực sơn lấy ra hướng trên người địch nhân đập một cái, người nào không bị đập gần chết. Thực sự quá kinh khủng. Phong Vân não mạch kín dĩ nhiên không phải nghĩ lấy dùng trọng lực thạch luyện thể, mà là nghĩ lấy làm một cái trọng lực sơn sau này dùng để âm nhân, cái này não mạch kín cũng coi như thần kỳ. Vừa nghĩ tới một tòa trọng lực sơn đặt ở trên người địch nhân lúc khủng bố chẳng cảnh, Phong Vân liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vì vậy không kịp chờ đợi đi tới, trực tiếp đem trọng lực thạch cầm lấy, cứ như vậy không coi ai ra gì cất vào chính mình trong nạp giới, cũng đưa vào bên trong chiếc thần đỉnh, để tránh khỏi đem dài nhiều ngộng. Hắn hạ quyết tâm, nếu như cái này nhân loại cũng giống hắn phía trước gặp phải cái kia hai cái phong thị chủ quán giống nhau, đầy trời ép giá. Vậy hắn ở thần đỉnh biến ra một khối khác trọng lực thạch hậu, liền trực tiếp đem khối này trọng lực thạch dùng sức hướng trên mặt hắn vung, không cần rồi. Khá lắm, lại bạch chơi nhất kiện trọng bảo. Chợt thấy có người đem bảo bối của mình không coi ai ra gì cất vào chính mình trong túi phía sau, chủ quán giận dữ, đang muốn lớn tiếng quát lớn, lại phát hiện người này dĩ nhiên là mới vừa cái kia một tá hơn 10 không rơi xuống hạ phong nam nhân, lúc này liền là dọa gần chết, vừa muốn mắng ra lời nói cũng là thu hồi trong miệng. Sau đó định mà nói, nguyên lai là phong huynh, là coi trọng trọng lực thạch sao? Thứ này không bao nhiêu tiền, nếu phong huynh nhìn chúng, vậy cầm đi tốt lắm, không lấy tiền, coi như kết một thiện duyên. Thấy chủ quán rộng lượng như vậy, làm cho Phong Vân hoàn toàn thất vọng, hắn còn trông cậy vào người này nói giá không hạn độ, chính mình tốt yên tâm thoải mái bạch chơi món trọng bảo đâu, bây giờ là bạch chơi không được. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta lại như vậy thích bạch chơi người sao? Làm sao có khả năng tùy tiện muốn người khác đồ đạc? 1000 này khối linh thạch ngươi cất xong. Ngược lại linh thạch cũng là không lấy tiền, Phong Vân cũng liền tùy tiện ném điểm linh thạch liền đi. Chủ quán mừng rỡ, giống như là nhặt được đại tiện nghi giống nhau đem sở hữu linh thạch thu hồi. Trọng lực thạch đương nhiên xa không chỉ cái giá này, nhưng nếu là trọng lực thạch thiếu một chút tác dụng không có, cái kia vô luận bán bao nhiêu tiền đều là kiếm. Chương 195, sợ chết nhất linh trùng. Trở lại cái kia hắn phụ trách trong hầm mỏ, Phong Vân cười miệng cũng không thể chọn. Không lâu con kia đã lâu không gặp thực nao trùng cuối cùng từ trong đất chui ra, một bộ tạc hề hề dáng dấp, lén lút. Sự tình làm thế nào? Phong Vân hỏi. Hắn phát hiện mình phụ trách hầm mỏ có chút cằn cỗi thời điểm, lúc này liền đem thực nao trùng phái đi ra ngoài, mệnh lệnh hắn đến còn lại các tộc giàu có hầm mỏ trộm điểm nguyên thạch. Đáng nhắc tới chính là, địa thi thiên nhiên mang theo là cao cấp thổ độn, nơi này cấp thấp trận pháp đối với nó cao cấp thổ độn là hoàn toàn vô hiệu. Thêm lên trong hầm mỏ đều là một đám tụ linh kỳ cổ sư đang đào mỏ, vậy nó trộm bắt đầu nguyên thạch tới trả thực sự là xuất quỷ nhập thần, căn bản không phòng được nó. Vinh hạnh không có nhục sứ mệnh, lần này cầm rồi 3000 khối nguyên thạch, nên có thể mở ra thứ tốt. Thực não trùng một bộ mong đợi dáng dấp nói. Hắn chính là học xong, không đem trộm gọi trộm, gọi cầm, có kỳ chủ liền có bên ngoài nô. Nếu là có người ở thành thực cổ trước mặt hỏi Phong Vân có hay không trộm nguyên thạch, Phong Vân nếu nói là câu không có, cái kia thành thực cổ chỉ sợ sẽ không có phản ứng chút nào. Bởi vì Phong Vân trong tiềm thức cảm thấy chính mình hành vi không gọi trộm, gọi cầm, cái kia tự nhiên cũng sẽ không cấu thành dối trá, nếu không có nói láo thành thực cổ tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng. Nhanh lấy ra. Ta vừa rồi vận khí nhộn nhịp, bạch kiểm đến một loại trọng bảo, hiện tại chính là vận khí vượng nhất thời điểm, lúc này mở thạch tuyệt đối sẽ đại bạo. 2. Phong Vân kích động xoa xoa tay, không thể không nói, đổ thạch có điểm nghiện, một ngày không gõ mấy ngàn, hắn cả người khó chịu. Lần này ta nhưng là bắt được một cái đại gia hỏa, Long Thị Thạch Vương bị ta bắt tới, khối này đá lớn 99% xác suất có thể ra trùng, hơn nữa còn là đại khái tỷ lệ ra tốt trùng. Thực não trùng dĩ nhiên so với Phong Vân còn kích động giống nhau, vội vàng đem khối kia lớn nhất đá lớn đem ra. Ngay từ đầu Phong Vân còn lơ đễnh, hắn mới vừa liền mở ra một cái đại gia hỏa, không phải là phế hàng một cái. Bất quá khi thực não trùng đem điều này Thạch Vương mang lấy ra, hắn ngước cổ lên, triệt để trợn tròn mắt. Khá lắm, cái này dĩ nhiên là một khối trường 4 tầng lầu cao siêu cấp lớn nguyên thạch, dĩ nhiên cùng hắn địa thiên như một dạng đại, đùa gì thế? Đây là cái gì nguyên thạch, đây là nguyên thạch sao? Nơi đây đến cùng cất giấu một chỉ nhiều sợ chết linh trùng. Dĩ nhiên cho mình trùm lên dày như vậy một tầng nguyên thạch. Xuyên quần áo dày như vậy, nơi này linh trùng khẳng định chết không được, nếu như mặc cái này sao dày nó đều có thể bị chết quóng, cái kia Phong Vân thật là muốn khinh bị nó. Cái này chỉ trùng sợ chết trình độ cùng ta có liều mạng a. Theo ta, cùng ta quá hợp ý. Phong Vân chắc lưỡi nói. Ha ha ha. Đây chính là Long Thị vạn năm qua lớn nhất thạch vương, bọn họ nhưng là bảo bối không được, vẫn không dám tùy tiện mở thạch. Kết quả nhưng bây giờ tiện nghi chúng ta, bọn hắn bây giờ nhanh sắp điên, khắp thế giới tìm kiếm khối này thạch vương. Bọn hắn bây giờ đang ở cổ thị nơi đó náo, bởi vì cổ thị lỗ thai có thể nghe được thạch vương cụ thể vị trí, hiện tại cái này xào túi bụi, hắc hắc. Thực não trùng vẻ mặt âm hiểm cười, biểu tình dĩ nhiên cùng Phong Vân thường xuyên cười giống nhau như lúc. Một đám nhuyễn đản. Một cái nguyên thạch có cái gì không dám mở? Bọn họ không dám, ta dám. Nói, Phong Vân liền lấy ra một bả tiểu truy, bắt đầu mở thạch. Mở thạch cũng là một kỹ thuật làm việc, không thể dùng lực quá mạnh, bằng không có thể đem bên trong linh trùng đập chết. Phong Vân chỉ có thể từng điểm, thận trọng, từ bên ngoài đến bên trong, từng tầng mài. Lớn như vậy khối nguyên thạch cũng không biết nhiều hơn thời gian mới có thể mở đi ra, dù cho Phong Vân rất có kiên trì, cũng mau cũng bị khối này nguyên thạch mài sợ. Thực não trùng cũng tới trợ giúp, hai thanh tiểu truy từ hai bên đồng thời khởi công, tốc độ cuối cùng cũng nhanh như vậy một phần. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, giữa lúc Phong Vân sắp không có kiên nhẫn thời điểm, cuối cùng cũng đập ra một chỉ có điểm hướng ốc sen một dạng côn trùng. Trên đầu dài hai cái xúc tua, tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, một bộ rất là mơ hồ răng dấp, hai con xúc tua dò tới tìm kiếm, tiểu tiểu rực rực bộ dạng, đối với không biết thế giới tràn đầy sợ hãi. Phong Vân nhất thời mừng rỡ như điên, ha ha ha. Cuối cùng cũng đập ra tới, ta liền nói, lớn như vậy khối nguyên thạch 100% có trùng, không hưởng công ta hưởng phí như thế nửa ngày khí lực. Thực não trùng cũng vui vô cùng, cái này tất cả đều là nó công lao. Bất quá Phong Vân nụ cười rất nhanh im bặt mà ngừng, bởi vì hắn nhìn hồi lâu cái này chỉ côn trùng, dĩ nhiên phát hiện mình tuyệt không nhận thức. Đừng nói không nhận ra, hắn liền chưa từng thấy có ai ốc sen loại này cổ trùng, ốc sen loại cổ trùng đồng dạng là trùng ít lưu ý cổ trùng, cổ phương thiếu, luyện người không nhiều. Không biết tên của hắn, liền nó là cái gì phẩm chất, mấy cấp linh trùng, cũng hoàn toàn không biết. Phong Vân dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía thực não trùng. Thực não trùng nhất thời thì biết rõ cái này vô lương chủ nhân lại muốn kiểm tra chính mình, lúc này khẩn trương, vội vàng thăm dò trong đầu mình trồng chất như núi tri thức. Rất nhanh, nó đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ một cái thật mạnh bắp đùi của mình, chỉ vào nó kích động lớn tiếng hô, cắt cắt trùng. nó là các trùng. Thực não trùng hô hấp dồn dập, nhãn tình kích động đỏ bừng. Thấy nó một bộ thất thố như vậy dáng dấp, Phong Vân kinh ngạc, rốt cuộc là bực nào linh trùng, dĩ nhiên có thể để cho nó kích động thành cái dạng này. Phong Vân nhưng là biết rõ, thực não trùng theo chính mình thời gian dài như vậy, các loại linh trùng nhưng là đã thấy rất nhiều, nhãn giới cũng vượt qua xa bình thường cổ sư có thể sánh bằng, rất ít có thể có linh trùng có thể để cho nó kích động thành cái này dạng. Bất quá Phong Vân lúc này minh bạch, chính mình sợ rằng nhặt được bảo, cái này chỉ linh trùng giá trị sợ rằng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái gì là các trùng? Phong Vân rất là mong đợi hỏi. Biết các trùng nhân vẫn thật là không nhiều lắm, ta cũng là ở một bản rơi đầy bụi bặm trong cổ thư nhìn thấy. Thực não trùng thở sâu, nỗ lực để cho mình kích động tâm bình tĩnh trở lại, nói tiếp, nghe đồn thế giới này có 10 loại linh trùng là thiên địa duy nhất, cái này 10 con linh trùng ở phía trên cổ người xưng là thiên địa thập đại linh trùng. Thiên địa thập đại linh trùng bởi vì năng lực quá mức đi tiên, sở dĩ trong thiên địa chỉ có thể đồng thời tồn tại một chỉ. Chỉ có trong đó một chỉ tử vong, loại này linh trùng mới có thể trên thế giới này một lần nữa đổi mới, xuất hiện ở bất luận cái gì một mảnh vực đều có thể. Thiên địa thập đại linh trùng không có phẩm cấp không giai, cũng không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng giá trị của nó muốn thắng được sở hữu cổ trùng vạn lần. Bởi vì năng lực của bọn nó thực sự quá nguy tiên, năng lực cũng đều là toàn thế giới duy nhất. Xếp hạng thứ 5 thiên địa thập đại linh trùng chỉ cần được một chỉ liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà cái này cái cắt cắt trùng chính là thiên địa thập đại linh trùng một trong, xếp hạng thứ 10, xem như là yếu nhất. Bất quá đây chỉ là tương đối với 9 vị trí đầu linh trùng mà nói, năng lực của nó đồng dạng nguy tiên, ngươi được đến nó hầu như sẽ rất khó tử vong. Bất cứ chuyện gì cũng không dám nói tuyệt đối, nhưng ngươi có ít nhất cựu thành khả năng vẫn sống đến già chết. Thực não trùng ánh mắt sáng quắc, đang nói chợt ngừng lại, cũng không nói gì cắt cắt trùng cụ thể là năng lực gì. Cố ý thừa nước đục thả câu. Ngưu bức sao? Không có cảm giác cả. Dù cho không có nó, ta cũng có thể vẫn sống chết già. Phong Vân lăng lăng nói. Nghe vậy, thực não trùng khỏe miệng co giật đứng lên, dường như thật đúng là, lấy hắn loại này cậu đến mức tận cùng tính cách, hắn nếu như đều có thể chết ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ nhân loại nên diệt tuyệt. Bởi vì hắn nhất định sẽ chết ở mọi người phía sau hoàn. Chương 196, Phong Vân làm đạo binh. Khái khái. Thực não trùng ho nhẹ một tiếng, có chút nhỏ xấu hổ, thừa nước đục thả câu dĩ nhiên bán sai rồi đối tượng, vậy hắn chỉ có thể như thực chất lẽ ra. Các cắt trùng năng lực là biết trước, có thể biết trước các hùng, bên trái tiếp xúc hiện ra tiền, bên phải tiếp xúc hiện ra thai. Nếu là ngươi mang theo nó đi tới một cái địa phương nào đó thời điểm, nó bên trái xúc tua bỗng nhiên phát quang, như vậy ngươi nhất định phải dừng bước lại, ở chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm. Phu cận đây nhất định sẽ cất giấu đại cơ duyên. Nếu là ngươi mang theo nó đi tới, nó bên phải xúc tua bỗng nhiên phát quang, như vậy ngươi ngàn vạn lần không nên do dự, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. 2. Bên phải tiếp xúc sáng lên, ý nghĩa ngươi gần gặp phải đại hung hiểm, đợi nữa ở cái địa phương này có cựu thành xác suất sẽ chết. Không muốn nghi vấn cắt cắt trùng phán đoán, nó biết trước là phi thường chuẩn. Thực não trùng một bộ rất là nghiêm túc ánh mắt nhìn Phong Vân nói, một loại có thể biết trước lành giữ côn trùng sao? Phong Vân mắt sáng rực lên, triệt để kích động. Điều này có ý vị gì? Ý vị này ngươi chỉ cần mang theo cắt cắt trùng khắp thế giới chạy, sẽ tìm được đến không hết cơ duyên. Sở hữu ẩn dấu rất thâm, thật không dễ tìm được phủ, bí cảnh, di tích, người khác tìm không được, nhưng ngươi mang theo cái này chỉ cắt cắt trùng tuy nhiên cũng có thể đơn giản tìm được. Nếu như có một cái người mỗi ngày đều có thể thu được cơ duyên, như vậy hắn nhớ không trở thành cường giả đều khó khăn. Chính là một con heo cũng sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Có thể biết trước nguy hiểm năng lực cũng không cần nói, chỉ cần trước giờ biết nguy hiểm, cũng đúng lúc tách ra nguy hiểm, vậy vĩnh viễn sẽ không chết. Cái này chỉ cắt cắt trùng liền sẽ để ngươi trở thành một cái không chết người, chính là khoa trương như vậy. Hai cái này năng lực thực sự quá nguy tiên, thảo nào biết thiên địa duy nhất. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần tìm được cắt cắt trùng, chỉ cần ngươi không tìm được chết, đã định trước biết vẫn sống sót, đồng thời đi qua đại lượng cơ duyên cấp tốc đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thực não trùng nói thiên địa thập đại linh trùng trước năm có thể khiến người đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này chỉ sợ là cái bảo thủ chữ số. Hắn thấy, cái này yếu nhất xếp hạng đệ thập các trùng, cũng đã đủ khiến người ung dung đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mỗi ngày có đại cơ duyên, há có thể không phải đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Trừ phi đạt được các trùng nhân là đầu đổ có lợn, các trùng thực sự không di chuyển được. Mà xếp hạng thứ 5 thiên địa thập đại linh trùng, e là cho dù thật bị đổ con lợn đạt được cũng có thể đứng tại thế giới đỉnh phong. Thực não trùng cười nói, ha ha. Truyền thuyết các trùng là thế giới này sợ chết nhất côn trùng, thảo nào biết bao dày như vậy một tầng nguyên thạch, nếu như là nó vậy thật chẳng có gì lạ. Có lẽ cũng chính bởi vì quá mức sợ chết mới, chỉ có loại này có thể biết trước nguy hiểm năng lực, nó không kịp có thể biết trước các hung, còn có thể đi qua xúc tua thiểm quang tần suất tới xác định các hung phương hướng. Đối với, chính là cái này sao tránh. Thực não trùng đống nhiên chỉ hướng bên phải tiếp xúc đang ở điên cuồng thiểm thức các trùng. Vừa dứt lời, thực não trùng tựa hồ là rốt cuộc nghĩ tới điều gì, sắc mặt cấp tốc trắng đi. Sơn động trong nháy mắt an tĩnh, thính nghe được cả tiếng kim rơi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói cắt cắt trùng bên phải tiếp xúc sáng lên sẽ phát sinh cái gì? Phong Vân chần chờ lại hỏi một câu. Cắt cắt trùng bên phải tiếp xúc sáng lên, ngươi có cựu thành xác suất sẽ chết. Thực não trùng sắc mặt khó coi nói. Ngươi nói cắt cắt trùng bị giam ở trong đá không biết mấy vạn năm, xúc tua có thể hay không bởi vì thừa hài gian quá dài bị hư. Bằng không nào có trùng hợp như vậy, mới đem đào liền sáng. Phong Vân có chút không dám tin tưởng hỏi. Chính mình một hồi sẽ chết. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, hắn một cái cẩn thận không thể lại người cẩn thận, làm sao lại chết? Trừ phi nơi đây kế tiếp người biết toàn bộ chết sạch, bằng không vô luận như thế nào chết cũng không thể chết đến trên đầu hắn. Vấn đề là ngươi dám đánh cuộc không? Thực não trùng nhìn lấy Phong Vân ngơ ngác hỏi một câu. Phong Vân nhìn một bộ hoảng loạn bộ dáng cắt trùng, cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, hắn đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, trái tim nhảy không ngừng, tâm hốt hoảng lợi hại, giống như muốn phát sinh đại sự giống nhau. Cỏ, chạy, chạy mau, nơi đây không thể đợi nữa. Phong Vân lúc này quyết định mau ly khai đất thị phi này, mặc kệ nơi đây biết sẽ không phát sinh đại sự, tuyệt không thể cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Ngươi nhất định phải trốn. Làm đào binh nhưng là phải bị giết đầu, bất luận ngươi là thân phận gì. Thực náo trùng nhắc nhở. Ta đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Bất kể, yêu ai ai, chết sớm không bằng chết chậm, lao tử rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nói, Phong Vân liền cuống quýt thu dọn đồ đạc, lập tức chạy ra ngoài, ra đến đi trước còn đem con kia thành thực cổ thuật đi. Không đúng, không nên chạy qua bên này. Thấy các cắt trùng bên phải tiếp xúc tránh nhanh hơn, Phong Vân thì biết rõ đại hung hiểm 8 phần 10 đến từ bên này, chạy qua bên này không phải đâm đầu vào không thể. Vì vậy hắn hướng tương phản phương hướng chạy, các cắt trùng bên phải tiếp xúc tiềm thức tần suất quả nhiên liền thấp. Bất quá hắn lúc này đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy nhanh nhất tốc độ bay đến Phong Tuyết Vi bên người, vội vàng nói, ngươi bây giờ theo ta đi. Nơi đây sẽ phải phát sinh đại sự, nơi đây tất cả mọi người đều có khả năng chết. Hắn có thể thông báo chỉ có như thế một cái người, còn như những người còn lại, bao quát đại lượng phong thị tộc nhân, hắn bất lực, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn hiểu được, mình coi như đem nơi đây gần phát sinh đại sự tin tức nói cho bọn hắn biết cũng không dùng, bọn họ là không có khả năng tin. Chẳng những không tin, bọn họ còn có thể ngăn cản mình chạy trốn, đến lúc đó rất có thể đem mình nhập vào. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể lạnh lùng tuyển trạch không cứu, đem mọi người bỏ qua, đây là chuyện không có cách nào khác. Làm sao ngươi biết nơi đây gần phát sinh đại sự? Phong Tuyết Vi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Nam nhân trực giác. Phong Vân dáng dấp cực kỳ nghiêm túc nói. Đừng làm rộn. Rời đi nơi này chính là làm đạo binh là sẽ bị mất đầu, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Phong Tuyết Vi quay đầu rời đi, đối với Phong Vân nói, nàng là một vạn cái không tin, còn nam nhân trực giác, nam nhân miệng gạt người quỷ, Phong Vân nói là có tiếng không tính toán gì hết, lời nói dối hết bài này đến bài khác, tín dự sớm đã là số âm, điều này làm cho nàng làm sao thư. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. 1.7 Phong Vân nào còn có thời gian lời nói nhảm, trực tiếp một tay đao đánh vào nàng gáy. Phong Tuyết Vi vạn vạn không nghĩ tới Phong Vân biết đánh lén mình, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức, té xỉu xuống đất. Phong Vân đưa nàng khiêng ở trên người tiểu vã ngoại bảo, nhất khắc cũng không dám dây dưa, dọc theo đường đi sợ ngây người mọi người. Phong Vân ánh mắt bỗng nhiên chuyển động, vì biết rõ kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh đại sự gì, nằm ở hiếu kỳ, hắn liền đem con kia đại nhị trùng chôn dưới đất, sau đó liền triệt để chạy xa. Mọi người đều sợ ngây người, nhất là Phong thị cổ sư, từng cái sắc mặt đại biến. Dựa vào, có người làm đạo binh, hắn là điên rồi sao? Làm đạo binh là phải bị mất đầu. Phong Vân, ngươi đây là đang tác đại tử a? Mau trở lại, không muốn sống nữa. Lại có người lâm trận bỏ chạy, tên nhát gan này, nhanh đi thông báo nhị giai cổ sư. Chương 197, tai họa bất ngờ. Có người lâm trận bỏ chạy chuyện rất nhanh kinh động nơi đây tất cả nhị giai cổ sư, một cái tiếp lấy một cái chạy đến. Khi biết chạy trốn hai người là Phong thị cổ sư phía sau, tên kia Phong thị nhị giai cổ sư sắc mặt triệt để khó xem. Ở mỗi cái đại gia tộc cổ sư tề tụ chi địa, xảy ra chuyện như vậy nhưng là tương đương mất mặt một chuyện, hai người này xem như là mang gia tộc mặt triệt để mất hết. Lệ thị nhị giai cổ sư lúc này liền rêu cực nói: "Ha ha, Phong thị thật đúng là gia nhân tài à, ước chừng tới hai cái hạch tâm thiên tài, dĩ nhiên toàn bộ sợ chết chạy trốn, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, ha ha. Cái này căn bản không khả năng. Bọn họ căn bản không lý do chạy trốn. Nơi đây nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ta tự mình đi đưa bọn họ về." Phong thị nhị giai cổ sư sắc mặt tái xanh, lúc này liền chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, một đạo liều lĩnh tiếng cười to từ trên trời truyền đến. "Ha ha ha, các ngươi tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này làm cái gì? Là chuẩn bị nên tiếp lao phu sao?" Thanh âm đinh thái nhức óc, làm cho rất nhiều người không khỏi trắng sắc mặt, hoàng hốt phía dưới dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện 15 một vị hồng bảo lão giả, nhãn thần ấm lãnh, cả người tản mát ra một loại khí tức khát máu, khiến người ta sợ run lên. Trung quanh là tảng lớn biết bay hồng sắc con kiến, hình thành một mảnh lại một mảnh nhỏ hồng vân, dẫm dạng, khiến người ta nhìn nhịn không được tê cả da đầu. Như vậy ký hiệu linh trùng, làm cho sở hữu nhị giai cổ sư trong lòng hoảng hốt, thân phận của người này đã miêu tả sinh động. Không phải Đồ thị lão tổ Đồ Long là ai? Đồ lão tổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không phải là thật muốn tự hạ thân phận đối với chúng ta những thứ này tiểu bối ra tay đi. Long thị nhị giai cổ sư sắc mặt khó coi nói. Song phương hỗn chiến, tam giai cổ sư là không thể đối với đê giai cổ sư xuất thủ, bất luận cái gì chiến tranh đều là cái này dạng, đây là song phương đều muốn vô ý thức tuân thủ quy tắc ngầm. Không chỉ có là bởi vì như thế làm biết tự hạ thân phận, biết rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu. Hoàn toàn là bởi vì này chủng sự tình một ngày có người ngẩng đầu lên, cái kia sở hữu tam giai cổ sư đều sẽ dồn dập nói theo, cái kia đê giai cổ sư không muốn lọt vào thành phiến tàn sát, vậy song phương tổn thất có thể to lắm đi. Song phương hạch tâm thiên tài đừng mơ có ai sống, cái nào hạch tâm thiên tài có thể ở tam giai cổ sư trên tay chạy trốn. Kể từ đó, cái kia vị tam giai cổ sư cũng không dám đánh vỡ quy củ này, cái kia đưa tới hậu quả đích thực quá đáng sợ, cũng quá nặng nề, bất luận cái gì một cái gia tộc đều không chịu nổi. Đồ thị lao tổ hành động này nhưng là phá hư quy củ, phá hư mấy vạn năm tới cũng không có người dám phá quy củ, hắn hoàn toàn là điên rồi. Nay quy củ một khi bị hắn phá hư, cái kia đem dẫn phát một hồi tai nạn đáng sợ, song phương không phải máu chảy thành sông không thể, trận này chiến tranh cũng đem không có người thắng. Ha ha, nay cũng bị ngươi đoán đến rồi, không sai, lão phu chính là qua đây muốn cùng các ngươi đám này hậu bối luận bàn một cái. Lão phu cũng không có ý định ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi cùng lên đi. Ta hôm nay muốn đánh chín cái. Đồ thị lao tổ nói, làm cho tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt, cái này Đồ thị lao tổ nhất định chính là điên rồi. Thật đúng là nghĩ ra tay với bọn họ. Tam giai cổ sư tự mình xuất thủ, vậy trong này còn có một thủ. Các căn bản không khả năng bảo vệ. Không chỉ có không thủ được, mọi người có thể hay không sống cũng là cái vấn đề. Chín vị nhị giai cổ sư đều tuyệt vọng đứng lên, sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Đồ lão tổ, ngươi biết ngươi rốt cuộc là đang làm gì sao? Hôm nay ngươi nếu như ra tay với chúng ta, vậy ngày mai tộc của ta lão tổ sẽ đối với các ngươi đồ thị đê giai cổ sư điên cuồng tàn sát, ngươi biết cái này tướng dẫn phát bực nào tai nạn sao? Phong thị nhị giai cổ sư giống to. Ha ha. Ngươi thơ. Lão phu nếu dự định xuất thủ, lại làm sao có khả năng làm cho tin tức này truyền đi? Lão phu chỉ cần đem bọn ngươi giết hết, không lưu người sống, ai biết là ta làm? Bọn họ chỉ biết cảm thấy các ngươi không nên thân, bởi vì thực lực không đủ mới, chỉ có ném mạch khoáng. Đồ thị lão tổ vừa dứt lời, chu vi liền vang lên rầm rạp tiếng bước chân, đến không hết cổ sư đem nơi đây bao bọc vây quanh, đều là người xuyên huyết sắc hồng y, số lượng ước chừng so với bảo vệ quáng mạch cửu đại tộc cổ sư nhiều gấp 3 ở trên, bị nhiều người như vậy vây quanh chính là liền một con rồi đều không bay ra được. Khá lắm, thuần một sắc, tất cả đều là đồ thị cổ sư, một cái ngoại tộc cổ sư đều không có. Cái này cũng đại biểu cho việc này hoàn toàn là đồ thị lão tổ gạt độc địa còn lại gia tộc tiến hành, độc địa các tộc đối với chuyện này không biết chút nào tình, tất cả đều là một mình hắn tự chủ trương. Nếu như hắn điên cuồng như vậy hành vi bị độc địa các tộc lão tổ sau khi biết, không phải sợ gần chết không thể, cũng mắng to một câu heo đồng đội. Đồ thị lão tổ rốt cuộc không lại lời nói nhảm, chậm rãi thu hồi đủ cười, nhãn thần phóng xuất ra bén nhọn sát khí. Giết cho ta. Đem cái kia hai cái phong thị hạch tâm thiên tài tìm được, giết chết sau đó chúng ta lại đi tìm long thị hạch tâm thiên tài. Chờ, các loại, lão phu đem cái này hai thị hạch tâm thiên tài toàn bộ giết sạch, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này hai tộc lão tổ biết lộ ra loại vẻ mặt nào, nói vậy đau lòng muốn chết chứ. Ha ha ha. Đồ thị lão tổ như vậy mất trí tiếng cười to, làm cho tất cả mọi người đều tê dại 377, cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Bọn họ mới vừa vẫn còn ở kỳ quái đồ thị lao tổ tại sao phải đối với đê giai cổ sư đại hạ sát thủ, liền vì đoạt cái linh trùng mạch khoáng. Hiện tại cuối cùng cũng minh bạch rồi. Nguyên lai hắn hoàn toàn chính là vì báo thù, đi qua giết sạch Long Phong hai thị hạch tâm thiên tài tới trả thù bọn họ, làm cho cái này hai tộc thiên tài đứt gãy địa tầng, dùng cái này đi hướng suy sụp. Mọi người đều tê dại rồi, cái này đồ thị lao tổ mạo nguy hiểm lớn như vậy, thậm chí không tiếc phá hư quy củ, chính là vì tìm Long Phong hai ngày báo thù. Mọi người đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc bao lớn thủ? Đây cũng quá mang thù đi. Cần thiết hay không? Bọn họ hoàn toàn phục. Cựu tộc cổ sư rất nhanh lọt vào đồ thị lao tổ cực kỳ tàn ác tàn sát, ở trên bầu trời thành phiến kiến lửa từ trên trời giáng xuống, tảng lớn mảng lớn cổ sư chịu khổ tàn sát, căn bản không hề sức chống cự, linh trùng mạch khoáng trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, sau đó không lâu liền lại không người sống. Đồ thị lao tổ hài lòng gật đầu, chỉ cần làm sạch sẽ, không lưu một người sống, ai có thể biết là chính mình cái này tam giai cổ sư làm đâu. Ha ha. Nhưng mà đồ thị lao tổ không biết là, chính mình nói mỗi câu, lại đều bị một cái chôn dưới đất đại nhị trùng nghe nhất thanh nhị sở, đồng thời toàn bộ ghi lại. Chương 198, ngày lành sắp tới. 3 ngày sau, nào đó trong sân động, một vị dáng dấp tuấn tú thiếu niên nổi lửa lên xếp, một bên nướng cá, thường thường nhìn về phía ngoài động, thần sắc hơi lộ ra lo lắng, giống như là cùng đợi cái gì. Đây chính là may mắn tránh được một kiếp phong vân, lúc này hắn trốn đông trốn tây, có ra không dám trở về. Hắn hiện tại nhưng là đào binh, sao dám trở về? Trở về đó chính là tự chui đầu vào lưới. Sở dĩ hắn đem thực não trùng phái trở về, làm cho hắn nhìn đám người kia chưa chết. Nếu như đám người kia chết hết, cái kia liền không có ai biết mình làm đào binh sự tình, có thể thoải mái đi trở về. Phản chi, dù cho còn có một người sống, hắn đều không dám tùy tiện về đến gia tộc. Không có làm cho hắn chờ đợi bao lâu, giữa lúc hắn cá nướng sắp chín rồi thời điểm, một đạo thân ảnh vội vã chạy vào trong sân động, cùng lúc đó trên tay của hắn còn đang nắm một chỉ đại nhĩ trùng. Chết sạch, toàn bộ chết sạch. Cái này các trùng dự ngôn đơn giản là thần. Chúng ta nếu như tiếp tục đợi tại nơi này, không thể không chết. Vừa vào sân động, thực não trùng liền hết sức kích động hô lớn. Thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Phong Vân đống nhiên đứng dậy, người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng sợ. Mọi người đều chết hết, nếu là mình không đi, há có thể may mắn tránh khỏi. Nếu là mình không có may mắn đào được cái này chỉ các trùng, vậy mình có phải hay không hiện tại đã chết đâu? Phong Vân một trận lòng còn sợ hãi, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, dù cho hành sự lại người cẩn thận đáng chết lúc cũng không làm lỡ chết. Thế giới này ngoài ý muốn là không chỗ nào không có mặt, ngươi ngày nào đó đi tới, đột nhiên trên trời hạ xuống một cái tam giai cổ sư nhìn ngươi không hợp mắt liền muốn giết ngươi, ngươi hữu chiêu sao? Căn bản không chiêu. Phong Vân đem cắt trùng cầm lấy, bà bối tựa như ở nó giáp xác bên trên vuốt ve một cái. Ngay từ đầu hắn còn đối với cắt trùng có thể biết trước nguy hiểm năng lực lơ đễnh, cho rằng dù cho không có nó biết trước, chỉ dựa vào năng lực của mình như trước có thể sống thật tốt. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc không phải nghĩ như vậy, cái này có thể biết trước nguy hiểm năng lực với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, nhất định chính là thần kỹ. Lúc này nếu như thiên địa thập đại linh trùng xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho hắn tùy chọn một. Như vậy ba vị trí đầu hắn đều sẽ không cân nhắc, hắn biết không chút do dự tuyển trạch cái này chỉ xếp hạng sau cùng cắt trùng, không có gì bắc vẫn sống càng trọng yếu hơn. Nơi đó nhưng là có hơn mấy ngàn nhất giai cổ sư, cộng thêm 9 cái nhị giai cổ sư, như thế một cổ cường đại lực lượng, bọn họ là chết như thế nào tuyệt. Thậm chí ngay cả chạy ra một cái người đều không thể làm được. Lúc này Phong Vân rốt cuộc hỏi nguyên nhân cái chết của bọn họ. Ngươi còn là tự mình nghe một chút ta, cũng là ngươi có dự kiến trước, ngươi trước khi đi còn để lại một chỉ đại nhị trùng tay này quả thực tuyệt. Thực não trùng một bộ thần bí hề hề dáng dấp, đem con kia đại nhị trùng bắt được Phong Vân trước mặt. Phong Vân tiếp nhận, liền không kịp chờ đợi phát lại bên trong ghi âm, rất nhanh thì càng nghe biểu tình càng đặc sắc, khóe miệng có giật không ngừng. Ghi âm hoàn tất phía sau, Phong Vân quay đầu chăm chú nhìn thực não trùng nói, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Gặp qua nhớ thủ, hắn là thật không có gặp qua như thế nhớ thủ, rốt cuộc là thù giết cha, vẫn là đoạt thê chi hận. Bao nhiêu thủ? Vậy mà lại làm cho đồ thị lão tổ làm ra điên cuồng như vậy chuyện. hắn nhất định chính là điên rồi. Đường đường một cái tam giai cổ sư, dĩ nhiên không kiêng nể gì cả tàn sát đê giai cổ sư, hắn đây là muốn dẫn phát nhiều người tức giận, đây là muốn chọc tổ ong vào vẽ. Cái này chỉ đại nhĩ trùng nếu là bị hắn nộp lên, cái kia đồ thị thì xong rồi, bọn họ sẽ chờ thừa nhận cựu đại tộc lửa giận a. Đến lúc đó trùng cốc cái kia chín cái lao tổ nổi giận đùng đùng sát tiến đồ thị trong đại quân, mặc kệ đẳng cấp gì, gặp kẻ nào giết kẻ đó, một trận điên cuồng tàn sát. Ai ra, tình cảnh kia được lao kích thích, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đồ thị còn không bị đánh hết, ở cựu đại tộc liên hợp tàn sát dưới, lại có thể còn sống trở về mấy người. Đồ thị ác mộng sắp tới, trùng cốc gần thời tiết muốn thay đổi. Ta liền biết đồ thị gặp phải như thế cái lao tổ nhất định sẽ ra đại sự. Phong Vân than thở. Đồ thị gặp phải như thế cái lao tổ quả thực ngược lại tám đời huyết môi, ta thật vì đồ thị đám kia đê giai cổ sư cảm thấy bi ai, bọn họ gần phải xui xẻo. Ngược lại xui xẻo. Thực não trùng cũng không khỏi cảm khái nói. Hiện tại mọi người đều đã chết, không ai biết chúng ta làm đảo binh chuyện, chúng ta bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm đi trở về. Lúc này Phong Vân rốt cuộc như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lập tức khởi hành, suốt đêm trở về gia tộc. Ở bên ngoài đợi có thể không phải an toàn, khắp nơi đều là độc địa cổ sư, nói không chừng lúc nào liền bỗng nhiên một vị tam giai cổ sư từ trên trời giáng xuống, vậy hắn thì xong rồi. Chúng ta đây đem cái này chỉ đại nhĩ trùng nộp lên. Thực não trùng chần chờ lại hỏi một câu. Đương nhiên, những ngày an nhàn của chúng ta sẽ tới. Chỉ cần chúng ta đem cái này chỉ đại nhĩ trùng nộp lên, vậy sẽ mở ra tam giai cổ sư đối với đê giai cổ sư điên cuồng tàn sát thời đại, trùng tốc gần một mảnh tinh phong huyết vũ. Đê giai cổ sư muốn sống vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, cầu nguyện chính mình không nên đụng đến tam giai cổ sư, bằng không dù cho thiên tài đi nữa, cũng muốn chết oan chết uổng không thể. Sở dĩ mỗi cái đại gia tộc tuyệt không dám lại đem hạch tâm thiên tài phái đi ra ngoài, bọn họ căn bản không đánh cuộc được, cũng tổn thất không nổi. Kể từ đó, mặc kệ bên ngoài đánh thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, mà ta nhưng có thể an toàn trốn ở phong gia trại bên trong, mỗi ngày ăn xong uống tốt, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, thoải mái an ổn vượt qua một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến đại chiến kết thúc. Cái này há chẳng phải là những ngày an nhàn của ta sắp tới? Cái này đồ thị lao tổ nhất định chính là người tốt ta. Nghe vậy, thực não trùng khỏe miệng co giật không ngừng, đây là cái gì ngày lành sắp tới? Hắn xem như là muốn qua ngày lành, có thể còn lại đê giai cổ sư không muốn thảm, bọn họ gần nên đón một hồi ác ngộng. Đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là ngày lành sắp tới, là thế giới mà thế sắp tới. Cái này ngày tháng tốt gần cực hạn với Phong Vân, cùng với một phần nhỏ hạch tâm thiên tài. Cười gì vậy? Cười như thế dâm đãng. Ngay vào lúc này, Phong Tuyết Vi dẫn theo hai cái ngư từ bên ngoài sơn động đi tới, thấy Phong Vân vẻ mặt âm hiểm tiêu ý, nhất thời dùng mình một cái. Không có gì, liền là những ngày an nhàn của chúng ta sắp đến rồi. Nói, Phong Vân liền mở ra đại nhị trùng ghi âm, chuẩn bị làm cho Phong Tuyết Vi khiếp sợ một cái giá cả. Khi biết được đồ thị lao tổ vì về điểm này ân oán cá nhân, dĩ nhiên không kiêng nể gì cả tàn sát đê giai cổ sư, lại vẫn dự định đem Long Phong hai thị sở hữu hạch tâm thiên tài tàn sát sạch, cái này triệt để đưa nàng hù dọa, rất nhanh liền trắng sắc mặt. Lúc này nàng cũng lòng còn sợ hãi, sợ may mà bị Phong Vân đánh ngất xỉu ôm ra, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó, đâu còn giữ được mệnh. Một cái tam giai đỉnh phong cổ sư muốn đích thân ra tay giết ngươi cái này nhất giai cổ sư, ngươi còn muốn sống? Chớ hòng mơ tưởng. Mới vừa nàng vẫn còn ở oán giận Phong Vân sợ chết làm đạo bình, còn không có trải qua chính mình cho phép liền đem nàng mang ra ngoài, làm hại nàng từ nay về sau muốn cùng hắn cùng nhau vong mệnh thiên ai. Hiện tại không thể không may mắn, còn tốt Phong Vân có dự kiến trước, đơn giản là thần, hắn rốt cuộc là tính thế nào? Làm sao đoán ra đồ thị lão tổ muốn xuống tay với bọn họ? Nam nhân trực giác thật như vậy chuẩn. Gia gia quả nhiên không có nói sai, đợi ở người đàn ông này bên người quả nhiên an toàn, dù cho mọi người đều chết hết hai người bọn họ cũng sẽ không chết. Đem hoàn chỉnh ghi âm sau khi nghe xong, ở đoán ra các đại lao tổ có thể sẽ đối với đê giai cổ sư điên cuồng tàn sát lúc, Phong Tuyết Vi kinh sợ một hồi, tâm tình cực không bình tĩnh. Đây chính là ngươi nói ngày lành sắp tới. Phong Tuyết Vi mở to hai mắt nhìn, dùng không dám tin ánh mắt nhìn hắn nói. Chương 199, Liên quân doanh địa. Phong Vân suốt đêm đường về, sau 3 ngày, chạy tới liên quân trú đóng địa phương. Đây cũng chính là liên quân cựu tộc lão tổ sở tại, không chỉ có là bọn họ, còn lại tiểu gia tộc tam giai cổ sư cũng có tương đương một bộ phận ở chỗ này. Từ đồ thị lão tổ tổn nhân bất lợi kỷ, tốn hao trong tộc phân nửa tài phú mua một cái khổng lồ trùng động phía sau, độc địa cổ sư liền giống như là thủy triều tràn vào trùng cốc các nơi. Mỗi ngày, cái này khổng lồ trùng động đều sẽ truyền tống qua đây nhóm lớn viện quân, phun ra nuốt vào số lượng kinh người, cho trùng cốc mang đến áp lực thực lớn. Kể từ đó, cái này khổng lồ trùng động dĩ nhiên là thành cựu tộc lão tổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phá hủy đi. Mà độc địa cổ sư tự nhiên cũng biết cái này khổng lồ trùng động tầm quan trọng, có thể nói cái này khổng lồ trùng động một khi bị phá hủy đi, vậy bọn họ liền triệt để bị vây ở chỗ này. Đến lúc đó không có tiếp viện, không có tiếp tế tiếp viện, thiếu y thiếu lương, ở lại chỗ này cổ sư không phải toàn quân bị diệt không thể. Vì vậy độc địa cổ sư liều mạng tử thủ, không chỉ có đồn trú hai chữ số tam giai cổ sư chăm sóc, còn ước chừng 79 đạo hộ sơn đại trận, đem trùng cốc liên quân vững vàng che ở bên ngoài. Vì vậy nơi đây liền thành song phương quy mô lớn nhất một chỗ chiến trường. Mỗi ngày không chỉ có 1480 đàn tam giai cổ sư hỗn chiến, còn có vượt lên trước 10 vạn danh lưỡng địa cổ sư hỗn chiến, chiến trường kịch liệt, kinh tâm động phách. Mỗi ngày chết ở chỗ này cổ sư vô số kể, cái chỗ này đã thành cối xay thịt, mỗi ngày đều muốn dẫn đi vô số vong hồn. Nhưng mà theo Phong Vân, cựu tộc lao tổ quyết định tấn công nơi này quyết sách là không có ý nghĩa. Cái kia trùng động là có thể di động, đồng thời có thể mang theo người, ngươi coi như đánh hạ nơi đây thì có ích lợi gì? Nhân gia dọn nhà không được, bọn họ dập quân có thể ở địa phương khác bố trí trùng động, sau đó lại là liên tục không ngừng viện quân chạy tới, giết không hết. Bất quá hắn một cái vạn bối luôn không khả năng đối với một đám tam giai cổ sư khoa tay múa chân, chỉ có thể mặc cho bọn họ dính vào. Phong Vân hai người ở đi tới Liên Quân doanh địa, mới vừa đi tới doanh địa cửa chính lúc, liền bị một đám giữ cửa cổ sư ngăn lại, làm chuẩn phục sức, cửu đại tộc cổ sư đều có, cũng coi như công bằng. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Cầm đầu Long thị cổ sư vẻ mặt ngạo khí nói. Còn chưa chờ Phong Vân lên tiếng, liền bị cái kia vị Phong thị bảo vệ cửa xen vào nói, tất cả đều là tộc ta, các ngươi không phải đang chú đóng linh trùng mạch khoáng sao? Làm sao tới nơi này? Ai? Đừng nói nữa, linh trùng mạch khoáng đã bị chiếm đóng, sở hữu chú đóng cổ sư đều đã chết trận. Chỉ có hai chúng ta liều mạng giết địch, trải qua cựu tử nhất sinh, lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm may mắn trốn thoát, chúng ta là đến đem chuyện này thông báo. Phong Vân giả trang ra một bộ rất là bộ dáng bi thương nói, tựa như hắn mới vừa chân kinh trải qua chiến bại giống nhau. Phong Tuyết Vi khỏe miệng co giật không ngừng, nói dối thật đúng là không đánh bản nháp, mở miệng liền tới, hắn nào có liều mạng giết địch rồi hả? Rõ ràng còn chưa bắt đầu đánh cũng đã chạy trốn, chạy so với thỏ đều nhanh. Cái gì? Linh trùng mạch khoáng đã thất thủ. Nghe vậy, các tộc bảo vệ cửa đều là quá sợ hãi, cùng nhau kinh hô thành tiếng, biểu tình khiếp sợ và phẫn. Linh trùng mạch khoáng cũng không phải là một cái địa phương nhỏ, các tộc trùng nguyên nhưng là có phân nửa xuất từ nơi đó. Nếu như chỗ đó thất thủ, các tộc tổn thất khả năng liền quá lớn, đã đủ dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, mau đem chuyện này thông báo đi lên, tuyệt không thể dây dưa. Long thị cổ sư sắc mặt đại biến, nào còn dám ngăn cản, vội vàng cho đi. Phong Vân giả trang ra một bộ rất dáng vẻ vội vàng, cấp tốc chạy vào trong doanh địa, giống như cấp tốc giống nhau, rất sợ trì hoãn. Ngươi và gia tộc cao tầng quen thuộc, cái này chỉ đại nhĩ trùng liền từ ngươi nộp lên a. Phong Vân cố kỹ trong thi, lại là chuẩn bị đem tình báo tìm người thay mặt giao. Tốt. Phong Tuyết Vi không suy nghĩ nhiều, nắm lên Phong Vân đưa tới đại nhĩ trùng, liền gió gió hỏa hỏa đi tìm ra gia mình. Phong Vân lộ ra mỉm cười, kế tiếp đại chiến hẳn là sẽ không hắn chuyện gì, cuối cùng cũng có thể qua một trận tử an ổn cuộc sống, hắn phải ngủ mở giấc. Liên Quân đại doanh, Phong thị nơi rừng chân trung. Một bên trong liều cỏ, tộc lao cùng đại tộc lao đối lập mà ngồi. Một bên đứng một vị tư sắc không tầm thường thiếu nữ, đang hai tay chỉnh lên một chỉ đại nhĩ trùng. Nghi, lại là này chỉ đại nhĩ trùng. Tộc trưởng ở tiếp nhận Phong Tuyết Vi đưa tới đại nhĩ trùng phía sau, mặt mo một trận vô cùng kinh ngạc, làm sao luôn có thể đụng tới nó. Nay chúng đều nhanh thành gia tộc công thần, đã lập công vô số. Lần này lại là có tin tức tốt gì rồi hả? Tộc trưởng đầy cõi lòng chờ mong, đem đại nhĩ trùng ghi âm mở ra. Rất nhanh, hắn cái kia mong đợi nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt, cái này không phải tin tức tốt gì, quả thực là tình thiên phích lịch a. Đô thị lao tổ trắng trận tàn sát đê dài cổ sư, linh trùng mạch khoáng đã rơi vào tay giặc, sở hữu chú đóng tộc nhân toàn quân bị diệt, liên tiếp hủ chết người tin tức sắp đưa hắn sợ chết. Cái này đô thị lao tổ rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn là điên rồi phải không? Đụng. Tộc trưởng một cái tát nặng nề vô lên bàn, cái bàn tại hắn một trường này phía dưới ứng tiếng mà nát. Thật can đảm. Thực sự là thật can đảm. Hắn thật là không muốn sống. Tộc trưởng tức giận trùng thiên, sắc mặt đều phẫn nộ nhăn nhó. Ngồi tại đối diện đại tộc lão vẻ mặt phức tạp màu sắc, lại là loại tình huống này, lại là mọi người chết hết sạch cũng chỉ có hai người này trốn thoát. Cái này Phong Vân rốt cuộc là làm sao làm được? Rõ ràng tình thế chắc chắn phải chết lại làm cho hắn tránh được một kiếp lại một cước. Làm cho tôn nữ căn lấy hắn nước cờ này quả nhiên không có đi sai, mọi người đều chết hết, bọn họ nhưng cố chết không được, dù cho tam giai cổ sư tới cũng chính là bất tử. Tộc trưởng tiếp tục giận dữ nói, cái này đổ lòng khinh người quá đáng. Còn muốn đem ta tộc hạch tâm thiên tài giết sạch, thực sự là nghĩ sớm mãi. Cấp tốc đem Phong thị sở hữu hạch tâm thiên tài triệu hồi. Vô luận ở chấp hành cái gì nhiệm vụ, ta đem sở hữu hạch tâm thiên tài an bài ở trong đại doanh, ta xem hắn giết thế nào. Tộc trưởng cầm lấy đại nhĩ trùng, nổi giận đùng đùng liền chạy ra ngoài. Xem bên ngoài di động phương hướng, chính là cựu tộc lao tổ chỗ ở doanh sổ sách. Lúc này bọn họ trùng hợp đang họp, mọi người đều đủ, cũng không biết bọn họ lại đang thương thảo cái gì không hề mềm dùng chủ ý quy bắp, kịch liệt tranh luận không ngớt, tiếng cãi vã truyền ra từ xa. Nhưng khi Phong thị tộc trưởng nâng đại nhĩ trùng đi vào phía sau, bên trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng là chính là an tĩnh một hồi, động tĩnh bên trong dĩ nhiên bỗng nhiên lớn không chỉ 10 lần. Thậm chí có thể ở bên trong nghe được vỗ bàn đập đổ vật thanh âm. Từng cái hùng hùng hổ hổ, mắng phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe, phải nhiều nộ có bao nhiêu nộ. Thanh âm truyền ra thật là xa thật là xa. Chương 200, không có quy tắc hôn chiến thời đại. Sở Hữu lao tổ sắp giận đi lên, đem hạch tâm thiên tài phái đến linh trùng quặng mỏ có thể không phải chỉ có một cái Phong thị. Dưới cái nhìn của bọn họ, đem hạch tâm thiên tài phái đến những thứ kia địa phương nhỏ, dù sao cũng hơn ở nơi này chính diện đại hình trên chiến trường an toàn. Nhưng không có nghĩ tới cái này, Đồ thị lao tổ cho bọn hắn một cái tình thiên phích lịch, lại đem bọn họ phái đi hạch tâm thiên tài giết sạch. Đau nhức, thực sự quá đau. Không chỉ có trọng yếu linh trùng mạch còn ném, liền hạch tâm thiên tài cũng không trở về. Sở Hữu lao tổ là triệt để tức nổ tung, từng cái đều bị lửa giận nhen lửa. Nhất là Long thị lao tổ, hắn xem như là đối với cái này đổ lòng cừu hận sâu nhất, vẫn nguyên do bởi vì cái này tên canh cánh trong lòng, hoài nghi người này biết uy hiếp được hắn Long thị. Hiện tại xem ra, cảm giác của hắn quả nhiên không sai, cái này đổ lòng quả nhiên bắt đầu đổ lòng, lại vẫn muốn tuyên bố giết sạch Sở Hữu Long thị hạch tâm thiên tài. Cái này tướng hắn tức giận giận sôi lên, hoàn toàn bị nhen lửa lửa giận, hắn không thể hiện tại liền xông ra đem điều này đổ lòng chém thành muôn mảnh, lấy tế bị hắn tàn sát Long thị tộc nhân vong hồn. Nhất là hắn chợt nhớ tới nơi đó còn có một khối thạch vương chưa kịp trở về, điều này làm cho hắn càng thêm bạo nộ rồi. Khối kia nguyên thạch vẻ ngoài thật sự quá tốt rồi, không chỉ có đại, hơn nữa bề mặt sáng bóng chân trượt vô tử ra, không phải hy hữu giống tuyệt sẽ không trùm lên tốt như vậy ra. Trong tộc kinh nghiệm phong phú đổ thạch đại sư đều chắc chắn bên trong sẽ là một chỉ thượng phẩm tam giai linh trùng. Nhưng bây giờ mất giáo, đoán chừng là đã rơi vào đổ lòng trong tay, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã cho mở. Nghĩ đến đây, Đồ thị lao tổ liền đau lòng không thể thở nổi, lửa giận đã sắp muốn cho hắn đánh mất lý trí. Đêm này, vạn vật đều lấy ngủ, chín đại lao tổ tản ra khí tức kinh khủng, điên cuồng vọt vào độc địa liên quân trong doanh trại, gặp người liền giết, gặp người chém liền. Hoàn toàn chẳng phân biệt được đẳng cấp, cho dù là gặp được một cái nho nhỏ tụ linh sơ kỳ cổ sư, cũng thuận tay ngắt, chết được kêu là một cái thảm. Nhất là người xuyên phục màu đỏ nhân, đó là bọn họ trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Vừa nhìn thấy có xuyên phục màu đỏ nhân xuất hiện, bọn họ liền đỏ mắt, gào khóc xuống tới, đem tàn nhẫn sát hại. Không biết có bao nhiêu người xuyên phục màu đỏ không phải đồ thị cổ sư bị ngộ sát, thiên na sao hắc, đám kia lão tổ làm sao tỉ mỉ nhận, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo. Hoa. Phong thị lão tổ trấn hồn cổ chỉ cần phun ra sóng âm, người nọ là thành phiến chết, tựa như cắt nhỏ lúa mạch giống nhau, mỗi nhất kích đều muốn đánh chết mấy trăm người, thậm chí gần ngàn người, trực tiếp đại chiêu thanh tràng. Ở nơi này đàn nổi điên lão tổ điên cuồng tàn sát dưới, vẹn vẹn vừa qua khỏi khoảng khắc, độc địa liên quân cũng đã tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Mới như thế một hồi công phu, trong doanh trại cũng đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Liền trên bầu trời tàn nguyệt cũng vào giờ khắc này nhuộm thành hồng sắc. Độc địa một đám cổ sư hoàn toàn bị đánh ngộp ép, còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là tình huống gì. Ánh mắt vừa mới trợn, liền lại đen, rất nhiều người đến chết cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào không có. Độc địa một đám tam giai cổ sư rốt cuộc mơ mơ màng màng từ trong mộng thức tỉnh, thụy nhãn mông lung, mê mang nhìn bên ngoài phát sinh toàn bộ. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người cũng biết tỉnh, buồn ngủ đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trung cấp tam giai cổ sư càng như thế phát rồ. Đám này mất trí ra hỏa dám không để ý đến thân phận, đối với tiểu bối trắng trợn tàn sát, bọn họ làm sao dám? Bên ngoài như vậy một bộ cảnh tượng thê thảm, để cho bọn họ sắp xỉu vì tức. Không phải. Hình thị lao tổ chợt thấy cháu của mình bị chấn hồn cổ tiếng gầm lan đến gần tại chỗ đánh chết, triệt để cặp mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Đây chính là hình thị hạch tâm thiên tài a. Hơn nữa là trăm năm khó gặp thiên tài, tương lai là rất có thể trở thành tam giai cổ sư tồn tại. Lại không nghĩ rằng hắn ngày hôm nay biết biệt khuất chết ở chỗ này, chết thực sự quá oan. Tam giai cổ sư công kích, làm cho hắn một cái nhất giai sơ kỳ cổ sư làm sao ngăn cản? Hắn coi như là vạn năm không gặp thiên tài cũng đỡ không được a. Một cái tương lai tam giai cổ sư, tương lai đã định trước tiên, ngày hôm nay hoàn toàn lấy như vậy khuất nhục phương thức quá sớm tiên chết, hắn triệt để điên rồi. Tốt, rất tốt a. Ngươi dám không để ý đến thân phận giết ta tộc hạch tâm thiên tài, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, giết sạch bộ tộc của ngươi sở hữu hạch tâm thiên tài. Hình thị lao tổ triệt để mất đi lý trí, nổi giận một tiếng tựa như đối phương doanh địa phóng đi. Đến tận đây, từ đêm nay bắt đầu, trung cấp cùng độc địa chiến tranh bắt đầu tiến nhập không có quy tắc hôn chiến thời đại. Ở trận này trong chiến tranh, nhất giai cổ sư đối thủ có thể là nhị giai cổ sư, cũng có thể là tam giai cổ sư. Ở trận này trong chiến tranh, ngươi có thể chứng kiến một đám nhất giai cổ sư đối chiến nhị giai cổ sư, cũng có thể thấy một đám nhị giai cổ sư đối chiến tam giai cổ sư. Hỗn loạn rối tinh rối mù, không ít cao giai cổ sư bị loạn quyền quần đầu chí tử, cũng không có thiếu đê giai cổ sư chịu khổ cao giai cổ sư tàn sát. Trung cấp rối loạn, triệt để loạn xáo. So sánh với bên ngoài thế giới hỗn loạn, Phong Vân liền thoải mái hơn, an an toàn toàn đợi ở liên quân trong doanh địa, mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm, cái gì nhiệm vụ đều không có, chỉ cần mỗi ngày cùng Phong Tuyết Vi đấu võ mồm một chút là được rồi. Thoải mái, mỹ tư tư. Trong lúc rảnh rỗi hắn cũng chỉ có thể đem đại lượng thời gian dùng vào tu luyện, người khác ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, không có chút nào thời gian tu luyện. Mà Phong Vân thời gian tu luyện khả năng liền quá đầy đủ. Khắc thiên tài tu vi đình trệ, tốc độ tu luyện của hắn ngược lại tăng vọt, thế giới chính là như vậy, nào có cái gì công bằng đáng nói. Người duy nhất có thể làm đến chính là chọn khả năng làm cho không công bình đãi ngộ rơi vào người khác trên đầu, mình thì thành tiểu phá hư công bình người. Tại dạng này tu luyện trong hoàn cảnh, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, ở không hề ngoại giới quấy rối dưới, hắn rất nhẹ nhàng đã đột phá đến nhất giai trung kỳ. Thời gian tu luyện quá sung túc là thứ nhì, mấu chốt nhất vẫn là cực phẩm linh đan dược lực thực sự quá đỉnh. Nếu là không có cực phẩm linh đan nan gian, lấy hắn tư chất chính là không ăn không uống tu luyện cái 10 năm cũng chưa chắc có thể đi vào trung kỳ. Lúc này Ma Hoàng khu, Phong Vân hài lòng nhìn lên bầu trời trung bay tới bay lui Ma Hoàng, lộ ra kích động tiêu ý. Tinh thổ tới tay phía sau, hắn lập tức đại lượng chữ hàng tinh thổ, sau đó đem sở hữu không thể cấy ghép linh dược đều cấy ghép đến bên trong vùng tinh thổ. Bao quát thiên đông thảo, thiên nhãn thánh thụ, thú linh quả, mấy chục quả thiên nhãn thánh thụ bị nó cấy ghép đến thuốc khu bên cạnh linh thụ khu, nơi này có ngàn năm sinh mệnh cổ thụ, châu cây ăn quả, chờ, các loại, nhiều loại thể tích cao lớn thực vật. Thiên âm thảo liền cấy ghép ở thuốc khu nhất phía nam, nơi đây toàn bộ trồng nhất cao quý nhất linh dược, bao quát từ vương đan sư nơi đó bạch trời tới ngàn năm linh dược, cũng bị hắn biến ra vài phần phía sau trùng ở nơi này. Tụ linh quả thì diện tích lớn trải tại huyết sắc sâm lâm bên cạnh, thuận tiện ma ong phụ cận hút mật. Lúc này ma ong ở đại lượng tụ linh quả mật cho ăn nuôi dưới, đã xuất hiện 300 con linh trùng. Cùng đồ thị lao tổ cái kia phô thiên cái địa hơn vạn kiến lửa so sánh với, số lượng xem như là ít đến thấy thương. Khi hắn không chút nào sốt ruột, hắn khi còn trẻ, có nhiều thời gian, 10 vạn linh trùng ma ong, với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Cái này đã coi như là hắn tận lực khống chế kết quả, thân đỉnh cần tạo đồ đạc thực sự nhiều lắm. Tuy là tịnh thổ cùng tảng đá là thuộc về tương cận đồ đạc, thân đỉnh biến hóa tốc độ cực nhanh, nhưng là không chịu nổi dược viên đại. Hắn chính là chỉ đem chân quý nhất linh dược cùng không cách nào tẩy ghép linh dược cửa hàng tịnh thổ, còn như phổ thông linh dược hắn cũng không có biện pháp xế vào, hoàn toàn không có cái kia thời gian. Không có có nhiều như vậy chuyện làm lỡ, mà ông quy mô sợ rằng còn phải lại bay lên trải qua. Cuối cùng, Phong Vân hướng không gian góc tây nam đi tới. Nơi này có một ngọn núi đen sì, mặt trên không cây cối không cỏ, đen như mực, dung mạo không sâu sắc. Bất quá nhìn như phổ thông, nhưng chỉ cần ngươi dám tới gần, cũng sẽ bị bỗng nhiên đột nhiên thăng trọng lực sở ép vỡ. Dù cho Phong Vân hiện tại cũng chỉ có thể đỉnh lấy trọng lực mò lấy chân núi mà thôi, muốn leo lên liền không khả năng. Đỉnh núi trọng lực đến cùng đáng sợ dường nào, dù cho Phong Thị cũng không biết, hắn chỉ biết mình leo lên có thể sẽ chết. Đây cũng là Phong Vân thời gian sử dụng thời gian 2 năm lại một thành quả, trọng lực chi núi. bởi thời gian vội vàng, cần làm sự tình cũng quá nhiều, cái này chỉ có thể coi là một cái tiểu hình núi, bất quá chỉ là một cái tiểu hình núi, hắn nhưng cố không cách nào chinh phục nó đỉnh núi. Phong Vân vẻ mặt âm hiểm cười, hắn hiện tại rất chờ mong, đem ngọn núi lớn này đện ở trên người địch nhân lúc tràng cảnh bên trên. BUFF chương 10K kẹo 10C, 10 hoa 2C, 50 hoa út một lần. Chương 201, gian thương Triệu Khải. Phong Vân nhiều lần ở Trọng Lực Sơn bên trên leo lên, mệt mỏi đầy người đại hãn phía sau, lúc này mới đi ra ngoài. Từ Trọng Lực Sơn bị hắn tạo ra phía sau, hắn liền mỗi ngày đi qua loại này leo núi phương thức luyện thể. Sự thực chứng minh, huyết hồng quả quả nhiên không phải có thể vô hạn dùng. Ăn huyết hồng quả nhiều năm như vậy, đã không biết bị hắn ăn mấy tấn, bây giờ huyết hồng quả đối với hắn trên lực lượng tăng lên đã triệt để đến cực hạn. Còn như cụ thể ăn bao nhiêu quả huyết hồng quả đến cực hạn, hắn cũng không biết, hắn đã sớm số lượng đã quên, không cách nào ghi chép ở trên sách sử đem điều này phát hiện trọng đại nói cho hậu nhân. Huyết hồng quả đối với thân thể đề thăng đã vô hiệu, Phong Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi qua loại này tự nghĩ ra leo núi thức luyện thể pháp tới luyện thể. Loại này luyện thể pháp không chỉ có thể đúc luyện thân thể, còn có thể đúc luyện đến nội tạng, đồng thời tiến bộ thần tốc. Mỗi tháng hắn đều có thể so sánh trước một tháng nhiều bỏ 3 mét, tốc độ tiến bộ một mắt hiểu rõ. Phong Vân dám nói, chính mình cái này tự nghĩ ra luyện thể pháp thật đúng là không phải đại bộ phận luyện thể pháp có thể so sánh với. Chí ít trong tộc cơ sở luyện thể pháp liền kém xa hắn leo núi pháp tốt. Hắn nếu như đem cái tòa này Trọng Lực Sơn thả trong gia tộc chỗ, cái kia toàn tộc luyện thể tốc độ đem lên thăng nhiều cái đẳng cấp, được lợi toàn tộc. Nhưng loại ý nghĩ này hắn chỉ là ngẫm lại, cái này Trọng Lực Sơn là hắn dùng để lập người, há có thể cho toàn tộc dùng để luyện thể. Hắn có thể luyện tiếp. Phong Vân bọn cái tắm nước lạnh, đem mồ hôi đầy người tẩy đi phía sau, đi ra trứng đồng, hướng phụ cận sạp nhỏ đi tới. Hắn đến nay vẫn ở chỗ cũ liên quân trong đại doanh, phía trước thường thường phát sinh trên vạn người chém giết. Hỗn chiến sau khi kết thúc, sẽ có người đem chiến lợi phẩm lấy ra bày sạp, dùng cái này tới cấp tốc đổi lấy luyện chế cổ trùng cần tài liệu. Vì vậy nơi đây thường thường phi thường náo nhiệt, các tộc hình hình sắc sắc cổ sư trọng trung, người đông nghìn nghịt. Phía trước hôn chiến vừa kết thúc phía sau, Phong Vân đều sẽ đúng lúc xuất hiện ở nơi này, nỗ lực sửa mái nhà rột. Vì vậy trong 2 năm qua Phong Vân ngược lại là thu tập được không ít thứ tốt, tỉ như chính mình không thu gom tới tay hy hữu linh dược, hắn sau khi thấy chắc chắn sẽ đổi được tay, sau đó trùng đến dược viên khu. Cứ việc những thứ này linh dược với hắn mà nói đều vô dụng, nhưng sau này có biết dùng hay không đến ai cũng không nói chắc được. Trước giờ thu thập tốt lắm, lo trước khỏi họa, tránh khỏi đến lúc đó nhu cầu khắp thế giới tìm kiếm lại tìm không được, cái này gọi là phòng ngừa chú đáo. Nếu như gặp phải hy hữu linh trùng, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên xuất thủ, sau đó nuôi dưỡng ở trùng khu. Nhưng điều kiện tiên quyết là loại này linh trùng không thể ăn quá vật ly kỳ cổ quái, tốt nhất chỉ ăn linh dược, hắn cũng không muốn vì những vật nhỏ này khẩu phần lương thực mà chung quanh buôn ba. Phong Vân xem như là khách quen của nơi này, sự xuất hiện của hắn làm cho không ít người nhãn tình sáng lên, theo Phong Vân xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, ai còn nhìn không ra hắn có tiền. Lần này Phong Vân mục tiêu rõ ràng, trực tiếp hướng một người mặc một thân hoa quý quần áo tiểu mập mạp đi tới. Người này là Triệu Thị Thương Hội một gã cổ sư, Triệu Thị Thương Hội giấu chân khắp Nam Cương các nơi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không phải là chủng cốc thế lực. Sở dĩ trận đại chiến này Trung Triệu Thị Thương Hội thuộc về trung lập thế lực, nhưng Triệu Thị Thương Hội người ở hai đầu việc buôn bán, ở trận này trong chiến tranh phát tài, kiếm được đầy bùn đầy bát. Tỷ như cực khắc chế phong thần nhãn phòng huyễn linh khí, ở Nguyệt Oánh Cổ sau khi xuất hiện, phong thần nhãn trình độ kinh khủng tăng vọt lên, đã có thể đối với cảnh giới cao với mình người cấu thành uy hiếp. Vì vậy phong thần nhãn ở trận đại chiến này trung đại phát thần uy, làm cho độc địa nhân chịu nhiều đau khổ. Vì vậy phòng huyễn linh khí chỉ bán đi rồi, phòng huyễn linh khí giá hàng hoàn toàn bị độc địa đám người kia nâng cao, cho đến ngày nay phòng huyễn linh khí giá cả đã tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng mà mặc dù như thế, lượng địa phòng huyễn linh khí vẫn là bán hết, dù cho đắt giá như vậy thái quá cũng cung không đủ cầu. Liên xung quanh cổ sư thánh địa cũng chịu ảnh hưởng, phòng huyễn linh khí giá hàng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Độc địa nhân khổ không thể tả, nhưng chỉ có thể kiên trì đập nồi bán sắt mua. Phong thị cũng bị phòng huyễn linh khí hạn chế gắt gao, càng đánh càng bị quất. Kết quả lưỡng địa liều chết lưỡng bại câu thương, Triệu Thị Thương Hội lại vì vậy kiếm được đầy bùn đầy bát, quá độ chiến tranh tiền. Cái này tiểu mập mạp chính là đến đây làm ăn Triệu Thị cổ sư, gọi Triệu Khải. Phong Vân thường thường cùng hắn giao dịch, cũng coi như thuộc lạc. Khi nhìn đến Phong Vân đi tới phía sau, Triệu Khải lúc này nhãn tỉnh sáng lên, trước một bước hỏi Vân huynh nghĩ muốn cái gì. Ngươi cứ mở miệng, không phải ta thổi, chỉ cần là cùng nhất giai vật có liên quan, vô luận là cái gì ta đều có thể cho ngươi làm qua đây. Ta muốn thượng phẩm cổ phương, đồng phẩm vô địch cái loại này, ngươi nhưng có? Phong Vân không khách khí hỏi. 2 năm không có luyện cổ, hắn hiện tại đã ngứa tay. Bất quá lần này hắn không muốn lại luyện trung phẩm cổ trùng, hắn nhớ khiêu chiến một cái trùng cốc không người dám thử thượng phẩm cổ trùng. Phúc. Nghe vậy, Triệu Khải lúc này đem nước miếng phủ tới, mắt trợn tròn nhìn lấy Phong Vân, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn dĩ nhiên muốn luyện ra phẩm cổ trùng, hơn nữa còn là đồng phẩm vô địch cái loại này. Thật đúng là công phu sư tử ngoạn, đừng nói đồng phẩm vô địch thượng phẩm cổ phương, chính là rác rưởi nhất thượng phẩm cổ phương hắn cũng lấy không đến. Trung cấp cùng độc địa cho đến tận bây giờ một chỉ thượng phẩm cổ trùng đều không có, bởi vậy cũng có thể thấy được thượng phẩm cổ phương rốt cuộc có bao nhiêu khó lấy. Hắn thật đúng là không khách khí, há mồm liền muốn thượng phẩm cổ phương, chính mình mặc dù nói cái gì cấp một cái gì cũng có thể làm ra, đó là chỉ bình thường đồ đạc, thượng phẩm cổ phương hắn bình thường sao? Ngươi không phải nói cái gì đồ vật đều có thể làm ra sao? Làm sao ngay cả thượng phẩm cổ phương cũng lấy không đến? Ta lại không để cho ngươi làm cực phẩm. Phong Vân cao mày nói, ngươi có thể đừng nói giỡn, ngươi xem ta giống như thượng phẩm cổ phương sao? Thượng phẩm cổ phương vô luận mạnh yếu, đều thuộc về độc môn cổ phương. Ta đi đâu làm cho ngươi độc môn cổ phương đi? Ngươi thẳng thắn giết ta luôn đi. Triệu Khải hỏng mất nói, các ngươi Triệu Thị Thương Hội giấu chân khắp Nam Cương các nơi, cùng đại đa số thế lực đều có lui tới, chẳng lẽ liền không hề có một chút tin tức nào? Không cần ngươi giúp ta làm ra, chỉ cần phải nói cho ta biết một ít tình báo là được rồi. Phong Vân có chút không cam lòng hỏi. Ngươi nếu như nói liên quan tới thượng phẩm cổ phương tình báo, vậy cũng nhiều hơn đều, rất nhiều đại tộc đều có thượng phẩm cổ phương chấn tộc, chẳng qua là bởi vì tài liệu bị giới hạn luyện không được mà thôi. Còn như cái nào đại tộc có thượng phẩm cổ phương hay? Hai, ta liền là nói cho ngươi biết cũng vô ích. Bất quá nếu là ngươi thật muốn khiêu chiến một cái thượng phẩm cổ phương, ngươi có thể đi Trung Chi Địa, nơi đó. Lời đến nơi này, Triệu Khải lời của ngừng lại, sau đó hướng Phong Vân vươn tiểu bàn tay, làm ra muốn tiền thủ thế. Hiển nhiên, tin tức này là muốn thu tiền, thương nhân không gian không phải thường, sao lại không công nói cho ngươi biết? Chương 202, thượng phẩm cổ trùng tinh nguyệt cổ. Thấy Triệu Khải một bộ chết muốn tiền bộ dạng, Phong Vân cũng không khí, thuận tay tại hắn trên tay thả 4 khối trung phẩm linh thạch. Triệu Khải đem 4 khối trung phẩm linh thạch thu hồi phía sau rốt cuộc tiếp tục nói ra, ta và ngươi nói là Trung Chi Địa thế lực tinh nguyệt thành tinh nguyệt cổ. Tinh nguyệt cổ là sức chiến đấu cực cao một loại thượng phẩm cổ trùng, có thể phun ra vô kiên bất tồi nguyệt nhận, ở ban đêm có thể hấp thu tinh nguyệt chi lực, sức chiến đấu gấp bội. Đêm trăng tròn, sức chiến đấu là 3. Tinh nguyệt cổ cũng đã có thể xưng là trong miệng ngươi đồng phẩm vô địch cổ trùng, tinh nguyệt cổ ở ban ngày cũng đã mới có đối thủ, dù cho mạnh nhất thượng phẩm cổ trùng cũng nhiều lắm cùng nó chiến bình. Một ngày đến đêm tối, thậm chí là đêm trăng tròn, cái kia tinh nguyệt cổ trên cơ bản nghĩ chọc ai thì chọc, hầu như đã có thể làm thành nửa cái cực phẩm cổ trùng tới dùng. Tinh nguyệt cổ chỉ có ở tinh nguyệt thủy triều đã tới ngày, tài năng mới có thể luyện chế, nhưng tinh nguyệt thủy triều ở tinh nguyệt thành mỗi 1000 năm hàng lâm một lần, duy trì liên tục 7 ngày. Nói cách khác luyện chế tinh nguyệt cổ cơ hội chỉ có cái này 7 ngày, 7 ngày vừa qua, như vậy một trong vòng ngàn năm là khỏi phải nghĩ đến luyện tinh nguyệt cổ. Mỗi khi tinh nguyệt thủy triều 15 sắp hàng lâm thời gian, tinh nguyệt thành đều sẽ quảng mời ngũ chi địa cổ sư đi vào luyện chế tinh nguyệt cổ. Hiện tại, khoảng cách tinh nguyệt thủy triều hàng lâm đã không có còn lại thời gian dài bao lâu, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua. Triệu Khải say mê nói. Phong Vân trong mắt tinh quang chớp động, không hổ là thượng phẩm cổ trùng, quả nhiên cứng hãn, dĩ nhiên có thể phun ra vô kiên bất tồi nguyệt nhận. Đây chính là viễn trình năng lực công kích, hắn còn là đệ một lần nhìn thấy sở hữu viễn trình năng lực công kích chiến cổ. Lại tăng thêm ban đêm chiến lực lật 2, trăng tròn chiến lực lật 3 đặc tính, ở đêm tối sức chiến đấu mạnh mẽ kinh khủng khiếp, quả thực vô địch. Hắn đối với cái này chỉ tinh nguyệt cổ sức chiến đấu có thể thực sự rất hài lòng, hắn không thể hiện tại liền đem cái này cái tinh nguyệt cổ cho luyện chế được. Không đúng, cái này rõ ràng cho thấy mạnh mẽ vô cùng độc môn cổ phương, tinh nguyệt thành dĩ nhiên quảng mời ngũ chi địa cổ sư tới luyện bọn họ độc môn thượng phẩm cổ phương. Đây cũng quá hào phóng chứ? Có thể ngàn vạn lần chớ cùng ta nói bọn họ là vô tư kính dâng, ta sẽ không tin. Phong Vân tính tình cẩn thận lập tức phát giác không đúng, đem nhà mình độc môn cổ phương thoải mái cho mọi người luyện, không phải thánh mâu chính là đầu có bệnh. Phong Vân nhạy cảm nhận thấy được trong này có hố. Nghịch tiên cổ trùng quá trình luyện chế há có thể đơn giản. Đã quên nói cho ngươi biết, luyện chế tinh nguyệt cổ tài liệu cực kỳ hi hữu sang quý, đồng thời tỷ lệ thành công là 1/3000. Ha ha, coi như nó là thượng phẩm cổ phương thì như thế nào? Nó cường thịnh trở lại cũng là một nhất giai cổ trùng, hoa luyện tam giai cổ trùng giá cả, tới luyện nhất giai cổ trùng, đổi lại là ngươi nguyện ý làm sao? Nó coi như là thượng phẩm cổ trùng chẳng lẽ còn có thể đánh thắng tam giai cổ trùng hay sao? Hoa giống nhau tài nguyên đều đủ để đem tam giai cổ trùng luyện ra. Sở dĩ Tinh Nguyệt Thành quyết định đem luyện tinh nguyệt cổ tư cách bấn đấu giá ra, lại đem luyện chế tinh nguyệt cổ tài liệu giá cao bán ra ngoài. Nhưng mỗi người chỉ có thể giới hạn mua sắm một phần tài liệu. Dựa vào bán đấu giá hơn vạn danh ngạch tiền, lại tăng thêm giá cao bán ra tài liệu tiền, Tinh Nguyệt Thành nhưng là kiếm bay, nhưng là so với chính mình tới luyện chế tinh nguyệt cổ có lời nhiều. Tấm tắc. Đến lúc đó trên vạn người tề tụ Tinh Nguyệt Thành, đồng luyện tinh nguyệt cổ, tình cảnh kiếp nhưng là tương đối đồ sộ. Bất quá cái này 1/3000 xác suất thành công, mọi người lại chỉ có một phần tài liệu, người thành công lại có thể có mấy người đâu. Tinh Nguyệt Thành cũng là bắt đúng mọi người đánh bạc tâm lý, một phần tài liệu, mọi người đều có thể chịu được nổi, một phần vạn thành công đâu. Một phần vạn thành công chính mình sẽ có một chỉ thượng phẩm cổ trùng, tại thượng phẩm cổ trùng gần như không có thời đại, cái kia trên cơ bản có thể xung pha. Ôm như vậy tâm lý, mọi người đối với luyện chế tinh nguyệt cổ danh ngạch chạy theo như vịt, hơn vạn danh ngạch phân tán đến ngũ chi địa các nơi, căn bản không có bao nhiêu, đều có thể đánh ra một cái giá trên trời. Tinh Nguyệt Thành tay này có thể thật sự là quá gian, lợi dụng thượng phẩm cổ trùng sức dụ dỗ, cùng với mọi người may mắn tâm lý, quả thực kiếm bộn rồi. Bọn họ chỉ là ở các nơi bán đấu giá danh ngạch kiếm được tiền, cũng đủ để luyện ra 10 con tam giai cổ trùng đều không ngừng. Hèn, thực sự là đàn gian thương. Triệu Khải cười lạnh nói, thật giống như hắn mình không phải là gian thương giống nhau. Nghe vậy, Phong Vân ánh mắt càng ngày càng sáng, đối với người khác mà nói chỉ có một phần tài liệu luyện cổ sát suất thành công tự nhiên cực kỳ bé nhỏ, chỉ có phần mộ tổ tiên bốc khói xanh mới có thể luyện ra. Nhưng mà hắn bất đồng, hắn còn thiếu tài liệu sao? Nói cách khác, chỉ cần mình đi cái này tinh nguyệt thành, cái này chỉ tinh nguyệt cổ chính là tất cầm cái này quả thực quá đơn giản, liền tài liệu cũng không cần cố sức thu thập, nhân gia đã sớm đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Luyện cái này chỉ thượng phẩm cổ trùng quả thực so với luyện trung phẩm cổ trùng còn bớt lo nhiều, hắn thực sự rất hài lòng. Luyện chế tinh nguyệt cổ danh ngạch bán ta một cái, nói cái giá đi. Phong Vân thở sâu, không kịp chờ đợi nói, ngươi thật sự cho rằng tinh nguyệt cổ danh ngạch có rất nhiều? Hơn bạn danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng phân tán đến ngũ chi địa các nơi căn bản không có bao nhiêu, sớm bán sạch. Coi như 610 không có bán sạch, cái loại này cấp bậc đồ vật ta cũng không tư cách bán. Nhất định là muốn ở đại hình đấu giá hội bên trên lấy siêu cao giá cả thành giao. Việc này ta thực sự bất lực, ngươi còn là tìm xem mua đi danh ngạch người lại lấy cao giá hơn mua đi thôi. Tinh nguyệt cổ danh ngạch là một cái chỉ dẫn tinh nguyệt thành vị trí bản đồ, mặt trái viết cái nguyệt tự. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, vô luận chỗ nào cổ sư đều có thể chuẩn xác không có lầm ở thời gian quy định chạy tới tinh nguyệt thành. Sau đó cầm hình ảnh tìm tinh nguyệt thành nhân là được rồi, bọn họ chỉ nhận hình ảnh không nhận người, cũng chỉ có cầm hình ảnh, tài năng mới có thể mua được tinh nguyệt cổ tài liệu. Tinh nguyệt cổ tài liệu cộng 10 loại, một loại trong đó tài liệu độc môn, tổng giá trị có thể cũng không so với bán đấu giá danh ngạch thấp bao nhiêu. Nghe vậy, Phong Vân sợ ngây người, dĩ nhiên là loại này hình ảnh, mặt trái viết cái nguyệt tự, hắn có à? Đây chẳng phải là Hoa Vân tàng bảo đồ sao? Hắn ở trong gương tìm được. Nguyên lai đây không phải là tàng bảo đồ, trong bản vẽ chỉ dẫn địa điểm cũng không phải tàng bảo địa điểm, hóa ra là tinh nguyệt thành vị trí, bất quá cũng tương đương với tàng bảo đồ, lại có loại nào tàng bảo có thể cùng thượng phẩm cổ trùng cùng so sánh. Thật đúng là quá đúng dịp, vô xảo bất thành thư. Cảm tạ. Hoa Vân. Chương 203, 18 sát tinh 18 sát tinh. U. Đây không phải là bà không giết sao? Ngươi xác định ở chỗ này có thể sát nhân? Giữa lúc Phong Vân đang vì gần tới tay thượng phẩm cổ trùng mừng rỡ như điên thời điểm, một đạo hơi có chút quen tai thanh âm từ phía sau vang lên. Phong Vân ra đầu cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, khi nhìn đến là một vị vóc người nóng bỏng xà thị mỹ nữ phía sau, nhất thời sinh ra một loại muốn chạy khỏi nơi này dự định. Người này không phải cái kia vị bán hắn cực phẩm toa thuốc xà cơ là ai? Thế giới thật là tiểu, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này nàng. Cũng không có thể xem như là xảo, ở nơi này các tộc cổ sư đại quy mô tụ tập chi địa, đụng tới người quen xác suất thật đúng là không nhỏ. Nếu là bị nàng biết mình căn bản liền không phải là cái gì nhị giai cổ sư, nàng còn không đem chính mình xé xác. Phong Vân có chút hư rồi. Ba không giết. Đường đường trùng cốc 18 sát tinh một trong Phong Vân vẫn còn có ba không giết quý củ. Triệu Khải dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phong Vân liếc mắt, chỉ có giết người quá nhiều mới có thể được bầu thành sát tinh, hắn biết ba không giết. Đừng nói giỡn. Sa Cơ tự tiếu phi tiểu nói, hắn năm đó nhưng là có ba không giết quý củ, không giết già yếu, không giết phụ nữ và trẻ em, không sát thương tàn, cho nên chúng ta liền cho hắn lấy một biệt hiệu gọi ba không giết. Làm sao? Ba không giết lần này trên chiến trường có thể giết người. Sa Cơ trêu ghẹo nói. Nàng dường như là đệ một lần tới nơi này, đối với nơi này toàn bộ còn đều chưa quen. Là hắn. Còn ba không giết. Hắn chính là trùng cốc 18 sát tinh một trong, chết tại trên tay hắn nhân khả hại, đừng nói giỡn, cái này ba cái quy củ hợp lại cùng nhau vậy gọi không sát sinh. Triệu Khải một bộ không dám tin ánh mắt, hét lớn. Phong Vân có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết vì sao, chính mình ở nơi này đống nhiên nhiều một cái trùng cốc 18 sát tinh danh xưng. Ở trận đại chiến này chung, hiện ra rất nhiều cùng giai gần như vô địch thiên tài cổ sư. Bọn họ ở trong hôn chiến đại sát đặc sát, nhường đất phương trận doanh nghe tin đã sợ mất mật, sáng chế lớn như vậy danh tiếng. Chết ở trên tay bọn họ nhân vô số kể. Vì vậy trận này chiến tranh thì có trùng cốc 18 sát tinh cùng độc địa 18 sát tinh xếp hạng. Mỗi cái lên bảng giả không khỏi là lưỡng địa tối cường thiên tài, uy danh hiển hách, danh chấn lưỡng địa, bị mọi người kính nể. Sở hữu thiên tài vì dương danh, đều liều mạng muốn tiến vào bảng danh sách này, ở trên chiến trường giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng mà dương danh giả cứ như vậy 18 cái, đại đa số thiên tài đều bể đầu lâu đều không chen vào được. Phong Vân là duy trì có không yêu thích cái này danh hiệu người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn càng không phải nghĩ muốn cái gì, thì càng vô tâm cắm liễu liêu thành cây. Hắn chính là bất đắc dĩ, từ 2 năm trước trùng cốc đại loạn, bọn họ đám này hạch tâm thiên tài không lại lên sân khấu phía sau. Còn lại phổ thông cổ sư nhất thời trong lòng không thăng bằng, dựa vào cái gì chính mình tại phía trước liều mạng, bọn họ có thể ở phía sau an toàn ẩn nút. Như thế chăng công bằng đãi ngộ lọt vào quảng đại cổ sư bất mãn. Thẳng đến 1 năm trước diễn biến thành đại quy mô kháng nghị, thậm chí tập thể ngưng chiến. Vì bình tức nhiều người tức giận, mặt trên lúc này mới đem hạch tâm thiên tài lại lần nữa thả về đến trên chiến trường, chỉ bất quá lên sân khấu tần suất muốn so phổ thông cổ sư thấp rất nhiều. Vì vậy, Phong Vân chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong chăn đứng lên, vẻ mặt bất mãn đi hướng chiến trường. Hắn vốn định ở trên chiến trường mò chút cá, hoa về nước, diễn hai thanh đi trở về. Lại không nghĩ rằng họ cựu cổ sư như thế mang thủ, thật đúng là đối với hắn tốt nhóm họ, không ngay linh trùng mạch khoáng giết bọn họ một cái thiếu chủ sao. Bọn họ vừa nhìn thấy chính mình đỏ ngầu cả mắt, tựa như chứng kiến cựu nhân giết cha giống nhau, sau đó gào khóc toàn bộ vào tới. Thứ nhất là tới hơn 10. Phong Vân triệt để bối rối, hắn rơi vào đường cùng tự vệ, chỉ có thể giết một nhóm lại một nhóm. Thẳng đến có một ngày sau khi trở về hắn mới, chỉ có, phát hiện mình dĩ nhiên trở thành trùng cốc 18 sát tinh một trong, mọi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Vì vậy tại một ngày này, hắn triệt để phát hỏa, hỏa rối tinh rối mù, danh dương lưỡng địa, bắt đầu bị độc địa cổ sư trọng điểm chiếu cố. Kế tiếp mấy trận hỗn chiến, nhằm vào hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, chạy tới địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, đem lá bài tẩy của hắn tiếp nhị liên tam ép đi ra. Là một chỉ lại một con mạnh mẽ trung phẩm cổ trùng ở trên chiến trường bộc lộ quan điểm, thanh danh của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong. Đại danh của hắn ở lưỡng địa đã không ai không biết không người không hay, trở thành làm cho độc địa cổ sư nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, đàm luận chi biến sắc. Phong Vân nhanh muốn sụp đổ rồi, hiện tại ngoại trừ địa thiên lưu, sở hữu con bài chưa lật đều đã bại lộ không sai biệt lắm. Điều này làm cho hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Vô luận ngươi cường thịnh trở lại, như là địch nhân giải khai ngươi toàn bộ, vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. Húng chi ở trận này trong chiến tranh nhị giai cổ sư là có khả năng đối với nhất giai cổ sư xuất thủ. Nếu không phải cắt cắt trùng trước giờ cảnh báo, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình đánh lên nhị giai cổ sư sẽ là kết quả gì. Cái này chỉ cắt cắt trùng tới thật đúng là quá kịp thời, đại hình hôn chiến tình huống ngoài ý muốn nhiều lắm, không có nó vẫn thật là không thể 100% an toàn, dù cho hắn cẩn thận nữa. 18 sát tinh sao? Danh tiếng không nhỏ a. Nhất giai cổ sư tiểu tử, ngươi có thể lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a. Sa Cơ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn một cái, rất nhanh liền tự tiếu phi tiếu đứng lên. 18 sát tinh là chỉ toàn bộ trùng cốc mạnh nhất thiên tài, hàm kim lượng cực cao, đã có tuổi nhị giai cổ sư cùng tam giai cổ sư phải không tiến nhập hạng. Lúc này nàng cái kia còn không biết đó là một nhất giai cổ sư tiểu tử. Bất quá nàng cũng không não, tuy là hắn không phải nhị giai cổ sư, nhưng một cái hạch tâm thiên tài thân phận, ngược lại cũng đã đủ cùng bọn họ ngồi ngang hàng với. Bất quá nàng nếu như biết Phong Vân lúc đó chỉ là tụ linh kỳ cổ sư, đồng thời còn không phải là hạch tâm thiên tài, nàng lúc này chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Không phải là muốn bạo tẩu, đem điều này tên lường gạt người không đền mạng tiểu tử tươi sống xé nát không thể. Cái kia cựu tỷ, lúc đó ta có thể từ không quá chính mình là nhị giai cổ sư, là chính các ngươi hiểu lầm à? Mặc dù mình lúc đó làm quả thật có chút không quá mà nói, nhưng Phong Vân vẫn cố gắng nói xạo. Không cần giải thích. 18 sát tinh như thế vang dội danh tiếng, đã đầy đủ cùng ta ngồi ngang hàng với, chúng ta đến một bên tiểu quán ôn chuyện một chút như thế nào? Cái kia, ta không uống rượu, ta mắc đái, liền đi trước, các ngươi trò chuyện. Phong Vân áp lực sân đại, trực tiếp sử dụng tiểu độn đại pháp, chạy mất dép. Hắn cảm giác cái này xà cơ đối với mình có chút ý tứ, từ lần trước một thị tiệc cưới bên trên liền có loại này cảm giác, nhìn mình ánh mắt đều cùng người khác không giống với. Bất quá cô gái này tuổi tác có chút lớn, hơn nữa tóc thực sự quá khiếp người, không phải của hắn đồ ăn, cho nên vẫn là không muốn vướng víu không rõ tốt, cần đoạn thì đoạn. Triệu Khải than thở, thấy không, tóc của ngươi lại đem người dọa chạy chứ. Ngươi tiếp tục như vậy nữa là tìm không đến nhà chồng. Là hắn, còn dám ghét bỏ ta. Bọn họ Phong thị ở trên đầu thả con mắt liền không khiếp người rồi hả? Ta đều không có ghét bỏ hắn. Xà cơ sở hữu tóc đống nhiên phiêu khởi, giống như cuồng ma loạn vũ một dạng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Phong Vân chạy xa bối ảnh. Một bên Triệu Khải trắng sắc mặt, hắn vẫn tốt kỳ xà cơ đến cùng chồng bao nhiêu trùng phát trùng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, toàn bộ chồng, tràn đầy một đầu tất cả đều là, thực sự quá khiếp người tuần. Chương 204, phá đột cổ. Độc địa trong doanh trại, một cái trong đại trướng, đang có 10 vị thiếu niên nằm ở trên giường bệnh, hấp hối. Chu Vi đứng đầy tuổi tác không lớn bạn cùng lứa tuổi, đều là vẻ mặt trầm trọng màu sắc. Tiết thần y kìa, loại độc này chính là liền ngươi cũng không giải được sao? Ngươi không phải được xưng thần y sao? Trong đám người có thiếu niên đối với một vị lão giả tóc hoa dâm chất vấn. Ai? Trong bọn họ đều là đoạt mệnh chi độc, cùng Chu Hoàng chi độc. Đoạt mệnh chi độc đến từ chính đoạt mệnh cổ, Chu Hoàng chi độc đến từ chính quỷ diện Chu Hoàng. Hai loại thượng cổ danh trùng kịch độc là gần như vô giải, thứ cho lão hủ bất lực. Nghe vậy, chu vi sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, dù cho người nằm trên giường cũng đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Cái tên này gọi Phong Vân sát tinh bình thường đáng sợ, cùng những cái khác sát tinh đánh đến thiếu chạy trốn có thể sống, nhưng cùng hắn đánh, dù cho sống sót trở về cũng chắc chắn phải chết ta. Người này cổ trùng đích thực quá đáng sợ, dĩ nhiên luyện ba con trùng phẩm cổ trùng, từng cái trung phẩm vô địch, tam đại trung phẩm cổ trùng đều xuất hiện, quả thực thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ai tới đều muốn quỳ. Hắn không chỉ có cổ trùng đáng sợ, hơn nữa khí lực 587 còn lớn hơn khoa trường, chỉ cần đánh phải một quyền không chết cũng tàn phế, mà người khác toàn lực đánh ở trên người hắn tựa như đang cho hắn cù lét giống nhau, cho hắn tạo gió, lực phòng ngự đồng dạng vô cùng kinh khủng, các phương diện đều không có đoạn bản, thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không người có thể địch. Chết tại trên tay hắn hoạch tâm thiên tài đã có 7-8 cái đi. Nghe nói liền cựu thiên đều là chết ở trên tay hắn, tên biến thái này ra hỏa ai nguyện ý đánh ai đánh, ngược lại ta là không đi. Không được. Người này thực sự quá mạnh mẽ. Tuyệt đối là chủng cốc 18 sát tinh trung mạnh nhất cái kia một trong mấy người, trên chiến trường nhất định phải có lực lượng đi vào hạn chế, bằng không hắn đem không người có thể địch, chết tại trên tay hắn độc địa cổ sư đem vô số kể. Mau ra hai cái tam giai cổ sư đưa hắn diệt chứ. Chúng ta đánh như thế nào? Cầm đầu đánh. Đều chết bao nhiêu, hoàn thành mảnh nhỏ thành phiến đi lên bên trên. Trước đây phái quá, nhưng hắn không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền chạy trốn, hiện tại đã không có biện pháp phái, hiện tại song phương vì để tránh cho tổn thất quá lớn, đều ở đây có ý định chủ động kiểm chế đối phương cao cấp lực lượng, tam giai cổ sư đã không có khả năng lại đối đề giai cổ sư xuất thủ. Đoàn người cãi nhau, bởi vì một cái tên gọi là Phong Vân nhân xào túi bụi. Cho đến lúc này, một gã hình thị cổ sư đứng ra nói, các ngươi phái đại lượng nhân thủ kiểm chế hắn, ta dùng phá độn cổ nhân cơ hội đánh lén, nhất định có thể chạm sát lão này. Cái gì? Ngươi có phá độn cổ? Vậy tiểu tử kia chết chắc rồi. Nghe đồn phá độn cổ là hình thị tối cường độc môn cổ phương một loại, hầu như trăm năm có gặp, không nghĩ tới bị ngươi cho lệ ra, có phá độn cổ nơi tay vậy lần này chắc là ổn. Đoàn người rất là phân chấn, một cái phá độn cổ xuất hiện, dĩ nhiên để cho bọn họ đã cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Mỗi cái cổ sư đều tinh thông hạ độc, nhưng hạ độc dùng hầu như đều là liền xuống phẩm đều không phải là kỳ trùng, xa xỉ một chút dùng linh trùng. Xa xỉ nhất dùng cổ trùng tới hạ độc, vậy thật rất ít. Hoa giống nhau tài nguyên, mọi người tình nguyện luyện chiến cổ hoặc là ký sinh cổ, có rất ít người luyện loại này để dùng cho giới người cổ trùng, về phương diện khác cũng là bởi vì loại này cổ trùng thực sự quá hiếm hoi. Phá độn cổ sở hữu xuyên toa toàn bộ chướng ngại vật năng lực, có thể nói vô luận một cái cổ sư lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao, dù cho mặc 10 tầng hộ giáp, cũng có thể bị phá độn cổ ung dung độn vào trong cơ thể. Dùng phá độn cổ hạ độc là gần như vô giải. Người không biết đều muốn bị té nào. Phá độn cổ có thể xuyên toa toàn bộ chướng ngại vật, không nhìn đối thủ bất luận cái gì lực phòng ngự, duy nhất xuyên toa không được chỉ có không khí. Có thể nói đối mặt phá độn cổ chỉ có thể kéo dài khoảng cách đánh, một ngày cùng địch nhân cận thân giao chiến cái kia nhất định phải chết, dù cho ngươi mặc linh khí áo giáp lực phòng ngự lại cao cũng không dùng. Nhưng mà Phong Vân vừa không có biết trước năng lực, làm sao có khả năng dự liệu được bọn họ chuẩn bị lấy cái gì cổ trùng đối phó hắn. Vì vậy mọi người đều tin tâm chân đầy. Cổ trùng đều là mạnh mẽ ở không biết bên trên, liền giống như phong thần nhãn, nếu như không nói trước biết đối thủ có phong thần nhãn, sớm chuẩn bị tốt phòng huyễn linh khí, cái kia đụng với hẳn phải chết. Phá độn cổ giống như vậy, đối thủ giải khai đặc điểm của nó rất dễ dàng là có thể sống, nếu như không biết, cái kia cựu thành sát suất sẽ chết. Phá độn cổ trăm năm có gặp, ở trên chiến trường liền một lần cũng không xuất hiện qua, bọn họ thật đúng là cũng không tin Phong Vân có thể tránh thoát một kiếp. Cùng lúc đó, trung cấp cổ sư đồng dạng đang vì kế tiếp đại chiến làm tích cực chuẩn bị. Đồng dạng lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ phân tích độc địa một cái thiên tài tình báo, thương thảo nên như thế nào đối phó, đồng dạng vì thế chuẩn bị các loại đòn sát thủ. Theo tin địa hè, trận này lề mề chiến sẽ phải kết thúc, cái này chỉ sợ là cuối cùng một hồi hôn chiến. Sở dĩ mọi người cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm, có bài tẩy gì đều dự định ở nơi này trận chiến cuối cùng dùng đến, nếu không thì triệt để không có cơ hội. Duy nhất đối với lần này chiến không thèm quan tâm chỉ có Phong Vân, hắn lúc này chú ý lực đều bị trên tay một tấm bản đồ hấp dẫn, đâu còn quan tâm kế tiếp đại chiến. Hắn bây giờ tâm đã sớm bay, hắn không thể hiện tại liền bay đến Tinh Nguyệt Thành đi, đem con kia Tinh Nguyệt cổ cho lựa ra. Còn đi ra ngoài lý do hắn đã sớm nghĩ xong, liền nói đi ra ngoài lịch luyện. Lịch lãm là mỗi cái cổ sư đều chuyện cần làm, mỗi cái cổ sư đều muốn đi ra phía ngoài đi, mở rộng một cái phạm vi nhìn, nhìn thế giới bên ngoài, chỉ câu nệ với một chỗ vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Phong gia trại mỗi cái cổ sư đều có thể hướng gia tộc xin một lần ra ngoài lịch luyện cơ hội, đến các đại lãnh thổ nhìn một cái, đây cũng là phong gia trại một cái truyền thống, mỗi cá nhân nhất định phải trải qua. Nhưng giống như hắn còn trẻ như vậy liền muốn đi ra lịch luyện có thể tuyệt không nhiều. Nhất giai trung kỳ lực lượng tịnh không đủ để ở bên ngoài tự bảo vệ mình, hắn chỉ sợ là phong gia trại sở hữu lịch lãm giả trung cảnh giới thấp nhất cổ sư đi. Chương 205, độc địa nội loạn. Ngày thứ hai, lại là cửu đại tộc theo thông lệ thời điểm tiến công, Phong Vân sớm đi ra ngoài, chờ đợi tấn công kèn lệnh. Lần này hắn tương đối mà nói tương đối tích cực, nghe người khác nghị luận, cái này rất có thể là cuối cùng một trận đại chiến, hắn đương nhiên biết hưng phấn. Chỉ chờ đại chiến vừa kết thúc, hắn liền lập tức chạy trung chi địa đi luyện tinh nguyệt cổ. Lại nói tiếp lần này đại chiến sở dĩ kết thúc nhanh như vậy, hay là bởi vì đồ thị bị đánh hết. Từ đồ long đi đầu tàn sát đê giai cổ sư lời đồn xấu bị lộ ra phía sau, xem như là triệt để chọc tổ ong vào vẽ. Trung cấp 9 đại lao tổ liên hợp đối với đồ thị đê giai cổ sư tiến hành đại quy mô tàn sát, màn đêm buông xuống liền chết một nhóm lớn, lại trải qua 2 năm này liên tục nhằm vào, hiện tại đã không có bao nhiêu người. Đồ thị tại lần trước xâm lấn phong gia trại lúc cũng đã gặp phải một lần trọng thương, trận chiến ấy làm cho đồ thị hao tổn phân nửa nhị giai cổ sư, thiên tài cổ sư vô số kể. Lần này độc địa cửu đại tộc liên hợp xâm lấn Trung Quốc, đồ thị lao tổ vì giữ thể diện, chỉ có thể đem còn thừa lại của cải toàn bộ mang ra ngoài, trong nhà căn bản là không có lưu bao nhiêu người. Nhị giai cổ sư một cái đều không lưu, không có biện pháp, bị phong thị trọng thương phía sau nhị giai cổ sư nhân thủ khan hiếm, đường đường một đại tộc mang ra ngoài cao thủ cũng không thể còn không có tiểu tộc nhiều, điều này làm cho hắn mặt mo hương cái kia thả. Vì vậy hắn sĩ diện hậu quả, chính là đem gia tộc tất cả của cải bồi tiến vào. Trong trận chiến này sở hữu nhị giai cổ sư chết rồi hết sạch, thiên tài cổ sư cũng bị trùng cốc chín đại lao tổ giết một cái một không. Thừa lại, chỉ còn lại một ít người già yếu, cơ hồ là đã không người, bây giờ đồ thị lao tổ hoàn toàn chính là một cái độc nhất tư lệnh, cô Linh Linh. Không người đại tộc dĩ nhiên là không thể lại xưng là đại tộc rồi hả? Cũng vô pháp lại tiếp tục bảo vệ địa bàn lớn như vậy, tự nhiên cũng liền gây nên còn lại gia tộc nhớ thương. Cựu đại tộc địa vị đó là bực nào mê người. Độc địa những thứ kia gần với đại tộc gia tộc đều dự định thừa này cơ hội chiếm lấy, trở thành mới đại tộc, từ đây phong quang vô hạn. Vì vậy những gia tộc kia cũng sẽ không tiếp tục đối với tiến công trùng cốc chuyện như vậy để ý, đều ở đây lục đục với nhau, nghĩ lấy làm sao trở thành độc địa mới đại tộc. Thậm chí có gia tộc đã bắt đầu không ngừng tắm ăn lên đồ thị địa bàn, đã bắt đầu hạ thủ. Thẳng đến ngày hôm trước, độc địa một đám ma tu thấy đồ gia trại căn bản là không có người, dĩ nhiên một cái nhị giai cổ sư đều không có. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ kích động, lộ ra ánh mắt tham lam, cái tiếc nhưng là một cái đại tộc tài phú a, lại không người lưu thủ. Cái này há chẳng phải là nói vô số vật báu vô giá có thể lấy không, vô số cường đại độc môn cổ phương có thể nhìn vô ích. Như vậy thiên năm khó gặp tốt cơ hội, lúc này không hạ thủ chờ đến khi nào? Bọn họ lúc này liền mất đi lý trí, gào lên một tiếng liền như ong vỡ tổ giết đi vào. Ở mấy cái nhị giai cổ sư dưới sự hướng dẫn, toàn bộ đồ gia trại căn bản không ai cả nổi, bị đám này lòng dạ độc ác ma tu trực tiếp giết sạch. Cả gia tộc tất cả tài phú cũng giữa đêm bị mang quang. Sau đó lại thả một bà hỏa hoạn nên ngang mà đi. Đây thật là nghèo còn gặp cái eo, đô thị ở tiền tuyến vốn là đã không người, dựa vào gia tộc lưu thủ mấy người kia có lẽ còn có thể nghỉ ngơi lấy sức. Kết quả sao huyệt lại bị bưng, độc môn cổ phương chấn tộc chi bảo đều bị người rời hết, nhân khẩu cũng đều bị giết sạch, xem như là triệt để chặt đứt lại quật khởi hy vọng. Đô thị bị diệt tin tức làm cho cả độc địa xảy ra một hồi động đất, mọi người đều hành động, toàn bộ độc địa một mảnh xôn xao. Đô thị bị xóa tên, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nếu đô thị gia tộc này đã triệt để đã không có, cái kia địa bàn của bọn họ chính là vô chủ chi địa. Khổng lồ như thế địa bàn làm cho mỗi cái đại gia tộc đều cặp mắt đỏ lên, sau đó các tộc bắt đầu điên cuồng tranh đoạt bắt đầu đô thị địa bàn. Tranh đoạt địa bàn nhất định sẽ phân phối không đều, sản sinh xung đột lợi ích, không thể tránh khỏi phát sinh ma sát, chậm rãi liền đánh nhau. Lại tăng thêm còn muốn tranh đoạt đô thị không xuống đại tộc danh ngạch, cái kia đánh liền lợi hại hơn. Vì vậy độc địa nội chiến lúc đó bạo phát, đô thị bị đánh quang đưa tới phản ứng dây chuyền lại trực tiếp đưa tới độc địa đại quy mô nội loạn, đây là người nào cũng không nghĩ ra. Vì vậy xâm lấn trùng cốc các tộc nhân thủ, bị đại quy mô triệu tập trở về tham gia nội chiến, đối với bên này chiến tranh hoàn toàn không để ý lấy khổng lồ trùng động phun ra nuốt vào số lượng, trùng cốc bên này độc địa cổ sư đại biên độ ngâm nước, cái này còn đánh dám. Căn bản không cách nào đánh. Vì vậy độc địa lúc này đóng cửa khổng lồ trùng động, chuẩn bị cùng trùng cốc tiến hành một lần quyết chiến, một ván định thắng thua, xem như là hoàn toàn kết thúc trận này chiến tranh. Phong Vân sau khi nghe được tin tức này, âm thầm chắc lưới, là hắn biết đồ thị gặp phải như thế cái lao tổ phía sau nhất định sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vẫn thật là đã xảy ra chuyện, đồ thị hiện tại xem như là triệt để ở độc địa xóa tên. Một cái đại tộc suy sụp, thật là khiến người ta thổ thức. Phong Vân cái này sát tinh xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức đưa tới vô số người ánh mắt, người ngoại tộc quăng tới ánh mắt kính sợ, phong thị tộc nhân thì lộ ra sùng bái và cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn đến không có, đó là ta phong thị 18 sát tinh một trong, 18 sát tinh ta phong thị ước chừng vào 3 vị, trong đó Phong Minh Nguyệt cùng Phong Vân chiến lực đã đủ đứng vào trước 5. Một vị trong đó phong thị cổ sư hướng về phía người ngoại tộc vẻ mặt kiêu ngạo nói: 18 sát tinh nhất tộc độc chiếm tam tịch, đó là bực nào tự hào. Trung cấp cổ sư gia tộc sao mà nhiều, lại tăng thêm cơ duyên thâm hậu tán tu, thiên tài như cá giết sang sông, dù cho cựu đại tộc đều không thể ôm đồm cái này 18 cái vị trí. Còn lại đại tộc liền chiếm 1-2, cho dù là thiên tài như Mây Long thị cũng bất quá là chỉ có thể chiếm hai cái, Phong thị nhất tộc độc chiếm tam tịch xem như đại xuất danh tiếng, sở hữu Phong thị cổ sư trên mặt lần có ánh sáng. Nghe nói Nguyệt Oánh cổ chính là người này nghiên cứu ra được chứ? Thực sự là ngưỡng bức, Nguyệt Oánh cổ phối hợp Phong thần nhãn như hổ thêm cánh, đối với tộc lực đề thăng thực sự quá lớn, hắn chắc chắn vĩnh viễn ghi lại giá phả. Mới tiểu cổ giống như cũng là người này phát minh chứ? Đơn giản là thần, kỳ tài như vậy nói là vạn năm khó gặp tuyệt không khoa trương, Phong thị bởi vì hắn nhất định bậc khởi. Hắn như vậy tư chất lại có thể dựa vào cùng với chính mình nỗ lực từng bước đi tới ngày hôm nay, thành công của hắn xem như là khích lệ vô số người a. Nghe vô số đám người tiếng nghị luận, Phong Vân có chút bất đắc dĩ. Chính mình phát minh độc môn cổ phương sự tình trước đây nhưng là không có người biết, gia tộc cũng chỉ là đem đại sự này đi tạc ra phả bên trên, không có trắng trợn tuyên dương. Bây giờ lại mọi người đều biết, rốt cuộc là gia tộc có ý định vì mình dương danh. Vẫn là Phong Tuyết Vi cái miệng rộng này truyền đi đây này. Theo chiến trường tiếng kèn vang lên, đoàn người giống như là hít thuốc lắc giống nhau, điên cuồng tràn vào chiến trường. Phong Vân cũng đi theo dòng người, cùng nhau tràn vào chiến trường bên trong. Trung cấp cùng độc địa cuối cùng quyết chiến, chính thức bạo phát 8. Chương 206, Địa Thiên Lưu đại khai sát giới. Phong Vân căn bản không cần tìm người khác, mỗi lần đều sẽ chủ động có người tìm tới hắn. Rất nhanh lại là hơn 10 người tìm tới hắn, qua đây phía sau không nói câu nào, đi lên liền đánh. Đối mặt hơn 10 người vây công, Phong Vân phong thần nhãn mở ra, vào giờ khắc này, thời gian thật giống như trở nên chậm giống nhau, tốc độ của đối thủ chậm như ốc sên. Dưới tình huống như vậy, mặc dù bọn hắn nhân số rất nhiều, lại có thể đánh đến hắn. Phong Vân gặp chiêu phá chiêu, ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, nhiều người như vậy dĩ nhiên không có biện pháp đụng tới hắn một cái góc áo. Dung biết không thẹn được xưng cùng giai vô địch công pháp, ngũ đại linh huyệt làm cho hắn linh lực số lượng so với nhất giai đỉnh phong cổ sư còn nhiều hơn. Thêm lên hắn ngũ hành linh lực đều vì hiếm thấy thượng phẩm, một thân hành trùng năng lực đều vì cường hóa bản, lại tăng thêm kinh khủng cự lực, lại làm cho hắn một trọi mười nhiều cái không rơi xuống hạ phong. Không chỉ có đối thủ một bước, liền người chung quanh cũng không khỏi động dung, thầm than không hổ là 18 sát tinh, quả nhiên mạnh mẽ. Lúc này Phong Vân lại không nhịn được nghĩ chửi má nó, mọi người bên hông đều treo một cái ngọc bội, đó chính là phòng huyễn linh khí, bọn họ dĩ nhiên nhân thủ một cái, thật là để ý mình. Không dùng tới phong thần nhãn tuyệt sát năng lực, hắn thật đúng là tìm không được đột phá khẩu. Cái này chừng 10 người rõ ràng không phải phổ thông thiên tài, đồng thời đối với Phong Vân cực kỳ thấu hiểu, đã làm kín đáo an bài. Dù cho Phong Vân nhất thời nửa khắc cũng vô pháp để cho bọn họ xuất hiện giảm quân số, sở dĩ hôn chiến trong lúc nhất thời giao. Phong Vân có kiên nhẫn rất, nhưng trong đám người cái kia vị hình thị cổ sư lại lo lắng. Hắn chính là bị hình thị lao tổ hạ đặc thù nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết một cái phong thị thiên tài, vì thế còn cố ý ban cho hắn một chỉ phá đội cổ. Nhưng Phong Vân thật sự là quá cẩn thận, rất nhiều công kích đối với hắn là không có uy hiếp, căn bản không khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng hắn đối diện với mấy cái này công kích dĩ nhiên không tính không thèm đếm xỉa đến, ngược lại trực tiếp né tránh rơi, cẩn thận quá phận. Tại cái kia song có thể thả chậm vật thể tốc độ di động ánh mắt dưới, bất luận cái gì công kích cũng đừng nghĩ đánh tới hắn. Điều này làm cho hắn dự định đem phá độn cổ trực tiếp ném tới trên người của hắn kế hoạch phá sản, hắn hiểu được, nếu như dùng ném phương pháp hạ độc, 100% sẽ bị hắn tránh thoát. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm gần người hạ độc. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không dám cách đây tên sát tinh gần quá. Nhưng vì hoàn thành lão tổ bày nhiệm vụ, hắn chỉ có thể kiên trì xung lên. Phong Vân chợt thấy chỉ một quả đấm hướng mình đánh tới, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền đánh tới. Đụng. Hai quyền chạm vào nhau, hình thị cổ sư cánh tay phải trực tiếp bị hắn một quyền nổ nát, cả người tựa như đạn pháo giống nhau bị đập bay đi ra ngoài, lại một quyền bị Phong Vân trực tiếp đánh thành trọng thương, nặng nề té lăn trên đất. Giữa lúc Phong Vân cho rằng rốt cuộc giải quyết hết một cái đối thủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có vật gì thuận cùng với chính mình cánh tay phải chui vào trong cơ thể của mình. Phong Vân trong lòng kinh hãi, biết mình là trúng cổ. Hắn chính là toàn bộ hành trình mở ra gấp 5 lần kim thân thuật, còn mang theo băng tạm tì bao tay. Nhưng mà này trùng có thể không thèm đếm xỉa đến cái này lưỡng đạo phòng ngự, trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, loại này cổ trùng có thể thực sự quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp đem ngậm trong miệng sinh mệnh bảo đan cắn một viên. Hắn là người cẩn thận, mỗi lần chiến đấu cũng sẽ ở trong miệng trước đó hàm chứa mấy viên sinh mệnh bảo đan, dù cho gặp phải yếu hơn nữa đối thủ đều sẽ có cái thói quen này. Tuy là chúng rồi một loại khó lòng phòng bị cổ trùng, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không hoảng hốt. Bởi vì các trùng không có cảnh báo, ý vị này cái này chỉ cổ trùng không cần chính mình mệnh. Đây chính là các trùng tiểu tính, nó sẽ chỉ ở ngươi đại khái tỷ lệ sẽ chết dưới tình huống mới có thể nhắc nhở ngươi. Ở trọng thương tình huống, cho dù là trọng thương gần chết, nó cũng sẽ không báo hiệu. Nếu nó không có cảnh báo, vậy đã nói rõ chính mình khẳng định có thủ đoạn giết chết cái này chỉ cổ trùng. Phong Vân đại não cấp tốc vận chuyển, hắn phản ứng không chậm, hắn cường đại côn trùng chỉ mấy cái như vậy, dùng phương pháp bài trừ, rất nhanh liền nghĩ đến con kia chuyên môn ký sinh với cổ trùng trong cơ thể thần ẩn trùng. Thứ này thật đúng là các loại cổ trùng khắc tinh, vô hình vô sắc, hạ độc vô giải. Đáng tiếc hắn từ tới tay phía sau còn chưa từng dùng qua, ngày hôm nay cuối cùng là có đất dụng võ. Phong Vân lúc này liền đem thần ẩn trùng lấy ra, sau đó cấp tốc đưa vào trong cơ thể mình, cũng không lâu lắm, con kia thần bí cổ trùng quả nhiên không lại làm ầm ĩ. Trong khoảng thời gian này, Phong Vân cũng không bị thương tích gì, hắn gấp 5 lần kim thân thuật vừa mở, nội tạng đều muốn độ một tầng kim màng, không phải dễ dàng như vậy bị thương tổn. Dù cho không có thần ẩn trùng, cái này chỉ cổ trùng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm bị thương hắn. Đến lúc đó hắn trực tiếp đào tẩu tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi giải khai cổ là được rồi, đồng dạng chết không được, hai tay chuẩn bị. Phong Vân đem thần bí cổ trùng phun ra đến phía sau, triệt để nổi giận. Vào giờ khắc này, hắn không bao giờ cho phép bị thủ hạ lưu tình, lúc này tiểu phóng ra chính mình cuối cùng một lá bài tẩy, Địa Thiên Lưu. Ùng ùng. Đại địa vào lúc này bỗng nhiên điên cuồng chấn động, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, tựa như động đất giống nhau. Giữa lúc mọi người lộ ra kinh sắc, hoài nghi có phải hay không động đất thời điểm. Một cái quái vật lớn bỗng nhiên dưới đất chui lên, mở ra đầy vô số răng miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem né tránh không kịp lúc ba vị độc địa cổ sư nuốt xuống. Sau đó nó cái kia lớn khoa trương thể tích bỏ ra ngoài thổ mặt, cái kia trường mãn gai nhọn đại to chân, mỗi di động một bước, đại địa đều muốn lắc bên trên ba lắc, hai vị độc địa thiên tài chậm một bước trực tiếp bị nó tươi sống giết chết. Ùm bỏ họ. Ngay sau đó, chính là một tiếng đinh thai nhức óc thét dài, như vậy đại gia hỏa tiếng kêu há có thể nhỏ, thanh âm kia quả thực có thể đem bầu trời đánh văng ra, người chung quanh không khỏi bị chấn được che lỗ tai, thống khổ vạn phần, tất cả đều là dùng một bộ ánh mắt kinh hãi nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở thời gian chiến tranh ở trên quái vật lớn. Trải qua phong vân 2 năm cho ăn nuôi, cái này chỉ địa thiên lưu lại lớn hơn một vòng, lớn quả thực có thể hủ chết người. Mọi người đều muốn ngẩng đầu nhìn nó, sau đó hoảng sợ hé miệng. To lớn kia cái bóng cái kia bao trùm tốt một bọn người, nhất định chính là cự thú hàng lâm. Giữa sân không phải là không có khổng lồ cổ trùng, nhưng nó duy ngã độc tôn, không có thế nào chỉ khổng lồ cổ trùng so với nó còn lớn hơn. Dù cho tam giai cổ sư cổ trùng cũng hoàn toàn bị nó hạ thấp xuống, phong thị lao tổ ngân thiểm cổ cùng với vừa so sánh với hoàn toàn chính là đệ đệ, thực sự quá nhỏ, lúc này phong thị lao tổ cũng dùng một bộ ngậm bức biểu tình nhìn lấy nó. Cái này chỉ địa thiên lưu xuất hiện, là triệt để đoạt đám kia tam giai cổ sư danh tiếng. Nó vừa mới hiện thân, liền lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, đưa tới ánh mắt mọi người. Toàn trường lớn nhất cổ trùng vừa xuất hiện, trong nháy mắt hoành động toàn trường. Ùm bò họ. Địa thiên lưu lần nữa phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú, sau đó liền giết hướng đoàn người, mỗi đi một bước, đại địa đều muốn chấn động bên trên ba chấn động, sắp không chịu nổi trọng lượng của nó. Vào giờ khắc này, độc địa cổ sư ác mộng tới. Địa thiên lưu lực công kích cũng không cao, thân hình cũng rất gốc. Nhưng nó khoa trương liền khoa trương ở thực sự quá lớn, lực phòng ngự cũng thực sự quá cao, đại bộ phận cổ sư căn bản không đánh nổi. Chỉ có thể mặc cho nó khổng lồ thể tích đấu đá lung tung, không phải là bị nó giết chết chính là bị nó ăn tươi. Độc địa cổ sư trận hình hoàn toàn bị cái này xe tăng xung loạn. Cũng không chi kỷ phương ở có cái đại gia hỏa trợ trận phía sau, có phải là thật hay không có thể đề cao sĩ khí. Ngược lại trùng cốc cổ sư khi nhìn đến phe mình một cái quái vật lớn ở phía trước đấu đá lung tung phía sau nhất thời sĩ khí tăng nhiều, gào khóc xông lên, chiến lực mạnh mẽ 3.5 tăng vài phần. Trái lại độc địa cổ sư khi nhìn đến con vật khổng lồ này xông về phía mình phía sau, nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệch sắc, điên cuồng chạy trốn, nào còn có chiến ý. Địa thiên nhu tựa như có mặt trái bờ UFF ra chỉ giống nhau, lại làm cho độc địa cổ sư sĩ khí đê mê. Phong Vân cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình đem địa thiên nhu phong xuất, dĩ nhiên có thể sản sinh cái này dạng hiệu quả không tưởng được. Ở địa thiên nhu gia nhập vào dưới, độc địa lại có một tia tàn tác xu thế. Độc địa tam giai cổ sư ở phát hiện dưới loại tình huống này, tự nhiên muốn ra tay đem con vật khổng lồ này chạm sát. Bọn họ đích xác là có thể cho địa thiên nhu phá phòng, nhưng trùng cốc tam giai cổ sư cũng không phải ngồi không, loại tình huống này đương nhiên muốn ngăn lấy. Vì vậy địa thiên nhu vô địch, sử thượng lớn nhất địa thiên nhu lóe sáng đăng tràng, lấy phương thức này chấn động toàn bộ cốc. Không dám nói địa thiên nhu biết tả hữu một trận đại chiến thắng bại, nhưng phong vân phụ cận mảnh chiến trường này, độc địa cổ sư là không có hy vọng thắng lợi. Chương 207, cùng Mỹ đồng hành. Phía sau đại chiến tự nhiên không cần nhiều lời, lấy trùng cốc đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Bất quá xét đến cùng, cũng không phải là phong vân địa thiên nhu nổi lên then chốt tác dụng, hay là bởi vì độc địa quá ít người. Bọn họ có một nhóm người lớn tay trở về bên trong hao tổn đi, nhân thủ căn bản thiếu nghiêm trọng. Cổ sư số lượng thấp hơn nhiều trùng cốc cổ sư, bọn họ tự nhiên không có bao nhiêu phần thắng, dù cho không có phong vân địa thiên lưu, bọn họ cũng nhất định là thua nhiều thắng ít. Bọn họ ở sai lầm thời gian phát động một hồi sai lầm quyết chiến, theo phong vân, trận này quyết chiến độc địa thì không nên đánh. Độc địa đám kia đại tộc lão tổ đồng dạng đầu góc bất linh quang, trận đại chiến này tựa như hai cái sú kỳ lâu tự so chiêu giống nhau, từng chiêu sú kỳ, các loại chủ ý tuổi bắp liên tiếp xuất hiện, thấy phong vân náo nhân đau. Bất quá vẫn là có không ít người cho rằng trận này quyết chiến mấu chốt thắng bại là bởi vì phong vân địa thiên lưu lập đại công, là trận chiến này công đầu. Phong vân cũng lười cái cỏ, bọn họ nguyện ý nói cái gì chính là cái đó a. Độc địa cổ sư theo cái kia khổng lồ trùng động ảo nào rút đi, xem như là triệt để kết thúc trận này tốn thời gian 2 năm chiến tranh. Trung cốc trên dưới một mảnh tương mừng nhộn nhịp, trắng trận chúc mừng, bày một hồi thịnh đại 15 khánh công yến. Bất quá theo phong vân, trận này chiến tranh song phương căn bản không có người thắng. Độc địa tổn mất thảm trọng, trung cốc đồng dạng tổn thất nặng nề. Coi như trận này quyết chiến trung cốc đánh thắng, nhưng được cái gì rồi sao? Cái gì đều không đạt được. Không có chiếm lĩnh địa phương nào, cũng không có cái gì để tiền, chính là thắng cái danh mà thôi. Nhất là trải qua song phương tam giai cổ sư đối với đề giai cổ sư không kiêng nể gì cả tàn sát, hạch tâm thiên tài cũng ở loại tình huống này chết rồi một mạng lớn. Trung cấp các tộc bởi vì loại này không có quy tắc đấu pháp tổn thất nặng nề, không có trăm năm là cơ bản đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Bất quá phong thị bởi vì có bó lớn tụ linh đan nơi tay, khôi phục nguyên khí tốc độ là cực nhanh. Phong vô nguyệt không có đi bí cảnh, vốn là hắn là không cách nào nhanh như vậy đột phá nhất giai cổ sư. Nhưng bởi vì phong vân tồn tại, tụ linh đan ở phong gia trại giá cả dám bị đánh hạ. Thêm lên thời gian chiến tranh phong thị cần bổ sung rất nhiều nhân thủ, vì vậy phong khoán đối với tụ linh đan hối đoái điều kiện. Dĩ nhiên làm cho Phong Vô Nguyệt cũng có thể ung dung đổi được một viên tụ linh đan, sau đó trước thời gian đã đột phá nhất giai cổ sư. Trẻ tuổi như vậy nhất giai cổ sư, thêm lên vẫn là tam phẩm tư chất, làm cho hắn biến hóa nhanh chóng, liền trở thành phong thị mới hạch tâm thiên tài, chịu toàn tộc đại lực giúp đỡ. Hắn đột phá nhất giai cổ sư phía sau chuyện thứ nhất chính là đã chạy tới hướng Phong Vân khoe khoang, lại không biết Phong Vân sớm đã là nhất giai trung kỳ cổ sư. Chỉ là Phong Vân không đành lòng đả kích hắn, bất quá thời gian dài như vậy, hắn cũng nên biết mình rốt cuộc có bao nhiêu nhu bức. Hiện tại phòng trường đã bị đả kích không nhẹ, không biết núp ở chỗ nào mộng bước đâu. Nhất giai thiên tài cổ sư phong thị đi qua tụ linh đan có thể rất nhanh bổ sung, lại tăng thêm phong thị lao tổ nghiên cứu ra cái loại này có thể tạo nhị giai cổ sư cấm thuật, nhị giai cổ sư cũng không thiếu, phong thị khôi phục nguyên khí tốc độ đem viễn siêu các tộc. Làm khác gia tộc vẫn còn ở tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, Phong Thị cũng đã khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, tộc lực viễn siêu các tộc. Trận đại chiến này duy nhất người thắng sợ rằng chỉ có Phong Thị, mượn các tộc bị thương nặng cơ hội, Phong Thị mấy chục năm sau rất có thể sẽ trở thành chủng tộc đệ nhất đại tộc. Bất quá Phong Vân chỉ muốn nói, cái này tất cả đều là của hắn công lao. Kế tiếp cựu tộc liên hợp cử hành một hồi thịnh đại khánh công yến, ở nơi này hai quân quyết chiến địa phương, cái chỗ này cực kỳ có kỷ niệm ý nghĩa. Bất quá trận này khánh công yến Phong Vân liền không dự định tham gia. Không cần nghĩ, hắn vừa ra sân, có thể chắc chắn trở thành tiêu điểm, mọi người đều biết dùng xem anh hùng ánh mắt nhìn hắn. Sau đó lại sẽ ở phía dưới nghị luận trận chiến này toàn bộ nhờ hắn, toàn bộ bởi vì hắn địa thiên lưu mới, chỉ có thắng được trận chiến này, hắn là đại công thần, trận chiến này ứng với cư công đầu. Sau đó sẽ không đám kia tam giai cổ sư chuyện gì, đám kia tam giai đại lao sắc mặt không phải đèn xuống không thể. Công đầu bị một cái nhất giai cổ sư cướp đi, điều này làm cho bọn họ đám này tam giai cổ sư mặt hướng cái kia thả. Đến lúc đó không phải đưa tới đại phiền toái không thể. Phong Vân Nưu tính sâu xa, sớm tính tới cái này danh tiếng lớn tuyệt không thể ra, tuyệt không có thể để cho mình quang mang đem đám kia tam giai cổ sư che giấu, bằng không phải ra đại sự không thể. Hắn nhiều gian, không đợi khánh công yến bắt đầu, hắn liền nhanh chân chạy, cũng lười tìm lý do, trực tiếp chạy, sau đó hướng gia tộc lưu lại muốn đi lịch luyện thư tín phía sau, liền tiền trạm hậu tấu trực tiếp chạy. Hắn cũng sợ chạy không ra được, dù sao Phong Thị không có giống hắn sớm như vậy liền đi ra ngoài lịch luyện tiền lệ. Nhất giai trung kỳ cảnh giới ở bên ngoài thực sự quá thấp, ở bên ngoài căn bản là không có cách tự bảo vệ mình. Chính mình thiên tài như vậy, gia tộc sao dám đơn giản đưa hắn thả ra ngoài? Làm sao cũng muốn nhất giai đỉnh phong phía sau mới có thể đi qua xin. Sau đó Phong Vân liền trực tiếp chạy. Hai tháng phía sau, một mảnh băng sơn địa hình, đại tuyết trắng như tuyết, sông băng bao trùm cả vùng, hàn phong đến xương, khắp nơi một mảnh hoa tuyết bay lượn, cùng nhất thai cuồng phong gào thét tiếng. Phong Vân triệt để đông lạnh ngọc ép, đỉnh lấy đại tuyết chật vật đi về phía trước. Thế giới to lớn, không đi ra đi xem một cái, còn thật không biết sẽ có một chỗ băng nguyên hình ngăn trở ở Nam Cương cùng Trung Chi địa trong lúc đó. Có như thế một mảnh hiểm địa ngăn trở ngăn cản, thảo nào hai chi địa trong lúc đó có rất ít cái gì giao lưu. Tại như vậy một mảnh rất hiếm vết người băng thiên tuyết địa bên trong hành động, thực sự quá tội. Người không lạnh. Phong Vân liếc nhìn bên cạnh một vị người mặc đồ trắng mỹ nữ nói, người này không là người khác, chính là ở trận đại chiến này trung dực dỡ hào quang Phong Minh Nguyệt, 18 sát tinh tối cường thiên tài một trong. Bất quá quang 540 mang mơ hồ bị Phong Vân che giấu, đoàn người nghị luận nhiều nhất hay là hắn. Nhắc tới cũng xảo, Phong Minh Nguyệt dĩ nhiên cũng phải tới một tấm tinh nguyệt thành bản đồ, cũng chuẩn bị đi tinh nguyệt thành nếm thử luyện cái này tinh nguyệt cổ. Sau đó hai người liền đụng phải, nàng cũng là đi không từ giã, liền khánh công yến cũng không tham gia một cái liền chạy, quả thực tùy hứng. Do vì cùng là một gia phát điểm, hai người lại cùng đường, tự nhiên sẽ va vào nhau. Hai người cùng nhau ngậm bứt thời gian rất lâu phía sau, vì vậy liền tuyển trạch kết bạn đồng hành. Phong Minh Nguyệt hiện tại đã là nhất giai đỉnh phong, cùng Phong Vân dắt tay cùng đường, chỉ cần không gặp được một đám nhị giai cổ sư, trên căn bản là không lo. Lúc này Phong Minh Nguyệt tựa như một cái đưa thân vào băng tiên tuyết địa băng tiên tử, ở trong đông tuyết có khắc thường mỹ cảm. Cũng có lẽ nàng chính là bởi vì là tiên nữ, sở dĩ không sợ lạnh, thần tình nhưng nếu tự nhiên, nào có Phong Vân một bộ sắp bị đông cứng chết răng rớp. Nghe được Phong Vân câu hỏi phía sau, nàng quay đầu, nhàn nhạt nhìn Phong Vân liếc mắt, nói một câu, không lạnh. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Sau đó liền cao lạnh quay đầu đi, tiếp tục hướng phía trước đi. Kỳ thực nàng làm sao có khả năng không lạnh, nàng cũng là người. Nàng nói đúng không lãnh, kỳ thực lạnh muốn chết. Nhưng nàng đương nhiên phải nhịn rồi hả? Luôn không khả năng giống như Phong Vân, đông một mạch hát tay, hình tượng hoàn toàn không có. Nàng nhưng là rất lưu ý chính mình hình tượng, nhất định phải cam đoan chính mình là một bộ tiên nữ dáng dấp. Chương 208, cắt cắt trùng sáng lên. Hai người tiếp tục tiến lên, Phong Vân đông một mạch hát tay, Phong Minh Nguyệt vẫn là bộ kia chấn định như thường dáng dấp, đi tuốt ở đằng trước. Trên mặt tuyết, lưu lại hai người một loạt vết chân. Phong Vân nhiều gian, cố ý đi ở mặt sau cùng, dùng nàng để chắn gió, ngược lại nàng lại không lạnh. Lại đi một hồi, Phong Vân bỗng nhiên ngừng. Ở trong ngực của hắn, dấu ở trong quần áo cắt cắt trùng lại vào lúc này bỗng nhiên sáng súc vua, tia sáng thiểm thức không ngừng. Cứ việc dấu ở trong quần áo, nhưng Phong Vân hay là dùng linh hồn lực cảm giác được cắt cắt trùng đang ở phát quang. Phong Vân quá sợ hãi, ở đâu ra nguy hiểm? Như vậy rất hiếm vết người địa phương ở đâu ra nguy hiểm? Chẳng lẽ muốn tuyết lở rồi hả? Vẫn là băng sơn muốn sụt. Phong Vân dùng ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía băng sơn tuyết sơn nhìn lại, phát hiện cũng không có tuyết lở cùng núi sập dấu hiệu phía sau, hắn nghi ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cắt cắt trùng hiện tại sáng là bên trái tiếp xúc, cũng không phải là bên phải tiếp xúc. Cắt cắt trùng bên trái tiếp xúc hiện ra tiền, bên phải tiếp xúc hiện ra thai. Hắn mới vừa hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không thể trách hắn sơ ý không thấy tỉ mỉ, hoàn toàn là bởi vì cắt cắt trùng thứ này báo tin dữ không báo vui. Từ cắt cắt trùng tại hắn trên tay phía sau, chỉ hiện ra bên phải tiếp xúc, bên trái tiếp xúc liền từ không sáng quá một lần. Dù cho hắn đem cắt cắt trùng bắt được phòng đấu giá phụ cận, cái chỗ này rõ ràng có vô số giá trị liên thành bảo vật, nhưng cắt cắt trùng lại không phản ứng chút nào. Trầm rãi Phong Vân cũng rốt cuộc tổng kết ra cắt cắt trùng lại một cái quy luật. Nếu như gặp phải tiền nhỏ, cắt cắt trùng bên trái tiếp xúc chắc là sẽ không sáng, chỉ có gặp phải đại tiền, nó bên trái tiếp xúc mới có thể hiện ra. Thế nhưng, nó đối với cái này đại tiền phán định, so với như ngươi tưởng tượng cao hơn nhiều. Ở trong mắt tất cả mọi người đều là bảo vật vô giá đồ vật, ở trong mắt nó khả năng chính là tiền nhỏ, chắc là sẽ không sáng. Chỉ có đại tài đại vượt quá giống nhau, nó mới có thể hiện ra một lần, mà có thể để cho nó sáng đồ đạc, cái kia chắc chắn là thạch phá thiên kinh, cho dù là tam giai cổ sư cuối cùng cả đời cũng khó mà nhìn thấy một lần kinh thiên trọng bảo. Có cao như vậy giám định tiêu chuẩn, Phong Vân đương nhiên liền từ không thấy nó bên trái tiếp xúc hiện ra quá. Chậm rãi, chỉ cần cắt cắt trùng xúc tua sáng lên, hắn vô ý thức liền sẽ cho rằng là có đại thai phát sinh, đã phản xạ có điều kiện. Lần này cắt cắt trùng bên trái tiếp xúc dĩ nhiên nằm ngoài dự tính sáng, điều này làm cho Phong Vân kinh hãi, rất nhanh thì mừng như điên đứng lên, kích động một mạch xoa tay. Các cắt trùng bên trái tiếp xúc hoặc là không sáng, sáng lên, cái kia chắc chắn là vượt quá tưởng tượng đại tiền, hơn nữa là đầy đủ gây nên tam giai cổ sư điên cuồng siêu cấp trọng bảo. Điều này làm cho Phong Vân mừng rỡ như điên, phát tài, muốn phát đại tài. Hắn lập tức dừng lại, phát thệ coi như đào ba thước đất, cũng không phải đem cái này trọng bảo tìm được không thể. Người tại sao dừng lại? Nhận thấy được phía sau không có tiếng bước chân, Phong Minh Nguyệt nhất thời dừng bước lại, quay đầu kiểm tra. Ta quá mót, muốn đi thuận tiện một cái, ngươi ở nơi này chờ ta. Phong Vân đương nhiên sẽ không nói cho chính cô ta muốn đi đào bảo, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Vốn lấy hiện nay loại tình huống này, ngoại trừ dùng quá mót loại này mượn cớ, hắn cũng thực sự tìm không ra khác cái cớ thật hay. Quá mót, ngươi không phải mới vừa mới đi qua một lần sao? Tại sao lại muốn đi? Phong Minh Nguyệt đám bắt đầu chân mày, nghi ngờ nói. Nhắc tới cũng xảo, Phong Vân mới vừa lúc đã đi qua một lần, cái mông đều nhanh đông lạnh thành bốn cánh hoa. Vừa rồi không có kéo minh bạch, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Phong Vân không tốt giải thích, chưa tránh cho nàng tiếp tục để hỏi không ngừng, chỉ có thể nhấc chân chạy. Nhìn Phong Vân rời đi bối ảnh, Phong Minh Nguyệt cứ việc nghi ngờ trong lòng, tự nhiên cũng không khả năng là ở người khác cỡ lớn thời điểm theo sau, cũng chỉ có thể tại chỗ đợi. Chứng kiến hắn đã chạy xa phía sau, Phong Minh Nguyệt vội vàng đem tay cầm đến miệng bên suy khí, cóng đến một mạch hắt tay, cả người đều nhiều hơi thầm. Vào giờ khắc này, nàng băng sơn tiên nữ hình tượng hoàn toàn không có. Đáng tiếc Phong Vân không có biện pháp chứng kiến tinh này màu một màn. Không đúng, không phải bên này. Chứng kiến các cắt trùng bên trái tiếp xúc thiểm quang tần suất đang biến chậm phía sau, Phong Vân liền biết mình tìm nhầm phương hướng, vì vậy đổi một cái phương hướng tìm kiếm. Thẳng đến một cái hướng khác, các cắt trùng thiểm quang tần suất bắt đầu càng lúc càng nhanh phía sau, Phong Vân vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi vào tới. Rất nhanh, hắn liền ở phía trước tìm được rồi một tòa đại hình băng sơn, dương mắt hướng đi, căn bản trông không đến đỉnh núi. Đến cái chỗ này, các cắt trùng thiểm quang tần suất đã đạt được tối cao, báo trước cái này nơi đây chính là tàng bảo địa điểm. Ngẩng đầu nhìn cái kia nhìn không thấy cuối băng sơn đỉnh núi, Phong Vân người đều tê dại rồi. Cái này cần bỏ tới khi nào đi? Ai biết đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu lãnh, gió rốt cuộc có bao nhiêu. Thật muốn leo lên là sẽ chết người đấy. Nhưng Phong Vân cắn hàm răng, chỉ có thể kiên trì cứng rắn, có thể để cho các cắt trùng sáng lên trọng bảo tất vượt quá tưởng tượng, hắn há có thể cam tâm buông tha. Hắn chỉ có thể cầu nguyện món đó trọng bảo liền tại giữa sơn núi, thật muốn leo đến đỉnh núi, hắn sợ rằng thật phải chết rét. Hắn mỗi ngày bỏ trọng lực sơn luyện thể, leo núi kinh nghiệm đây chính là tương đương phong phú, tay chân nhanh nhẹn liền bỏ lên. Bất quá ở không có bỏ bao lớn một hồi, Phong Vân liền phát hiện các cắt trùng thiểm quang tần suất lại bắt đầu trở nên chậm. Hắn kinh hãi, nếu trọng bảo không ở trên núi, vậy nhất định ở sơn thể trung tâm. Nghĩ đến cũng đúng, như vậy trọng bảo trên vạn năm tới không người phát hiện, tự nhiên không có khả năng thả ở ngoài mặt, nhất định ẩn tàng tại khó có thể bị loài người phát hiện địa phương. Nhất kiện chôn giấu ở sơn thể trung tâm trọng bảo, ai có thể phát hiện? Ai cũng không phát hiện được. Nếu như không phải là bởi vì có cắt trùng ở, Phong Vân hai người liền tại trọng bảo trước mặt đi qua, chút nào không biết mình đã bỏ lỡ nhất kiện trọng bảo. Bất kể, coi như giấu ở băng trong núi chỗ thì như thế nào? Ta đúng là đang nơi đây đào 3 tháng, cũng không phải đưa ngươi đào không thể. Phong Vân trong lòng phát oan, trực tiếp liền đem địa thi phong ra, một người một sắc lúc này bắt đầu đào núi. Băng sơn cao mênh mông vô bờ, lớn khoa trương, hai người nhìn như ở ngu công rời núi, kỳ thực không phải vậy. Băng sơn chỉ là tầng ngoài bao một tầng băng cung tuyết, sơn thể nội bộ nhưng thật ra là thổ cùng tảng đá. Chỉ cần đem tòa băng sơn này vỏ ngoài đào ra, hai người có thể dùng thổ độn độn đi vào, đem cái này trọng bảo tìm được. Sau một giờ, địa phương thi tướng một khối hàn khí bức người băng tinh từ sơn thể trung mang ra ngoài phía sau, Phong Vân lúc này hai mắt phóng đạn quan mang, hô hấp đều dồn dập. Không kịp chờ đợi liền đem cái này khối băng tinh đoạt lấy, mừng rỡ như điên kích động nói, dĩ nhiên là vạn năm hàn băng thủy, phát tài à. Phát đại tài. Đây chính là vạn năm vật, ta đầu một lần nhìn thấy vạn năm vật, có thể để cho các cắt trùng sáng lên đồ đạc quả nhiên không đơn giản. Liên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ đạc cũng có thể bị ta đụng tới. Bảo này vừa ra, chính là đám kia trùng cốc lao tổ đều muốn điên cuồng, ha ha ha. Phong Vân khuôn mặt kích động đỏ bừng, nhịn không được phát sinh một tiếng cùng thiếu, kích động phá hư. Hàn băng thủy chỉ tồn tại ở băng thiên tuyết địa trùng, rất khó tìm kiếm. Hàn băng thủy không chỉ có là rất nhiều băng thuộc tính mạnh mẽ cổ tài liệu, đeo tại trên người, còn có thể kích thích tinh thần lực thông thả tăng trưởng. Tinh thần lực là rất khó sau khi thông qua thiên tăng trưởng, mà tinh thần lực là một loại thần bí thuộc tính, đối với cổ sư mà nói cực kỳ trọng yếu. Một cái cổ sư có thể có bao nhiêu chỉ cổ trùng, nhìn tinh thần lực mạnh yếu mà định ra, có thể khống chế mạnh bao nhiêu cổ trùng không bị phản vệ, nhìn tinh thần lực mạnh yếu mà định ra. Liên hướng cao cấp hơn đột phá lúc, nếu như tinh thần lực gầy yếu, cũng căn bản đột phá không qua. Bởi vậy đó có thể thấy được tinh thần lực đối với một cái cổ sư mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Loại này có thể kích thích tinh thần lực tăng trưởng hàn băng tụy một ngày chuyển đi, mặc kệ nó có bao nhiêu niên đại, không phải lọt vào rất nhiều tam giai cổ sư điên cuồng cướp đoạt không thể. Đây chính là nhất kiện đã đủ gây nên tam giai cổ sư hôn chiến siêu cấp trọng bảo, gây nên bất luận cái gì đẳng cấp cổ sư tham lam. Ở bảo vật này trước mặt, Phong Vân há có thể bình tĩnh? Há có thể không thất thố sợ? Chương 209, Phong Vân thần kỳ ý tưởng. Phong Vân đem vạn năm hàn băng tụy cầm ở trên tay thưởng thức sau khi, rốt cuộc đưa nó ném vào nạp giới bên trong chiếc thần đỉnh. Quyết định, hắn quyết định dùng con số khổng lồ vạn năm hàn băng tụy làm một tấm hàn băng giường, về sau mỗi ngày nằm ở mặt trên ngủ, điên cuồng tăng trưởng tinh thần lực. Đồng thời vạn năm hàn băng tụy hàn khí có thể dùng đến luyện thể, tăng cường thân thể kháng hàn tính, làm một tấm xe trượt tuyết thực sự quá tất yếu rồi. Còn hoa vân giường lớn vậy đào thải a? Nếu là có người biết hắn ý tưởng điên cuồng như thế, không phải bị sợ chết không thể. Vạn năm hàn băng tụy bực nào hi hữu, lại có người định dùng như thế tài liệu làm thành một giường lớn, đơn giản là điên cuồng ý nghĩ, thần ý tưởng. Bất quá này giường một khi bị làm được, cái kia chắc chắn trở thành thiên địa ít có chí bảo. Một ngày như thế, chắc chắn gây nên tất cả mọi người điên cuồng cướp đoạt. Đây nếu là thật ở nơi này trương xe trượt tuyết bên trên ngủ, cái kia tinh thần lực còn không phòng điên rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn kiểm tra ta, không nghĩ tới như thế hy đồ đạc ngươi dĩ nhiên có thể biết, thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Thực não trùng kinh ngạc hít một câu. 383 thật sự cho rằng ta cái gì cũng không hiểu. Ta nhưng là một bụng tri thức. Đi. Phong Minh Nguyệt sợ rằng cũng chờ gấp rồi. Lúc này Phong Vân rốt cuộc nghĩ đến còn có một Phong Minh Nguyệt, mình đã đại hào một giờ, thời gian quả thật có chút dài rồi. Chờ, các loại, Phong Vân trở lại nguyên lai điểm lúc, Phong Minh Nguyệt mặt lạnh lùng, cặp kia hàn mâu phóng xuất ra giá rét qua mang, sắp đem người chết quóng. Nàng chưa kịp tức giận, Phong Vân liền vội vàng đem một đóa lam sắc tuyết liên lấy ra nâng đến Phong Minh Nguyệt trước mặt. Đóa này tuyết liên đã tràn ra, ở tuyết bay phụ trợ dưới, dị thường mỹ lệ, Phong Minh Nguyệt dĩ nhiên thấy một si. Phong Vân lúc này liền phiến tình mà nói, ta đi cấp ngươi hái tuyết liên đi, đóa này tuyết liên sinh trưởng ở bằng sơn đỉnh núi, ta phế đi sức của chín châu hai hổ mới, chỉ có leo lên đỉnh núi, đỉnh lấy gió mạnh đem tuyết liên hái xuống tới. Không nghĩ tới núi thực sự rất cao, cái này vừa đi lên trở ngại canh giờ, để cho ngươi chờ lâu chứ? Là ta không tốt. Nghe vậy, Phong Minh Nguyệt rét lạnh kia ánh mắt trong nháy mắt hòa hóa lại, biến thành ấm áp ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn bị Phong Vân cảm động đến rồi. Chỉ có dấu ở trong đất thực não trùng đầy vẻ khinh bị biểu tình. Đóa này tuyết liên không phải từ trên đỉnh núi hái xuống, rõ ràng là hắn ở ven đường thuận tay nhặt được. Còn nói dối bỏ một giờ cao sân mới, chỉ có tháo xuống, hắn lại không nốc, có bệnh bò cao như vậy núi ngắt lấy đóa liền 10 năm cũng không có phá hoa. Cái này ngốc nữ xem như là bị Phong Vân lừa dối quậy rồi, thật là rất tốt lừa gạt. Coi như ngươi có lòng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phong Minh Nguyệt thu hồi tuyết liên, lộ ra một tia đẹp mắt tiêu ý. Sau 3 ngày, Phong Vân hai người khắp nơi một tòa băng thành trước dừng lại, Phong Vân lấy ra một tờ bản đồ nhìn một chút, nói, chúng ta hẳn là đến Bangkok, tòa thành này phải là trên bản đồ vẽ băng thành. Bangkok là nơi này cổ sư thánh địa, có đại lượng cổ sư tụ tập. Bất quá bởi địa hình giá rét duyên cớ, người nơi này không nhiều lắm, đồng thời hoang vắng, sở dĩ thế lực hợp thành không lấy sơn trại làm đơn vị, lấy thành làm đơn vị. Mỗi tòa thành đều là nhiều cái cổ sư gia tộc ở lộn xộn cùng một chỗ, thành chủ thay phiên làm, trong thành còn có đại lượng phàm nhân ở lại. Băng thành chính là do 5 cái cổ sư gia tộc cộng đồng quản lý siêu cấp thế lực. Thành này có một cái liên tiếp trung chi địa trung động, băng thành đi qua thu lấy lượng địa người qua cầu phí, kiếm được đầy buồn đầy bát. Cái này trung động dĩ nhiên chính là Phong Vân hai người mục tiêu, trung cấp cùng tinh nguyện thành trong lúc đó thực sự quá xa, thật muốn bộ hành có thể đi tới ngày tháng năm nào đi. Chỉ có thể tìm các loại trung động, dùng cái này tới rút ngắn lộ trình. Trung động hắn đã ngồi một lần, trung cốc cùng Bangkok trong lúc đó nhưng là cách xa nhau thập phần xa xôi, Bangkok nhân thậm chí cũng chưa chắc biết trung cốc cái chỗ này. Nếu không phải dùng cái kia trung động rút ngắn cước trình, hắn đừng nghĩ dùng 2 tháng đi tới nơi đây. Đi qua cái này trung động, chúng ta là có thể đến trung chi địa, không gì hơn cái này, dáng dấp trung động nói vậy thập phần hi hữu, thu giá cả khẳng định đắt kinh khủng. Phong Minh Nguyệt tao mày nói, không sao cả. Đắt đi nữa còn có thể có người bán đấu giá lấy được tấm kia bản đồ đắt. Bất quá chuyến đi này liền chuyển tốt mấy cái trung động, còn muốn trở về chỉ là lộ phí liền là cái khổng lồ chữa số, liền vì luyện như thế đại khái suất biết thất bại thượng phẩm cổ trùng, đáng giá sao? Phong Vân hỏi. Đối với phổ thông cổ sư mà nói không đáng giá, nhưng đối với ta mà nói, chịu nổi tổn thất. Phong Minh Nguyệt một bộ tiền buôn bạc biển dáng rất nói. Cũng là bởi vì có ngươi người có ý nghĩ như vậy nhiều lắm, mới để cho Tinh Nguyệt thành buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Phong Vân không lời nói. Chẳng lẽ ngươi liền không phải như thế ý tưởng? Phong Minh Nguyệt nhìn hắn một cái nói. Ta và các ngươi không giống với, bức tranh này là ta ở ven đường nhặt được, không cần uổng phí mù rồi. Phong Minh Nguyệt mặc kệ hắn, ở trên mặt bịt kín một tầng lụa trắng, liền hướng cửa thành đi tới. Nàng cũng biết mình dáng dấp có chút gây bạn, sở dĩ ở nhiều người thời điểm đều biết mang lên cho mình một tầng khăn che mặt. Chỉ có ở lúc không có người mới có thể đem khăn che mặt hái xuống, đem dung nhan tuyệt thế lưu cho Phong Vân một người thưởng thức. Nhưng mà cứ việc nàng đã làm bảo hiểm, nhưng nàng vóc người hoàn mỹ vẫn là vô luận như thế nào đều không giấu được, nàng đến vẫn là đưa tới vô số cay ánh mắt. Hôm nay băng thành có một hồi đại hình đấu giá hội muốn cử hành, vì vậy lúc này cửa thành nhân tương đối nhiều, hội tụ Bangkok thế lực khắp nơi cổ sư. Nhiều người liền tổng hội xuất hiện mấy cái cặn, mấy cái đại hán khôi ngô ở Phong Minh Nguyệt sau khi xuất hiện, liền lộ ra tục tiểu ánh mắt, âu nôn huyền ngữ. Cái này tiểu nữ đừng xem nàng mang theo khăn che mặt, nhưng ta duyệt nữ vô số, cô gái này tuyệt đối là một nhân gian ít có cực phẩm. Cần ngươi nói, nếu như dáng dấp không đẹp, mang cái gì khăn che mặt? Cũng chỉ có mỹ nữ xuất môn sợ gây phiền toái mới có thể mang khăn che mặt. Làm sao? Ngươi lại không nhịn được nghĩ hạ thủ? Ta có thể cảnh cáo ngươi, càng đẹp nữ nhân càng thích luyện độc tình, ngươi dám đối nàng dùng sức mạnh, không phải trung độc tình không thể, hơn nữa băng thành trung cấm chỉ tranh đấu, ngươi cũng chớ làm loạn. Hắc hắc. Có thể cùng như thế cực phẩm phát sinh một lần, coi như chung một lần độc tình vậy cũng đáng giá. Phong Vân vốn tưởng rằng mấy người này chính là miệng hải, quá miệng nghiện, không nghĩ tới một người trong đó dĩ nhiên bỗng nhiên hướng Phong Minh Nguyệt khăn che mặt liêu đi. Có thể ngàn vạn lần không nên cho là hắn chỉ là tò mò muốn nhìn một chút Phong Minh Nguyệt bộ dạng dài ngắn thế nào. Phong Vân có thể rõ ràng chứng kiến lòng bàn tay hắn chung mang theo một chỉ côn trùng, bởi bàn tay của hắn là ở di động với tốc độ cao trùng, người khác căn bản nhìn không thấy, nhưng lại há có thể giấu giếm được Phong Vân sao đem tốc độ thả chậm ánh mắt. Chương 210, Phong Vân âm nhân. Muốn chết. Phong Vân ánh mắt phát lạnh, đúng lúc bắt được đưa tới bàn tay heo ăn mặn, dùng sức đưa hắn phiên tay một cái, nhất thời trong lòng bàn tay con sâu trùng kia liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đồng thời cũng bị Phong Minh Nguyệt chứng kiến, trong mắt hàn mang lóe lên. Dĩ nhiên là truy tâm trùng, đây là một loại có thể truy tung đến người khác hành tung côn trùng, người này muốn đối với tiểu cô nương này hạ thủ à? Không nghĩ tới hạ độc bị người tại chỗ bắt cái hiện hành, cái này mất mặt có thể ném đi được rồi. Mấy người này là phụ cận tiếng xấu lan xa tán tu, gieo họa không biết bao nhiêu mỹ nữ cổ sư, nàng đây là bị để mắt tới rồi, dù cho lần này tránh được một kiếp, cũng sẽ bị bọn họ lần nữa tìm tới cửa. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đều dùng tiếc hận ánh mắt nhìn Phong Minh Nguyệt, dường như nhận định nàng biết chịu khổ độc thủ. Phong Minh Nguyệt lộ ra giá rét ánh mắt, dùng sức đẩy ra cái tay kia, lạnh lùng nói, "Chúng ta đi. Nơi đây cấm chỉ tranh đấu, tạm thời tha hắn một lần. Tha ta một mạng." Khẩu khí thật là lớn, các ngươi là người bên ngoài à, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể chính là chúng ta cái này tán tu thích hạ thủ tốt mục tiêu. Người này không hề có một chút nào hạ độc bị người bắt cái hiện hành xấu hổ, ngược lại cười râm một tiếng, "Đi xa." Hiển nhiên, việc này hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Hắn muốn xuống tay với ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đưa hắn bỏ qua? Liên nhịn như thế. Người này đi xa phía sau, Phong Vân quay đầu nhìn Phong Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, "Vung tha hắn. Ngươi không biết nữ nhân là thủ giai nhất sinh vật sao? Băng Thành cấm chỉ tranh đấu, ta có thể không muốn bởi vì mấy cái này bại hoại đắc tội Băng Thành, để tránh khỏi đến lúc đó liền trùng động còn không thể nào vào được. Ta tại cái kia bên trong cơ thể hạ đóng băng trùng, qua một đoạn thời gian phía sau hắn biết được tiệm đồng chứng, coi như không chết cũng nửa tàn phế." Phong Minh Nguyệt trong mắt phóng xuất ra lạnh lùng sát khí. "Cái gì? Ngươi cũng xuống cổ rồi hả?" Phong Vân kinh dị nhìn nàng một cái, đồng nhiên nghĩ đến nàng đẩy ra bàn tay heo ăn mặn động tác, quả thật có hạ độc cơ hội. "Ngươi nói cái cũng chứ, chẳng lẽ ngươi cũng cho hắn hạ độc rồi hả?" Phong Minh Nguyệt lúc này cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phong Vân, cũng nghĩ đến hắn cùng với cái kia vị tán tu có tứ chi tiếp xúc, quả thật có hạ độc cơ hội. "Hắc hắc, chúng ta thật là có ăn ý, nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng hiểu được ở khác nhân địa bàn không thể xuất thủ, liền cho hắn hạ thực tùy trùng, chuẩn bị làm cho hắn đến cái chết ngoài ý muốn." Phong Vân vẻ mặt cười âm hiểm nói, "Thực tùy trùng? Cái loại này ăn người cốt tủy côn trùng sao? Loại này côn trùng tuy là có thể để người ta cảm thụ đến mức tận cùng thống khổ, nhưng cũng không có rất mạnh trí tử xuất, ngươi xác định loại này côn trùng có thể cho hắn chết ngoài ý muốn? Ngươi nếu là không có đặc biệt mạnh côn trùng, ta có thể tiễn ngươi một ít." Phong Minh Nguyệt chăm chú nhìn Phong Vân nói, "Ngươi đây chính là coi khinh ta, ta đã nói với ngươi, hắn hẳn phải chết." Nghe được Phong Minh Nguyệt nhỏ như vậy nhìn chính mình, Phong Vân nhất thời không muốn, lập tức nói, "Ta ở thực tùy trùng bên trên lao lượng trùng vô giải kịch độc, hắn chết định rồi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây côn trùng trên người bôi lên kịch độc rồi hả?" "Cái này cũng có thể." Phong Minh Nguyệt sợ mở to mắt, dùng không dám tin ánh mắt nhìn Phong Vân. "Ở côn trùng trên người lao độc, thua thiệt hắn nhớ ra. Hắn cái này não mạch kín đến cùng làm sao lớn lên? Ai có thể nghĩ tới có thể ở côn trùng trên người lao độc? Thực sự là thiên cổ kỳ văn, chưa bao giờ nghe. Nàng liền chưa từng nghe nói qua có người sẽ ở côn trùng trên người lao động, đơn giản là thần nhân một dạng ý tưởng. Không hổ là gia tộc quỷ tài, thực sự thật tài tình. Ngươi thực sự quá âm, thảo nào Phong Tuyết Vi thường thường nói ngươi âm hiểm, một bụng ý nghĩ xấu, nàng quả nhiên nói không sai." Phong Minh Nguyệt giống như đệ một lần biết hắn giống nhau, cũng không biết là đang khích lệ hắn còn là đang giễu cợt hắn. "Đi, ở bên ngoài đông nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể hào hào ấm áp ấm. Ngươi cũng mệt mỏi chứ? Thật vất vả đụng tới cái chỗ đặt chân, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày lại đi. Vừa lúc nơi này có đại hình đấu giá hội muốn cử hành, chúng ta thuận tiện nhìn nữa xem có thể hay không đào vài món trọng bảo." Phong Vân đã khẩn cấp muốn đi vào tắm ngâm nước nóng, dẫn đầu đi vào trước. Nơi này cũng không phải là một quốc gia một cái thành thị, thì không cần giao thuế vào thành, trực tiếp đi vào trong vào là được rồi. Nhìn hai người rời đi bối ảnh, Thực Não trùng lắc đầu, hai người này thực sự quá âm hiểm, bị hai người này đồng thời hạ độc, cái kia vị tán tu còn có một sống. Nó yên lặng vì cái kia vị tán tu mặc niệm, theo sát phía sau cũng đi vào trong thành. Vừa vào trong thành, Phong Vân liền cảm nhận đến náo nhiệt khí tức. Trên đường cái, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào không ngừng truyền vào trong thai. Trên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường vắng lai, một bộ cảnh tượng phồn vinh. Nơi này là bất đồng địa lý nhân văn, phong tục tập tục đều cùng trùng cốc bên kia hoàn toàn bất đồng, tựa như hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Nơi đây giống như là mở ra thành phố tự trị thời đại, các tộc ở lộn xộn ở một thành phố. Mà ở trùng cốc không phải ta họ loại chắc chắn có ý nghĩ khác, chắc là sẽ không nhiều tộc ở lộn xộn. Mà ở trong đó đồng tiền thông dụng cũng có chút sai biệt, bởi vì nơi này là băng thiên tuyết địa địa hình duyên cớ, nơi này toàn bộ hầu như đều cùng băng có quan hệ. Đào ra linh thạch tất cả đều là băng linh thạch, cổ sư tu luyện linh lực thuộc tính cũng tất cả đều là băng thuộc tính linh lực, tất cả đều là băng thuộc tính cổ sư. Sở dĩ người nơi này chỉ dùng băng linh thạch giao dịch, còn lại thuộc tính linh thạch ở chỗ này là vô dụng. Người cầm nhanh hỏa thuộc tính linh thạch căn bản không xài được, bởi vì nơi này căn bản liền vô dụng hỏa thuộc tính cổ sư. Vì vậy Phong Vân vừa vào trong thành phía sau, liền phát hiện mình biến thành một cái người nghèo. Hắn linh thạch mặc dù không thiếu, nhưng chỉ cần một loại băng thuộc tính linh thạch, vậy hắn khả năng liền không nhiều lắm. Phải biết rằng phong lôi băng ở đại bộ phận địa khu đều thuộc về hi hữu thuộc tính, hắn băng linh thạch tuy là cũng có, nhưng căn bản không khả năng nhiều lắm. Phong Minh Nguyệt tự nhiên cũng là cùng một loại tình huống, nàng có linh thạch trùng nơi tay, linh thạch có khi là, nhưng chỉ cần một loại băng thuộc tính linh thạch, vậy cũng thật sự khó cho nàng. Được, xem ra hai người chúng ta còn biến thành người nghèo, bất quá tìm một khách sạn tiền tổng có thể trả đổi, chúng ta trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một ngày a. Phong Vân đề nghị. Phong Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau hướng cách đó không xa một cái khách sạn đi tới. Khách sạn 3 tầng lầu cao, vì chống lạnh, dùng thật dày tấm gạch xây dựng mà thành, cùng trùng cốc bên kia một chế lầu các hoàn toàn khác biệt. Đi vào khách sạn, Phong Vân liền đi tới trước quầy, trước một bước nói, mở cho ta hai gian phòng. Sau quầy một vị trẻ tuổi mỹ nữ cổ sư ấy này nói, xin lỗi, băng thành ở cử hành đại hình đấu giá hội, muốn liên tục bán đấu giá 3 ngày. Ngoại lai cổ sư nhiều lắm, sở dĩ khách sạn cơ bản đã đầy, hiện tại chỉ còn lại có một gian. Nữ cổ sư dùng ám muội ánh mắt ở Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt trên người hai người qua lại nhìn quét. Nàng đã nhìn ra hai người này không phải tình lữ, cũng không biết hai người này ở cùng một chỗ sẽ phát sinh tình tiết ra sao, lại sẽ cọ sát ra như thế nào hoa lửa. Nữ cổ sư bắt đầu náo bổ. Chúng ta đây không được, chúng ta đi tìm dưới một cái khách sạn. Phong Minh Nguyệt hơi cau mày, lúc này mở miệng nói. Không cần suy nghĩ, nàng làm sao lại cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ, đây chính là cái tư tưởng bảo thủ thế giới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sở hữu khách sạn toàn mãn viên rồi hả? Đây chính là cuối cùng một cái khách sạn, nếu như lại không có địa phương chúng ta đây chỉ có thể ngủ ngoài đường, sau đó chết cóng ở trên đường cái. Ngay vào lúc này, hai cái cổ sư hùng hùng hổ hổ đi tới, nói một câu thần trợ công. Phong Vân sợ hết hồn, cái này dĩ nhiên là toàn thành cuối cùng một cái phòng. Đã như vậy cuối cùng một gian phòng hắn nói cái gì cũng không thể buông tha, bằng không chẳng phải là muốn ngủ ngoài đường. Cái này bên ngoài băng thiên tuyết địa, nếu như ngủ ở bên ngoài còn không đông thành băng côn rồi hả? Căn phòng này ta muốn. Phong Vân lúc này liền đem một đống băng linh thạch vỗ lên bàn. Không có biện pháp, ngươi ủy khuất một cái. Đây đều là thiên ý làm. Chương 211, Phong Vân lần nữa âm nhân. Bạ 10CBUFF50 hoa. Lầu 3 một cái trong phòng. Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt thay phiên rót một cái tắm nước nóng, lại gọi tiểu nhị lên một bàn mỹ vị cơm nước, thấy cắt cắt trùng không có cảnh báo phía sau, Phong Vân cái này cẩn thận quá mức giá hỏa lúc này mới xinh đẹp ăn no một trận, ước chừng uống một cái buồn lớn canh nóng, thân thể cuối cùng cũng có tình cảm ấm áp. Còn như Phong Minh Nguyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đối diện cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm. Không có biện pháp, nàng không thể không cùng Phong Vân ở tại trong một cái phòng, bằng không nàng liền muốn ngủ ngoài đường đi, nàng cũng chỉ có thể bưng cô gái rụt rè, nhẫn lại một lần. Một bữa cơm phía sau, sắp trời đã dần tối, Phong Vân cũng liền tắt hạ đi cái kia đấu giá hội đi dạo một vòng ý tưởng. Hắn đã giải đến, cái này đại hình đấu giá hội muốn liên tục bán đấu giá 3 ngày. Ngày thứ nhất vật đấu giá đều không phải thứ tốt gì, ngày thứ 2 mới có đồ tốt. Ngày thứ 3 thì tất cả đều là nhị giai tam giai cổ sư mới có thể dùng đến đồ đạc. Sở dĩ cái này ngày đầu tiên không đi cũng được, ngày thứ 2 lại mang thật đầy đủ băng linh thạch đi thử thời vận a. Ăn uống no đủ phía sau, Phong Vân liền từ trong nạp giới xuất ra một cái lư hương, lộ ra vẻ mặt tâm hiểm, không biết ở chơi đùa cái gì đồ vật. Ngươi đang làm gì? Ngươi một lộ ra cái này nụ cười, chuẩn không cứng rắn chuyện tốt. Phong Minh Nguyệt chú ý tới Phong Vân cử động phía sau, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không có gì, chính là làm mấy dập, để tránh khỏi chúng ta lúc ngủ bị người âm thầm đi vào, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Phong Vân cũng không quay đầu lại nói rằng. Phong Minh Nguyệt ngồi ở trên giường, hỏi lần nữa, ý của ngươi là cái này ra có thể là cái hấp điểm, biết gây bất lợi cho chúng ta. Phong Minh Nguyệt nhăn đầu lông mày, cái khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Phong Vân có phải hay không cẩn thận hơi quá? Phong Vân lắc đầu nói, không phải khách sạn này, chúng ta ngày hôm nay mới vừa cùng người kết thành hạ thủ, ngươi đã quên. Hắn chính là có đồng bạn của hắn cũng không có bị chúng ta hạ độc, chết không được, ngươi làm sao lại có thể xác định đồng bạn của hắn sẽ không báo thù cho hắn? Cái kia tán tu chờ một hồi chỉ cần chúng cổ bỏ mình, mấy người kia chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định sẽ đoán ra là chúng ta dưới ám thủ. Không thể không nói, Phong Vân vô cùng cẩn thận, liền điểm ấy đều đã nghĩ đến. Mà Phong Minh Nguyệt vẫn thật là đem đồng bạn của hắn tính sót, vẫn thật là không ai có thể bảo đảm, mấy người kia liền sẽ không vì bằng hữu của mình báo thù. Toàn bộ xem giao tình của bọn hắn sâu đậm. Phong Minh Nguyệt cau mày, trải qua Phong Vân một nhắc nhở như vậy, trong lòng nàng cả kinh, khả năng này thật đúng là không thể loại trừ, hoàn toàn có thể. Nàng không phải không thừa nhận, mình quả thật không có Phong Vân suy tính chu toàn, không đủ cẩn thận. Ý của ngươi là bọn họ nhất định sẽ ở đêm nay xuống tay với chúng ta? Phong Minh Nguyệt kinh hãi hỏi. Phong Vân lần nữa lắc đầu, ta cũng không phải là bọn họ con run trong bụng, làm sao có khả năng biết bọn họ lúc nào xuống tay với chúng ta hay? Bất quá băng thành cấm chỉ tranh đấu, bọn họ ban ngày không cách nào ra tay với chúng ta, dĩ nhiên là chỉ có thể buổi tối ra tay với chúng ta. Đang ngủ đem chúng ta giết chết, thần không biết quỷ không hay, căn bản sẽ không đem nơi này thành vệ tinh động, bọn họ gây phía sau có thể nên ngang mà đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ một mực tại bên ngoài ngồi thủ khả năng, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ly khai băng thành bảo hộ phạm vi, lại nhân cơ hội thiết hạ mai phục. Cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, mấy người kia cùng cái kia tán tu khả năng căn bản cũng không quen, giao tình không sâu, hoàn toàn không có nói hắn báo thù ý tưởng, chúng ta lo lắng vớ vẩn một hồi. Thế nhưng, bọn họ ở buổi tối đánh lén chúng ta khả năng tuyệt đối không thể không phòng, cái này khả năng thứ nhất là hoàn toàn có thể phát sinh. Tiểu mạng chỉ có một, ngươi không phải quý trọng nó liền sẽ không quý trọng ngươi. Không thể không nói, Phong Minh Nguyệt đã bị Phong Vân thuyết phục, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, coi như đã đoán sai lại không có gì tổn thất. Vậy ngươi chuẩn bị cho bọn họ bố trí cái gì bẫy dập? Ngươi xác định bẫy dập của ngươi có thể mang mấy người này giết chết sao? Muốn không dùng của ta bảy bước trùng, chỉ cần đem ta bảy bước trùng bố trí ở cửa, bọn họ vừa vọt vào cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Phong Minh Nguyệt trong mắt lóe hàn mang nói, tạm biệt rồi, ngươi bảy bước trùng hoàn toàn chính xác trí tử suất rất mạnh, nhưng tính bí mật cũng không cao. Bọn họ không túi đầu trực tiếp tiến đến còn tốt, chỉ cần có một người túi đầu, cái kia chúng ta kế hoạch liền phá sản. Phong Vân lại nói, hay là dùng ta giới tử trùng a? Đây là ta tối cường dùng để hạ độc ba loại côn trùng một trong, là ta ở một vị hệ tâm thiên tài trên người thu được đến. Phong Vân có ba loại dùng để hạ độc tối cường côn trùng, một loại là thần ấn trùng, một loại là phá đột cổ, đã bị hắn dùng sinh mệnh bảo đan cứu sống, đang ở trùng khu nằm. Cuối cùng này một loại chính là ở cựu thiên cái kia vị ngàn năm khó gặp thiên tài trên người sở thi có được giới tử trùng. Vừa đem cựu thiên giết chết thời điểm, hắn cũng không nhận ra loại này côn trùng. Dù sao hắn đối với độc địa trùng trùng hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến lưỡng địa đại chiến bắt đầu, có thời gian dài giao lưu, hắn mới chỉ có rốt cuộc biết loại này côn trùng đáng sợ tác dụng, dùng để hạ độc quả thực vô giải. Giới tử trùng là một loại nhỏ đến dùng mắt thường không thấy được đáng sợ côn trùng, trên không trung bay loạn, bay đến trên người địch nhân căn bản không phát hiện được. Sau đó giới tử trùng biết lấy tốc độ đáng sợ đem địch nhân gặm ăn sạch, thẳng đến chỉ còn lại có một bạch cốt. Giới tử trùng tốc độ sinh trưởng cực nhanh, sau khi ăn xong đại lượng thịt người phía sau, thể tích biết đột nhiên biến đến rất lớn, đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, vừa ăn một bên trưởng. Cho tới khi người ăn sạch phía sau liền tập thể tiến vào trong đất biến mất. Cái này ba loại côn trùng chính là Phong Vân hiện nay mạnh nhất dùng với hạ độc côn trùng, còn lại các loại côn trùng hắn còn có vô số. Tuy là chưa chắc có bao nhiêu mạnh, nhưng chỉ cần bị hắn bôi lên độc, cũng hoàn toàn không giải khai. Đoạt mệnh chi độc cùng Chu Hoàng chi độc cho dù là thần ý cũng rất khó giải. Ngươi có giới tử trùng? Cái loại này họ cựu độc môn côn trùng. Nghe vậy, Phong Minh Nguyệt sợ ngây người. Giới tử trùng nàng đương nhiên biết, có thể nói dùng giới tử trùng tới âm nhân, một âm một cái chuẩn. Không chung có một loại mắt thường không nhìn thấy côn trùng, ai có thể phòng đúng không? Dù cho cẩn thận hơn cũng không dùng. Trừ phi có người có một loại có thể mang vật thể phóng đại ánh mắt, bằng không ngày hôm nay vô luận ai tiến đến đều không phải chúng cổ không thể, hoàn toàn không giải khai. Cựu thiên thật là ngươi giết. Phong Minh Nguyệt dùng không dám tin con mắt nhìn năm. Bảy Phong Vân liếc mắt. Giới tử trùng đáng sợ như thế, tự nhiên là thập phần hi hữu tồn tại. Phổ thông họ cựu cổ sư trên người căn bản cũng không khả năng có giới tử trùng, duy nhất có khả năng có giới tử trùng nhân khả năng chính là họ cựu cái kia ngàn năm khó gặp thiên tài cựu thiên. Trung Quốc mọi người đều cho rằng đây là độc địa biên tạo nên chiến tranh mơ cớ. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Trung Quốc hoàn toàn hiểu lầm độc địa. Cựu thiên thật đúng là chết rồi, chết tại đây cái âm hiểm tiểu tử trên tay, chết thần không biết quỷ không hay, do đó nhổ xuống chiến tranh mồi dẫn hỏa. Đồng loại cổ sư chọi nhau, song phương ai có thể giết chết ai hoàn toàn xem ai nhãn lực càng mạnh. Cựu thiên nhưng là ngàn năm khó gặp song tà nhãn thiên tài, tà nhãn nhưng là một đôi. Phong Vân có thể ở nhãn lực đỏ sức bên trên đối diện hắn, xem ra hắn phong thần nhãn cùng linh hồn lực thật không đơn giản a. Phong Minh Nguyệt lộ ra đã khiếp sợ lại ánh mắt nghiêm trọng. Chương 212, thần thao tác. Phong Vân lại đảo cổ một hồi, cuối cùng hốt lên một nắm hương cắm ở trong lư hương nhen lửa. Người đem dầu vừng bôi lên ở trên người, giới tử trùng liền sẽ không hướng trên người ngươi bỏ. Phong Vân đem một chai dầu vừng ném về Phong Minh Nguyệt, nghiêm trọng nhắc nhở một câu. Giới tử trùng cũng không phải là cùng hắn thành lập huyết khế quan hệ côn trùng, nó sau khi ra ngoài cái kia phân rõ ai là chủ nhân, gặp người liền giết, hoàn toàn chẳng phân biệt được người ta. Phong Vân cũng vội vàng ở trên mặt mình bôi điểm dầu vừng, giới tử trùng chỉ cần ngửi được dầu vừng mùi, liền sẽ không qua đây, đây là giới tử trùng đặc tính. Ngươi đến cùng dùng bao nhiêu giới tử trùng? Phong Minh Nguyệt một bên ở trên người tô dầu vừng, một bên ngưng trọng hỏi. Nàng xem thấy Phong Vân ở lư hương bên trên cắm nhiều như vậy hương, giới tử trùng không phải rất hi hữu sao? Tại hắn trên tay làm sao nhiều như vậy? Đừng hỏi, khắp phòng tất cả đều là. Dứt lời, Phong Vân liền đem một tấm cự đại đại phấn giường lấy ra, vì cách này cái lư hương xa một chút, hắn chỉ có thể đem giường lớn đặt ở cách Phong Minh Nguyệt rất gần địa phương. Sau đó liền mặc kệ Phong Minh Nguyệt đã hồng xuống mặt cười, ngã xuống giường liền hô 15 hô ngủ nhiều. Ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, hắn đã sớm thể xác và tinh thần mệt mỏi, sở dĩ hơi dính gối đầu liền lấy. Ngươi. Phong Minh Nguyệt biết chuyện gấp phải toàn quyền, chung quy không có nhiều lời, chỉ có thể nằm ở khách sạn nguyên hữu cái giường kia bên trên nằm xuống. Mặc kệ cứ việc hai người ngủ ở bất đồng trên giường, nhưng Phong Minh Nguyệt vẫn là cảm giác hai người cách rất gần, để cho nàng cả người cũng không được tự nhiên. Nhất là khi biết buổi tối có khả năng có người âm thầm vào tới phía sau, điều này làm cho nàng làm sao ngủ được. Căn bản không yên lòng. Nàng cũng không biết Phong Vân không nên lớn như vậy tâm, ngủ chết như vậy, người khác một ngày xông vào hắn thật có thể đúng lúc phản ứng kịp. Nhưng mà nàng nào biết, Phong Vân sớm đã đem thực não trùng thả ra ngoài canh chừng. Một ngày có gió thổi cỏ lay gì, có thể trực tiếp đi qua linh hồn truyền âm đúng lúc đánh thức hắn. Bằng không hắn nào dám ngủ chết như vậy. Biết rõ có thể có người đánh lén hắn còn dám ngủ như chết không phải muốn chết sao? Tim của hắn cũng không lớn như vậy. Phong Minh Nguyệt trung quy ngủ không được, vẫn là ngồi xuống, quyết định thủ một lần đêm, ngày mai ban ngày tái hảo hảo bù một phát hiện đúng rồi. Hai anh. Một đại nam nhân ngủ một tấm đại phấn giường, không biết xấu hổ. Phong Minh Nguyệt nhìn lấy trên giường người nào đó, lạnh rên một tiếng. Sau đó bên trong gian phòng liền triệt để lâm vào vắng vẻ, chỉ có Phong Vân tiếng hít thở trong đêm đen sâu xa dài. Đêm khuya, vạn vật lâm vào trong yên tĩnh. Trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh, vạn gia đèn cũng toàn bộ dập tắt, người cả thành lâm vào ngủ say chung. Trên đường phố, ba cái quỷ quỷ túy túy người len lén hướng một cái khách sạn sờ soạn. Mẹ, ta liền biết Lao Tam sớm muộn cũng sẽ chết ở trên bụng nữ nhân, đã xảy ra chuyện chứ? Đi ra ngoài cho người khác hạ độc, kết quả cổ không có giới thành, ngược lại mình bị người tiếp theo thân cổ trở về, hạ 40, 50 con, có như thế hạ độc sao? Lao Tam đây là gặp phải nhân vật hung ác, tâm tắc, người khác hạ độc đều là tiếp theo chỉ, người này lại trực tiếp hạ 40, 50 con, ta liền chưa từng thấy ai như thế hạ độc, là thật người phải sợ hãi bất tử a. Có thể thật là độc ác. Đừng nói nữa. Lao Tam hiện tại đều nhanh bị ăn sạch, về điểm này thịt có thể ăn không no nhiều như vậy côn trùng, nếu không phải hắn trước khi chết thỉnh cầu chúng ta báo thù cho hắn, ta đều không dám trêu chọc cái này nhân vật hung ác. Nhất định là người nam kia làm, trở ra chúng ta trước làm hắn, cái kia tiểu nữ đừng bỏ giết, mê đi sau khi đi qua chúng ta tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, ha ha ha. Trong đêm đen, vang lên mấy người âm hiểm cười tiếng cùng lúc đó, trong khách sạn người nào đó bỗng nhiên mở mắt, trong mắt phóng xuất ra sát cơ nồng đậm. Thật đúng là tới rồi. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, bọn họ thật đúng là dự định ở buổi tối độc thủ, may mắn phòng như thế một tay. Xuyệt. Bọn hắn tới. Khi nhận được thực não trùng cảnh báo phía sau, Phong Vân vội vàng từ trên giường xuống tới, đem ngón trỏ dọc tại bên mép hướng Phong Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Phong Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, hắn làm sao biết có người tới? Còn có thể đúng lúc từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mình tới hiện tại cũng không phát hiện có người tới gần, có lẽ bọn họ còn khoảng cách bên này còn cách một đoạn, hắn có thể biết xa như vậy sự tình. Giữa lúc nàng dự định hỏi thăm thời điểm, Phong Vân vào lúc này chợt mở cửa sổ ra. Nhất thời một cỗ lạnh lẽo thấu xương hàn phong tràn vào gian phòng, để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, cả người run. Giữa lúc nàng muốn hỏi tại sao muốn mở cửa sổ thời điểm, Phong Vân lại nói, đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta tới trước đáy giường đợi một hồi. Nói, cũng không để ý Phong Minh Nguyệt có đồng ý hay không, liền đem nàng nhét vào đáy giường, rất nhanh mình cũng chen vào. Phong Minh Nguyệt lộ ra ánh mắt kỳ quái, nàng là càng ngày càng đoán không ra Phong Vân cổ quái hành vi, mở cửa sổ làm gì? Máy khoan phía dưới làm gì? Nàng chưa kịp nghi hoặc bao lâu, cửa vào lúc này bỗng nhiên bị người đẩy ra, nàng lập tức nín thở. Gì? Người đâu? Giường là trống không? Trong phòng không ai? Xuất hiện ở trước cửa người ở lập tức phát sinh giọng nghi ngờ. Cửa sổ mở thế nào rồi hả? Không tốt. Bọn họ nhảy cửa sổ chạy trốn. Mau đuổi theo. Tuyệt không thể để cho bọn họ chạy rồi. Thật đúng là đủ cảnh giác. Dĩ nhiên để cho bọn họ trước một bước chạy rồi. Mau đuổi theo. Hẳn là còn không có chạy xa. Ngoài cửa người bỗng nhiên kinh hô thành tiếng, sau đó mất trật tự tiếng bước chân văng lên, toàn bộ hướng cửa sổ chạy đi, một cái tiếp lấy một cái toàn bộ 430 bộ phận thuận cửa sổ nhảy xuống, đây chính là lầu 3. Một lúc lâu, thẳng đến bên ngoài đã triệt để đã không có thanh âm, cái kia mấy người đã chạy xa. Phong Vân lúc này mới chậm rãi từ dưới giường bò ra, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem cửa sổ lại lần nữa đóng cửa, cũng đã khóa lại. Ai? Tới, lại mang thân côn trùng đi ra. Phong Vân bất đắc dĩ nói một câu, lại lần nữa nằm lì ở trên giường, khò khò ngủ say, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có lẽ ở trong lòng hắn mấy người này chính là tiểu lâu la, lược thi tiểu kế là có thể xử lý, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Phong Minh Nguyệt há to miệng, dùng kinh ngạc biểu tình nhìn lấy hắn. Cho tới bây giờ nàng còn không phản ứng kịp. Mấy người kia là ngu ngốc sao? Lại bị người này tỏ ra xoay quanh. Nàng vốn đang ở khổ tư như thế nào mới có thể vô thanh vô tức đem mấy người này giải quyết hết. Dù sao trong thành cấm chỉ phát sinh tranh đấu, một ngày gây ra động tĩnh quá lớn, vậy không tốt thu tràng, nói không chừng còn có thể bị băng thành nhân bắt. Không nghĩ tới Phong Vân người này càng như thế gian trá, lược thi tiểu kế liền đem mấy người kia lừa dối đi ra. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại đã sớm cổ dậy thì mất, vô thanh vô tức chết ở bên ngoài, ai có thể biết là bọn họ dưới tay. Phong Minh Nguyệt hoàn toàn bị Phong Vân tay này thao tác sợ ngây người. Chương 213, Bạch Phượng. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa thành một đống người vây tụ chung một chỗ, cửa đối diện nơi miệng ba bộ bạch cốt chỉ trỏ. Ba người này là ai? Bị gặm thành cái này dạng, thực sự quá thảm. Căn cứ đầu khớp xương ở trên vết cắn phán đoán, hắn là bị người hạ mấy trăm con côn trùng, mấy trăm con côn trùng từ cả người các nơi cùng nhau gặm cắn, không nhiều lắm lập tức đem ba người này ăn sạch bách. Bị hạ mấy trăm con côn trùng, có như thế hạ độc sao? Có phải điên rồi hay không? Đến cùng bao lớn thủ? Người nọ là thật không cầm côn trùng làm tiền a, ta liền chưa từng thấy ai đem dưới người cổ mấy trăm con dưới, thực sự quá độc, quá xa xỉ. Xem ba người này y phục, hình như là tiếng xấu lan xa hắc phong tứ quái thứ ba. Mấy người này thường thường tại ngoại gian dâm đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Lần này đại hình đấu giá hội cường giả tập hợp, bọn họ nhất định là tà tâm không thay đổi, kết quả chọc phải người không nên chọc cho nên mới bị người hạ ám thủ. Đáng đời. Đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở nơi này, nhất định là nghĩ làm chuyện xấu xa gì, kết quả đá trên miếng sắt. Cửa thanh chỗ, một mảnh nghị luận ầm ĩ, sáng nay cái này ba bộ bạch cốt bị người phát hiện, đưa tới hành động không nhỏ. Xa xa một cái trong tử lâu, Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt ngồi ở lầu 3 gần cửa sổ bên vị trí, lặng lặng nhìn một màn này, biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Lúc này hai người trên bàn rượu bày đầy hảo tiểu thức ăn ngon, đã có cái điều kiện kia, liền tuyệt không thể ở ăn, mặc, ở, đi lại bên trên bạc đãi chính mình. Bất quá rượu là kèm theo, rượu nơi này không quá được, hay là hắn các loại trăm năm linh tiểu uống ngon. Tiểu lâu tiểu nhị cũng ngây dại nhãn, hắn còn là đầu một lần nhìn thấy có người đến tiểu lâu kèm theo rượu, ở đâu ra người như thế ra mặt dày. Giữa lúc hắn suy tư có muốn hay không đem chuyện này nói cho trưởng quý lúc, một đám thành vệ theo thang lầu đi lên, đem cái này ra mặt dày nhân bao bọc vây quanh. Khi nhìn đến dẫn đầu một cái thanh niên anh tuấn lúc, tiểu nhị lộ ra kinh sắc. Dĩ nhiên là thành chủ chi tử Bạch Phượng, có thể để cho hắn tự mình dẫn dắt thành vệ tới bắt người, người này đến cùng phạm vào chuyện gì? Bất quá thành chủ chi tử đến, cũng để cho hắn dừng bước lại, chuẩn bị xem trước một chút náo nhiệt. Không chỉ là hắn, bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, tiểu lâu đã sớm kín người hết chỗ, lúc này thấy bên này có náo nhiệt nhìn, mọi người đều đem ánh mắt đầu qua đây, còn có gan lớn trực tiếp đi qua đây, thích xem náo nhiệt là tất cả mọi người bản tính. Tiểu tử, giết người còn dám đến nơi đây nên ngang ăn cơm, lá gan không nhỏ a. Bạch Phượng đi tới sau sẽ chân đạp ở trên bàn cơm, còn cố ý đem Phong Vân bắt đập lật, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt cười âm hiểm nhìn lấy hắn nói. Phong Vân hơi cau mày, người này rõ ràng cho thấy đến gây chuyện. Băng Thành sở dĩ cấm tranh đấu, là bởi vì sợ tranh đấu sẽ phá hư nơi này phong ốc. Trừ cái đó ra, bọn họ căn bản liền sẽ không xen vào việc của người khác, bọn họ cũng không phải là thế giới cảnh sát, ăn nhiều chết no vì mấy tên rác rưởi mở rộng chính nghĩa. Loạn nhúng tay người khác cân đoán đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Huống chi, Phong Vân tự nhận là việc này làm tuyệt đối sạch sẽ, không có bất luận kẻ nào biết, người này chính là qua đây ở không đi gây sự. Ngươi nói ta sát nhân, có thể có cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ các ngươi Băng Thành chính là không phân tốt xấu tùy tiện bắt người sao? Nơi đây rất nhiều thế lực người tề tụ, ta khuyên ngươi không muốn làm phá hư Bangkok danh tiếng sự tình. Phong Vân lau miệng, giọng bình tĩnh nói: Ha ha ha, ta chờ chính là ngươi những lời này. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi lên chứng cứ. Ngươi đến, đem chứng nhân dẫn tới. Bạch Phượng cười lớn một tiếng, sau đó vỗ tay một cái. Rất nhanh, thì có một thành vệ đem một cái tiểu nhị ăn mặc người dẫn theo đi lên. Phong Vân nhìn sang, phát hiện đúng là mình chỗ ở nhà kia khách sạn điếm tiểu nhị. Lúc này vị này tiểu nhị ánh mắt né tránh, một bộ không dám nhìn Phong Vân bộ dạng. Tiểu nhị, ngươi tới nói một chút tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Phượng đem điếm tiểu nhị kéo qua phía sau, cười lạnh nói: Ta tối hôm qua đi tiểu đêm đi tiểu, phát hiện hắc phong tứ quái xông vào người này trong phòng, ta nhát gan không dám tới gần. Bất quá sáng nay liền phát hiện hắc phong tứ quái chết thảm ở tại cửa thành, nói vậy chính là đôi trai gái này làm ra. Tiểu nhị nói, ngược lại là không có gây nên chúng quanh nhiều người lớn nghị luận, cổ sư thế giới giết người không phải là rất bình thường sao? Không có gì tốt ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Băng Thành thích quản nhiều cái này nhàn sự, người ta ân oán có quan hệ gì với ngươi, đây không phải là tùy tiện gây thù hắn sao? Làm sao ngươi không phải chất vấn ta băng thành công chính tính sao? Ta cái này để ngươi nhìn ta một chút băng thành rốt cuộc có bao nhiêu công chính. Ngày hôm qua rất nhiều người nhìn thấy ngươi ở cửa thành cùng mấy người này từng có xung đột, ngươi có đầy đủ động cơ gây án, hiện tại lại có người chứng đều ở, ngươi còn có gì để nói? Bạch Phượng âm hiểm cười nói. Lúc này Phong Minh Nguyệt hơi biến sắc mặt, bất quá Phong Vân nhưng ở dưới bàn vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ý bảo nàng an tâm. Phong Vân rốt cuộc khí cười rồi, tối hôm qua thực não trùng vẫn canh giữ ở bên ngoài, có cái dám nhân chứng. Cái tiệm này tiểu nhị liền cổ sư đều không phải là, hắn núp trong bóng tối quan sát, thực não trùng biết không phát hiện được. Sớm đem hắn giết người diệt khẩu. Hành, các ngươi băng thành thực sự là công chính rất a. Các ngươi băng thành dĩ nhiên cũng dám công nhiên làm vu oan hãm hại việc. Ta nói rồi, tại nhiều như vậy thế lực đại biểu trước mặt, ngươi không muốn làm bị hư hỏng băng thành danh tiếng sự tình, xem ra ngươi là thật muốn đem băng thành danh tiếng triệt để bồi sâu a. Dứt lời, Phong Vân trực tiếp phóng đại chiêu, đem con kia tử linh trùng mạch khoáng thuận tới thành thực cổ lấy ra đặt ở nơi lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía điếm tiểu nhị lớn tiếng chất vấn, "Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua thật là tận mắt nhìn thấy ba cái kia tán tu xông vào quá phòng ta rồi hả?" Điếm tiểu nhị triệt để trợn tròn mắt, nhãn thần thường thường liếc về phía Bạch Phượng, ấp úng nửa ngày, dám chen không ra lời tới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bạch Phượng cũng trợn tròn mắt, biểu tình tương đương đặc sắc, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đụng tới như thế một kẻ hung ác, dĩ nhiên mang theo người lấy thành thực cổ. Thành thực cổ không có sức chiến đấu, cá nhân là có rất ít người biết luyện thành thực cổ. Thành thực cổ chi phí xa xỉ, hoa giống nhau tài nguyên đầy đủ luyện một chỉ phẩm chất không tệ cổ trùng. Có cái kia tài nguyên luyện một chỉ cường đại chiến cổ không tâm sao? Ai sẽ luyện loại này nửa điểm lực công kích không có cổ trùng? Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay dĩ nhiên đụng phải một cái mang theo người thành thực cổ ngâm nhân, trực tiếp đem hắn kế hoạch quấy rầy. Trầm mặc không nói lời nào cũng đã là tốt nhất lên tiếng, lúc này người chung quanh đâu còn nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng một bộ vu oan hãm hại tiết mục, chứng nhân cũng là bị thu mua, kết quả bị người dùng một chỉ thành thực cổ tại chỗ vạch trần. Cái này Bạch Phượng muốn thân bại danh liệt, mọi người đều biểu tình đặc sắc nhìn lấy cái này ra cho hay, có trò hay nhìn. Loại chuyện như vậy nếu như không phải xử lý tốt, cái kia băng thành danh tiếng thật là cũng bị cái này nhị thế tổ triệt để bại phôi. Rất nhiều thế lực tề tụ thời gian, cũng không quá tốt xong việc, mọi người đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng dấp. Điếm tiểu nhị, ta hỏi lại ngươi, có thể là người này giật dây ngươi vu oan hãm hại ta? Phong Vân chỉ hướng Bạch Phượng, giơ lên thành thực cổ, lần nữa lớn tiếng chất vấn. Điếm tiểu nhị lại là ấp úng nửa ngày không nói lời nào, chột dạ ánh mắt thường thường nhìn về phía Bạch Phượng tốt. Bạch Phượng sắc mặt biến đến phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 214, Phong Minh Nguyệt đã gây họa. Lúc này Phong Vân chỗ khách sạn trưởng quỹ nổi giận đùng đùng đi tới, giận dữ hét, "Bạch Phượng, ngươi dựa vào cùng với chính mình là thành chủ chi tử, khắp nơi thai họa khác tiểu cô nương ta bất kể. Nhưng ngươi không muốn hư ta Phúc Nguyên khách sạn ngàn năm tích lũy xuống tốt danh tiếng. Chư vị, việc này tất cả đều là điếm tiểu nhị một người làm ra, cùng ta Phúc Nguyên khách sạn nửa điểm quan hệ không có, hắn từ hôm nay trở đi không còn là Phúc Nguyên khách sạn tiểu nhị." Trưởng quỹ hướng đám người chắp tay, lại hướng Bạch Phượng nổi giận đùng đùng nói, "Hôm nay ngươi làm chuyện tốt chính ngươi xong việc, ta sẽ đem cái kia sự kiện như thực chất hướng phụ thân ngươi nói." Trưởng quỹ hiển nhiên là băng thành ngũ đại tộc một trong cổ sư, dĩ nhiên không có chút nào sợ Bạch thị, một chút cũng chưa cho thành chủ chi tử mặt mũi, phát một trận hỏa phía sau liền vội vã đi xuống lầu. Nghe vậy, toàn trường trong nháy mắt sôi sùng sục, dồn dập dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Bạch Phượng, lúc này bọn họ cái kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là hắn coi trọng người khác bạn gái, muốn đối với hắn mưu đồ bất chính, liền vu oan hãm hại, muốn hai người cùng nhau nắm lên tới. Chờ, các loại, đưa bọn họ tách ra giam lại phía sau. Hắn không phải nghĩ đối với người ta bạn gái làm sao làm liền làm sao làm. Muốn lên cái gì hình liền lên cái gì hình. Ha ha ha, thực sự là tốt tính kế, mới vừa còn tự xưng băng thành công chính, đây thật là công chính rất à. Nguyên lai băng thành thành chủ chi tử hóa ra là loại này mặt hàng, ta hôm nay xem như là thấy được, về sau ai còn dám nói băng thành trị an tốt. Còn 467 không người có thể ở băng thành tranh đấu, ta nhổ vào. Đây chính là băng thành chấp pháp sao. Thật là đủ mục nát, Triệu thị thương hội vậy mà lại đem đại hình đấu giá hội an bài tại như vậy rác rưởi thành thị, thật đúng là mù mắt của bọn hắn. Vì băng thành nhân đều không phải thứ tốt gì, đây chỉ là một góc băng sơn, các tộc tề tụ thời gian bọn họ cũng dám như vậy xấu xa, bình thường là dạng gì có thể tưởng tượng được. Băng thành thành chủ chi tử sở tác sở vi, xem như là triệt để dẫn phát rồi nhiều người tức giận, mỗi người đều là chửi ầm lên, bọn họ đều là đến từ băng cốc còn lại đại thành cổ sư, từng cái bối cảnh không tầm thường, có thể hoàn toàn không sợ băng thành. Trong đó cùng băng thành có cựu đoán thế lực lớn càng là nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, một cái nam tử áo đen đứng lên cười to nói, nguyên lai băng thành thành chủ chi tử hóa ra là cái yêu dâu xanh, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Loại sự tình này đã không phải là đệ một lần làm chứ? Ta nói Bangkok gần nhất làm sao thường thường có nữ cổ sư mất tích bí ẩn, chẳng lẽ tất cả đều là cái này mặt người dạ thú làm chứ? Đó còn cần phải nói, khẳng định đều là hắn làm, nghe nói đoạn thời gian trước Tuyết Thành thành chủ chi nữ đều mất tích bí ẩn, khó mà nói chính là hắn làm. Nghe được câu này phía sau, Phong Vân nhếch miệng lên, đem thành thực cổ để sát vào Bạch Phượng trước mặt, mỉm cười nói, "Ta hỏi ngươi, Tuyết Thành thành chủ chi nữ mất tích nhưng là ngươi dưới tay." Nhưng mà, trả lời Phong Vân cũng là trầm mặc, Bạch Phượng lúc này khuôn mặt âm trầm có thể tích thủy, hai mắt phun ra phệ nhân một dạng quan mang. Phong Vân sợ ngây người, hắn phát hiện mình chính là như vậy tùy ý vừa nói, ai biết cứ như vậy sao? Thật đúng là hắn dưới tay, cái này thật sự là thật trùng hợp. Toàn trường vào lúc này trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên biến đến quỷ dị, mọi người đều ngây dại. Đụng. Một đám Tuyết Thành cổ sư vô một cái thật mạnh cái bàn, vào giờ khắc này toàn bộ đứng lên. Một vị trong đó nhị giai cổ sư chỉ vào Bạch Phượng, mặt âm trầm nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ta Thành đại tiểu thư có phải hay không bị ngươi ám hại? Ở nơi này chỉ thành thực cổ trước mặt, ngươi chỉ cần nói một tiếng là, hoặc là không phải, ngươi nhất định phải hiện tại liền trả lời ngay ta. Nhưng mà trả lời hắn vẫn là trầm mặc thật lâu, Bạch Phượng toàn bộ hành trình nhếch mặt, lại dĩ nhiên không cách nào biện xuất một chữ. Dựa vào, thật đúng là ngươi dưới tay. Ngày hôm nay chuyện này lớn, không có hết. Thật can đảm. Ngươi xong, ngươi gây chuyện lớn rồi. Các ngươi chờ đấy nên tiếp chúng ta thành chủ lựa giận a. Đây chính là thành chủ thương yêu nhất nữ nhi, lại chịu khổ ngươi cái dâm ma đầu tay, mau đem chuyện này nói cho thành chủ. Chúng ta đi. Trong tiểu lâu Sở Hữu Tuyết thành cổ sư triệt để phẫn nộ rồi, toàn bộ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, không nhiều lắm lập tức đi cái không còn một mảnh. Sở Hữu Băng thành cổ sư đều đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới thành chủ chi tử lại làm ra bực này nhân thần cộng phát việc. Liên Thanh Tuyết thành chủ cục cưng quý giá cũng dám đánh chủ ý, cái này xảy ra đại sự, sợ rằng thời tiết muốn thay đổi. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, cái kia cùng Băng thành có kẻ thù truyền kiếp cổ sư hận không thể Băng thành không may, lần nữa bỏ đá xuống giếng nói, không cần nói. Sở Hữu mất tích bí ẩn nữ cổ sư khẳng định tất cả đều là hắn làm. Đúng rồi, cha hắn tiểu thiếp 3 năm trước đây cũng mất tích bí ẩn một cái, chẳng lẽ cũng là hắn làm chứ? Ngươi làm lấy cái này chỉ thành thực cổ mặt nói rõ ràng, cha ngươi tiểu thiếp mất tích sự tình có phải hay không là ngươi làm ra? Những lời này vừa ra, Bạch Phượng trong nháy mắt đổi sắc mặt, cùng lúc đó bên cạnh hắn thành vệ đội trưởng cũng đã biến sắc, vội vàng nói, nhanh đừng làm cho bọn họ hỏi, lập tức tiến thiếu chủ trở về. Không cần hắn trả lời, biểu tình thay đổi rõ ràng như thế, đám người há có thể nhìn không ra đầu mối, toàn trường trong nháy mắt một mảnh hoa nhưng. Mọi người đều sợ ngây người, thật là lớn lượng tin tức, cái này Băng thành chủ chi tử còn là một người sao? Nhất định chính là tên xuất sinh, liền cha hắn cũng dám lục, đây cũng quá phát rồi chứ. Thật là lớn dưa, thật là lớn lời đồn xấu, như thế tin tức động trời một ngày truyền đi chẳng những Băng thành chủ danh tiếng mất hết, Băng thành trăm ngàn năm qua tích lũy danh vọng cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, Băng thành đến lúc đó liền ra tên. Dù cho mới vừa hỏi ra câu nói này người cũng hôn mê, hắn thật không biết cái này bí văn, vừa rồi chỉ là vì khí hắn nói cản. Hắn cũng hiểu được chuyện như thế quá hoang đường, căn bản không khả năng. Nhưng cái kia nghĩ đến, cái này tùy ý vừa hỏi, lại trực tiếp chúng giải. Thật đúng là chỉ cần là cái mất tích nữ nhân liền nhất định cùng hắn có quan hệ a, cái này mọi người đều kích động, liều mạng xuống tới. Đứng lại. Ngươi làm lấy thành thực cổ mặt nói rõ ràng, Triệu thị thương hội một vị tiểu thư cũng ném, có phải hay không là ngươi làm ra? Ngươi đừng chạy. Ngày hôm trước thành Tây một cái 300 tuổi lão thái thái mất tích bí ẩn, đến cùng có phải là ngươi làm hay không? Ngươi lại không nói lời nào, ngươi không nói lời nào coi như ngươi thầm chấp nhận. Nơi cửa thang lầu, rất nhanh truyền đến Bạch Phượng oán độc thanh âm, các ngươi là người bên ngoài chứ? Sở hữu người bên ngoài tới Băng thành không phải là vì Băng thành trùng động. Các ngươi khỏi phải nghĩ đến dùng trùng động. Ta nói, Bạch Phượng trước khi đi lưu lại, làm cho Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt sắc mặt triệt để khó xem. Phong Vân ánh mắt phức tạp nhìn Phong Minh Nguyệt liếc mắt, trung điệp thở dài, hồng nhan họa thủy a. Ngay từ đầu khi biết có thể cùng Phong Minh Nguyệt đồng hành lúc, cái kia gọi một cái kích động, cho rằng có thể ôm chân trắng, dọc theo đường đi an toàn triệt để không lo. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, không phải như thật. Cái này không phải chân trắng, rõ ràng là nung đỏ của sắt, hơn nữa còn là mang nhọn cái loại này. Dọc theo con đường này đều bởi vì nàng chọc bao nhiêu phiền toái, bởi vì nàng tấm kia họa quốc gương dân mặt giết bao nhiêu người rồi hả? Ngươi nói nàng không có việc gì trưởng dễ nhìn như vậy làm cái gì? Hắn càng ngày càng cảm thấy, cùng Phong Minh Nguyệt đồng hành là mình đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Làm sao bây giờ? Trung động không thể dùng. Phong Minh Nguyệt lúc này cũng biết lại bởi vì mình gây ra đại họa, sở dĩ đã không có những ngày qua cường thế, một bộ yếu ớt dáng vẻ nói. Còn có thể làm sao? Giao trộn. Chương 215, thu thập băng linh hạch. Phong Vân lúc này nhức đầu, lúc đó trở về, một lần nữa tìm khắc trung động, đó là không có khả năng. Đi thông trung chi địa khắc trung động không phải là không có, nhưng khoảng cách nơi đây thực sự quá xa vời. Hắn không sợ làm lỡ thời gian, thế nhưng tinh nguyện triệu tịch hàng lâm ngày nhưng là có thời gian hạn chế. Một ngày đến chế, một trong vòng ngàn năm là khỏi phải nghĩ đến luyện tinh nguyện cổ. Sở dĩ Băng thành cái này trùng động là lựa chọn duy nhất của hắn. Đường này một ngày không thông, vậy dứt khoát hay là trở về tính rồi, đừng luyện cái gì tinh nguyện cổ. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp gì rồi hả? Lúc này Phong Minh Nguyệt cũng nghĩ đến điểm ấy, nhăn đầu lông mày nói. Phong Vân bất đắc dĩ nói, đặt ở trước mặt chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường. Hoặc là lúc đó phản hồi, hoặc là liền mạnh mẽ xuống qua. Phong Vân trong mắt phát sinh một đạo ngân sắc, nếu như tuyển trạch mạnh mẽ xuống tới, vậy sẽ phải xem trước một chút thủ hộ trùng động đều là người nào, nếu như tất cả đều là nhất giai cổ sư, vậy trực tiếp giết đi qua, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không phải. Ở chúng ta, chờ chúng ta tiến lên phía sau, liền tại trùng động bên kia đem trùng động sắp vỡ, đến lúc đó bọn họ vô luận có bao nhiêu tam giai cổ sư đều truy không tới. Nếu như nơi đó có nhị giai cổ sư thủ hộ, vậy thì trước hết sử dụng kế điệu hổ ly sơn đưa bọn họ điều đi. Đến lúc đó cũng là thiết kế đưa bọn họ điều đi phía sau, nhân cơ hội vọt vào trùng động, đợi đến trùng động bên kia, đem trùng động sắp vỡ. Cam đoan bọn họ lại có bao nhiêu người đều không đội kịp. Tạm thời chỉ có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá chúng ta chỉ có thể ở đêm khuya thời điểm xuất thủ, chỉ có chờ Băng thành sở hữu tam giai cổ sư cùng nhị giai cổ sư đang ngủ, chúng ta mới có thể có nhiều hơn phần thắng. Đến lúc đó bọn họ cho dù là trợ giúp, cũng muốn chậm lên hết mấy bước. Phong Vân trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ quan mang, hắn không phải một cái thích mạo hiểm giả, nhưng lúc này hắn chuẩn bị mạo hiểm một lần. Không phải là bởi vì con kia thượng phẩm cổ trùng cần phải không thể, bởi vì hắn có cắt trùng nơi tay. Nếu là mình thời điểm xuất thủ sẽ bị giết chết, nói vậy cắt trùng nhất định sẽ đúng lúc cảnh báo. Đến lúc đó chính mình thu tay lại được nữa cũng không trễ. Cắt trùng tồn tại mang đến cho hắn cực đại sức mạnh. Phong Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng thần sắc, cũng thấy định mạo hiểm một lần. Cứ như vậy ảo não rút đi, nàng tuyệt không cam tâm. Bây giờ cách bầu trời tối đen còn sớm, chúng ta tới trước đấu giá hội xem một chút đi. Băng thành nơi trung tâm, nhà đấu giá đã người đông nghìn nghịt. Bây giờ cách bán đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nhưng không trở ngại đại lượng cổ sư trước giờ chiếm chỗ. Đây là một hồi trăm năm khó gặp đại hình đấu giá hội, hầu như đem Bangkok sở hữu thế lực cổ sư hấp dẫn. Phong Vân đi tới nơi đây phía sau, nhịn không được âm thầm chắc lưỡi, không hổ là tiền muôn bạc biển Triệu Thị Thương Hội, thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn họ. Mặc dù không biết Triệu Thị Thương Hội thế lực mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định mạnh hơn nhiều Phong gia trại. Tài phú cùng thực lực là thành đang tương quan, có tiền chính là nghĩ yếu đều khó khăn. Không có thực lực đó, cũng không thủ được khổng lồ như thế tài phú. Phong Vân vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt liền tìm kiếm khắp nơi đứng lên, quét nửa vòng, ở phát hiện một cái viết có giám bảo thất ba chữ sau đại môn, lập tức đi tới. Chỉ cần là đấu giá hội, liền nhất định sẽ có một cái chuyên môn thu lấy vật đấu giá giám định địa điểm. Băng thành đồng tiền thông dụng là băng linh thạch, mà ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn thần đỉnh lại không thể biến ra đủ số lượng băng linh thạch. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể đến cái này đấu giá hội bán đấu giá vài thứ, đổi chút tiền. Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt cùng nhau đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy một vị người mặc đồ trắng dùng mỹ nữ giám định sư ngồi ở bên trong, đang ở cho người ta giám bảo. Tới đấu giá người biết thực sự nhiều lắm, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lại càng không thiếu, vì trong khoảng thời gian ngắn chủ đến tiền, không ít cổ sư nổi lên cùng Phong Vân giống nhau dự định, chuẩn bị bán đấu giá vài thứ cấp tốc chủ đến tiền. Bất quá lúc này vị mỹ nữ này giám định sư kiểm tra rồi không ít cổ sư trọng bảo, nhưng không ngừng lắc đầu, đem trọng bảo chặn ngoài cửa. Lần này đấu giá hội tương đối mắc tiền, phải không bán đấu giá phổ thông vật đấu giá. Hiển nhiên, những người này lấy đồ ra đẳng cấp cũng không đủ, xa xa không đạt được đấu giá hội tiêu chuẩn thấp nhất, sở dĩ là không thể phóng tới đấu giá hội thượng phải bán. Cổ sư chỉ có thể thất vọng rời đi một cái lại một cái. Dần dần mỹ nữ cổ sư cũng tâm phiền khí táo đứng lên, giám định nửa ngày, tất cả đều là đồng nát, một đống đồng nát, một cái vào mắt cái gì cũng không có. Vẫn còn có người cầm một đóa không đến 10 năm phá tuyết liên tìm nàng giám bảo, đều làm sao nghĩ. Nàng hận không thể đem tuyết liên xé nát sau đó ném tới trên mặt người kia, nhưng mà chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho nàng bỏ qua cái này xung động, chỉ có thể mặc cho đám này không có từng va chạm xã hội tán tu lãng phí thời gian của nàng. Xếp hàng thời gian không ngắn, cuối cùng cũng đến Phong Vân, Phong Vân cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem một chai lại một bình đan dược để lên bàn. Chính là tại hắn trong nạp giới đã trồng chất như núi tụ linh đan. Hắn đột phá nhất giai cổ sư phía sau, đã không cần tụ linh đan. Nhưng gia tộc không biết, lại lần lượt sắp thành ngàn tụ linh đan đưa tới cho hắn. Phong Vân cũng làm đùa giỡn, triển lộ ra nhất giai cổ sư cảnh giới phía sau, mọi người đều muốn đương nhiên cho là hắn là ăn mấy ngàn khỏa tụ linh đan mới, chỉ có đột phá, quả thực xa xỉ. Hiện tại tụ linh đan đã chưa dùng tới, bắt được nơi đây xử lý xong cũng không tệ. Cuối cùng cũng tới điểm cao cấp đồ đạc. Nhìn người tới đưa lên là đan dược phía sau, mỹ lệ luyện đan sư ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên một chút. Mỹ nữ giám định sư ở đem trong đó một cái trong chai thuốc đan dược ngược lại trong lòng bàn tay một viên phía sau, nàng chậm rãi nhíu mày. Cái này dĩ nhiên là một loại nàng chưa từng thấy qua linh đan. Tụ linh đan tài liệu đến từ chính trùng cốc bí cảnh, thuộc về trùng cốc đặc sản, ngoại trừ trùng cốc, tụ linh đan ở địa phương khác là không có. Nhất là ở nơi này xa xôi băng thành người đối với tụ linh đan liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Người mỹ nữ này giám định sư hiển nhiên cũng không phải là cái gì đặc biệt cao cấp giám định sư, đối với xa đặc sản cũng chẳng có bao nhiêu đọc lướt qua. Dù sao nàng trẻ tuổi như vậy, giám định sư đều là tóc càng hoa dâm càng lợi hại, thế giới này thực sự quá lớn, ai lại dám nói nhận thức thế giới này tất cả mọi thứ. Xin hỏi đây là cái gì linh đan? Có tác dụng gì? Mỹ nữ giám định sư ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân, tò mò hỏi. Tụ linh đan, có thể đề cao tụ linh kỳ cổ sư đột phá cấp một xác suất thành công. Bình quân tỷ lệ thành công là 3 thành, thiên phú tốt cổ sư cao hơn nhiều 3 thành, thiên phú kém cổ sư thấp hơn nhiều 3 thành. Phong Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe vậy, giám bảo thất bên trong sở hữu cổ sư đều đỏ mở mắt, hô hấp dồn dập. Lại vẫn có loại này linh đan. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Thế giới này còn có đột phá hiệu quả tốt như vậy linh đan? Ta cũng là chưa bao giờ nghe, 3 thành xác suất thành công. Thật là cao, chúng ta băng thành tuyết liên đan mới, chỉ có nửa thành xác suất thành công, nhưng là kém xa. Lại vẫn có loại này thứ tốt, như vậy nghịch thiên linh đan, đám thiên tài kia còn không nổi điên. Sợ rằng không phải tích bất cứ giá nào cũng muốn tranh đoạt. Phong Vân còn đánh giá thấp tụ linh đan đối với Bangkok người ảnh hưởng. Ở Bangkok cũng không có đột phá hiệu quả tốt như vậy đồ đạc, rất nhiều ngày mới, chỉ có đều bị cắm ở cấp một bình cảnh bên trên, chậm chạp đột phá không phải. Sở dĩ tụ linh đan đối với một cái gia tộc mà nói sức dụ dỗ thực sự quá lớn, nó có thể tiết kiệm trong tộc thiên tài đại lượng đột phá thời gian. Thiên tài thời gian đều là bảo vật đắt tiền, căn bản lãng phí không phải, càng sớm đột phá, càng có thể ở các tộc đối thiên tài so đấu chung chiếm giữ ưu thế, ẩn bên trong ảnh hưởng là cự đại. Loại này linh đan một ngày xuất hiện ở trên đấu giá hội, không phải bị các đại thế lực điên cuồng cướp đoạt không thể. PS, đệ một lần cầu phiếu, cầu một lớp vé tháng chính là. Chương 216, kinh ngạc đến ngây người mỹ nữ giám định sư. Nghe vậy, mỹ nữ giám định sư rốt cuộc đã tới tinh thần, ngồi ở chỗ này lâu như vậy, cuối cùng cũng đụng tới một lần có thể vào mắt bảo vật. Tuy là nàng chưa từng thấy bảo vật có không ít, nhưng giám định bảo vật thật giả năng lực nàng vẫn phải có, bằng không cũng vô pháp trở thành hợp cách giám định sư. Nàng đem đan hoàn cầm lấy ở chóp mũi người một cái, lại đưa ra cái lưỡi thơm tho ở đan hoàn bên trên khẽ liếm một cái, nhắm mắt lại cảm thụ một cái đan hoàn bên trong dược lực, rất nhanh liền mở mắt, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Đích xác có 3 thành đột phá suất, thiên tài dùng một viên liền có khả năng rất lớn đột phá, vật ấy bất phàm, có thể bắt được đấu giá hội thượng phải bán. Lời vừa nói ra, sở hữu tụ linh kỳ cổ sư đều cặp mắt đỏ lên, toàn bộ cùng là ánh mắt tham lam nhìn trên bàn đan dược. Bất quá cũng không có thiếu người nóng mắt mỹ nữ giám định sư trong tay viên đan dược kia, viên kia bị nàng liếm qua đan dược bọn họ nguyện ý hoa càng đồng tiền lớn hơn mua sắm. Ta lấy cần dùng tiền gấp tham dự đấu giá, có thể hay không đem ta vật đấu giá đặt ở trước mặt nhất? Phong Vân nói. Đương nhiên có thể, chúng ta đấu giá hội cũng đang cần một loại tốt vật đấu giá mở màn nóng người, ngươi tụ linh đan chính thích hợp. Mỹ nữ giám định sư gật đầu đồng ý Phong Vân thỉnh cầu. Tốt lắm, giúp ta đem sở hữu tụ linh đan đều đấu giá chứ, cho bọn hắn hâm lại thân. Nói, Phong Vân liền đem tụ linh đan không ngừng ra bên ngoài cầm, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ cái bàn triệt để chất đầy, cuối cùng đều không có chỗ để. Cái này cũng tắt hạ Phong Vân tiếp tục ra bên ngoài cầm tụ linh đan dự định. Khá lắm, ước chừng hơn 3000 khỏa tụ linh đan, trực tiếp làm cho bên trong phòng mọi người đều ngu nhãn, từng cái kinh sợ miệng. Mỹ nữ giám định sư tăng một cái liền đứng lên, kinh hô, tiên sinh, cái này không thích hợp chứ? Chúng ta đấu giá hội quang bán đấu giá vật của ngươi liền muốn bán đấu giá cả ngày a. Phía sau này vật đấu giá còn muốn hay không đấu giá? Mỹ nữ giám định sư triệt để bị giật mình, đây là cái gì nóng người, nhà ai nóng người nhiệt cả ngày. Phía sau vật đấu giá cũng khỏi phải nghĩ đến đấu giá. Nào có như thế bán đấu giá, sẽ không gặp qua làm như vậy. Ách, là có chút nhiều, vậy buộc chặt bán a, một lần bán 100 quả, bán 30 lần. Phong Vân đề nghị. Ngươi xác định phải làm như vậy. Buộc chặt giá bán cách là nhất định phải là kém, vật hiếm thì quý, ngươi một cái bán đấu giá nhiều như vậy tụ linh đan là rất thua thiệt. Nếu là ngươi phân lượt bán đấu giá, mỗi lần đấu giá hội đều chỉ bán đấu giá một điểm, ta cam đoan ngươi kiếm được đầy buồn đầy bát. Mỹ nữ giám định sư thiện ý nhắc nhở. Nhưng mà Phong Vân đâu còn lưu ý những tiền lẻ này. Cái này băng thành về sau hắn là sẽ không lại tới, coi như có thể kiếm nhiều tiền hơn hắn cũng không tới lấy. Không quản được nhiều như vậy, ta sốt ruột dùng tiền, cứ như vậy bán a. Ngươi bán đấu giá thời điểm đừng tuyên truyền tổng cộng có bao nhiêu tụ linh đan, đến lúc đó mọi người đều sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng loại này kỳ vật khẳng định không nhiều lắm. Dù cho đã bán đấu giá 20 lần, bọn họ vẫn sẽ cho rằng như là đã bán đấu giá nhiều như vậy, cái kia phía sau nhất định là đại khái tỷ lệ đã không có. Bọn họ khẳng định không dám đánh cuộc, một phần vạn phía sau thật không có, bọn họ liền triệt để bỏ qua cơ hội. Phong Vân một trận phân tích, làm cho mỹ nữ giám định sư trợn to mắt, còn có thể cái này dạng. Người này thật đúng là so với Triệu thị còn gian thương, không phải họ Triệu thực sự là đáng tiếc. Được rồi. Bất quá dù vậy, bán đấu giá 30 lần tụ linh đan vẫn là quá tốn thời gian, sợ rằng phải đem một ít không phải chân quý vật đấu giá cầm xuống đi một chút. Thấy sự tình đã giải quyết, Phong Vân quay đầu nhìn về phía Phong Minh Nguyệt nói, ngươi nhưng có cần phách vật bán? Phong Minh Nguyệt cau lại chân mày, thứ tốt nàng là có, còn rất nhiều, nhưng đều là đối với nàng thứ hữu dụng, nàng không bỏ được ra bên ngoài cầm. Mà ở trong đó đấu giá hội lại đẳng cấp rất cao, nàng không dùng được bảo vật còn không đủ trình độ bán đấu giá tư cách. Sở dĩ chỉ có thể lắc đầu, bỏ qua bán đấu giá ý tưởng. Đây là của ngươi này bạn gái chứ? Các ngươi là cùng đấu giá hội hợp tác bằng hữu, có thể đi phía trước ngồi. Mỹ nữ giám định sư bỗng nhiên xuất ra hai cái phân biệt viết cái này 181 cùng 182 đích thực bài tử, hiển nhiên đây chính là chỗ ngồi số. Tuy là chữ số có chút lớn, nhưng đối với như vậy đại hình đấu giá hội mà nói, thật vẫn đã coi như là rất cao vị trí. Đây cũng là đấu giá hội thủ đoạn, đem bảo vật bắt được đấu giá hội bán đấu giá người nhất định có tham dự đấu giá tài lực, nhất định phải đi phía trước ngồi, tránh cho bọn họ thấy không rõ, không kịp ra giá. Mà những thứ kia không có tiền mù tới tham gia náo nhiệt người, vậy cũng chỉ có thể lui về phía sau đi, ai quản bọn hắn có nhìn hay không rõ ràng. Phong Vân gật đầu, đem hai cái bài tử thu hồi, liền xoay người đi ra cửa bên ngoài. Cầm bài tử, Phong Vân liền tìm được 181 số chỗ ngồi xuống, Phong Minh Nguyệt cũng sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, yên tĩnh chờ bạc buổi đấu giá bắt đầu. Đây là hắn đệ một lần tham gia cái thế giới này đấu giá hội, trong lòng không khỏi có một ít tiểu chờ mong. Theo thời gian trôi qua, cũng lần lượt có người cầm bài tử đi tới, tìm được thuộc với chính mình chỗ ngồi xuống. Ngồi ở hàng trước người, phi phú tức quý, hầu như tất cả đều là kẻ có tiền, tham dự đấu giá người, cũng cơ bản đều là ở trong đám người này sinh ra. Ở rất xếp phía sau rất lót đáy vị trí, chính là thành phiến tán tu, cùng với các tộc không có gì tài sản phổ thông cổ sư. Bọn họ toàn bộ là đứng thành một mảng lớn, người đông nghìn nghịt, bọn họ không có tài lực tham dự đấu giá, cơ bản cũng là qua đây xem náo nhiệt. Đấu giá hội thượng hội xuất hiện vô số bình thường khó gặp trọng bảo, là rất bắt người con mắt một chuyện, vô số người đều nghĩ qua tới được thêm kiến thức, xem xét các mặt của xã hội. Nhưng mà đấu giá hội tuy lớn, nhưng không gian là có giới hạn, hoàn toàn không chứa được người nhiều như vậy. Tới chậm nhân căn bản không chen vào được, chỉ có thể đứng ở trên đường phố nghe một chút tiếng, có lẽ liền đường phố đều không vị trí, liền âm thanh đều nghe không đến, đây chính là người nghèo khổ bi ai. Theo thời gian trôi qua, hàng trước chỗ ngồi bắt đầu bổ sung đầy đủ, từng bước ngồi đầy người. Phong Vân chung quanh xem nhìn một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Không cần nhìn, không quen biết bất cứ ai, có lẽ ngồi ở bên cạnh mình là một cái gia tộc tộc trưởng đều nói không chừng. Hắn chỉ cần biết chỗ ngồi càng đến gần trước người càng như bức là được rồi. Bất quá bởi đây là ngày thứ hai đấu giá hội, bảo vật công dụng hầu như đều tác dụng với đê giai cổ sư, sở dĩ nơi đây tam giai cổ sư là một cái không có. Đây cũng là làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Một phần bạn mình nhìn chúng một vật, một cái tam giai cổ sư cũng tham dự đấu giá, vậy hắn còn dám hay không đấu giá? Không cần suy nghĩ, khẳng định không. Không muốn từ bỏ, đừng tưởng rằng đây là công bằng đấu giá hắn cũng không dám sau đó tìm người tính sổ. Đấu giá hội có lẽ cũng chính là xuất từ đây điểm suy nghĩ, sở dĩ đem đấu giá hội chia làm vài tràng, đem tam giai cổ sư cần bảo vật đều đặt ở cuối cùng một hồi đấu giá. Trước mặt sắp xếp sở hữu vị trí ngồi đầy, đấu giá hội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Một cái xinh đẹp mỹ nữ đấu giá sư nỡ nụ cười đi tới trên đài đấu giá, cầm tiểu truy, toàn trường mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt, vào giờ khắc này toàn trường cũng rốt cuộc an tĩnh lại, đã không có phía sau đám người tiền ồn nào. Phong Vân lúc này lại nhịn không được mở to hai mắt, người mỹ nữ này đấu giá sư làm sao khá quen. Có điểm giống mới vừa giám định sư ạ. Nàng chẳng lẽ còn kiêm chức đấu giá sư? Cô gái này nhất định có chút điểm bối cảnh, là Triệu thị một cái đại lão con gái, nàng là qua đây trải nghiệm cuộc sống. Phong Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra cái này dạng một cái ý niệm trong đầu. Chương 217, bị tức hộc máu tộc trưởng. Các vị, ta là chủ trì cuộc bán đấu giá này đấu giá sư, ta gọi Triệu Ánh, quá nhiều tự giới thiệu không nói, trực tiếp bên trên mở màn đồ ăn. Triệu Ánh vỗ tay một cái, lập tức có một vị xinh đẹp thị nữ bưng một cái khay đã đi tới. Trên khay đang đắp một tấm vải đỏ, khiến người ta thấy không rõ rốt cuộc là cái gì vật đấu giá, treo chân mọi người khẩu vị. Khi tất cả người đều đã không dằn nổi thời điểm, nàng lúc này mới đem vải đỏ nhấc lên. Nhất thời một cái cự đại cái chai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bên trong đan dược rậm rạp, mọi người đều xem lên người. Nào có cấp như vậy đan dược? Trước đây đấu giá hội không phải không bán đấu giá quá đan dược, nhưng đều là một viên bán, cực nhỏ thời điểm biết 10 viên đóng gói bán. Nào có như bây giờ bán một bình lớn chết thời điểm. Nhìn một cái liền no rồi, không giống như là cao cấp mặt hàng, sở dĩ mọi người đều trong nháy mắt mất đi hứng thú. Vật hiếm thì quý, trang bị một bình lớn chết đồ đạc hiển nhiên không phải là cái gì đồ tốt. Vật ấy tên gọi là tụ linh đan, có thể tăng thêm tụ linh kỳ cổ sư đột phá nhất giai cổ sư 3 thành xác suất, giá khởi điểm 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mới vừa lên tới chính là 10 vạn giá khởi điểm siêu cao giá cả, dĩ nhiên làm cho cả đấu giá hội trong lúc nhất thời có chút lạnh tràng. Thực sự quá cao, đây là đê giai cổ sư đấu giá hội, đại đa số bảo vật đều là mấy ngàn linh thạch, có rất ít quá 15 vạn, huống chi là 10 vạn. Bất quá bọn họ ở tại giải khai tụ linh đan tác dụng phía sau, đều là hồng nổi lên ánh mắt, nhất là tộc trưởng của các tộc. Ba thành xác suất thành công đối với cái này vạn sự xác suất thành công thấp kém thế giới thật sự mà nói quá cao, bọn họ dùng với đột phá nhất giai cổ sư Tuyết Liên đan mới, chỉ có nửa thành, căn bản không cách nào so với. Chính bọn hắn là dùng không lên, thế nhưng trong tộc thiên tài cổ sư có thể thật sự là quá nhu cầu. Có thể nói chỉ nếu là có cái này 100 khỏa tụ linh đan, như vậy gia tộc đem trong khoảng thời gian ngắn để cao ra một nhóm lớn cấp 1 thiên tài cổ sư, đã đủ tiết kiệm thiên tài bó lớn thời gian. 100.000 này mua cũng không phải là một viên tụ linh đan, mà là ước chừng 100 khỏa, 10 vạn giá trị, thật sự là quá đáng giá. Vì vậy ngắn ngủi kẻ ngắt phía sau, một cái cổ sư gia tộc tộc trưởng trực tiếp ra giá. Không hổ là trăm năm khó gặp đại hình đấu giá hội, mới, chỉ có, kiện thứ nhất vật đấu giá giống như này hấp dẫn người, ta ra 10 vạn. Nhưng mà 10 vạn con là giá khởi điểm, như thế một bình lớn tụ linh đan như thế nào 10 vạn linh thạch có thể cầm xuống. Rất nhanh thì có người đổi kịp, ta ra 101,000 khối linh thạch. Cũng đừng tiểu ra tử khí, như thế bảo vật 1.000-1.000 thêm cần thêm tới khi nào. Ta ra 200.000. Người này lại trực tiếp đem giá đấu giá tăng lên gấp đôi, đem toàn trường tâm tình nhen lửa, đấu giá hội chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã cao chiều. Cuối cùng chai này tụ linh đan hoàn toàn lấy 300.000 siêu cao giá cả thành giao. Dù sao cũng là chỉ có tụ linh kỳ mới có thể dùng đến đồ đạc, cái giá này nhất định là xa xa không đáng giá, hoàn toàn là bởi vì Bangkok không có vật ấy cứng rắn xào lên. Phong Vân kích động, cái này liền 300.000 tới tay. Phát tải, phía sau nhưng là còn có 29 phần, thực sự là kiếm bộ rồi. Kiện thứ nhất vật đấu giá kết thúc, giữa lúc mọi người chờ mong phần thứ hai vật đấu giá thời điểm, Triệu Ánh lại lộ ra ác ma một dạng mỉm cười. Nàng nắm lên vải đỏ, lại là một bình lớn tụ linh đan xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người đều trợn tròn mắt. Còn có một bình, vẫn còn có một chai, đều đã bán 100 viên, vẫn còn có. Ta cũng không nói chỉ bán đấu giá một viên tụ linh đan a. Vẫn là 10 vạn linh thạch giá khởi điểm, hiện tại đấu giá bắt đầu. Điều này làm cho mới vừa đấu giá thất bại, tâm tình đang sa sút nhân lần nữa lửa nóng. Các vị cho chút thể diện, 250.000 nhường cho ta như thế nào? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ta ra 26 vạn. Chúng ta ra 300.000. Giữa lúc phía trước rất nhiều tài chủ cấp không thể tách rời ra thời điểm, lại có thanh âm từ phía sau chuyển đến, làm cho phía trước người vì đó sửng sốt. Phía sau người đứng cũng đều là ngơ bức, là có rất ít người ra giá, cái này phía sau lại có người kêu giá 300.000, ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên lai tụ linh đan hấp dẫn đến cũng không phải là chỉ có mỗi cái tộc trưởng của đại gia tộc, còn có đoàn người hậu phương rất nhiều tán tu. Bọn họ tài nguyên tu luyện không nhiều lắm, đột phá chắc trở, rất dễ dàng bị một cái đại cảnh giới cắt chết. Hiện tại tụ linh kỳ tột cùng tán tu nhìn thấy đột phá xác suất cao như vậy đan dược, nhất thời bắt được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng. Bọn họ là không có tiền, nhưng có thể liên thủ hạ. Một bình lớn tử đan thuốc, một cái người căn bản không dùng được, đủ tốt mấy chục người dùng. Vì vậy một chúng tán tu dồn dập hợp thành một cái đoàn thể nhỏ, liên hợp ra giá, góp vốn kinh khủng đoàn thể nhỏ chỉ một cái lấn át các vị tộc trưởng ra giá. Điều này làm cho mỗi cái đại tộc trưởng bất mãn, bọn họ coi như là 100 vạn cũng có thể lấy ra được, nhưng là muốn xem đáng giá. Một cái gia tộc chỗ cần dùng tiền thực sự nhiều lắm, làm sao có khả năng toàn bộ đập ở cái địa phương này. Đám tán tu này tùy ý ra giá chẳng phải là đem giá cả ngẩng lên sao? Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ cầm xuống vật ấy sẽ tiêu phí giá lớn hơn. Làm cản. Nơi đây nào có các ngươi nói chuyện phần. Cho ta ngoan ngoãn đến đứng phía sau đi. Một vị tính khí nóng nảy tộc trưởng đứng dậy, chỉ vào đoàn người phía sau giận dữ nói. Đấu giá hội có quy định đứng ở phía sau nhân không thể ra giá cả sao? Thực sự là chê cười. Ngươi đường đường một cái tộc trưởng sẽ không phải là không tiền sao? 2. Tấm tắc, đường đường đứng đầu một tộc lại vẫn không có tán tu có tiền, thật là quá mất mặt. Trong đám người, một vị trong đó tán tu chửi độc nói. Đoàn người phía sau nhất thời một mảnh tiếng cười to. Lợi ích khiến người đỏ mắt, nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ sợ với đại tộc, nhưng là bây giờ rất nhiều tán tu liên hợp lại cùng nhau, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, pháp không phải trách chúng, sở hữu tán tu cũng tất nhiên không thể sợ. Ngươi thực sự là muốn chết. Vị tộc trưởng này hoàn toàn bị chọc giận, nhất tộc tôn nghiêm cũng không thể ném, nếu như đấu giá còn cạnh tranh bất quá một đám tán tu, vậy còn không bị người trào phúng là ngã bước. Như ngày hôm nay việc này bị đám tán tu này rơi xuống mặt mũi, gia tộc kia sau này còn mặt mũi nào mặt đặt chân. Hắn lúc này liền giận dữ hét, dám nói ta không có tiền. Ngươi còn là đệ một cái. Ta ra 40 vạn. Có năng lực chịu ngươi tăng giá à? Vậy mà vị này tán tu vào lúc này lại cười ha ha một tiếng, ngươi như bức, dĩ nhiên xài nhiều tiền như vậy mua một ít tụ linh kỳ lạc vật. Thật đúng là người ngốc nhiều tiền, ngươi thắng. Ha ha ha. Vị tộc trưởng này tại chỗ kem chút phun ra một ngụm lao huyết. Triệu Bánh 807 vào lúc này hạ xuống tiểu truy, rất sợ hắn đổi ý giống nhau, vội vàng hô, 40 vạn thành giao, cho mời đệ tam món vật đấu giá. Khi lại một bình lớn tụ linh đan bị nàng mang lấy ra, toàn trường mọi người triệt để trợn tròn mắt. Lại tới 100 quả, đây là muốn làm buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá sao? Nào có đấu giá hội chỉ bán đấu giá một vật. Bất quá đám kia tán tu lúc này kích động, vẫn còn có, điều này làm cho bọn họ mới vừa chuẩn bị giải tán đoàn thể nhỏ lần nữa tụ lại đứng lên. Ta trực tiếp ra 300.000. Cái kia mới vừa hô lên 300.000 giá cao tán tu không đợi Triệu Bánh nói, liền trực tiếp mở miệng nói. Toàn trường sôi trào khắp trốn kế tiếp đấu giá hội có những tán tu này gia nhập vào thì có ý tứ nhiều, sự tồn tại của bọn họ hoàn toàn chính là tới tăng giá tới. Một cái tộc trưởng hô xong giá cả, đã bị tán tu lấy góp vốn tới siêu cao giá cả để ép một đầu, chuyện này với bọn họ mà nói là tương đương thật mất mặt một chuyện. Đấu giá còn cạnh tranh bất quá một cái tán tu, cái này coi như muốn ném đại nhân. Sau đó chỉ định sẽ bị người cười nhạo làng nhà bức, lại vẫn cạnh tranh giới bất quá một cái tán tu. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể kiên trì tăng giá, giá cả vì vậy nhiều lần đi cao, liền không có một lần thấp hơn 300.000. Phong Vân cười có miệng, Triệu Ánh cũng cười con ánh mắt, giống như là thấy bó lớn tiền chủ động nhảy vào chính mình trong túi giống nhau. Dần dần mọi người đều tê dại rồi, buổi đấu giá này rốt cuộc muốn bán đấu giá bao nhiêu tụ linh đan? Làm sao không để yên rồi? Có thể nói hay không nói một tiếng tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu tụ linh đan à? Nhưng mỗi lần vừa hỏi, Triệu Ánh liền cười không nói, chính là không nói. Chương 218, Phong Vân mắt sáng rực lên. Ha ha, kế tiếp cuối cùng cũng có thể bán đấu giá điểm không cùng một dạng đồ. Cũng không biết là bao lâu trôi qua, lại đem sở hữu tụ linh đan rốt cuộc bán đấu giá không còn phía sau. Triệu Ánh rốt cuộc lấy ra lần hội đấu giá này loại thứ hai vật đấu giá. Theo khăn trùm đầu của cô dâu bốc lên, chính là một tấm giống người khuôn mặt một dạng đồ đạc xuất hiện ở khay bên trong. Cái này tấm mặt người ở khay bên trong không ngừng ngoạn ngoại, sát biên giới còn dài tế tế trắng chân, muốn bỏ ra ngoài khay bên ngoài, lại bị Triệu Ánh vững vàng để lại. Bất quá thứ này quá rẻ, rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, dồn dập suy đoán là cái gì. Bất quá rốt cuộc không còn là tụ linh đan, cuối cùng cũng để cho bọn họ thở phào một hơi, bất quá cũng để cho một số người chưa thỏa mãn. Dù cho bấn đấu giá ra nhiều như vậy tụ linh đan, vẫn là cung không đủ cầu. Rất nhiều không có trụ được tụ linh đan cổ sư dồn dập lộ ra thất vọng màu sắc. Đây là một loại ở di tích thượng cổ trung phát hiện không có phẩm cấp giai linh trùng, biến sắc mặt trùng. Danh như ý nghĩa, chỉ cần đem biến sắc mặt trùng dán tại trên mặt, sẽ khiến cho ngươi là được khác dáng vẻ của một người. Tam giai trở xuống bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhìn ra cái hở. Nói, Triệu Ánh liền đem biến sắc mặt trùng cầm lấy, sau đó ở một đám ánh mắt ngạc nhiên trùng, liền dính vào trên mặt mình. Biến sắc mặt trùng chân nhỏ vững vàng cố định ở trên mặt của nàng, chỉ chốc lát sau tựa như tan vào giống nhau. Biến sắc mặt trùng ở trên mặt của nàng không ngừng nhúc nhích, giống như là một bãi hồ ở trên mặt không rõ dịch thể giống nhau. Chỉ chốc lát sau, theo biến sắc mặt trùng không lại nhúc nhích, Triệu Ánh liền biến thành khác một người dáng dấp. Trên mặt kín kẽ, chút nào nhìn không ra mang theo một tấm mặt nạ da người vết tích, hoàn toàn chính là khác một người khuôn mặt, không hề kẽ hở. Mọi người đều sợ ngây người, thần kỳ như vậy linh trùng, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước đây chưa từng gặp, dù cho ở trên sách sử cũng chưa từng thấy qua. Đang ngồi sở hữu nhị giai cổ sư cũng là cả kinh, bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên chút nào nhìn không ra kẽ hở. Nếu là có người dùng như thế thủ đoạn biến thành bạn tốt của mình, sau đó đánh lén mình thì như thế nào? Sở hữu người trong lòng đồng thời cả kinh, đều bị người đổ mồ hôi lạnh, loại này linh trùng đích thực quá đáng sợ, căn bản khó lòng phòng bị, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không giải khai. Bất quá Phong Vân lúc này lại là sắc mặt cổ quái, hắn làm sao nhìn gương mặt này có chút quen thuộc, dường như ở đâu gặp qua. Khi nhìn thấy người chung quanh thường thường quay đầu nhìn mình lúc, trong lòng hắn đông nhiên cả kinh. Gương mặt này không phải là chính bản thân hắn sao? Triệu Ánh biến ai không tốt, dĩ nhiên biến thành của hắn dáng dấp. Có thể là Phong Vân cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu à, để cho nàng vô ý thức biến thành người này dáng dấp. Bất quá nàng đây chính là xâm phạm chính mình chân dung quyền. Trải qua bản thân cho phép sao? Người không biết còn cho là mình cùng nàng có một chân đâu. Phong Vân âm thầm nhổ nước bọt một câu phía sau, nhưng sau đó ánh mắt liền sáng, sáng cùng đèn pha giống nhau, một mạch tỏa ánh sáng. Vật này hả ba? Về sau làm chuyện xấu, hoàn toàn có thể biến thành cựu nhân răng dấp, bị phát hiện cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình, ngược lại sẽ cho cựu nhân treo chọc một đống phiền phức. Điều này thật sự là quá miểu rồi, đơn giản là dùng để âm nhân chuẩn bị thần khí, hắn thực sự rất ưa thích, nhất định phải đấu giá được tay. Nhìn thấy Phong Vân bộ kia nụ cười âm hiểm, một bên Phong Minh Nguyệt trong lòng thở dài, há lại sẽ đoán không ra hắn nhớ muốn dùng biến sắc mặt trùng âm nhân. Nàng cũng chỉ có thể buông tha chụp được biến sắc mặt trùng xung động. Nàng đối với cái này chỉ biến sắc mặt trùng cũng là phi thường động tâm. Nàng bởi vì mình cái này tấm hoàn mỹ vô song khuôn mặt, xuất hành tại ngoại không biết chọc bao nhiêu phiền phức. Nếu là có như thế một cái biến sắc mặt trùng, nàng hoàn toàn có thể mang chính mình biến dạng một ít, đến lúc đó sắc đẹp của mình liền rốt cuộc không cần lọt vào lòng mơ ước. Đáng tiếc Phong Vân nếu thích, nàng kia cũng chỉ có thể buông tha xuất thủ xung động. Biến sắc mặt trùng được từ với một cái di tích thượng cổ, ở cái thế giới này địa phương còn lại là hoàn toàn không có. Sở dĩ các ngươi không cần phòng bị, ngày nào đó sẽ có người biến thành ngươi bạn bè dáng dấp đã chạy tới ôm ngươi, lấy biến sắc mặt trùng hi hữu tính loại này sát suất đến gần vô hạn bằng không. Bất quá chính là bởi vì quá hi hữu, vật hiếm thì quý đạo lý các ngươi cũng hiểu. Sở dĩ vật này giá khởi điểm 800.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lời vừa nói ra, toàn trường ngược lại hút ngụm khí lạnh. 800.000 có thể thật sự là quá cao, rất ít người có cái này thân ra, dù cho hàng trước phần lớn người cũng muốn chùn bước. Này báo giá vừa ra, nhất thời làm cho toàn trường phần lớn người tắt dưới dự định bán đấu giá tâm tư. Rất nhiều đối với lần này trùng có không nhỏ hứng thú người dồn dập buông tha xuất thủ. Dù sao cũng là phụ trợ tính côn trùng, một điểm lực công kích không có, hoa cao như vậy giá thật ở là không đăng giá, ai mua ai đầu góc có hố. Toàn trường trong nháy mắt thoáng cái lãnh tràng, nhưng lại không có một người dự định đấu giá. Biến sắc mặt trùng mặc dù không tệ, mọi người đều muốn, nhưng cái này đắt tiền thật sự là quá bất hợp lý, bọn họ tình nguyện hoa giống nhau tiền tài đi luyện mấy con chiến cổ, chẳng phải là hư nhiều. Duy nhất một cái không có cùng ý tưởng người sợ rằng chỉ có cái này Thích Âm Nhân Phong Vân. Hắn đối với cái này biến sắc mặt trùng chắc chắn phải có được, đừng nói là 800.000, chính là 800.000 cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn thấy, 800.000 hoàn toàn giá trị, trong rất nhiều tình huống, đổi gương mặt đã đủ bảo trụ một cái mạng. Chỉ có một cái quy cao người mới sẽ hiểu được một cái có thể tùy tiện đổi mặt người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy biến sắc mặt trùng gần lưu phách, Triệu Ánh cũng bắt đầu lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. 800.000, ta muốn. Theo đạo thanh âm này vang lên, toàn trường đưa tới một mảnh không nhỏ rối loạn, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở người nói chuyện trên người, khe khẽ bàn luận đứng lên. Thật là có người muốn, hoa 800.000 liền mua một cái một điểm lực công kích cũng không có côn trùng. Cũng quá phá của chứ. Làm sao có khả năng có người nguyện ý làm cái này coi tiền như rác. Ta xem hắn chính là đấu giá hội tìm đến ngâng, mắt thấy vật đấu giá liền muốn lưu phách, chưa chắc miễn mất mặt, sở dĩ thẳng thắn tìm người một nhà phách đi. Nhất định là, bằng không Triệu Ánh biến ai không tốt, không phải là muốn biến hắn. Hai người bọn họ nhất định là có một trần, Triệu Ánh là đối với hắn sở hữu vị trí đều quá quen thuộc, biến hắn tốt biến. Có đạo lý, bằng không nào có trùng hợp như vậy chuyện. Nàng mới biến thành người ta dáng dấp, nhân ra liền lập tức mua xuống rồi. Phối hợp thật ăn ý, hai người bọn họ nếu là không nhận thức ta đều không tin. Bất quá tiểu tử này nhãn quang không sai. Mỹ nữ này đấu giá sư thuộc về hiếm thấy cực phẩm, cũng không biết hắn làm sao thông đồng tới tay. Cứ việc đoàn người thấp giọng, nhưng Triệu Ánh làm sao có khả năng không nghe được người phía dưới như vậy bố trí chính mình, sắc mặt của nàng lập tức đen xuống. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, thân là một cái đấu giá sư tuyệt không thể ở trên đài đấu giá công nhiên phát hỏa, bằng không lần hội đấu giá này liền làm hỏng trộn. Triệu Ánh nỗ lực đem tâm tình bình phục lại, mạnh mẽ bài trừ một phó chức nghiệp hóa mỉm cười. Chương 219, Phong Vân lại muốn đông nhân. 800.000 một lần, 80.000 lượng lần, còn có người ra cao hơn giá cả sao? Triệu Ánh cầm tiểu truy, làm ra muốn đập xuống tư thế. Nhưng mà mọi người giữa lúc cho rằng biết bụi bặm lắng xuống, biến sắc mặt trùng đã cũng bị nâng mua lúc đi, biến cố liên tục xuất hiện. Ta ra 800.000 lẻ 100 khối linh thạch. Một đạo bất cần đời tiếng cười ở trong sân vang lên, toàn trường trở nên tĩnh. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên nhìn về phía ngồi ở hàng thứ ba bên trái nhất một thanh niên trên người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. 800.000 đồ vật, tăng giá chỉ thêm 100, rõ ràng cho thấy đang tìm cớ a. Cái này không thuần thuần ác tâm người sao? Người này không là người khác, chính là cái kia vị băng thành thành chủ chi tử Bạch Phượng, lúc này chính nhất khuôn mặt cười âm hiểm nhìn lấy Phong Vân. Vốn đang ở kích động Phong Vân, lúc này sắc mặt triệt để âm trầm. Hắn há có thể không nhìn ra. Người này cũng không muốn phải đổi khuôn mặt trùng, hắn đang cố ý nâng lên giá cả, để cho mình nhiều tốn uổng tiền, cố ý ở ác tâm chính mình. Phong Vân thở sâu, nỗ lực làm cho lửa giận bình phục lại đi. Biến sắc mặt trùng hắn nhất định phải được, chỉ có thể tạm thời ăn trước dưới cái này ngậm bù hòn, sau đó mới tìm hắn tính sổ. 85.000. 85.100. Bạch Phượng lần nữa chỉ cố ý tăng giá 100 ác tâm người. Toàn trường không hiểu ra sao, không biết vị này thiếu thành chủ phát điên vì cái gì, mỗi lần chỉ tăng giá 100, không phải ý định làm người tâm tính sao? Bởi hai người xung đột vừa qua khỏi đi không bao lâu, tin tức còn không có khuyết tán khắp nơi đều là, rất nhiều người đều không biết hai người ân oán. Thẳng đến giá cả tăng tới 100.000 linh thạch thời điểm, Bạch Phượng mới chỉ có thu tay lại, lộ ra một bộ nụ cười đắc ý nhìn về phía Phong Vân. Phong Vân trực tiếp đem tia mắt kia không nhìn, hắn cho là mình biết đau lòng, vậy cũng thật sự sai hoàn toàn. Phong Vân đem thị nữ đưa tới biến sắc mặt trùng thu hồi, liền không nói nữa. 877 sau đó đấu giá hội lấy ra vật đấu giá, sẽ không cao như vậy giới, đại thể đều lấy mấy vạn linh thạch thành giao. Bất quá bán đấu giá hiện trường nóng hừng hực, tiếng gọi giá liên tiếp, tranh đấu đỏ mắt cổ to. Được xưng trăm năm khó gặp đấu giá hội quả nhiên không đơn giản, các loại khó gặp bảo vật vô số kể, làm cho toàn trường sở hữu cổ sư điên cuồng. Dù cho lấy Phong Vân thân ra, cũng bị một ít trọng bảo hấp dẫn, liên tiếp xuất thủ. Hầu như tất cả đều là hắn tạm thời không có thu thập được các loại siêu hiếm tài liệu, tuy là tạm thời còn dùng không lên, vốn lấy phía sau sớm muộn cũng sẽ có thể dùng ở trên thời điểm, nếu gặp, liền tuyệt không thể bỏ qua. Bởi vì có thần đỉnh nguyên nhân, hắn dự định vô luận cái gì chủng loại tài liệu đều thu thập một phần, sau đó để dành. Dần dần hắn liền dưỡng thành loại này thu thập phích, chỉ cần gặp phải chính mình đồ không có, vậy thì nhất định phải thu thập một phần, mặc kệ có tác dụng hay không. Nhưng mà Bạch Phượng cái này bức thực sự làm tâm hắn hình thái, mỗi lần hắn thời điểm xuất thủ, người này đều sẽ ác ý tăng giá, làm cho hắn mỗi lần thành giao giá đều so với dưới tình huống bình thường cao hơn không ít. Phong Vân cũng đang nếm thử đem giá cả nâng lên phía sau, liền bỗng nhiên thu tay lại, làm cho hắn rủi ro một lần. Nhưng người này ngược lại là so với trong tưởng tượng tinh minh nhiều, mỗi lần chỉ đem giá cả để cao 1-2 thành, liền thấy tốt thì lấy, sau đó dùng một bộ âm hiểm tiêu ý nhìn lấy hắn, căn bản âm không đến hắn. Phong Vân chỉ có thể tạm thời nhận hắn một tay, bất quá cái này sổ sách cũng đã ở trong lòng âm thầm nhớ. Tại đấu giá hội lại rằng có sau một thời gian ngắn, Triệu Thị Thương hội rốt cuộc lại lấy ra nhất kiện giá cao vật đấu giá, chuẩn bị điều động một cái không khí hiện trường. Làm Triệu Ánh đem khăn trùm đầu của cô dâu nhấc lên, đem một cái xưa cũ quyển trục cầm lấy phía sau, lập tức cười doanh doanh mà nói, vật ấy thật không đơn giản, nhưng là đã đủ đơn giản tiêu diệt tam giai cổ sư nhân vật đáng sợ a. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiêu diệt tam giai cổ sư đồ vật, lập tức gây nên tất cả mọi người hứng thú, cũng lộ ra ánh mắt mong đợi. Nói nhanh lên là cái gì sao? Đừng thừa nước đục thả câu. Một vị trong đó tính nôn nóng cổ sư khẩn cấp hô. Được rồi, ta đây liền không thừa nước đục thả câu, vật này là thượng cổ thập đại danh trận hoàn chỉnh trận vương, tên gọi là Ngũ Hành Na Di đại trận. Hoàn chỉnh Ngũ Hành Na Di đại trận có thể giết tam giai cổ sư như giết chó, không người có thể phá. Hiện tại 100.000 giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá. Nghe vậy, toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống tới, không như trong tưởng tượng hòa bạo, cũng không như trong tưởng tượng tiếng nghị luận một mảnh, mọi người đều rất bình tĩnh. Được rồi, thay cho một cái vật đấu giá a. Không muốn coi chúng ta là thành ngốc tử, thượng cổ lưu truyền xuống trận phương bắt thành sẽ có một ít tài liệu nằm ở tuyệt tích trạng thái, là căn bản không khả năng luyện được, bằng không các ngươi sao lại cam lòng cho đem như vậy danh trận lấy ra bán đấu giá? Chính là, nếu như cái này có thể giết chết tam giai cổ sư trận pháp thật khả năng luyện ra, sao lại chỉ có 100 vạn giá khởi điểm? Chính là 10 triệu giá khởi điểm cũng không đỡ nổi, lừa dối ai đó? Ta còn tưởng rằng là cái gì đồ vật, còn có thể đơn giản giết chết tam giai cổ sư, làm ta giật cả mình, không nghĩ tới là cái này đồng nát, mau nhanh thu hồi đi thôi, không ai biết mua, tránh khỏi lưu phách mất mặt. Toàn trường một mảnh tiếng rêu cận, thậm chí có tính khí không tốt cổ sư, đã trực tiếp mở miệng mắng to. Triệu Ánh lộ ra một bộ cười khổ, nàng cũng biết sẽ là loại tình huống này. Bây giờ người đã không tốt lừa dối. Triệu thị thương hội mỗi lần ở các nơi cử hành đại hình đấu giá hội, đều sẽ đem ngũ hành Na Di đại trận trận phương lấy ra bán đấu giá. Cứ việc rất khó lừa dối đến người, nhưng thế giới này cũng không thiếu khuyết coi tiền như rác, thì nhìn lúc nào vận khí tốt có thể đụng với. Nếu như thực sự không ai mua, gần lưu phách, cái kia Triệu thị thương hội sẽ trước giờ an bài xong nâng, đem ngũ hành Na Di đại trận trận phương Hoan Thiên Hỉ Địa mua đi. Cái này xuất diễn đã diễn vô số lần, dù sao cũng không muốn buôn bán, chỉ cần thành công một lần đó chính là 100 vạn, cớ sao mà không làm. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhưng mà giữa lúc nàng cho rằng ngũ hành Na Di đại trận trận phương liền muốn lưu phách thời điểm, nàng chờ mong đã lâu coi tiền như rác rốt cuộc xuất hiện. 100 vạn, ta muốn. Người nói chuyện tự nhiên là Phong Vân. Hắn từ đem ngũ hành Na Di đại trận trận bàn từ trùng cốc Triệu thị thương hội mua đến tay phía sau, cũng biết Triệu thị thương hội nhất định có hoàn chỉnh ngũ hành Na Di đại trận trận phương. Không nghĩ tới lần này vận khí không tệ, thật đúng là bị hắn bắt gặp. Cứ việc ngũ hành Na Di đại trận trận một giảm vương tài liệu đã tuyệt tích, thế nhưng chưa bị phát hiện thượng cổ sư trong động phủ, ngươi là có thể xác định nhất định không có sao. Chưa bị phát hiện thượng cổ sư trong nghĩa địa, ngươi liền nhất định có thể xác định không có sao. Di tích thượng cổ bí cảnh, các loại cấm địa, ai có thể cam đoan 100% không có mấy thứ này? Ai cũng cam đoan không được, mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, nhưng đến những chỗ này đều đi một lần cái kia căn bản cũng không hiện thực. Những tài liệu này ở cái thế giới này một ít nơi chưa biết có thể có chút, nhưng hầu như liền không khả năng thu thập được, cùng tuyệt tích căn bản là không có gì phân biệt. Thế nhưng, bởi vì các trùng tồn tại, lại cho Phong Vân đem những tài liệu này tìm được sức mạnh. Hắn cùng người khác bất đồng, người khác vì để cao xác suất thành công, cần thu thập rất nhiều phần tài liệu. Mà hắn chỉ cần thu thập một phần tài liệu là được rồi, sở dĩ được sự giúp đỡ của các trùng, hắn không phải là không thể đem bản đầy đủ ngũ hành Na Di đại trận luyện ra. Cũng chính là ở mới vừa, hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan ý tưởng. Hắn dự định lấy Trọng Lực Sơn là trận nhãn, luyện một cái bản đầy đủ ngũ hành Na Di đại trận. Mắt trận cũng chính là đại trận hạch tâm, chỉ có bài trừ mắt trận mới có thể đem đại trận phá vỡ. Cái kia không chọn vẹn vậy ngũ hành Na Di đại trận kim một thủy hỏa thổ năm cái trận kỳ chính là mắt trận. Bất quá lấy kỳ là trận nhãn thực sự quá yếu đuối, rất dễ dàng bị địch nhân lay động, thêm lên mặt cờ nhỏ hẹp, có thể hội chế trận văn hữu hạn, sở dĩ uy lực không mạnh. Hắn dự định tương lai đem cái này ngũ mặt kỳ đổi thành kim một thủy hỏa thổ năm loại linh sơn, lấy năm tòa linh sơn là trận nhãn, cái kia sẽ trở thành vĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển tồn tại, có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Nếu như lúc này có người biết hắn điên cuồng như vậy một dạng ý tưởng, không phải bị sợ nhảy không thể. Lấy năm tòa linh sơn là trận nhãn, thật là to gan ý tưởng, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế nào linh sơn? Đó là một loại thiên địa cực kỳ hi hữu kỳ thạch, kết quả bị Phong Vân gắng gượng biến ra một ngọn núi tới, đây chính là linh sơn, ngoại trừ Phong Vân, thế giới này bất luận kẻ nào đều là không cách nào làm được. Có thể tưởng tượng, từ năm tòa linh sơn là trận nhãn luyện thành trận pháp đến cùng biết khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ sẽ là bản đầy đủ ngũ hành Na Di đại trận cũng kém xa Phong Vân bản 1 phần 10, quả thực hủ chết người. Bởi vì bỗng nhiên có này náo động, sở dĩ Phong Vân đối với cái này ngũ hành Na Di đại trận trận vương nhất định phải được, dù cho xài bao nhiêu tiền cũng sẽ không tiếc. Sau khi hắn kêu giá không có một giây, cái kia thanh âm đáng ghét lại xuất hiện. Ta ra 100 vạn 100 khối linh thạch. Bạch Phượng bất cần đời thanh âm vang lên lần nữa. Phong Vân sắc mặt âm trầm xuống, triệt để nổi giận, cũng không còn cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cái này buộc hắn thực sự không nhịn được, nhất khắc cũng không muốn nhịn, phải nghĩ biện pháp âm từ hắn. Thực náo trùng, có thể hay không đưa hắn linh thạch cho ta trồng ra? Phong Vân bỗng nhiên dùng linh hồn truyền âm nói rằng, ta có biến sắc trùng cùng thượng phẩm thủy hành trùng hai tầng ẩn thân hiệu quả, tiếp cận cái này người ngu ngốc là hoàn toàn không có vấn đề. Thực náo trùng tự tin đáp lại nói, tốt, ngươi bây giờ cho ta đưa hắn linh thạch trồng ra, nhưng không muốn toàn bộ trồng sạch, lưu một bộ phận. Lần này ta muốn làm cho hắn chịu không nổi. Chương 220, sự tình đại điều. Kế tiếp, Phong Vân cố ý chậm lại tăng giá tốc độ, đồng thời chỉ 1 vạn 1 vạn đi lên thêm, làm thêm đến 110 vạn 100 thời điểm, Phong Vân lỗ thai giật, rốt cuộc thu đến thực náo trùng đưa tin. Phong Vân khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên đưa tay giơ lên, đứng lên nói, Triệu tiểu thư, ta thỉnh giáo một chút, nếu là có người rõ ràng không có tiền, lại tùy tiện ra giá, chờ, các loại, đem mấy thứ chụp được phía sau, hắn lại không mua, người như thế các ngươi Triệu thị thương hội nên xử lý như thế nào? Triệu Ánh mặt người, liếc nhìn Bạch Phượng, biết Phong Vân nói chính là người này. Người như thế bất luận cái gì đấu giá hội cũng sẽ không hoan nghênh, nếu có người rõ ràng không có tiền lại loạn ra giá, vậy nhất định sẽ bị ta Triệu thị thương hội nhét vào không chào đón danh sách, sau đó tịch thu sở hữu linh thạch, đưa hắn oanh ra ngoài, vĩnh cửu cấm chỉ hắn tham gia bất luận cái gì Triệu thị thương hội đấu giá hội. 2. Bất quá. Triệu Ánh vẻ mặt khổ sở nói, chúng ta là không có biện pháp đối với bán đấu giá giả tiến hành soát người, trừ phi ngươi có thể có biện pháp chứng minh trên người hắn thật không có nhiều như vậy linh thạch. Phong Vân cười nhạt, chứng minh hắn đến cùng có hay không linh thạch thì có khó khăn gì. Lần này đấu giá ta bỏ qua, hiện tại vật đấu giá là của hắn rồi, ngươi làm cho hắn bỏ tiền đem vật đấu giá mua à, ngươi xem hắn có thể không đồng nhất có thể đảo tính ra tiền. Bất quá hắn kế tiếp nhất định sẽ lời nói không mua, sau đó ỷ vào thân phận của thành chủ chi tử đùa dẫn hành. Phong Vân cười lạnh ngồi xuống, yên tĩnh chờ trò hay phát triển. Nghe vậy, Triệu Ánh Gia giấu một cái, thị nữ lập tức bưng quyển trục hay, hướng Bạch Phượng đi tới. Đi tới bên cạnh hắn phía sau dừng lại, sau đó lộ ra một phó chức nghiệp hóa mỉm cười. Bạch Phượng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Phong Vân biết bỗng nhiên thu tay lại. Hắn rõ ràng chứng kiến Phong Vân một bộ dáng vẻ kích động, rõ ràng đối với lần này vật nhất định phải được, tại sao sẽ đột nhiên không cần rồi? Không nên à? 110 vạn linh thạch liền mua như thế một cái đồng nát, hắn quả thực thổ huyết, sắp khóc chết. Bất quá Bạch Phượng lúc này trong lòng cười nhạt, nói mình không có linh thạch loạn ra giá, thật có ý tứ. 100 vạn sát thực không phải thường nhân có thể lấy ra, dù cho một thành thân phận của thiếu thành chủ cũng không cái này thân ra. Nhưng hắn những năm gần đây giết người vô số, linh thạch đã sớm tích lũy đến 2 triệu đại quan, chính là 100 vạn linh thạch hắn biết không cầm ra. Chỉ bất quá có chút đau lòng mà thôi. Bạch Phượng đưa tay vào trong chữ vật giới chỉ, đem linh thạch một bả một thanh lấy ra, sau khi hắn bắt được thứ 20 vạn khối linh thạch thời điểm, sắc mặt của hắn rất nhanh cứng lại rồi. Hắn đưa tay ở trong chữ vật giới chỉ sờ soạn nửa ngày, lại cũng không còn cách nào lấy ra một khối, thật giống như hắn sở hữu linh thạch hư không tiêu thất giống nhau, chuyện gì xảy ra, linh thạch đâu? Ta 2 triệu linh thạch đi đâu rồi? Bạch Phượng hồng mở mắt, muốn sụp đổ rồi. Ngươi trở về đi, ta không tính mua. Lời vừa nói ra, toàn trường trở nên yên tĩnh lại, mọi người đều xem lên người, từng cái biểu tình đặc sắc. Triệu Ánh sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, mới vừa bị khí cũng rốt cuộc phát tiết ra ngoài, nộ hồ, ngươi không có tiền ngươi thêm giá bao nhiêu? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Toàn trường đống nhiên náo nhiệt lên, đều bị cái này thiếu thành chủ tao thao tác chấn động đến rồi. Đã bao nhiêu năm, bọn họ vẫn là đầu một lần nhìn thấy có người đến đấu giá hội đánh tới đồ đạc lại không muốn, cái này không muốn người chơi đó sao? Này cũng ở đâu ra kỳ lạ? Loại sự tình này coi như là thiên cổ kỳ văn, chưa bao giờ nghe. Ngươi, là ngươi đem ta linh thạch trộm đi đúng hay không? Bạch Phượng đống nhiên giận dữ đứng dậy, chỉ vào Phong Vân mũi cuồng nộ nói, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người giống nhau. Uy, nói có thể nói lung tung, nhưng thì không thể ăn bậy. Ta khoảng cách ngươi xa 8 trượng, làm sao trộm ngươi linh thạch? Ngươi một cái nhất giai trung kỳ cổ sư căn bản liền không khả năng có nhiều như vậy linh thạch, vô lại ta trộm ngươi linh thạch, thật có ý tứ. Không có tiền còn dám loạn tăng giá, băng thành thiếu thành chủ thật là biết chơi a. Là thật không đem Triệu thị thương hội để vào mắt a. Phong Vân khinh thường cười lạnh nói, không sai. Ngươi một cái nhất giai trung kỳ cổ sư ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch? Ngươi cũng không phải là thành chủ, chẳng qua là một thiếu thành chủ, ngươi cho rằng ngươi là cha ngươi à? Trong đám người bỗng nhiên có vị cổ sư xen vào nói, lúc này Sở Hưu cùng băng thành có cựu đoán cổ sư nào sẽ bỏ qua bực này tốt cơ hội, dồn dập đứng ra bỏ đà xuống giếng. Tấm tắc, không có tiền còn dám loạn ra giá, cái này băng thành thiếu thành chủ thật là đủ phép lối, hắn là thật không có đem Triệu thị thương hội để vào mắt ta. 72. Cái này băng thành thiếu thành chủ thật không phải là thứ gì, rõ ràng chính mình không có tiền, lại loạn ra giá, đem vật đấu giá giá cả đều nâng cao, mà chính hắn đem mấy thứ trụ được phía sau lại không mua, đây không phải là chơi người đâu sao? Ta vừa rồi đồ đấu giá thời điểm hắn cũng nhảy ra tăng giá, rõ ràng 200.000 đồ vật dám bị hắn mang lên 300.000, hắn rõ ràng sẽ không có 300.000, ta thua thiệt lớn, ta muốn cầu chụp lại. Đối với loại sự tình này đấu giá hội nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý, chúng ta không có khả năng bị thua thiệt lớn như vậy. Giờ khắc này, đoàn người triệt để bạo loạn, rất nhiều người đều phẫn nộ đứng lên, tiếng mắng một mảnh, toàn trường hỗn loạn tương mừng. Bạch Phượng cũng không phải là chỉ thấy Phong Vân động tâm đồ đạc liền tăng giá, chính hắn cũng có nghĩa vô đồ đạc. Mà hắn hay bởi vì thân gia cự phú, sở dĩ lần hội đấu giá này hắn xuất thủ số lần thực sự nhiều lắm. Nhưng ngoại trừ Phong Vân chụp được đồ vật, còn lại hắn tăng giá đồ vật đều không có đem giá nâng lên, những người còn lại phần lớn là ở hợp lý giá cả bên trong thành giao. Nhưng bây giờ mọi người cũng không nghĩ như vậy, Bạch Phượng rõ ràng không có tiền lại gia nhập vào đấu giá, vậy mình mua đồ vật đến tay không phải rõ ràng mua đắt sao? Thực sự quá thua thiệt, bọn họ căn bản không tiếp thụ được. Vì vậy Bạch Phượng xem như là triệt để phạm vào nhiều người tức giận, liền mang đấu giá hội cũng bị liên lụy. Triệu Ánh là triệt để bị chọc tức tám. Mức bờ UFF chương 10 ca kẹo 10C, 10 hoa 2C, 50 hoa út một lần. Chương 221, cẩn thận thực náo trùng. Tất cả im miệng cho ta. Ta chụp được lại không muốn làm sao vậy? Nơi này là băng thành, các ngươi đã tới liền muốn ngoan ngoãn tuân thủ quy củ của ta. Bạch Phượng đã sớm bởi vì linh thạch bị trộm phẫn nộ tới cực điểm, lửa giận chỉ cần một điểm liền thiêu. Thấy nhiều người như vậy nhục mạ mình, hắn nơi nào chịu được? Lập tức phẫn nộ mất đi lý trí, chỉ vào đoàn người mà bắt đầu cuồng mắng. Đoàn người cũng là hoàn toàn bị cái này phách lối thiếu thành chủ khí bay miệng, vì vậy toàn trường càng thêm loạn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm cản. Ngay vào lúc này, một giọng giàn mua bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Ngay sau đó Bạch Phượng giống như là chịu đến nào đó trọng kích giống nhau, cuồn cuộn một búng máu nặng nề té lăn trên đất. Nơi đây mặc dù là băng thành không giả, nhưng ta Triệu thị thương hội bãi không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Đừng nói là ngươi, chính là băng thành thành chủ tới cũng không dùng tốt. Bằng không ta Triệu thị thương hội còn như vậy làm sao Nam Cương đặt chân? Ngươi đến, đưa hắn sở hữu tài vật toàn bộ thu đi, dùng để bù đắp người mua tổn thất, sau đó đưa hắn cho ta hoành ra ngoài. Sau này Triệu thị thương hội sở hữu đồ bán vĩnh cửu không nên đối với người này mở ra, đem người này triệt để nhét vào không chào đón danh sách. Các vị, chụp lại là không có khả năng, nhưng ta sẽ dùng người này tài vật bù đắp các ngươi phách cao trên giá. Nếu không phải đủ, lão phu kia liền tự mình đến băng thành thành chủ trong nhà đi thỉnh cầu, các ngươi đối với cái này kết quả xử lý có thể tính thỏa mãn. Không trung đống nhiên vang lên thanh âm, làm cho tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, tốt khí thế cường đại, tam giai cổ sư, thỏa thỏa tam giai cổ sư. Chắc là đấu giá hội dùng để chấn tràng chết tam giai cao thủ không thể nghi ngờ. Một cái đại hình đấu giá hội, làm sao có khả năng không có cao thủ hộ tông tràng? Nếu một vị tam giai cổ sư lên tiếng, bọn họ tự nhiên không còn dám nhiều lời, xem như là thẩm chấp nhận cái này kết quả xử lý. Rất nhanh thì có một đám Triệu thị hộ vệ đi ra, vẻ mặt phẫn nộ đem Bạch Phượng nhấc lên, cướp sạch trên người hắn tất cả tài vật. Thật vừa đúng lúc, hắn mặc vào một thân giá trị liên thành y phục, giá trị ít nói 10 vạn. Sau đó hắn một bộ quần áo liền đều bị hộ vệ bới xuống tới, chỉ còn lại có một cái quần cộc phía sau mới đưa hắn ném ra ngoài. Bạch Phượng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, cả người các nơi dính đầy thổ, người trên đường phố đều chỉ trỏ. Đấu giá hội bên trong một mảnh cười vang. Bạch Phượng chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đỏ lên. Vô cùng nhục nhã. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Đường đường một thành thiếu thành chủ lại bị người lột sạch y phục ném đi ra, hắn quả thực xấu hổ muốn tự sát. Sau này hắn còn mặt mũi nào mặt ở băng thành đặt chân? Còn mặt mũi nào gặp mặt người? Còn không bị người nạo báng cả đời. Sở hữu băng thành cổ sư đều quay đầu đi, thực sự quá mất mặt, băng thành mặt xem như là bị cái này thiếu thành chủ ném hết. Hắn đại biểu có thể không phải là một cái người, một thành thiếu thành chủ nhưng là đại biểu toàn bộ băng thành mặt mũi. Hôm nay nhưng là băng cốc sở hữu đại tộc tề tụ thời gian, ở trường hợp này mất mặt, ảnh hưởng lực kia đem vô hạn phóng đại, toàn bộ băng thành đều muốn rơi vào dư luận vòng xoáy. Xa xa tránh ở trong đám người thực não trùng nhìn lấy Bạch Phượng như vậy kết quả bi thảm, bất đắc dĩ lắc đầu, không có việc gì chọc giận hắn làm cái gì? Cái này không muốn chết sao? Cái này người ngu ngốc vô luận là tâm cơ tay vẫn đoạn nhưng là so với nó chủ nhân này kém xa, chủ nhân này thuận tay lược thi tiểu kế đều có thể đem điều này người ngu ngốc đùa chơi chết. Dù cho hắn có cường đại bối cảnh đều xa xa kém xa cùng với so chiêu, hai người căn bản liền không phải một cái cấp bậc đối thủ. Bạch Phượng biểu tình dữ tợn đáng sợ, dùng ánh mắt oán độc nhìn Phong Vân liếc mắt phía sau, vội vàng đẩy ra đoàn người, thoát đi cái chỗ này. Dù cho đã chạy ra rất xa, trong đám người tiếng cười như trước không ngừng. Phong Vân than nhỏ, đây coi như là triệt để đem điều này thiếu thành chủ làm mất lòng. Thực não trùng, ngươi âm thầm đi theo hắn, nhìn hắn có hay không có muốn đối với ta định bán. Nếu có, ngươi liền trực tiếp đưa hắn giết chết cho ta, ta tuyệt sẽ không cho hắn đối với ta trước xuất thủ cơ hội. Phong Vân ánh mắt phát lạnh, dùng linh hồn truyền âm nói. Thực não trùng biểu tình cứng đờ, tựa đầu chậm rãi lộ lại, nhìn lấy Phong Vân nói, cha hắn nhưng là thành chủ, là tam giai đỉnh phong cổ sư. Ta quản hắn cha là ai, hắn một thành thân phận của thiếu thành chủ nếu như bỗng nhiên dẫn người đánh lên ta, ta có thể không dám hứa chắc có thể sống, cha hắn là ai đều vô dụng. Thực não trùng trong lòng than nhỏ, chủ nhân này can đảm lúc nhỏ là thật nhát gan, gan lớn thời điểm là thật gan lớn a. Ở khác người địa bàn cũng dám đối với người ta thiếu thành chủ động thủ, trừ hắn ra ai dám. Thực não trùng không do dự nữa, nhảy vào trong đất liền biến mất không thấy. Một hồi trò khôi hài kết thúc, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mọi người lần nữa gia nhập vào đấu giá kêu giá hàng ngũ, đấu giá hội tiếng gọi giá liên tiếp, kịch liệt tiếng cãi vã truyền ra cực xa. Lúc này, băng thành nơi nào đó không người đường phố. Mẹ, ta Bạch Phượng tung hoành băng cốc nhiều năm như vậy, khi nào ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy? Một lần cũng chưa từng có. Ngươi, đi đem gia tộc nhị giai cổ sư điều qua đây một cái, cho ta đem tiểu tử kia giết chết, sau đó đưa hắn bạn gái cho ta bắt tới. Bạch Phượng chỉ vào phía sau một vị mày gian mặt chuột Bạch thị cổ sư đạo. Bất quá người này, nhưng bây giờ là người trần truồng, y phục của hắn đã đều bị Bạch Phượng mặc lên người. Cái này không tốt lắm đâu. Ngày hôm nay thời gian đặc thù, băng cốc mỗi cái đại gia tộc đều người đến, lúc này xuất thủ sợ rằng ảnh hưởng không tốt. Nếu không chờ danh tiếng qua, chờ, các loại, những người này toàn bộ đi sẽ xuất thủ. Bạch thị cổ sư trần chờ hỏi. Chờ. Ta không chờ được, chờ bọn hắn đi, hắn cũng liền cùng đi theo, ta đi đâu tìm hắn đây. Nhất định phải hiện tại xuất thủ, làm sạch sẽ một điểm, chớ bị đám người kia chứng kiến là được rồi, xảy ra chuyện ta khiêng. Bạch Phượng lớn tiếng phẫn nộ quát. Được rồi. Ta cái này liền đem mạnh mẽ thuốc tiêu đến, thiếu chủ hiếu kính hắn không ít nữ nhân, hắn sẽ không không nể mặt mũi. Nói, Bạch thị cổ sư liền xoay người sang chỗ khác, hướng Bạch thị nơi dừng chân đi tới. Nhưng mà giữa lúc này, biến cố nổi bật, một cái người dĩ nhiên đột nhiên liền từ phía sau hắn trong đất bay ra. Bạch thị cổ sư không hề phòng bị, trực tiếp bị bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng người vặn gãy cái cổ, sau đó thi thể nặng nề té lăn trên đất, đi đời nhà ma. Ngươi? Bạch Phượng kinh hãi, vừa muốn mở ra dục trùng túi, lại phát hiện bên hông giống tuyết. Trên người hắn sở hữu tài vật sớm bị Triệu thị thương hội người vơ vét không còn gì, liền y phục đều không cho hắn còn lại, lại làm sao có khả năng để lại cho hắn dục trùng túi. Hắn hiện tại liền trùng mang dục trùng túi sớm đã bị người cầm chạy rồi, hiện tại căn bản không trùng có thể dùng ba. 6. Không tốt. Bạch Phượng mới phun ra hai chữ, liền bị địa thi một cái tát hồ ở trên mặt, cái cổ trực tiếp bị cắt đứt, nặng nề đập xuống đất, trên mặt đất có quắp hai cái phía sau, liền triệt để không có động tĩnh. Ai? Chủ nhân vẫn là đúng a. May mắn phái ta theo lên, bằng không thật muốn bị hắn phái ra nhị giai cổ sư tới, hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân thật là có dự kiến trước, thật đúng là không thể cấp hắn ra tay trước cơ hội, hiện tại không đem hắn giết chết, cái kia chờ một hồi phiền phức liền lớn. Lẩm bẩm một câu phía sau, thực não trùng liền xoay người chuẩn bị ly khai. Đông nhiên nghĩ đến, nếu như chủ nhân gặp phải loại thương thế này là sẽ không chết. Lý do cẩn thận, hắn lại lộn trở lại, đem hai người này đầu triệt để dẫm nát ấy, lúc này mới yên tâm ly khai. Từ theo Phong Vân phía sau, thực não trùng cũng ở bị biến đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, phong cách hành sự bắt đầu càng ngày càng cẩn thận, cùng Phong Vân càng ngày càng giống. Chương 222, băng thành thành chủ điên rồi. Lúc này đấu giá hội bên trên, vì sinh động một cái không khí hiện trường, Triệu Ánh lần nữa xuất ra giống nhau bảo vật, hỏa bạo toàn trường. Chư vị, kế tiếp gần bán đấu giá là một loại hiếm thấy tài nguyên trùng. Cái này con sâu gióm tên là bát diệp trùng, trên lưng biết không định kỳ dài ra 4 đôi phi lá, mỗi mảnh nhỏ phiến lá đều có không kém gì sinh mệnh bảo đan chữa trị hiệu quả. Hiện tại 1.5 triệu linh thạch giá bắt đầu. Theo cái này chỉ tài nguyên trùng xuất hiện, toàn trường mọi người đỏ ngầu cả mắt, đều là lộ ra ánh mắt tham lam. Tài nguyên trùng, trong truyền thuyết tài nguyên trùng dĩ nhiên cũng ở trên đấu giá hội xuất hiện, mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tài nguyên trùng có thể liên tục không ngừng sản sinh tài nguyên, sở hữu giả là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Lấy cái này chỉ bắt diệp trùng làm thí dụ, trên lưng nó mỗi mảnh nhỏ phiến lá đều có thể bán ra một viên sinh mệnh bảo đan giá trên trời. Chú ý, bắt diệp trùng trên lưng phiến lá là có thể sống lại, thường cách một đoạn thời gian sẽ dài ra một tra, cái này thì tương đương với có người có thể lượng sản sinh mệnh bảo đan. Đây chính là cái di động kim cố, là một sẽ đẻ trứng gà mái, có nó còn có thể thiếu tiền. Ngốc tử mới sẽ đem nó bán lấy tiền. Mặc kệ cái này chỉ bắt diệp trùng ngày hôm nay biết lấy nhiều thiếu giá trên trời thành giao, chủ bán nhất định là thua thiệt định rồi. Hắn ngày hôm nay bán được tiền, kém xa sau này bắt diệp trùng vì hắn kiếm được nhiều tiền. Giờ khắc này, mọi người đều hô hấp dồn dập. Không nên hoài nghi, chủ bán mâu thân được cho bảo, nhu cầu cấp bách một khoản nhanh tiền, sở dĩ chỉ có thể nhịn đau nhức đem cái này sẽ chỉ để trứng kê bán mất. Cái này chỉ bắt diệp trùng tuyệt đối không có bệnh, không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi có thể 16 lấy yên tâm to gan phách, Triệu thị thương hội tín dự là có bảo đảm. Triệu Ánh lời nói, rốt cuộc làm cho đoàn người không do dự nữa, điên cuồng bắt đầu kêu giá. Ha ha ha, không hổ là trăm năm khó gặp đại hình đấu giá hội, thậm chí ngay cả tài nguyên trùng đều có, ta ra 160 vạn. Đây chính là vô hạn tạo tiền cơ khí, ngày hôm nay vô luận phách bao nhiêu tiền, sau này đều sẽ gấp bội kiếm về, ta ra 2 triệu. Ha ha ha, không muốn nói như vậy tuyệt đối, ngoài ý muốn không chỗ nào không có mặt, một phần vạn cái này chỉ bắt diệp trùng một ngày nào đó ngoài ý muốn chết rồi, ngày hôm nay hoa dưới giá trên trời khả năng liền triệt để đổ xuống sông xuống biển, cho nên vẫn là điểm danh tốt, ta thêm 1 vạn. Bắt diệp trùng ở cực trong khoảng thời gian ngắn, liền rách 2 triệu đại quan, quả thực hủ chết người. Đây cũng là bởi vì mua tài nguyên trùng, từ lâu dài góc độ nói, là kiếm bộn không lỗ một chuyện, sở dĩ mỗi cá nhân cũng không tiếc dốc hết vô liếng. Dù cho Phong Minh Nguyệt lúc này dĩ nhiên cũng hô hấp dồn dập, lộ ra ý động quan mang. Tham lam là tất cả mọi người bản tính, dù cho nữ thần cũng không ngoại lệ, nàng đều đã có một chỉ linh thạch trùng, tạo tiền có thể lực không thể so với bắt diệp trùng sai, nhưng mà nàng dĩ nhiên vẫn không biết, lại vẫn muốn kiếm càng nhiều. Dù cho nhạt như mặt nước phẳng lặng nàng lúc này đều bộ dáng như thế, liền chớ đừng nói chi là những người còn lại, toàn trường mọi người lúc này đều giống như bị điên. Duy nhất coi như bình tĩnh sợ rằng chỉ có Phong Vân, bắt diệp trùng phiến lá cùng hắn sinh mệnh bảo đan tác dụng đều không khác mấy. Mua không có gì lớn dụng, với hắn mà nói là có cũng được không có cũng được đồ đạc, cần phải cũng không muốn. Vậy mà lúc này Phong Minh Nguyệt lại ngượng ngùng thân thủ kéo cánh tay của hắn, có chút đỏ mặt nói, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? À, vay tiền? Ngươi dĩ nhiên cũng có lúc phải nhờ vả người. Phong Vân kinh ngạc nhìn nàng giống nhau, vẻ mặt chế nhạo nói, nhưng hay là trực tiếp thay nàng ra giá. 300 vạn. Một câu 300 vạn siêu cao giá cả triệt để đè xuống tất cả thanh âm, sở hữu ánh mắt đều là ngưng tụ ở trên người hắn. Dám cùng Phong Vân so với có tiền, người nơi này thật đúng là không đủ tư cách. 300 vạn giá trên trời, đã triệt để đem mọi người ép vỡ, không có ai có thể ra cao hơn giới. Triệu Ánh ánh mắt triệt để sáng, kích động lớn tiếng hô, 300 vạn một lần, 300 vạn hai lần, 300 vạn ba lần. Thành giao. Dứt lời, Triệu Ánh nặng nề rơi xuống trong tay Tiểu Truy, toàn bộ bụi bặm lắng xuống. Làm thị nữ bưng khay đi tới phía sau, Phong Vân trực tiếp đem bát diệp trùng nắm lên, sau đó tùy tiện thu hạ bát diệp trùng trong đó một phiến lá, sau đó ném vào trong miệng nhấm nuốt 2 cái. Ừm. Mùi vị không tệ. Toàn trường mọi người đều phát điên, một điểm tổn thương đều không có còn ăn phiến lá, đây không phải là lãng phí sao? Thực sự quá phí của trời. Chợt thấy cái này chỉ bắt diệp trùng là cái, Phong Vân lúc này nhãn tình sáng lên, lập tức đem bắt diệp trùng thu hồi đến chính mình trong nạp giới. Sau đó quay đầu đối với vẻ mặt chờ mong màu sắc Phong Minh Nguyệt nói ra, ta chơi trước một ngày sẽ cho ngươi, cái này linh trùng thật có ý tứ. Phong Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thu tay về, nàng có thể nói cái gì? Đây là hắn bỏ tiền mua đồ vật, mình coi như cự tuyệt hữu dụng không? Phong Vân hành động này dụng ý đương nhiên là cho bắt diệp trùng dùng thiên âm thảo, sau đó khiến nó dưới thằng nhóc rồi hả? Chờ nó dưới thằng nhóc phía sau, lại đem nó giao cho Phong Minh Nguyệt cũng không trễ. Bắt diệp trùng bán đấu giá sau khi kết thúc, lần hội đấu giá này hơn nửa hiệp cuối cùng kết thúc. Lúc này đã là ăn cơm buổi trưa điểm, đám người sau khi cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một hồi, vừa lúc tham gia buổi chiều dưới nửa buổi đấu giá. Buổi tối còn có. Trận này hoành động toàn bộ Bangkok đại hình đấu giá hội muốn duy trì liên tục cả ngày, các loại giá trên trời vật đấu giá nhiều vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Cho dù là Phong Vân cũng bị khiếp sợ đến, chỉ là hơn nửa buổi đấu giá chính mình liền đã có thu hoạch lớn như vậy. Cái kia nửa hiệp sau lại sẽ sở hữu như thế nào thu hoạch? Sau cùng ban đêm chẳng đâu. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục ra tay. Hắn ở trên nửa buổi đấu giá tiêu tiền thực sự nhiều lắm, nếu như nửa hiệp sau tiền của hắn còn giống như cái động không đáy, cái kia không phải gây nên người khác hoài nghi không thể. Lý do an toàn, hắn là không còn dám bại lộ tài sản. Hắn đến Triệu Ánh nơi đó, đem ban đầu giá tụ linh đan kiếm được tiền cầm về phía sau, liền ly khai đấu giá hội, không chuẩn bị tiếp tục tham gia. Ban đầu giá tụ linh đan tiền đã bị hắn phung phí không sai biệt lắm, cũng không cầm về bao nhiêu, cái này nửa buổi đấu giá cũng là không có cái kia tài lực tiếp tục tiến hành rồi. Bất quá khi hắn cùng Phong Minh Nguyệt từ đấu giá hội đi ra không bao lâu, nhất kiện khiếp sợ tất cả mọi người sự tình xảy ra. Băng thành dĩ nhiên phong thành, Bạch thị cổ sư dốc toàn bộ lực lượng, chiếm giữ tường thành các nơi, đem sở hữu lối ra vững vàng phong kín, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Nghe nói là băng thành thành chủ chi tử chết rồi, lao động đều bị người dâm nát ấy, dù cho dùng đại trị rũ thuật đều không cứu lại được. Băng thành thành chủ giận dữ, hạ lệnh đóng cửa sở hữu cửa thành, đóng cửa sở hữu trung động. Băng thành triệt để phong thành, bên trong thành mọi người đều không thể đi ra ngoài, thành chủ chuẩn bị tra rõ bên trong thành mọi người, cho tới khi hung thủ tìm được mới thôi. Băng thành này cử hành vì xem như là triệt để dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Bây giờ băng thành nhưng là hội tụ Bangkok rất nhiều thế lực cổ sư, đều là tầm cao khí ngạo chủ, bây giờ bị người hạn chế tự do thân thể, cấm chỉ bọn họ ra khỏi thành, bọn họ há có thể nhịn được rồi hả? Vì vậy rất nhiều chuẩn bị ra thành đại tộc cổ sư đều cùng Bạch thị cổ sư nổi lên xung đột, thậm chí đều động khởi tay tới, băng thành các đại trước cửa một mảnh hỗn loạn. Nhưng vẫn là bị nhóm lớn Bạch thị cổ sư mạnh mẽ trấn áp xuống, các tộc có không ít người bị đánh trọng thương vứt trên mặt đất, tiếng mắng chửi một mảnh. Bạo loạn, hỗn loạn, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thành hỗn loạn tương mừng. Lúc này đấu giá hội trước cửa, đông nhiên xông vào một nhóm lớn Bạch thị cổ sư, trong đó người cầm đầu trong tay còn cầm một chỉ thành thức cổ, xem bộ dáng là muốn thẩm Triệu thị tộc nhân. Phụ trách chỗ này đấu giá hội Triệu thị quản sự vội vàng chạy ra, vừa ra tới liền nổi giận đùng đùng chất vấn, các ngươi Bạch thị đây rốt cuộc là ý gì? Phong cái gì thành? Chúng ta có một bộ phận vật đấu giá còn không có vận tiền đến, hiện tại đều bị các ngươi ngăn cản ở bên ngoài, điều này làm cho chúng ta dưới nửa buổi đấu giá làm sao còn mở. Rất nhiều chuẩn bị tham gia dưới buổi đấu giá tài chủ cũng đều bị các ngươi quan ở bên ngoài, làm ăn này để cho chúng ta làm như thế nào? Ngươi biết cửa thành này một cửa sẽ vì ta Triệu thị thương hội mang đến bao nhiêu tổn thất kinh tế sao? Đây chính là chàng trăm năm khó gặp đấu giá hội. Là trăm năm. Triệu quản sự tức giận như phát điên giận dữ hét. Không có biện pháp. Người chết là đại. Dẫn đầu Bạch thị cổ sư hay này nói. Ta đại mẹ ngươi. Hắn đã chết đáng đời. Hiện tại các ngươi lập tức cho ta đem cửa thành mở ra. Cấp tốc. Triệu quản sự chỉ vào hướng cửa thành giận dữ hét. Lúc này người cầm đầu cũng rốt cuộc nổi giận, đem thành thực cổ bắt được trước người, lớn tiếng nói, xin phối hợp điều tra, các ngươi cùng thiếu thành chủ chết có trọng đại hiểm nghi. Nhìn thấy đặt ở trước mắt thành thực cổ, Triệu quản sự giận quá thành cười nói, các ngươi Bạch thị là muốn dùng thứ này thẩm chúng ta Triệu Thiên Thương hội 857. Xin phối hợp điều tra. Đầu lĩnh Bạch thị cổ sư lần nữa lớn tiếng nói, đi con mẹ nó điều tra. Triệu quản sự giận không kèm được, giơ tay lên trực tiếp một cái tát đem trong tay hắn thành thực cổ đập chết, sau đó lớn tiếng hô, sở hữu Triệu thị tộc nhân nghe lệnh, không chấp nhận Bạch thị toàn bộ điều tra, ai còn dám tới liền cho ta loạn bổng vênh ra ngoài. Triệu quản sự, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Những lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Mắt thấy song phương xung đột muốn vào một bước thăng cấp, đại chiến muốn hết sức căng thẳng, Phong Vân Triệt để sợ ngây người. Cái này băng thành thành chủ là điên rồi sao? Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phong thành rồi hả? Còn đem hắn trùng động đem cất. Liên vì chút chuyện nhỏ như vậy đem sở hữu gia tộc đều đắc tội một lần đáng ra không? Hắn có biết hay không hành động này sẽ để cho băng thành chọc mọi người nộ. Đây hoàn toàn chính là cái thứ hai đồ thị lao tổ a. Hắn tính được rồi toàn bộ, lại duy trì có không có tính tới băng thành thành chủ dĩ nhiên đầu óc không quá bình thường, mất con đau đớn dĩ nhiên làm cho hắn chuyện gì đều làm được. Cái này tốt, trùng động đóng. Buổi tối hiếu thắng sông kế hoạch là triệt để phá sản, hắn xem như là bị triệt để vây ở băng thành. Đúng lúc này, thực não trùng thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, không có biện pháp, hắn chuẩn bị phái nhị giai cổ sư đối phó người, ta chỉ có thể đem hắn giết chết. Chỉ là không nghĩ tới băng thành thành chủ dĩ nhiên phản ứng lớn như vậy, nói phong thành liền phong thành, hắn điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Bọn họ hiện tại đang dùng thành thực cổ khắp nơi tra người, bên trong thành mọi người đều muốn lần lượt từng cái hỏi một lần, sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu chúng ta, cái này chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Phong Vân mệt mỏi khoát khoát tay, cố giả bộ trấn định nói, không sao cả. Vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ta, ai có thể biết người là ta giết? Ta lúc đó đang ở tham gia bán đấu giá, có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Tuyết Thành cổ sư mới là hiểm nghi lớn nhất, bởi vì Bạch Phượng giết Tuyết Thành đại tiểu thư, có nguyên vẹn báo thủ động cơ. Hiểm nghi lớn thứ hai là Triệu thị thương hội, hắn mới vừa đắc tội hết Triệu thị thương hội liền ra chuyện. Chơi sập tạm thời có hai cái vóc dáng cao đỉnh lấy, trong khoảng thời gian ngắn còn không tra được ta cái này, vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn. Chương 223, lừa gạt thành thực cổ. Sau đó Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt liền lần nữa về tới cái kia trong khách sạn, tương môn tốt nhất khóa, hai người ngồi ở chỗ bất đồng nửa ngày trầm mặc không nói. Bạch Phượng là người giết. Một lúc lâu, Phong Minh Nguyệt rốt cuộc phá vỡ bên trong nhà bình tĩnh. Cứ việc Phong Vân toàn bộ hành trình không hề rời đi chỗ ngồi, nhưng nàng minh bạch, nhất định là Phong Vân độc thủ, chỉ là nàng tạm thời còn không biết Phong Vân rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì giết người. Phong Vân gật đầu, cũng không dự định gạt nàng, nói ra, ta có một chỉ tức biết thổ độn lại sẽ ẩn thân côn trùng, người khác rất khó nhìn được, ta rất ít khiến nó trước mặt người ở bên ngoài hiện lộ, đôi ta nhất minh nhất ám, giết người trong vô hình. Phong Minh Nguyệt lật một cái lên mắt, không phải là thuận tiện dùng để âm nhân sao? Vậy ngươi làm sao? Hiện tại đã phong thành, bọn họ đang dùng thành thực cổ từng nhà câu hỏi. Thằng đến có hỏi ngươi thời điểm, ngươi dự định làm sao tránh qua một kiếp này? Phong Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Yên tâm, thành thực cổ thứ này tư tưởng đơn thuần, ngươi chỉ cần cùng nó chơi văn tự trò chơi là được rồi, dễ gạt rất. Ta sẽ không đem thành thực cổ để ở trong lòng. Phong Vân một bộ rất thoải mái dáng vẻ nói. Húng chi trong thành nhiều người như vậy, nhất thời nửa khắc cũng chắc không đến ta. Tuyết Thành cổ sư cùng Triệu thị thương hội mới là bọn họ trọng điểm điều tra mục tiêu, muốn phân tán bọn họ hơn phân nửa tinh lực, nào có quá nhiều lực lượng lục soát chúng ta. Nhưng mà Phong Vân vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến một mảnh thanh âm hỗn loạn. Mọi người đều xuống lầu, thành chủ chi tử bị đâm, mọi người lập tức xuống tới tiếp thu điều tra. Người trái lệnh đem làm hung giả xử lý. Phong Vân biểu tình cứng đờ, không cần đánh như vậy khuôn mặt chứ. Chính mình cái này một trận phân tích có lý có chứng cứ, liệu định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới người điều tra hắn, kết quả mới nói xong đã bị đánh khuôn mặt, mặt mũi này đánh thật là đủ văng lên. Vạn sự đều có ngoại lệ, toàn bộ đều có khả năng. Chúng ta chẳng qua là vận khí không tốt bị bọn họ đệ một cái đã hỏi tới mà thôi, đây đều là vừa khớp. Ta mới vừa phân tích là tuyệt đối không có vấn đề. Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy cửa ra đi xuống. Phong Minh Nguyệt tò mò đổi kịp, nàng đối với Phong Vân trong miệng văn tự trò chơi thật tò mò, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Phong Vân là thế nào lừa dối thành thực cổ không có ai có thể ở thành thực cổ trước mặt dối trá, đây là trăm ngàn năm qua thưởng thức, Phong Vân rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả thành thực cổ đều có thể lừa gạt. Do vì ở ban ngày, khách điếm căn bản không có bao nhiêu người, sở dĩ Phong Vân mới xuống tới lập tức đến phiền hắn. Một chỉ thành thực cổ đưa tới Phong Vân trước mặt, rất nhanh liền có người hỏi ngươi là có hay không là hại chết thiếu thành chủ hung thủ. Thiếu thành chủ không phải ta giết. Phong Vân quả quyết nói rằng, đây chính là ngôn ngữ trí tuệ, lúc này ngươi tuyệt không thể trả lời là hoặc là hay không, bằng không thành thực cổ ánh mắt sẽ hiện ra. Ngươi nhất định phải hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói một câu thiếu thành chủ không phải ta giết. Đây chính là văn tự trò chơi, người xác thực không phải chính là hắn giết, là thực nào trùng giết, ở thành thực cổ suy nghĩ đơn giản phán định chung, những lời này là một điểm ma bệnh cũng không có, sở dĩ thành thực cổ ánh mắt sẽ không hiện ra. Sự thực cũng đúng là như vậy, Phong Vân nói xong phía sau, thành thực cổ ánh mắt nửa ngày không sáng, Phong Vân xem như là triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Mà cầm thành thực cổ nhân đối với lần này không chút nghi ngờ, bắt đầu kiểm tra dưới một người. Phong Minh Nguyệt triệt để sợ ngây người, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Quả thực thần. Hai người trải qua sau khi kiểm tra, rất nhanh một lần nữa về tới trong phòng, đến tận đây, hai người xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Người rõ ràng chính là ngươi giết à? Phong Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa tò mò trong lòng, vội vàng hỏi. Uy, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta lúc nào giết người? Người rõ ràng là thực nào chủ giết, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cũng đừng oan uổng ta. Phong Vân giả ra một bộ dáng vẻ vô tội nói, có thể rõ ràng chính là ngươi giật dây ngươi côn trùng giết người hả? Cái này cùng ngươi giết người khác nhau ở chỗ nào? Phong Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được có điểm lượn quanh, suy nghĩ có điểm không chuyển qua tới. Đây chính là ngươi đã lừa gạt thành thực cổ nguyên nhân. Phong Minh Nguyệt rất là khó có thể tin nói, côn trùng chỉ số IQ là rất thấp, đầu óc của nó sẽ không chuyển đạo thứ hai cong, cho nên nói thành thực cổ rất sợ loại chữ viết này trò chơi. Bất luận cái gì cổ trùng đều cũng coi nhược điểm, thành thực cổ nhược điểm chính là văn tự trò chơi, chỉ là dường như vẫn chưa có người nào phát hiện điểm ấy. Phong Vân cười nói. Phong Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hắn não mạch kín cùng người thường bất đồng, người bình thường liền từ chưa nghĩ tới làm sao lừa gạt thành thực cổ, thậm chí căn bản đều không biết cái gì là văn tự trò chơi. Ở cái thế giới này, áp căn bản không hề văn tự trò chơi cái khái niệm này. Phong Vân xem như là sử thượng đệ một cái phát hiện thành thực cổ nhược điểm người. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Cứ việc ngươi lừa gạt thành thực cổ, nhưng tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Ở chỗ này chờ lâu một ngày, sẽ nhiều một ngày bị phát hiện khả năng, chỉ có nhanh chóng rời đi nơi này mới có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Hay là chờ buổi tối rồi hay nói, buổi tối thừa dịp sở hữu cao giai cổ sư lúc ngủ, chúng ta nhìn có hay không từ trùng động chạy trốn ra ngoài biện pháp. Nếu là không có, cái kia liền nghĩ biện pháp đem băng thành tiêu diệt tính rồi. Băng thành lần này hạ một bản xu kỳ, phá hủy Triệu thị thương hội đại hình đấu giá hội, triệt để đem người ta làm mất lòng. Tuyết thành bởi vì thành chủ chi nữ sự tình cũng sẽ tìm băng thành tính sổ, thêm lên bọn họ ở cửa thành đem mỗi cái đại gia tộc cổ sư một trận đánh đập, đắc tội thế lực thật đúng là nhiều lắm. Chỉ cần hảo hảo thao tác một phen, xúi dục song phương một chút mâu thuẫn, âm thầm thêm, băng thành bị quần đầu đều có thể. Phong Vân trong mắt âm quang lóe lên, một bụng âm mưu quỷ kế không cùng tần xuất hiện nô ra. Sau đó, Phong Vân liền lặng lặng mà đợi đêm khuya phủ xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài xem như là triệt để náo nhiệt. Trước tiên, Triệu thị thương hội đấu giá hội xem như là triệt để làm không nổi nữa. Bên ngoài một đống thổ tài chủ vào không được, bộ phận vật đấu giá cũng vào không được. Trong thành thổ tài chủ đã bị hơn nửa buổi đấu giá hết sạch tài lực, sức mua đã có giới hạn. Nếu như dưới nửa buổi đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp, vậy được giao giá cả nhất định sẽ đại biên độ giảm xuống. Đây là Triệu thị thương hội không muốn thấy, sở dĩ liền dứt khoát đem bán đấu giá sẽ hủy bỏ, cũng đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tới băng thành bên trên, cũng dự định muốn bồi thường. Băng cốc các tộc cổ sư tề tụ ở băng thành, cũng là bởi vì trận này đại hình đấu giá hội. Kết quả bọn hắn đường xa mà đến, lại nói cho bọn hắn biết đấu giá hội làm không được, bởi vậy có thể tưởng tượng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Ngay sau đó chính là Bạch Phượng bắt đi Tuyết thành thành chủ chi nữ cùng băng thành thành chủ bị nhi tử sanh sự tình duy trì liên tục tính lên men. Nhất là băng thành đắc tội Triệu thị thương hội phía sau, Triệu thị thương hội bằng vào ở các nơi khổng lồ tiêu thụ internet, đem hai chuyện này trong nháy mắt truyền khắp nơi đều là. Băng thành lời đồn xấu cơ hồ là dùng nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Bangkok, băng thành nổi danh, triệt để nổi danh. Băng thành thành chủ cũng triệt để trở thành trò cười, bị toàn bộ Bangkok nghị luận, băng thành mất mặt xem như là triệt để ném đi được rồi. Bết bát nhất còn không là chuyện này, Tuyết thành thành chủ chi nữ bị Bạch Phượng sát hại sự tình cũng không có hết. Cho rằng Bạch Phượng đã chết liền kết thúc rồi à? Căn bản không khả năng. Chuyện này là rất có thể dẫn phát hai thành chiến tranh. Ở Bangkok giống như vậy, một cái cổ sư gia tộc là không thể đơn giản phát động chiến tranh, nhất định phải có một hợp lý chiến tranh lý do. Bằng không ngươi mạo muội phát động một hồi bất nghĩa chi chiến, sẽ cho còn lại đại tộc đối với ngươi cớ xuất thủ. Sư xuất hữu danh ở cái thế giới này thực sự quá trọng yếu. Mà Tuyết thành thành chủ chi nữ bị tàn nhẫn sát hại, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến tranh việc cớ. Tuyết thành lại vừa lúc mạnh hơn băng thành, không phải nhờ vào đó cơ hội đánh ngươi đánh ai. Nghe đồn Tuyết thành thành chủ biết việc này phía sau giận dữ, liền cái bàn đều đập nát một tấm, về sau liền hạ lệnh sở hữu cao tầng đến đây mở hội nghị. Cứ việc hội nghị nội dung không người nào biết, nhưng mọi người đều đã ở hướng chiến tranh phương hướng suy đoán, băng thành lần này sợ rằng phải chọc đại phiền toái. Nhưng Phong Vân khi biết được tin tức này phía sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cũng không ngồi yên nữa, ở trong phòng gấp đi tới đi lui. Chuyện này nhìn như với hắn không có quan hệ, kỳ thực quan hệ cũng lớn đi. Bởi vì băng cốc hai cái này lời đồn xấu chính là bị hắn thiết kế dùng thành thực cổ phá tan lộ ra đi, hắn mới là chủ đạo đầu sỏ chuyện này. Như việc này thật bởi vì nguyên nhân của mình gây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cái kia băng thành biết buông tha mình cái này đầu sỏ gây nên sao? Hắn không dám suy đoán. Dù cho băng thành chỉ có 1% ra tay với hắn có khả năng, hắn cũng tuyệt không dám đổ yêu. Ra khỏi thành, nhất định phải nhanh ra khỏi thành, tối nay nhất định phải đi, không đi được cũng muốn mạnh mẽ đi, tuyệt không thể trì hoãn nữa. Phong Vân triệt để không bình tĩnh. Chương 224, hữu chiêu. Buổi tối. Lúc này còn không phải là đêm khuya, phần lớn người còn chưa ngủ. Phong Vân một thân y phục dạ hành trang phục, lặng lẽ chạy tới trung tâm thành trùng động vị trí, chuẩn bị trước giờ kiểm tra một chút nơi này tình báo. Đi ngang qua Phong Thần Nhãn siêu viễn cự ly trinh sát phía sau, hắn không khỏi cả kinh, chứ không nói nơi đó có đại lượng nhất giai cổ sư, vẫn còn có 4 cái nhị giai cổ sư thủ hộ. Điều này làm cho hắn làm sao sống qua? Coi như dùng kế điệu hổ ly sơn, cũng nhiều lắm điều đi 1-2. Bọn họ khẳng định không đốc, ít nhất phải lưu lại một người thủ tại chỗ này, cái này coi như không dễ làm. Phong Vân không biết là, bình thường thủ tại chỗ này nhị giai cổ sư liền 1-2. Nhưng nguyên nhân bởi vì hắn, bây giờ băng thành tình huống đặc thù, sở dĩ thủ hộ trùng động lực lượng tăng vọt một lần. Giữa lúc Phong Vân vắt hết óc suy nghĩ làm như thế nào phá cuộc thời điểm, chợt thấy hai cái bạch thị tuổi trẻ cổ sư từ trùng động nơi đó hướng hắn cái này vừa đi tới, vẻ mặt lo lắng màu sắc. Phong Vân thấy thế, vội vàng chui vào trong đất, không bị hai người này phát hiện. Đáng chết, lại muốn giá cả 800.000 linh thạch, mấy cái nhị giai cổ sư quả thực công phu sư tử ngoạn, thật là đủ tham, bọn họ có biết 800.000 linh thạch rốt cuộc là khái niệm gì? Một người trong đó giận dữ nói, không có biện pháp, đêm nay thủ ở nơi đó nhị giai cổ sư ước chừng 1 cái, quá ít không đủ phân, mạng nguy hiểm lớn như vậy, bình quân mỗi người tới tay liền 200.000, đối với nhị giai cổ sư cũng không tính nhiều. Cũng liền bởi vì chúng ta là bạch thị cổ sư không thể nào là hung thủ, tài năng, mới có thể bỏ tiền mua đường, đổi thành họ khác cổ sư cho bao nhiêu tiền cũng đừng nghĩ đi qua. Tên còn lại quên lơn. Cái kia với ta mà nói khả năng liền nhiều, ta còn phải tốn thời gian đi gom góp linh thạch đi. Ta là mua tinh nguyệt thành bản đồ, tiền tài đã hoa không sai biệt lắm, đến tinh nguyệt thành mua tài liệu còn phải tốn một số tiền lớn, điều này làm cho ta làm sao bài trừ cái này 800.000 linh thạch. Muốn huyết mệnh. Không có biện pháp, chúng ta tối nay nhất định phải đi, bằng không băng thành cùng tuyết thành một ngày khai chiến, mọi người đều muốn ra chiến trường, chúng ta liền không đi được. Đến lúc đó mua tinh nguyện thành bản đồ tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, ngươi có thể cam tâm? Đương nhiên không cam lòng. Nhưng này 800.000 chúng ta chính là đập nồi bán sắt cũng thu thập không đủ a. Ngươi cũng đã biết 800.000 là bực nào khái niệm. Hôm nay hơn nửa buổi đấu giá đều có rất ít người ra giá cao như vậy. Chúng ta mới chỉ có nhất giai cổ sư a. Làm sao xuất ra cái này 800.000? Ai? Muốn không chúng ta buông tha tính rồi, vốn là bỏ ra nhiều tiền mua tinh nguyện hình ảnh đã đại khái xuất biết lô vốn, hiện tại lại muốn đề cao 800.000 thành phẩm, cái này quả thực quá không có lời. Đây chính là 1/3 xác suất thành công a. Chúng ta đến lúc đó liền quần cục đều bán đi mua lộ phí, kết quả luyện cổ lại thất bại, một thân sở hữu tài phú tiêu hao sạch sẽ, ngươi khóc không khóc chết. Ai? Sắp thực không đáng giá, ta vừa rồi chỉ là đau lòng mua tinh nguyệt hình ảnh tiền, không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại xem ra, hoa 800.000 mua đường cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thua thiệt liền thua thiệt ta bỏ qua, ta cũng không muốn lấy táng ra bại sản làm giá đi đổ cái kia 1/3 xác suất thành công, đây tuyệt đối là náo tản. Nhưng mà giữa lúc hắn làm ra quyết định kỹ càng phía sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn dĩ nhiên phát hiện có cái túi chứa vật đặt ở giữa đường tâm, dị thường bắt mắt. Hắn kích động, vội vàng vào tới, ha ha ha. Ai như thế sơ ý? Thậm chí ngay cả túi chữ vật ném đều không biết. Cái này toàn bộ tiện nghi chúng ta. Hắn vội vàng mở ra, kiểm tra một hồi đồ vật bên trong. Khá lắm, chứ không nói còn lại tạp thất tạp bát tạp vật, chính là linh thạch dĩ nhiên cũng có ước chừng 100 vạn quả. Cái này 100 vạn linh thạch tới thật đúng là quá kịp thời, bọn họ mới vừa còn đang vì 800.000 linh thạch chuyện xảy ra buồn, đã bỏ đi bỏ tiền mua đường. Nhưng không nghĩ tới đánh buồn ngủ gặp chiếu manh, mới làm ra quyết định kỹ càng, cái này 800.000 linh thạch đã tới rồi, vận khí này, nhất định chính là trời sợ. Ha ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, nhặt túi chữ vật loại sự tình này dĩ nhiên cũng có thể bị chúng ta đụng với, đời này, ta đầu một lần nhặt túi chữ vật. Ha ha ha, cũng không biết ai như thế sơ ý, thậm chí ngay cả túi chữ vật đều có thể ném, hắn làm sao không đem đầu mình ném. Cười chết ta. Chúng ta đây là vận may phủ đầu, xem ra thiên đô không muốn để cho chúng ta bỏ qua tinh nguyệt thủy triều, liền cái này nghịch thiên vật khí, chúng ta đến tinh nguyệt thành luyện tinh nguyệt cổ còn không phải là nhất luyện một cái chuẩn. Cái kia nhất định, hiện tại đã có lộ phí, chúng ta dành thời gian trở về thu dọn đồ đạc, chỉ chờ trời tối người yên, vạn vật ngủ thời điểm, chúng ta liền xuất phát. Dứt lời, hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, giật ra cước bộ liền hướng ra chạy. Phong Vân lúc này thân ảnh cũng rốt cuộc trồi lên mặt đất, nghiêng đầu nói, lập tức đuổi kịp hai người này, bọn họ sau khi xuất phát đúng lúc cho ta biết. Ở thực não trùng đuổi theo phía sau, Phong Vân cũng rốt cuộc biến mất ở chỗ này đường tắt. Trong khách sạn, giữa lúc Phong Minh ngồi chờ, các loại đã hoa sắp tạ thời điểm, tiếng mở cửa rốt cuộc vang lên. Phong Vân rốt cuộc đẩy cửa ra đi đến. Vừa nhìn thấy Phong Vân, lánh mắt Phong Minh Nguyệt nhất thời phát hiện không đúng chỗ nào, nàng chợt phát hiện Phong Vân treo ở bên hông túi chứa vật không có. Nàng nhưng là biết rõ, cứ việc Phong Vân đem tất cả mọi thứ đều cất giữ trong chồng chứa vật giới chỉ, nhưng hắn vì giả nghèo người, hắn mỗi ngày ở bên hông treo cái rách nát túi chứa vật chung quanh đi dạo lung tung. Đồng thời cái này túi chứa vật phải nhiều phá có bao nhiêu phá, người không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nghèo, nàng đối với hắn làm như vậy rất không nói. Mà bây giờ hắn cái kia rách nát túi chứa vật dĩ nhiên thần kỳ biến mất không thấy, cái này lập tức đưa tới sự chú ý của nàng. Người túi chứa vật đâu? Không tính giả nghèo người. Phong Minh Nguyệt lập tức hỏi. Ai? Thương Tùng, túi chứa vật không cẩn thận ném. Ai? Quá tiện nghi chữ vật linh khí quả thật có tiện nghi đạo lý, thực sự quá dễ dàng ném. Thấy Phong Vân còn có đùa giỡn tâm tư, Phong Minh Nguyệt thì biết rõ hắn khẳng định có tin tức tốt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta đêm nay có thể đi. Phong Minh Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta vận khí thật sự quá tốt rồi, nếu như không có vua tới biến sắc mặt trùng, chúng ta chỉ định không đi được, nhưng có vật này, chúng ta đêm nay đi chắc rồi. Phong Vân lộ ra tự tin mỉm cười, đem biến sắc mặt trùng ném tới Phong Minh Nguyệt trong lòng. Lập tức làm quen một chút biến sắc mặt trùng cách dùng, chúng ta đêm khuya liền đi. Phong Minh Nguyệt tiếp nhận, kinh ngạc hỏi, ngươi cho ta. Vậy ngươi lấy cái gì? Phong Vân lúc này cũng kinh ngạc nhìn Phong Minh Nguyệt liếc mắt, kinh ngạc nói, ai nói cho ngươi biết ta chỉ có một con biến sắc mặt trùng? Ngươi làm sao liền có thể biết ta trước kia sẽ không có biến sắc mặt trùng? Ta vốn là có một con biến sắc mặt trùng ngươi không biết.
À.
Phong Minh Nguyệt sườn phía dưới, không hiểu ra sao. Khi nhìn thấy Phong Vân lần nữa xuất ra một chỉ biến sắc mặt trùng hồ ở trên mặt mình, rất nhanh biến thành hình dạng của nàng phía sau, Phong Minh Nguyệt không bình tĩnh. Nguyên lai ngươi vốn là có một con biến sắc mặt trùng, vậy ngươi tại sao còn muốn lại vỗ một chỉ? Ta không phải sợ người khác đem biến sắc mặt trùng chụp được, sau đó có một ngày biết dùng để đối phó ta sao? Vạn nhất có người biến thành bộ dáng của ngươi đánh lén ta làm sao bây giờ? Ta đối với ngươi nhưng là hoàn toàn không phòng bị. Phong Vân vẻ mặt buồn nôn nói, cái này chỉ biến sắc mặt trùng đương nhiên là hắn dùng thiên âm thảo thúc dục sinh ra, thiên âm thảo nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói thuộc về tam giai linh thảo. Dùng với đề cao nhất giai linh trùng thực sự quá đại tài tiểu dụng, sở dĩ đề cao tốc độ cực nhanh, trong vòng một ngày cơ bản là có thể đẻ trứng. Nhưng hắn có thiên âm thảo sự tình là không thể nói, sở dĩ chỉ có thể nói dối chính mình nguyên bản là có một con biến sắc mặt trùng, cũng không biết Phong Minh Nguyệt có thể hay không thư. Cái này chỉ bắt diệp trùng ngươi cất xong, ta chơi đủ rồi. Vì ngăn ngừa Phong Minh Nguyệt tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, Phong Vân lập tức đem đã đề cao thành công bắt diệp trùng cũng lấy ra đưa đến Phong Minh Nguyệt trước mặt. Nay trùng vừa xuất hiện, Phong Minh Nguyệt nhất thời lộ ra ánh mắt vui mừng, vội vàng tiếp nhận, ngọc thủ yêu thích không buông tay ở bắt diệp trùng trên người sờ tới sờ lui, thậm chí còn đặt ở trên mặt ngọc trà sát. Nào còn có dư hỏi Phong Vân tại sao phải có biến khuôn mặt trùng chuyện, đã sớm để cho nàng quên không còn chút nào. Phong Vân hâm mộ nhìn lấy con kia bắt diệp trùng, thật không thể thay thế được nó vị trí. Chương 225, trong nguy hiểm đào sinh. Đêm khuya rốt cuộc hàng lâm. Hai vị trẻ tuổi bạch thị cổ trùng quỷ quỷ tuy tuy hướng trùng động phương hướng đi tới, trên đường phố giữa đêm khuya khoắt không có một bóng người. Nhưng mà hai người còn đi không bao xa, liền bỗng nhiên đứng tại chỗ bất động, liền giống bị người điểm định thân huyệt giống nhau, bị định tại nơi này, phi thường quỷ dị. Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt từ phía trước đi tới, vô thanh vô tức liền đem cái này hai người giải quyết hết. Sau đó lại đổi lại y phục của bọn họ, lại dùng biến sắc mặt trùng biến thành dung mạo của bọn hắn. Hai người này cùng tuổi tác của bọn họ sắp xỉ, thân cao hình thể cũng đúng lúc không sai biệt lắm, ở tia sáng đêm tối lờ mờ mượn, tin tưởng không ai có thể đơn giản nhìn ra cái hở. Sau đó hai người đem thi thể hủy thi diện tích phía sau, cùng nhau khẩn trương hướng trùng động phương hướng đi tới. Trùng động cách đó không xa, đang có bốn cái nhị giai cổ sư phân biệt ngồi ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem trùng động vững vàng bảo hộ ở giữa. Một vị trong đó cổ sư bỗng nhiên nói, như cái kia hai cái tiểu tử thật có thể chủ đến 800.000 linh thạch, chúng ta thật sự đem bọn hắn bỏ qua. Thanh chủ nhưng là nói bất luận kẻ nào đều không thể tới, chúng ta cái này xem như vì một lệnh. Một vị trong đó nữ cổ sư nói, ăn, ý của thành chủ là tuyệt không thể thả hung thủ đi qua trùng động ly khai, nếu như không biết họ khác cổ sư, chúng ta khẳng định không thể thả. Nhưng này hai người là chúng ta bạch thị tộc nhân, là không có khả năng là hung thủ. Đưa bọn họ bỏ qua không có khả năng làm lỡ thành chủ đại sự. Nếu sẽ không hư thành chủ đại sự, chúng ta kiếm một chút tiền nhỏ cớ sao mà không làm. Lại một vị nhị giai cổ sư nói, chính là, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Liên chất béo cũng sẽ không kiếm. Chúng ta mỗi người 200.000 cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ngươi hơn ngàn thiếu niên có thể kiếm số tiền này. Đưa đến mép thịt béo ngươi còn muốn khiến nó phi. Cuối cùng cái kia vị nhị giai cổ sư lúc này cũng nói, không ai biết là chúng ta đem hai người này thả ra ngoài, coi như thành chủ thực biết bởi vì này chúng sự tình có trách tội khả năng, bởi vì 200.000 bạo điểm ấy phiêu lưu cũng hoàn toàn giá trị. Không nói, hai người kia đã tới. Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đang có hai bóng người trong bóng đêm chậm rãi đi về phía này. Bốn người lúc này nhãn tình sáng lên. Linh thạch có thể mang đến rồi hả? Một người trong đó không kịp chờ đợi hỏi. Phong Vân gật đầu, sau đó đem mảng lớn linh thạch để dưới đất, toàn bộ hành trình không nói câu nào. Hắn đương nhiên không có quên mỗi cái người giọng nói phải không cùng, sở dĩ hắn không lâu sớm ở Triệu Thị Thương hội giao dịch hai con đổi giọng trùng. Đổi giọng trùng thuộc về hy hữu côn trùng, nhưng là hao tốn hắn không nhỏ thân ra. Thế nhưng, bắt trước thanh âm của một người dễ dàng, nhưng bắt trước một cái người nói khó khăn. Mỗi cá nhân nói đặc điểm bất đồng, thường dùng từ ngữ bất đồng, câu cửa miệng bất đồng, ngữ khí cũng bất đồng. Sở dĩ hắn nếu như nói, vẫn sẽ cùng chính mình đóng vai người có nhất định khác nhau. Hắn sợ nói nhiều tất lỡ lời, cho nên có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào, trực tiếp dùng gật đầu thay thế. Thực sự không tránh được, liền tận lực chỉ nói một chữ, tích tự như kim. Vị này nhị giai cổ sư sớm bị linh thạch xông bất tỉnh đầu não, đâu còn biết chú ý những chi tiết này. Đem sở hữu linh thạch kiểm tra một lần cũng sau khi thu cất, cười nói, không sai, 800.000 linh thạch một khối không ít. Chúng ta là thủ tín người, các ngươi đã góp đủ rồi linh thạch, vậy đi qua đi. Sau đó hắn liền nhường đường. Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt như chút được gánh nặng, vội vàng chạy vào trùng động trung liền biến mất không thấy. Cái kia vị lòng nghi ngờ nặng nhất cái kia cổ sư thẳng đến lúc này còn cau mày, hắn thế nào cảm giác, đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được, dù sao thì phải không thích hợp. Hai người này thật không thành vấn đề sao? Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cái kia vị nữ cổ sư nhíu mày, không kiên nhẫn nói, bọn họ không thể nào là hung thủ, bọn họ nếu như hung thủ ta tại chỗ ăn cước, ta cũng ăn. Một người khác cũng không nhịn được nói, mang ta một cái. Người cuối cùng cũng nhấc tay nói. Cùng lúc đó, Phong Vân chỗ ở cái kia trong khách sạn, bỗng nhiên bị một đám bạch thị cổ sư đạp ra đại môn. Khách nhân đều ở đây ngủ, các ngươi đây là muốn làm gì? Khách sạn trưởng quản vội vàng chạy đến đem đám người kia che ở bên ngoài, phẫn nộ chất vấn. Dẫn đầu bạch thị cổ sư lo lắng nói, Tuyết Thành cổ sư thật có thể phải đánh tới, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đem sáng nay xuất hiện ở tiểu lâu sở hữu người chứng kiến toàn bộ giết sạch. Chỉ cần sở hữu người biết rõ tình hình chết hết, như vậy chuyện này chính là không có chứng minh thực tế, bên ngoài truyền lưu đồn đãi cũng đem là lưu ngôn vị ngữ, căn bản không làm được số lượng. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chết không thừa nhận, mà Tuyết Thành lại đem không ra làm chứng theo, vậy bọn họ chính là sư xuất vô danh, trận này chiến tranh là có thể tránh khỏi. Nghe vậy, trưởng quản rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, lộ ra ngưng trọng mặt mũi. Nhưng này là sáng nay chuyện phát sinh, nói không chừng đã có chứng nhân ra khỏi thành đâu. Hiện tại còn kịp sao? Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, chí ít băng thành bên trong chứng nhân nhất định phải ở đêm nay toàn bộ giết sạch. Có một nam một nữ hai cái nơi khác cổ sư ở tại ngươi nơi đây, ngươi nên ấn tượng rất sâu sắc, bọn họ sáng nay xuất hiện qua tử lâu, là chuyện này người biết rõ tình hình, bọn họ ở nơi đó người truyền đạt. Nghe vậy, trưởng quản nhíu mày, khách nhân sự tình là cần phải giữ bí mật, đây là quy củ. Nhưng chuyện liên quan đến băng thành sinh tử tồn vong đại sự, hắn cũng biết cái kia đầu nhẹ cái kia nặng đầu, chỉ có thể đem hai người này bán đứng. Bọn họ ở lầu 3 thiên tự nhất hào phòng. Nói, trưởng quản liền tránh ra ngăn lối đi. Một đám bạch thị cổ sư thành đàn thành đoàn vào, chật chội chạy lên lầu đi, dày đặc tiếng bước chân một mảnh, đem trong khách sạn không ít ngủ khách đánh thức. Nếu như Phong Vân ở chỗ này, không phải ăn cả kinh không thể, dĩ nhiên xuất động hơn 100 người, thật là để ý mình. Đụng. Thiên tự nhất hào phòng cửa bị một cước đá văng, sau đó một đám bạch thị cổ sư liền trong tay cầm đao, điên cuồng một dạng vào. Hướng về phía người trên giường chính là một trận chém lung tung, liền mang đem chọn cái giường đều chém vào nát bấy. Nhưng theo đệm chăn bị loạn đao xé thành mảnh nhỏ, ẩn dấu ở đồ vật bên trong lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Bên trong nào có cái gì người? Rõ ràng là hai cái bút bê ba ba lẫn nhau ôm nhau, đây rõ ràng là hai cái người giả, chân nhân đã sớm không biết đi về phía. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Người đến cùng đi đâu rồi? Người dẫn đầu hỏng mất hô lớn. Trưởng quản vội vàng chen lên đi vào, thấy hai cái pha toái bút bê ba ba trên mặt đất, nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Không nên à? Bọn họ rõ ràng ở nơi này, căn bản là không có xuống lầu. Bọn họ nếu như xuống lầu, ta không có khả năng không phát hiện được. Người dẫn đầu sắc mặt âm trầm hét lớn, bọn họ là gạt ngươi xuống lầu, bọn họ xuống lầu tại sao phải gạt người khác? Vì làm sao muốn vào lúc này ly khai? Bọn họ nói rõ là chỗ dạ, phải nhanh một chút ra khỏi thành, bọn họ rất có thể là giết chết thiếu thành chủ hung thủ. Nhanh thông báo thành chủ, hiện tại lập tức cho ta đi cửa thành cùng trùng động những địa phương kia nhìn, kiểm tra một cái có hay không có người đã đi ra ngoài. Người dẫn đầu một trận khàn cả giọng tiếng giống giận dữ, đem khách sạn mọi người đều đánh thức, từng cái ăn mặc quần cộc đẩy cửa ra đi tới kiểm tra, chứng kiến đám này bạch thị cổ sư phía sau lập tức trợn mắt nhìn. Rất nhanh, bạch thị nơi dừng chân thì có rất nhiều nhóm lớn cổ sư xuất động. Từng cái cầm cây đuốc, tràn hướng trong thành từng cái phương hướng, đem toàn thành thắp sáng. Rất nhiều người cũng bị đánh thức, tiếng mắng chửi một mảnh, ngay sau đó lại là các loại không nhỏ xung đột. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Không thể không nói, Phong Vân đối với nguy hiểm khứu giác thật sự là quá nhạy cảm. Song phương còn kém như vậy một bước, cơ hồ là chân trước chân sau công phu, đơn giản là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. May mắn hắn quả đoán lúc này ra khỏi thành, bằng không phải bị ở lại chỗ này không thể. Các trùng đến lúc đó là có thể cảnh báo, nhưng hữu dụng không? Các trùng cảnh báo phía sau, hắn vô luận về phương hướng nào chạy, các trùng đều sẽ hiện ra, sở hữu đường đều là tử lộ, các trùng coi như cảnh báo thì có ích lợi gì? Các trùng không phải vấn năng, có chút nguy hiểm ngươi coi như trước giờ biết trước cũng không biện pháp phòng bị, loại tình huống này liền là có các trùng cũng không dùng, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng loại này dù cho có các trùng hẳn cũng phải chết tình huống, lại bị Phong Vân xảo diệu hóa giải, không thể không nói Phong Vân loại tính cách này nhân muốn chết thật sự là quá khó khăn nhà máy. Chương 226, Phong Vân thần kỳ náo mạch kín. Cùng lúc đó, trùng động bên kia, Phong Vân như nhặt được tân sinh, như chút được gánh nặng từ trùng động chung đi ra. Khá lắm, vừa ra tới cũng cảm giác được linh lực sông vào mũi, nhưng là so với trùng cốc bên kia cao hơn ít nhất, cao một hai thành. Ý vị này một việc, ý nghĩa trung cương cổ sư thực lực tổng hợp còn cao hơn nam cương một cái tầng thứ. Thấy trùng động đống nhiên đi ra hai người, thủ ở bên này bạch thị cổ sư đều sửng sốt một chút, băng thành không phải đã phong thành rồi sao? Trùng động không phải đã cấm dùng sao? Nhưng chứng kiến người đi ra ngoài là bạch thị cổ sư phía sau, bọn họ liền không có nhiều lời, đoán chừng là gia tộc phái qua đây chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ song phương ở lẫn nhau lên tiếng chào phía sau, Phong Vân liền hữu kinh vô hiểm ly khai. Vừa ly khai trùng động phạm vi, Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt lập tức tới quần áo ra. Sau đó đổi lại bộ quần áo khác, hai người lại đồng thời đổi lại khác một trường xa lạ khuôn mặt. Coi như bạch thị cổ sư đuổi theo, lại làm sao có khả năng tìm được hai người này. Hai người này từ đó xem như là ngư vào đại hải, triệt để bắt không được. Bất quá Phong Vân lòng nghi ngờ nặng, lo lắng tam giai cổ sư sẽ có đặc thù gì thủ đoạn tìm tới bọn họ. Sở dĩ hắn liền ở lúc đi ra, ở trong trùng động hạ một đống cổ, ít nói hơn mấy ngàn. Hiện tại trùng động đã hoàn toàn bị hắn làm tê liệt, đầu kia vô luận có bao nhiêu tam giai cổ sư đều không qua được. Đừng nói không qua được, coi như cái này trùng động có thể hay không sửa xong đều là ẩn số. Phong Vân phát rồ, nhưng là ở trong trùng động bỏ hết cả tiền vốn, bỏ thêm không ít mánh liêu. Phong Minh Nguyệt nhìn đều khỏe miệng co giật không ngừng, đây rốt cuộc là có bao nhiêu thích tâm nhân, mới chỉ có mang theo người nhiều như vậy côn trùng. Bất quá hắn cái này vừa động thủ chân, bên kia chính là người ngu cũng biết bọn họ là sát hại thiếu thành chủ hung thủ. Bạch thị nên phản ứng ra sao bọn họ không biết, nhưng canh giữ ở cái kia trùng động bốn cái nhị giai cổ sư khả năng liền thảm. Vì điểm linh thạch đem hung thủ thả ra, thành chủ này phòng trừng có thể tức điên, cũng không thông báo không sẽ sống bổ bọn họ. Phong Vân sẽ không biết hắn cái này một tay sẽ cho băng thành mang đến lớn giường nào tai nạn. Tuyết thành gần ồ ạt xâm phạm, nếu như băng thành chiến bại, hoàn toàn có thể bằng vào cái này thông hướng trung cương trùng động đúng lúc rời đi. Sau đó trùng động một cửa, toàn tộc ở chính giữa cương nghỉ ngơi lấy sức, chậm rãi đông sơn tái khởi. Tuyết thành nhân vô luận như thế nào đều giết không đến trung cương đi, mà bây giờ trùng động đã bị Phong Vân làm bại liệt, băng thành xem như là triệt để đã không có đường lui. Sau đó băng thành cùng Tuyết thành trong đại chiến, bởi vì có Triệu thị thương hội gia nhập vào, chịu khổ đại bại, trực tiếp bị diệt thành, một điểm hỏa trùng đều không có để lại. Bạch thị bị diệt tộc nguyên nhân cũng là bởi vì thiếu như thế một cái trùng động, bởi vì chọc Phong Vân cái này không nên dây vào nhân. Đương nhiên, đây đều là nói sau, Phong Vân là vô luận như thế nào đều không thể nào biết. Trung động bên này đồng dạng xây dựng ở một cái trong thành, bất quá cũng đã là trung cương một cái tên gọi là Nham thành siêu cấp đại thành. Bởi nơi này khí hậu cũng không có Bangkok chung như vậy lạnh giá, sở dĩ cho dù là ở đêm hôm khuya khoắt, cũng có nhóm lớn cổ sư hành động. Phong Vân hai người chui vào trong dòng người, liền ngư vào đại hải, triệt để biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, mấy cái canh giữ ở trùng động miệng bạch thị cổ sư liền nổi điên một dạng đổi tới, một bên truy một bên hô lớn. Nhanh đừng làm cho vừa rồi hai người kia chạy rồi, trùng động bị người hạ cổ triệt để tê liệt, nhất định là lưu mới, chỉ có hai người kia lầm ra. Nhất định phải bắt bọn hắn lại. Đừng làm cho bọn họ chạy rồi. Nhưng mà Phong Vân hai người đã sớm thay đổi y phục thay đổi dung mạo, bọn họ ở nơi này bên cạnh hai người chạy qua, nhưng cố không nhận ra được. Ở tại bọn hắn gặp thoáng qua chạy xa phía sau, Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt bèn nhìn nhỏ cười. Uy, ngươi làm sao xấu như vậy? Nhanh biến cái đẹp mắt một chút, quả thực dọa chết người. Xuất hiện ở Phong Vân trước mặt dĩ nhiên là một cái muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu nữ nhân, quả thực xấu tới cực điểm, đem Phong Vân tới gần chết. Phong Minh Nguyệt trợn mắt liếc hắn một cái, ngươi không hiểu, trung cương nhân chúng ta căn bản không thể chơi vào, ở băng thành ngươi còn có thể bảo vệ ta, ở chỗ này, ngươi có thể không bảo vệ được ta, ta đem ta khuynh thế dung nhan ẩn nu à. Có lẽ là tìm được đường sống trong chỗ chết để cho nàng tâm tình vui mừng, nàng dĩ nhiên cũng hiếm thấy mở câu vui đùa. Thế giới này còn có ta không bảo vệ được địa phương của ngươi. Người nơi này là dài rồi con mắt thứ ba vẫn là dài rồi ba đầu sáu tay. Một cái thiếu thành chủ đều bị ta trong lúc giơ tay nhấc chân đùa chơi chết, người nơi này còn có thể có một cái thiếu thành chủ như bức hay sao? Chính là tam giai cổ sư tới ta cũng không sợ. Phong Vân cũng là bởi vì đại nạn không chết, tâm tình không tệ, dĩ nhiên cũng bắt đầu thổi lên như bức. Phong Minh Nguyệt buồn cười nhìn hắn một cái, ta không đành lòng đả kích ngươi. Ở chúng ta trung cốc là không có khả năng có thượng phẩm cổ trùng, nhưng loại tình huống này ở chính giữa cương cũng không áp dụng. Trung cương tài nguyên so với chúng ta nơi đó mạnh hơn nhiều, có thể luyện ra thượng phẩm cổ trùng nhân có khối người. Luyện ra thượng phẩm tam giai cổ trùng không quá có thể, nhưng nhất giai tài nguyên quá nhiều, nhất giai thượng phẩm cổ trùng ở chỗ này là có không ít. Trung cương có thể xa không chỉ tinh nguyện thành một thế lực có thể luyện ra thượng phẩm cổ trùng. Nơi này thiên tài siêu cấp là có khả năng mang theo thượng phẩm cổ trùng. Ngươi ở đây trùng cốc có thể tùy tiện vượt cấp, tùy tiện một tá nhiều, nhưng ở nơi đây, ngươi không bị người khác càng giá cả cũng là không tệ rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể là mang theo thượng phẩm cổ trùng thiên tài đối thủ, cho nên vẫn là điệu thấp à, có thể không ở nơi này gây sự liền tận lực không nên ở chỗ này gây sự. Phong Minh Nguyệt buồn cười nhìn lấy Phong Vân nói. Ta ở trùng cốc quát tháo Phong Vân, tung hoành nghìn dặm không địch thủ, đến nơi đây còn biến thành yếu nhất rồi hả? Phong Vân có chút mộng bức nói. Bất quá hắn cũng không mệt mỏi, ngược lại hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trung cương có đại lượng thượng phẩm cổ phương, hắn chẳng mấy chốc sẽ có một đống thượng phẩm cổ trùng, hắn há có thể không vui? Há có thể không cao hứng? Phong Minh Nguyệt vốn định đả kích hắn một cái, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà nàng lại nào biết đâu rằng, Phong Vân não mạch kín căn bản liền cùng người bình thường không giống với. Hắn không thèm để ý chút nào chính mình trở thành bên trong yếu nhất sự thực, ngược lại hưng phấn với chẳng mấy chốc sẽ sở hữu một đống thượng phẩm cổ trùng, 5.1 không thể không bội phục hắn não mạch kín, quả thực siêu phàm thoát tục. Ngươi coi như kiêng kỵ nơi này cổ sư, vậy cũng không thể thay đổi quá xấu nữa à? Ngươi không biết vật cực tất phản sao? Ngươi biến xấu như vậy, ngược lại sẽ để cho người khác nhìn ngươi không hợp mắt, cố ý tìm ngươi phiền phức. Ngươi đem dung mạo biến đến đã trên trung đẳng là được rồi, không cần thiết cực đoan như vậy. Phong Vân lại nói. Thật sao? Có lẽ là cảm thấy Phong Vân nói có đạo lý, nàng liền lần nữa cải biến dung mạo của mình. Rất nhanh, một cái trung đẳng dung mạo thiếu nữ liền xuất hiện ở Phong Vân trong tầm mắt, cái này cuối cùng cũng làm cho hắn xem thuận mắt rất nhiều. Tốt lắm. Sắp trời đã không còn sớm, chúng ta tìm một khách sạn ở số A, sáng mai liền xuất phát đi trước Tinh Nguyệt Thành. Nghĩ đến chính mình sẽ phải lấy không một chỉ thượng phẩm cổ trùng, Phong Vân nhiệt tình tràn đầy nói. Chương 227, Thò gan Phong Vân. Kế tiếp hai người liền bắt đầu tìm khách sạn, cũng không lâu lắm, hai người liền phát hiện một cái tên gọi là Mân Tôi khách sạn. Cửa đại rộng mở, bên trong trưng bày đại lượng mân tôi, trang sức rất là xinh đẹp, mùi hoa sông và mũi, Phong Minh Nguyệt liếc mắt liền nhìn chúng nơi đây. Vậy cái này ra a? Phong Vân nhìn ra Phong Minh Nguyệt đối với khách sạn này rất là tâm động, liền dẫn đầu đi vào trước. Vừa tiến vào trong, liền cảm giác mùi hoa vị càng đậm. Đừng nói Phong Minh Nguyệt thích, liền hắn cũng thích nơi này. Mở cho ta hai gian phòng, muốn đẩy. Phong Vân đối với sau quầy một vị dáng dấp dáng đẹp cô gái nói. Xin lỗi, các ngươi tới quá muộn, ngoại trừ thiên tự nhất hào phòng, sở hữu gian phòng đều đã ở đủ. Thiếu nữ một phó chức nghiệp hóa mỉm cười nhìn lấy hai người nói. Phong Vân rất hài lòng câu này trả lời, xinh đẹp, ở đủ tốt. Lại chỉ còn một gian phòng rồi hả? Thật là quá đúng dịp. Phong Vân quay đầu nhìn lấy đã đám bắt đầu chân mày Phong Minh Nguyệt nói, không có biện pháp, đây đều là thiên ý không thể trái à. Phong Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là chủ động lên lầu. Chuyện gì có đệ một lần sẽ có đệ nhị 16 lần. Nếu đều đã cùng Phong Vân ở cả đêm, nàng cũng tất nhiên không thể bài xích lại ở một đêm. Phong Vân giao tiền xong phía sau, cười đi theo. Nhìn hai người lên lầu bối ảnh, thiếu nữ lộ ra một bộ thần bí tiêu ý. Hai anh đều tới tình lữ khách sạn, còn từng cái trang bị rụt rè, không phải giúp các ngươi một tay, các ngươi vĩnh viễn không hiểu được nắm chặt cơ hội. Tìm được lầu 3 thiên tự nhất hào phòng, Phong Vân đẩy cửa mà vào, bên trong trang sức rất nhanh làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Một tấm hình trái tim giường lớn, hồng sàn đan, hồng đệm chăn. Trên mặt đất chất đầy giáp thành hình trái tim mân tôi, phóng xuất ra nồng nặc mùi hoa. Liên ngọn nến cũng cùng không lấy tiền giống nhau, xếp thành đại đại hình trái tim. Trên bàn còn có rượu ngon, hình trái tim món điểm tâm ngọt. Cả căn phòng trang sức đều xây dựng lấy một loại cực kỳ ám muội bầu không khí, khiến người ta nhìn lấy cũng có chút mặt đỏ. Nhưng không thể không nói, trang sức thực sự rất đẹp, rất lãng mạn, nguồn sáng cũng rất mông lung, vừa tiến vào trong liền có thể làm cho lòng người sinh một câu nguyên thủy xung động. Lúc này hai người cái kia còn không biết, bọn họ lầm vào tình lữ khách sạn, những thứ này bố trí hoàn toàn chính là vì tình lữ mà chuẩn bị, khiến người ta liếc mắt nhìn liền tim đập rộn lên. Căn phòng này không quá đứng đắn a. Phong Vân cười cười xấu hổ, nhưng vẫn là cất bước đi vào. Phong Minh Nguyệt chần chờ một chút, cũng từ từ đi vào. Bầu không khí có chút ám muội, sau khi vào phòng hai người một câu nói không, Phong Vân ngồi ở cái bàn kia trước, ăn xong rồi đẹp mắt hình trái tim món điểm tâm ngọt mà Phong Minh Nguyệt thì bưng tới một chậu nước rửa chân, ngồi ở hình trái tim trên giường lớn rửa chân, chuẩn bị tẩy xong chân phía sau đi vào giấc ngủ. Phong Vân nhịn không được ở nàng ấy xong khiết bạch vô hạ trên chân ngọc liếc một cái, rốt cuộc chuẩn bị nói vài lời đem không khí ngột ngạt đánh vỡ. Luyện hết tinh nguyệt cổ phía sau ngươi có tính toán gì không? Chuẩn bị trở về Phong gia trại sao? Phong Vân thu hồi ánh mắt ra tà, tùy ý hỏi một câu. Không phải chuẩn bị đi trở về, ta lần này đi ra luyện tinh nguyệt cổ là thứ nhì, ta mục đích chủ yếu nhất là gia nhập vào Trung Cương Thần Nữ Các. Phong Minh Nguyệt trả lời. Thần Nữ Các là địa phương nào? Phong Vân đương nhiên không thể nào giải khai Trung Cương thế lực, vì vậy hỏi lần nữa. Thần Nữ Các là vạn năm trước một vị thần bí nữ tán tu sáng chế thế lực, cái thế lực này tuyển nhận thiên tài chẳng phân biệt được dòng họ, nhưng chỉ tuyển nhận xinh đẹp nữ cổ sư, sở dĩ trở thành thiên hạ nữ tán tu thánh địa. Thần Nữ Các cổ phương thu thập cất giữ cực kỳ phong phú, thượng phẩm cổ mới là tuyệt đối không thiếu, chỉ cần đi qua Thần Nữ Các vào các khảo hạch, bất kỳ họ gì cổ sư đều có thể học được bên trong thượng phẩm cổ phương, nhưng nghiêm cấm đem cổ phương chuyển quay lại gia tộc. Ở Trung Quốc ta là không có cơ hội luyện chế thượng phẩm cổ trùng, chỉ có gia nhập vào Thần Nữ Các, ta mới có học được thượng phẩm cổ phương cơ hội, sở dĩ ta là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về đến gia tộc. Người đây, ngươi luyện hết tinh nguyện cổ chuẩn bị đi nơi nào? Thần Nữ Các nhưng là không thu nhận nam tính cổ sư, dù cho ngươi là nhất phẩm thiên tài đều vô dụng. Nghe vậy, Phong Vân cau mày một cái, nói như thế, Phong Minh Nguyệt chẳng phải là sẽ phải cùng hắn tách ra? Nàng gái này vừa gia nhập Thần Nữ Các, liền không biết dài bao nhiêu thời gian, tài năng mới có thể gặp nhau, chính là vài thập niên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mặt. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kiềm nén, ngăn thời gian dài như vậy, ý vị này hai người hầu như liền không có khả năng. Hắn cũng không hy vọng tự mình tiến tới đến thế giới này để một cái động tâm nữ nhân cứ như vậy tại hắn trên tay chạy trốn, tiếc nuối cả đời. Trầm mặc một lúc lâu, Phong Vân vẫn là quyết định ở nàng trước khi đi hướng nàng lớn mật bày tỏ một lần, không thể cấp trong lòng lưu lại tiếc nuối. Cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị, không thử một lần làm sao biết. Nơi này tràng cảnh bố trí cực kỳ ám muội, bầu không khí đều tô đậm tới đây, chính là bày tỏ tốt tràng cảnh, há có thể khiết đảm. Nếu như nàng cự tuyệt, quên đi, triệt để chặt đứt trong lòng phần kia niệm tưởng. Ngược lại hắn ra mặt dày, cũng không sợ bị cự tuyệt. Nếu như lúc này không lớn mật nói ra, vậy hắn tương lai tuyệt đối sẽ hối hận. Phong Vân lấy hết dũng khí, rốt cuộc lấy can đảm nói, cái kia, Minh Nguyệt ta thích ngươi, ngươi có thể làm nữ nhân của ta sao? Dù cho Phong Vân ra mặt rất dày, lúc này cũng không nhịn được mặt mo nóng lên, những lời này nói thực sự quá lung túng, bình thường biết hắn nói, đến lúc này hắn dĩ nhiên sẽ không nói. Phong Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, chậm rãi quay đầu sang một bên, làm cho Phong Vân thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng nói vậy lúc này nhất định thẹn thùng không được, cũng hết sức khó xử chứ. Không thể không nói, Phong Vân bày tỏ có chút hạt cỏ, khiến người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một lúc lâu, giữa lúc Phong Vân cho rằng muốn không đùa thời điểm, Phong Minh Nguyệt rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngày đó thừa dịp ta say rượu thời điểm khinh bạc ta lại làm sao có khả năng tái giá cho nam nhân khác. Nghe vậy, Phong Vân sợ hết hồn, chuyện này nàng là làm sao mà biết được. Hắn vốn cho là mình làm thiên ý vô phùng. Cái kia ta làm sao nghe không hiểu ý tứ của ngươi? Phong Vân chột dạ nói, quyết định đánh chết không thừa nhận. Phong Minh Nguyệt hái hắn một cái, sang giọng, ta côn trùng đều nói cho ta biết, ngươi ở đây ta say rượu thời điểm trộm hôn ta một cái chạy rồi, ngươi còn dám không thừa nhận? Không thể nào. Ngươi côn trùng dối trá. Nó phỉ báng ta à? Nó phỉ báng ta. Phong Vân kiên quyết không thừa nhận, con vịt chết mạnh miệng. Phong Vân không biết là, cái thế giới này nữ nhân tư tưởng cực kỳ bảo thủ, ngươi chỉ cần đụng nàng một cái kia cơ bản liền gây chuyện rồi. Nàng nếu là đối với ngươi có hảo cảm, có thể sẽ yêu cầu ngươi phụ trách. Nếu như không có hảo cảm, thì có thể giết ngươi, thậm chí ngay cả tự sát đều có thể. Hiển nhiên, Phong 183 Minh Nguyệt cũng không có bài xích hắn, cái kia lấy thế giới này nữ nhân bảo thủ trình độ, vậy đã có vai diễn. Phong Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn phía sau, lần nữa quay đầu đi chỗ khác, nghiêm túc nói, tài ba của ngươi cổ kim ít có, trẻ tuổi như vậy là có thể sáng chế cổ phương tới, ta rất thưởng thức ngươi, đối với ngươi là có hảo cảm. Sở dĩ ngươi khi dễ ta phía sau, ta chỉ là tuyển trạch không để ý tới ngươi, cũng không có tìm ngươi tính sổ. Vốn muốn chuyện này ngươi không đề cập tới ta không đề cập tới, cứ tính như vậy. Nhưng lần này ngươi ta kết bạn đồng hành, có lẽ là sớm chiều ở trung thừa hài gian quá dài, chậm rãi bồi dưỡng được cảm tình. Cũng có lẽ là ta thích loại này bị ngươi một mực bảo vệ cảm giác, đồng hoạn nạn thấy chân tình. Sở dĩ, xen vào ngươi khinh bạc chuyện của ta quyết định để cho ngươi đối với ta phụ trách. Phong Minh Nguyệt tò gan nhìn về phía Phong Vân. Cứ việc Phong Minh Nguyệt nói rất huyền chuyện, nhưng Phong Vân vẫn là đã nghe hiểu, chính mình bày tỏ dường như thành công. Cơ hội quả nhiên lưu cho người có chuẩn bị, nếu như lần này hắn không có lớn mật bày tỏ, như vậy hắn cùng Phong Minh Nguyệt còn sẽ có duyên phận này sao? Khả năng rất lớn sẽ không, coi như Phong Minh Nguyệt đối với hắn có hảo cảm, nhưng nàng ra mặt mỏng, lấy tính cách của nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động bày tỏ. Đợi nàng đi thần nữ các phía sau, trải qua mấy thập niên tương vong, đoạn này mới vừa đản sinh ra tình cảm cũng liền triệt để nhạt đi, hai người xem như là triệt để đã không có duyên phận này. Sở dĩ Phong Vân nước cờ này xem như là đi được rồi, nam nhân nên lớn mật một điểm, ra mặt dày một điểm, chủ động một điểm, bằng không hắn sao lại bạch kiểm như thế cái thần nữ làm lão bà. Phong Vân gấp vội vàng đi tới ngồi vào bên cạnh nàng, chủ động kéo nàng ngọc thủ, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, triệt để kích động. Chương 228, lại thừa lại một gian. Ngày thứ hai, làm hai người khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Phong Vân hài lòng đi xuống lầu đi, vẻ mặt xuân phong đắc ý tiểu ý. Hắn hoài nghi rượu trên bàn thủy cùng món điểm tâm ngọt có phải hay không có cái gì kích tình hiệu quả, ngược lại ở hai người anh em thời điểm, tại bầu không khí tô đầm dưới, toàn bộ cứ như vậy nước chảy thành sông xảy ra. Hắn vốn tưởng rằng lấy Phong Minh Nguyệt cái loại này cao lạnh tới cực điểm tính cách, công lược đến mức cuối cùng này cần thời gian phải rất lâu, không nghĩ tới chuyện tiến triển quá mức thuận lợi. Lần này đã cho nàng đóng dấu, dù cho nàng sau này chạy lại xa, cũng đừng hỏng quên mất mình. Vừa đến dưới lầu, liền nghe được một cái phụ nữ đối với sau quầy người thiếu nữ kia cười nói, "Tiểu Nghệ, tối hôm qua lại không có mấy người chứ? Khách sạn sinh ý gần nhất không được a, còn vào nhiều như vậy hoa hồng, không sợ lỗ vốn?" "Không có biện pháp, ân ái tình lữ càng ngày càng ít, bọn họ sợ phí tiền, tình nguyện đi hoàn cảnh ác liệt loại kém khách sạn, cũng không nguyện ý tốn nhiều tiền ở xa hoa khách sạn. Không quá gần mấy tháng là mùa hế hàng, chờ các loại qua một đoạn thời gian bên trong thành cổ sư nhiều hơn chút, sinh ý thì tốt rồi." Chợt thấy Phong Vân hai người từ trên lầu đi xuống, thiếu nữ nhất thời vẻ mặt ám muội nụ cười chào hỏi, "Khách quan, ngủ có ngon giấc không?" "Tốt, ngủ thật tốt quá, vừa cảm giác buồn bực đến buổi trưa." Phong Vân vẻ mặt thỏa mãn nói rằng. Mà Phong Minh Nguyệt cùng vẻ mặt của hắn liền hoàn toàn ngược lại, trừng mắt phẫn nộ mắt to nhìn thiếu nữ kia, nhãn thần sắp phun ra lửa. Nguyên lai tối hôm qua còn có một cặp phong trống, nàng cũng dám lừa gạt mình, nàng câu này lời nói dối nhưng là đem nàng lừa thẳng rồi, đem nàng cả đời đều hố tiến vào. Phong Vân đi tới, xuất ra 50 trung phẩm linh thạch tiền ba đưa đến thiếu nữ trong tay, nói câu làm rất tốt, liền dẫn Phong Minh Nguyệt rốt cuộc ly khai. Mở khách sạn lời không nhiều, ngủ một giấc có thể thu bao nhiêu tiền? Cái này 50 khối trung phẩm linh thạch đối với nàng mà nói có thể không phải xem như là cái số lượng nhỏ. Thiếu nữ nhất thời lộ ra mê tiền ánh mắt, đem linh thạch phủng vào trong lòng, nghĩ thầm người tốt quả nhiên có hảo báo, chính mình thiếu thu một phần tiền thuê nhà thành tựu một đôi tình lữ, quả nhiên được đền đáp. Ngoài thành, thấy Phong Minh Nguyệt đi bộ không tiện lắm, Phong Vân liền chủ động đưa nàng vác tại trên lưng, cũng là hắn luyện thể thực sự quá mạnh mẽ. Phong Minh Nguyệt đem cầm thả trên vai của hắn, có chút nhỏ hạnh phúc nói, ngoại trừ ta ra, ngươi không tiếp tục con qua nữ nhân khác à? Phong Vân bỗng nhiên nghĩ tới Phong Tuyết Vi, chính mình dường như con nàng không ngừng một lần, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, tuyệt đối không có, ngươi là ta đệ một cái con qua nữ nhân, ta phát thệ. Phong Minh Nguyệt vội vàng dùng ngọc thủ che cái miệng của hắn, không cần thể, ta tin ngươi. Chúng ta bây giờ liền đi Tinh Nguyệt Thành à? Lại chuyển một cái trùng động, phòng trường liền chỉ có một tháng lộ trình. Phong Vân gật đầu, mang theo nàng cùng nhau bay về phía bầu trời. Sau một tháng, Tinh Nguyệt Thành, cách Tinh Nguyệt Thủy Triều Hàng Lâm còn có ước chừng thời gian 3 tháng, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ. Ai cũng không có đi qua Tinh Nguyệt Thành, ai biết chuyến đi này cụ thể sẽ tiêu bao lâu thời gian. Sở dĩ mọi người đều là càng sớm càng tốt, kết quả là tính sai rồi thời gian, rất nhiều người nói 3 tháng đầu đã đến. Phong Vân lại là cần trước giờ dành ra thời gian giải biến hóa tài liệu, tuyệt không thể cùng ngày đến. Hắn xem như là chạy tới Tinh Nguyệt Thành sớm nhất một nhóm cổ sư. Sau khi vào thành, Phong Vân liền trước tiên tìm được Tinh Nguyệt Thành cổ sư, đem Tinh Nguyệt cổ phương cùng luyện chế Tinh Nguyệt cổ sở hữu tài liệu mua đến tay, bất quá giá tiền này đắt tiền dù cho Phong Vân cũng chắc lơi, số tiền này đều đầy đủ luyện một chỉ hạ phẩm cổ trùng. Tinh Nguyệt Thành là thật đem các nơi cổ sư làm dê béo làm thịt, cái này giao hẹ là cắt từng gốc một. Bất quá đây đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, dù cho đắt tiền như vậy khoa trương, vẫn là có đếm không hết thiên tài tuyển trạch vì con kia ấm không mở mị thượng phẩm cổ trùng mạo hiểm một lần. Lúc này lại là một cái khách sạn, nếu phải ở chỗ này ở hơn 3 tháng, đương nhiên muốn tìm khách sạn rồi hả? Mở cho ta 2 gian phòng, muốn lầu 3 gần cửa sổ nhà vị trí. Phong Vân đi tới trước quầy, đem cao hơn giá phòng gấp 3 giá len lén nhét vào sau quầy, sau đó âm thầm cho sau quầy thiếu nữ xinh đẹp mấy mắt. Thiếu nữ danh mãnh liếc nhìn sau lưng Phong Minh Nguyệt, cái kia vẫn không rõ Phong Vân ý tứ. Lúc này liền cười nói, "Xin lỗi, các ngươi cũng nhìn thấy, trong thành cổ sư trầm đích, khách phòng nghiêm trọng cần trường, hiện tại chỉ còn lại có một gian, chỉ có thiên tự nhất hảo phòng còn không. Lại chỉ còn một gian. Làm sao trùng hợp như vậy?" Phong Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, mỗi lần nhà ở đều là chỉ còn một gian phòng, cứ như vậy xảo, xui xẻo như vậy. Nàng cảm giác mình bị lão thiên gia nhằm vào. Phong Vân cười nói, cũng không thể nói là xảo, Tinh Nguyệt Thủy Triều gần Hàng Lâm, Tinh Nguyệt thành nhân hiện tại sát thực nhiều, khách phòng ở đủ không phải một chuyện rất bình thường sao? Không có biện pháp, đây đều là thiên ý không thể trái. Phong Vân gật gù đắc ý nói. Phong Minh Nguyệt vừa nhìn thấy hắn liền tức lên, hung hăng ở bên hông hắn thịt non bên trên bấm một cái, liền lên lầu. Phong Vân giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ, sau đó lộ ra một bộ dâm đãng tiêu ý cũng lên lầu. Nơi ở đã giải quyết, bây giờ cách Tinh Nguyệt Thủy Triều đã tới còn sớm, có nhiều thời gian, hai người đơn giản nghỉ ngơi qua phía sau, tay nắm tay, bắt đầu ở Tinh Nguyệt thành đi lang thang khắp nơi, hiểu rõ trung cương phong thổ. Phố ăn vặt, chợ đêm, đổi bạc cát, các loại chỗ ăn chơi đều đi dạo một lần, chơi một lần, cái này đã tương đương với ước hẹn. Phong Minh Nguyệt cái kia cao lạnh rất ít lời cười trên mặt, một ngày nụ cười liền từ chưa ngừng quá, hoàn toàn chính là một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân hình tượng, hoàn toàn đã không có những ngày qua cao lạnh, những ngày qua không thể tiếp cận. Bị qua ái tình dễ chịu nữ nhân chính là không giống với, nụ cười trở nên nhiều hơn, hình tượng đại biến, có đôi khi còn có thể rất chủ động. Phong Vân cũng thích thú, những người còn lại bồi bạn gái đi dạo phố biết ngại mệt, hắn có thể hoàn toàn sẽ không ngại mệt, đi dạo một ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng cái này dạng bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt cũng không có kéo dài bao lâu, theo thời gian trôi qua, tràn vào Tinh Nguyệt thành các nơi thiên tài bắt đầu càng ngày càng nhiều. Những thiên tài này đến từ chính ngũ hồ tứ hải, ngay tại chỗ đều là thiên, mỗi người đều là tầm cao khí ngạo chủ, vẻ mặt 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, lỗ mũi có thể mang lên thiên thượng. Đem các loại người tập trung ở cùng nhau biết xảy ra chuyện gì. Không cần suy nghĩ, đương nhiên là xung đột. 2 cái ngạo khí ngất trời thiên tài gặp phải cùng nhau, lẫn nhau đối thoại tuyệt không khách khí, một lời không hợp, liền đấu võ. Nhất là gần nhất liên quan tới cái kia cương cổ sư mạnh nhất trọng tâm câu chuyện quảng vì tranh luận. Trung cương không đưa vào xếp hạng, đông nam tây bắc tứ đại cương ai mạnh hơn vấn đề tranh nhau nghị luận. Kết quả tự nhiên không cần nhiều thiếu. Đông Cương cổ sư cho rằng Đông Cương càng mạnh, Tây Cương cổ sư nhiệm vụ Tây Cương càng mạnh, Bắc Cương cổ sư cho rằng Bắc Cương càng mạnh. Kể từ đó sẽ rất khó tranh luận ra một như thế về sau, cũng vĩnh viễn sẽ không tranh ra kết quả. Vì vậy xung đột đã tới rồi, nếu ai cũng không thuyết phục được ai, cái kia đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Người nào thắng người đó liền càng mạnh, một mắt hiểu rõ. Vì vậy ngày hôm nay Đông Cương cổ sư cùng Tây Cương cổ sư ở đầu đường hỗn chiến với nhau, ngày mai Bắc Cương cổ sư cùng Nam Cương cổ sư ở đường phố hỗn chiến với nhau. Ngày hôm nay một ít đánh, ngày mai một đại đánh. Đánh tối bụi, hỗn loạn tương mừng. Tựa như một đám xã hội đen mỗi ngày ở trên đường phố đánh lộn đầu đả, Tinh Nguyệt Thành bị đám người kia làm chướng khí mù mịt, triệt để rối loạn, chỉ an biến đến cực kém. Phong Vân cùng Phong Minh Nguyệt lại cũng không có ngày xưa hạnh phúc đi dạo phố ngọt ngào sinh hoạt, chỉ có thể thấy có người đánh lộn liền đi qua quan chiến, vô giúp vui, tăng thêm một cái đối với mỗi cái cương cổ sư hiểu rõ. Còn như gia nhập vào hỗn chiến, đó là không có khả năng, hai người bọn họ cái cũng không nhàm chán như vậy, cái kia cương mạnh hơn vấn đề có trọng yếu như vậy sao? Bọn họ đánh bọn họ, chúng ta xem ta, chính hắn không nói, ai có thể biết hắn là Nam Cương cổ sư đâu? Đáng nhắc tới chính là Tinh Nguyệt Thành đối với chuyện này là hoàn toàn bất kể. Tinh Nguyệt Thủy Triều đã tới vô số lần, mỗi lần đem các nơi thiên tài tụ tập lại một chỗ, chắc chắn sẽ dẫn phát xung đột, cái này là không có khả năng tránh khỏi sông. Sở dĩ ngăn không bằng khai thông, Tinh Nguyệt Thành đem các nơi thiên tài đều cố định ở một mảnh chi phí rẻ tiền khu vực, ở mảnh khu vực kia không khỏi tranh đấu, tùy tiện đánh. Duy nhất quy củ thì là không thể sát nhân, nếu người nào hạ sát thủ, cái kia Tinh Nguyệt Thành nhất định sẽ quản, còn lại thế lực thiên tài nếu là ở bọn họ trên đầu xảy ra chuyện, nhất định sẽ cho Tinh Nguyệt Thành mang đến phiền toái không nhỏ. Chương 229, Cựu công chúa. Lúc này khoảng cách Tinh Nguyệt Thủy Triều Hàng Lâm còn lại dưới một tháng, Phong Vân ở trên giường cùng Phong Minh Nguyệt hảo hảo ôn tồn một phen phía sau, nằm ở trên giường lăng lăng đờ ra. Nghĩ gì thế? Lo lắng Tinh Nguyệt cổ luyện chế không thành công, thuận theo tự nhiên liền tốt. Phong Minh Nguyệt gối lên Phong Vân trên vai trấn an nói: "Ta không lo lắng sát xuất thành công vấn đề, ta không nghĩ tới Tinh Nguyệt Thành vì phòng chỉ thành trung hỗn loạn, vậy mà lại đem các nơi thiên tài niệm đến một khu vực. Cứ việc khu vực này không coi là nhỏ, nhưng là không chịu nổi nhiều người ạ. Bây giờ còn chưa đến thời gian, cổ sư số lượng cũng đã vượt 10.000, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, Tinh Nguyệt Thủy Triều có thể phân." Phong Vân có chút lo lắng nói: "Chúng ta chỉ có một phần tài liệu, Tinh Nguyệt Thủy Triều Hàng Lâm 7 ngày, phòng này diện tích thủy triều hẳn đủ hai người chúng ta sử dụng chứ?" Phong Minh Nguyệt trần chờ nói. Phong Vân lắc đầu: "Đủ là đủ rồi, nhưng Tinh Nguyệt Thủy Triều đầy đủ nói, bao nhiêu biết tăng thêm một ít xác suất thành công." "Không được, ta phải nghĩ biện pháp." Phong Vân sâu nhíu, Phong Minh Nguyệt lại nào biết đâu rằng, Phong Vân cũng không phải là chỉ có một phần tài liệu, hắn có hơn 1000 phần tài liệu. Điểm ấy Tinh Nguyệt Thủy Triều câu nào hơn 1000 phần tài liệu phân? Còn thiếu rất nhiều. Người khác chỉ có một phần tài liệu, dành lại một mảng nhỏ khu vực là đủ rồi, mà hắn hoàn toàn không được. Hắn cần rất lớn một mảnh diện tích đồng thời luyện cổ. Tháng 5 năm 10 Tinh Nguyệt cổ phương pháp luyện chế không giống người thường, đại đa số cổ trùng là dùng cổ sư tới luyện cổ, mà Tinh Nguyệt cổ cũng là dùng Tinh Nguyệt thủy triều tới luyện cổ, dùng nhân lực tới luyện cổ một lần chỉ có thể luyện một chỉ, mà dùng Tinh Nguyệt thủy triều luyện cổ, nhưng có thể buông tay bất kể, đồng thời luyện mấy ngàn phần tài liệu. Sở dĩ Tinh Nguyệt thủy triều phủ xuống thời giờ gian cứ việc chỉ có 7 ngày, nhưng đối với Phong Vân mà nói, thời gian cũng là hoàn toàn đủ dùng. Thế nhưng đồng thời luyện mấy ngàn phần tài liệu chắc chắn sẽ đưa tới Tinh Nguyệt triều tịch tiêu hao mạnh thêm mấy ngàn lần, như vậy chỗ khách sạn về điểm này Tinh Nguyệt thủy triều câu nào hắn dùng? Chúng chi trong khách sạn còn ở một đống mỗi cái cương cổ sư, đến lúc đó không phải bị bọn họ phân đi một bộ phận lớn Tinh Nguyệt thủy triều không thể. Sở dĩ Phong Vân nhức đầu, hắn nhất định phải tìm một cái rộng rãi địa phương, tuyệt không thể cùng đám người kia nhét chung một chỗ. Nhưng nơi đây cổ sư đông đúc, nơi nào không có ai. Chậm rãi, Phong Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra một đạo ngân sắc. Không có biện pháp duy nhất chỉ có thể dựa vào đoạn. Hắn muốn đem một chỗ khu vực thiên tài toàn bộ đổi đi, sau đó một người chiếm lấy thật lớn một nơi, chỉ có cái này dạng hắn Tinh Nguyệt thủy triều mới, chỉ có hoàn toàn đủ dùng. Nhưng làm như vậy ắt sẽ bị đánh, bị quần đầu, dẫn phát nhiều người tức giận. Nhưng muốn luyện ra thượng phẩm cổ trùng, hắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể làm cho mình ác đứng lên, làm một lần bá đạo ác nhân. Ngược lại nơi đây lại không khỏi tranh đấu, vậy hắn liền đánh thì đã có sao? Ai không phục liền đánh, đánh tới phục mới thôi, hắn chính là muốn một người độc bá thật lớn một chỗ khu vực, làm sao vậy? Có ai ý kiến cũng không dùng tốt. Không có biện pháp, chỉ có thể bá đạo một lần. Phong Vân ánh mắt kiên định đứng lên, sau đó âm thầm hướng thực não trùng truyền âm mệnh lệnh nó đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn cái kia chỗ khu vực tốt đoạn. Cho dù là làm chuyện ác, hắn cũng cẩn thận tới cực điểm. Trước hỏi thăm một chút có hay không người mình không treo chọc nổi, bày mưu rồi hành động. Chỉ có xác định mình có thể 100% đánh qua, hắn mới có thể xuất thủ. Hắn cũng không muốn để một lần làm chuyện xấu liền đụng vào trên miếng sắt. Rõ ràng hồ là một cái diện tích không lớn không nhỏ hồ nước ngọt, có hoa sen cá tôm, hoàn cảnh ưu mỹ. Nhưng theo Tinh Nguyệt triều tịch sắp hàng lâm, nơi này du thuyền dần dần nhiều hơn, mỗi ngày có cổ sư ở chỗ này bạo phát thủy chiến, thuyền chìm vô số kể. Bởi vì địa hình duyên cớ, số người ở nơi đây mật độ đã định trước biết xa nhỏ mặt đất. Cái này cũng đại biểu cho làm Tinh Nguyệt thủy triều phụ xuống thời giờ. Nơi này Tinh Nguyệt thủy triều sẽ phi thường sung túc, cạnh tranh cũng sẽ xa nhỏ mặt đất. Phong Vân lời nói cũng không tính là một cái lấy cớ, Tinh Nguyệt thủy triều thật nhiều, bao nhiêu cũng sẽ tăng thêm một ít xác suất thành công. Sở dĩ rõ ràng hồ thành khắp nơi cổ sư vùng giao tranh, mỗi ngày đều đánh với bụi, bán thuyền thương gia đều kiếm điên rồi. Lúc này rõ ràng hồ bị phân chia thành tứ phần, Đông Hồ, Tây Hồ, Bắc Hồ, Nam Hồ. Đã bị bốn cái thế lực lớn triệt để chia cắt, nhưng theo thời gian trôi qua, cách cục này vẫn sẽ biến động. Lúc này Tây Hồ một cái 5 tầng lầu cao lâu thuyền bên trên, quần áo đắt tiền quần đen nữ tử nhìn mặt hồ, thưởng thức mặt hồ một đóa đóa nở rộ hoa sen. Còn có một đôi bên ương tại đánh hải kỳ thủy. Nàng dài một tấm đã đủ điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý, lãnh diễm, cao không thể chạm, giống như khí chàng bức người nữ đế, đứng ở nơi đó, làm cho thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Cái kia thân đồ bó sát người màu đen quần vững vàng mang theo ở trên người, đưa nàng đường con hoàn mỹ hiển lộ không thể nghi ngờ, hách hoặc tự nhiên thiên thành. Phía sau một bất cần đời thiếu niên ngồi trên ghế hai chân chéo ngoại, thường thường đưa mắt liếc về phía nàng hoàn mỹ thân thể, ánh mắt hừng hực, thần sắc tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa lúc này, một cái ông lão mặc áo bào trắng đi tới cô gái kia trước mặt cung kính nói, "Cựu công chúa, sự tình đã làm xong. Hiện tại 5000 cấm quân đã giả trang thành các nơi thiên tài, trà trộn tinh nguyệt thành, chỉ chờ tinh nguyệt thủy triều hàng lâm, 5000 cấm quân liền đồng thời luyện cổ. 5000 phần tài liệu luôn có thể thành công một chỉ cần có cái kia vị cấm quân luyện cổ thành công, lão hủ liền trước tiên đem tinh nguyệt cổ cho cựu công chúa đưa tới. Đến lúc đó, cựu công chúa thì có 3 con thượng phẩm cổ trùng nơi tay, hơn nữa từng cái không phải phàm phẩm. Tinh nguyệt cổ tốt thì tốt, chỉ là có chút đắt ta, nếu không phải buồn cung có tinh nguyệt cổ lên cấp điều kiện, tuyệt sẽ không hưng sư động chúng không xa vạn dặm đến như vậy địa phương xa xôi luyện tinh nguyệt cổ." Cựu công chúa thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Lúc này cái kia vị ngồi ở phía sau bất cần đời thiếu niên bỗng nhiên xen vào nói, "Cựu công chúa muốn tinh nguyệt cổ cần gì phải phiền toái như vậy? Chờ một hồi có ai luyện thành tinh nguyệt cổ, trực tiếp giành được không phải rồi sao? Chuyện này liền giao cho ta đi làm, ta xem ai dám không theo. Cái địa phương rách này ngay cả một quốc gia đều không có, ai dám không cho ta Đại Vũ hoàng triều mặt mũi?" Thiếu niên mười phân phách lối nói. "Khương Ly, ngươi ở đây Đại Vũ hoàng triều làm sao kiêu ngạo cũng không đáng kể, nhưng ở địa phương khác còn lớn lối như vậy, ngươi sẽ chết." Cựu công chúa lạnh lùng nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Vị lão giả kia lúc này cũng bất đắc dĩ nói, "Không sai, tiểu tướng quân, cái địa phương này người liền Đại Vũ hoàng triều là cái gì cũng không biết, bọn họ sao lại nể mặt ngươi? Trừ phi ngươi mang ra ngoài lực lượng tuyệt đối đủ dùng, bằng không bọn hắn nói giết ngươi liền giết ngươi, nhất là một ít tán tu ma tu, bọn họ cũng không quan tâm ngươi có bối cảnh gì." "Ai?" Lão giả lời còn chưa nói hết, lúc này chợt bị cựu công chúa quát to một tiếng cắt đứt, một chỉ cổ trùng rất nhanh từ nàng ống tay áo bay ra, lấy tốc độ của tia chớp tiến vào trong nước biến mất. Áo bào trắng lão lao đại sợ, vội vàng hướng dưới nước dò xét mà đi, lại chợt phát hiện dưới nước trong bùn đất dĩ nhiên ẩn giấu cái này một cái người, thập phần ẩn nấp. Người này thổ độn thuật cực kỳ cao minh, chớp mắt liền không thấy tung tích, cựu công chúa phái đi thượng phẩm cổ trùng dám không có đuổi theo. Lão giả hoảng sợ vội vàng quỳ xuống đất, thuộc hạ thất trách, người này không có chút nào sinh mạng khí tức, thuộc hạ mới vừa hoàn toàn không có cảm giác được, rõ ràng cựu công chúa trách phạt. Cách xa nhau một mảnh thủy, lại là ẩn tàng tại trong đất, còn không phải là cái người sống, ngươi không phát hiện được rất bình thường, đứng lên đi, xem ra cái chỗ này cũng là ngọa hổ tàng long a. Cựu công chúa sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn không ra vui giận. Nhưng này người nghe lén được chúng ta nói chuyện, chúng ta làm như thế nhưng là phá hủy tinh nguyện thành quy củ, một phần vạn hắn đem chúng ta phái 5000 cấm quân giả trang các nơi thiên tài sự tình. Không sao cả. Cựu công chúa bỗng nhiên cắt đứt hắn nói chuyện, bình tĩnh nói, Tinh Nguyệt Thành biết Đại Vũ hoàng triều là bực nào quái vật lớn, bọn họ dù cho biết chúng ta phá hư quy củ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết. Chương 230, phách lối Phong Vân. Sau đó không lâu, Phong Vân chỗ ở trong khách sạn. Thấy thực não trùng đã trở về, Phong Vân lập tức dùng linh hồn truyền âm dò hỏi, như thế nào đây? Nhưng có thích hợp hạ thủ mục tiêu. Thực não trùng dùng một bộ thập phần kinh hoàng ngữ khí nói ra, rõ ràng hồ ngoại trừ Tây Hồ không thể di chuyển, còn lại ba hồ ngươi cũng có thể cầm xuống, Tây Hồ vô luận như thế nào ngươi cũng không nên đi. Nơi đó cất giấu một cái ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi nữ nhân. Nếu như nữ nhân kia muốn ra tay với ngươi, chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chút nào không nên do dự. Bất quá cũng không cần ta nhắc nhở, các trùng nhất định sẽ hướng ngươi điên cuồng báo hiệu. Thấy thực não trùng bị sợ thành bộ dáng như thế, Phong Vân kinh ngạc, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể đem thực não trùng sợ đến như vậy. Có thể để cho thực não trùng kiêng kỵ như vậy nhân vật tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn tuyệt sẽ không tò mò đi tìm tòi kết quả, nếu thực não trùng nói không thể trêu vào vậy tách ra nơi đó thì tốt rồi, hắn cũng lười miệt mài theo đuổi rốt cuộc có bao nhiêu không thể trêu vào. Đi. Chúng ta đi rõ ràng hồ. Rõ ràng hồ, Nam Hồ, lúc này một mảnh xa hoa trụy lạc. Một con thuyền ba tầng lâu thuyền bên trên, thành đoàn Tây Cương Thiên Hạ tụ tập cùng một chỗ, tầm hoan tác nhạc, nâng cốc muôn hoan. Đây là một đám Tây Cương Thiên Tài liên hợp lại trưởng khống khu vực, bên ngoài Cương Thiên Tài cấm chỉ đi vào. Nhưng mà đêm nay, đã có một cái khách không mời mà đến hàng lâm đến trên bong thuyền, không mời mà tới. Xin lỗi. Quấy rối một cái, nơi đây ta muốn một cái người chiếm. Hiện tại mọi người lập tức ly khai, chiếc này lâu thuyền cho ta lưu lại, Nam Hồ phạm vi sở hữu đội thuyền toàn bộ lái đi, bằng không giống nhau bắn chìm. Người này nói thạch phá thiên kinh, không chỉ có là Nam Hồ mọi người nghe thấy được, chính là còn lại ba hồ người cũng nghe thấy. Mọi người đều mông, thật là phách lối, thật là khí phách tuyên ngôn. Người này rốt cuộc là ai? Như vậy cuồng, lại muốn một người độc bá Nam Hồ, cái tiêu cương nhân như thế điều. Cái này mọi người đều hưng phấn, dồn dập đưa ánh mắt tụ tập đến nơi đây, chuẩn bị xem náo nhiệt. Các đại trên thuyền, bên bờ, đều ở đây đạo thanh âm này dưới tụ đầy người, đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía nơi đây, chuẩn bị xem kịch vui. Trên chiếc thuyền kia Tây Cương Thiên Tài lúc này là triệt để hôn mê, đến cùng ở đâu ra lăng đầu thanh? Không thấy được trên thuyền lại có bao nhiêu người sao? Còn dám một người độc chiếm nơi đây, hắn đến cùng là ở đâu ra dũng khí, ai cho hắn tự tin? Đây là thật không phải coi bọn họ là người a? Như vậy cuồng vọng lời nói, làm cho trên thuyền mọi người đều nổi giận. Thật can đảm. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Một cái uống say vân vân tiên tài đi tới, vừa dứt lời, liền bị Phong Vân một quyền đánh sập trên mặt đất, trực tiếp một quyền đánh cho trọng thương, Phong Vân lực lượng cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng. Phong Vân không nói hai lời trực tiếp động thủ, làm cho trên thuyền mọi người đều đứng lên, từng cái sắc mặt biến đến không gì sánh được xấu xí, trong mắt phú lửa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đám Tây Cương Thiên Tài không lại khách khí, dồn dập quẳng xuống chén rượu, phẫn nộ hướng Phong Vân đánh tới. Đám này Tây Cương Thiên Tài sử dụng cổ trùng rất tương tự, rõ ràng đến từ chính cùng là một cái khu vực, cho nên mới phải để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Có người la to một tiếng biến hóa lang cổ, sau đó cả người liền biến thành nhân thân nửa lang hình hình thái. Có người la to một tiếng biến hóa gấu cổ, sau đó liền lập tức biến thành nhân thân nửa hùng hình hình thái. Có người la to một tiếng biến hóa ưng cổ, liền nhất thời dài ra một đôi cánh, bay. Cơ bản đều cùng long thị hóa long cổ rất giống, biến hóa gì gì đó đều có, nhưng so với hóa long có thể kém xa. Phong Vân chọn người cũng không phải ngẫu nhiên chọn, chính là nhìn chúng nơi này cổ sư tất cả đều là loại này biến thân cổ, cho nên mới chọn chúng nơi đây. Đối với Phong Vân mà nói, hắn là phi thường khắc chế loại này cổ sư. Biến thân loại cổ sư vô luận biến thành cái gì, tác dụng chính là đề cao mạnh cổ sư tốc độ cùng lực lượng, am hiểu cùng địch nhân cận thân giao chiến. Mà Phong Vân có thể mang tốc độ của đối phương chậm lại, bởi vì thời gian dài dùng huyết hồng quả, lực lượng lại so với tất cả mọi người bọn họ cũng lớn, đánh ám này thích cận chiến sáp lá cả thiên tài thực sự quá tốt đánh. Sở dĩ Phong Vân lúc nghe một thuyền tất cả đều là loại này cổ sư thời điểm, hắn không chút do dự liền đem mục tiêu tuyển trạch nơi đây. Phong Vân tả hữu quyền đồng thời vung ra, cùng hai gã lang nhân nắm tay nặng nề đụng thẳng vào nhau. Đụng. Phong Vân không chút sức mẻ, hai gã lang nhân lại trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, vung cánh tay lăn trên mặt đất tới lăn đi. Mọi người quá sợ hãi, bọn họ những thứ này bán thú nhân lực lượng nhưng là sở hữu cổ sư chúng tôi cao, lại có người ở không dùng tới bất luận cái gì cổ trùng dưới tình huống, so với bọn họ lực lượng còn lớn hơn, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Tây hồ chiếc kia 5 tầng lâu thuyền bên trên, cựu công chúa nhiều hứng thú nhìn lấy trên chiếc thuyền kia hỗn chiến. Người này thật thú vị, sở hữu 5 cái linh huyệt, linh lực số lượng so với nhất giai đỉnh phong cao hơn nhiều lắm. Thêm lên hắn 5 loại linh lực đều vì thượng phẩm, cái kia hắn linh lực số lượng liền hoàn toàn không phải so với cùng giai nhiều gấp 5 lần đơn giản như vậy. 5 cái linh huyệt vô luận thôi động năng lực gì, uy lực đều là thái độ bình thường gấp 5 lần ở trên, kim thân thuật tại hắn trên tay đã triệt để biến dị rồi, từ ngũ đại linh huyệt đồng thời thúc dục kim thân thuật đám người kia căn bản không đánh nổi. Cái này liền có ý tứ, đối mặt một cái căn bản không đánh nổi nhân, như vậy Tây Cương Thiên Tài chính là nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích, người này chỉ là bằng vào một tay biến dị kim thân thuật cũng đã đứng ở thế bất bại. Môn công pháp này thực sự quá bá đạo, tuyệt đối cùng giai vô địch công pháp, một tá nhiều căn bản không nói chơi. Cựu công chúa cực kỳ sùng bái nói. Cựu công chúa coi trọng người này công pháp. Ta cái này liền đem người này giết, đem công pháp của hắn đoạt lại. Khương Ly bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tham lam nói rằng: "Ngồi xuống cho ta, đừng chậm trễ ta xem trọng đùa giỡn." Loại công pháp này rõ ràng sẽ đem tốc độ tu luyện kéo chậm gấp 5 lần ở trên, quỷ mới muốn tu luyện loại công pháp này. Cựu công chúa bất mãn liếc nhìn một bên Khương Ly, mắng. Một bên lão giả sờ lên cằm ở trên trong râu, cũng là tràn đầy phấn khởi mà nói: "Như vậy xem ra, Tây Cương đám này thiên tài bị thua chỉ là vấn đề thời gian a. Bọn họ chỉ có lưỡng chủng phương pháp, tài năng mới có thể chiến thắng người này, hoặc là bằng vào nhân số ưu thế, triệt để đem người này linh lực hao hết sạch, làm cho hắn vô địch kim thân thuật không lại có tác dụng." Một loại khác phương pháp là tìm một chỉ thượng phẩm cổ trùng, thượng phẩm cổ trùng chắc là có thể cho người này phá vỡ, bất quá Tây Cương Thiên Tài có thượng phẩm cổ trùng khả năng không lớn. Bọn họ duy nhất phần thắng cũng chỉ có loại thứ nhất, đem người này linh lực hết sạch. Bọn họ lúc này đã tại làm như vậy. Bất quá bọn họ hiển nhiên không có cựu công chúa nhãn lực, căn bản không biết người này linh lực số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Muốn người này linh lực hao hết sạch sợ rằng còn muốn kêu lên một số người, chỉ dựa vào trên thuyền những người này là không quá đủ. Kể từ đó, đám người kia bại cục đã định. Cựu công chúa gật đầu, lại nói, không chỉ có như vậy, người này lực lượng thực sự quá khoa trương. Toàn bộ Đại Vũ Hoàng triều sở hữu cùng tuổi thiên tài, không một người có thể đưa ra tà hữu. Coi như linh lực hao hết sạch, chỉ dựa vào ma lực, cũng hoàn toàn có thể lấy lực vượt 10.000 pháp, muốn đánh bại hắn phải hay không phải dễ dàng như vậy. Thật không biết hắn là làm sao luyện thể, chỉ dựa vào tự nhiên luyện thể, cũng sẽ không làm cho hắn lực lượng tăng trưởng kinh khủng như vậy. Một bên Khương Ly lúc này lại đứng lên nói, cựu công chúa có ý tứ là hắn khả năng có cấp tốc tăng trưởng lực lượng bảo vật. Ta cái này liền giết hắn, đem bảo vật cho ngươi đoạt lại. Ngươi ngồi xuống cho ta, ta lập lại lần nữa, ngươi không nên quấy rầy ta xem đùa giỡn. Cựu công chúa sắc mặt triệt để lạnh giá xuống tới công phu. Chương 231, Đông Cương Phong Thị. Đông Hồ, đồng dạng một con thuyền 3 tầng lâu thuyền bên trên, một đám Đông Cương thiên tài tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trận đại chiến này, trên hàng rào đứng đầy người. Cái này là ở đâu ra ngon nhân? Dĩ nhiên một mình đấu một thuyền nhân không rơi xuống hạ phòng, cứ như vậy không lâu sau đã bị hắn đánh ngã hơn 10.